Chương 255. Quan cận thanh vân và thiên thông, 18. Chương 255. Quan cận thanh vân và thiên thông, 22. Vương Trung Chính hiểu rất rõ Du Sư Hùng, trước đó chiến dịch phát hạ, Du Sư Hùng ở Tần Phượng Lộ và hắn tiếp xúc rất nhiều. Môn hạ Hoành Cừ luôn luôn văn võ song toàn. Năm đó Phạm Văn Chính thủ Thiệp Tây, Hoành Cừ tiên sinh dâng thư muốn lấy Hà Hoàng làm trợ lực, có thể nói là nhìn xa trông rộng. Sau này Hưng học thủ đồ, cũng bàn bạc nhiều về binh sự. Hàn học sĩ xem như một trong những người nổi bật nhất, Du Sư Hùng cũng là nhân tài nhất lưu. Năm đó con thứ vương hậu của Du Sư Hùng và Vương Tương Mẫn đều là tùy quân chuyển vận, có nhiều công vân. Chút công lao của vi thần cũng may mắn có Du Sư Hùng và Vương hậu ở phía sau giúp đỡ. Hướng hoàng hậu rất hài lòng với câu trả lời của Vương Trung Chính. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng ít nhất còn biết hai câu này. Vương Trung Chính tuy rằng đẩy mạnh Du Sư Hùng, nhưng từ trong vài câu vừa rồi, cũng có thể nhìn ra được Vương Trung Chính hiểu biết đối với các quan văn võ tướng Thiệp Tây. Nàng âm thầm gật đầu. Khó trách có thể dẫn quân Nam Chinh Bắc Thảo, hiệu là danh tướng đệ nhất trong cấm, Tần Hàn cũng phải trố mắt đứng ở phía sau, đây không phải là không có lý do. Cầm bút son lên, trên tấm bình phong trống không bên cạnh viết xuống tên Du Sư Hùng, quay về phía hoàng hậu lại hỏi Vương Trung Chính, Du Sư Hùng hiện đang nhậm chức ở nơi nào? Vương Trung Chính hơi ngẩn ra, bình thường mà nói nếu thiên tử hỏi như vậy, nhất định là muốn đề bạt người này. Chỉ là Du Sư Hùng hiện tại đều là cấp bậc trọng thần. Hiện nay Du Sư Hùng thân ở đường Cam Lương. Hữu Tư Gián, trực bảo văn các phát quyền cho Lương Châu, đồng thời lĩnh Cam Lương kinh lược sứ kiêm binh mã đô tổng quản hai chức. Vương Trung Chính cúi đầu trả lời, hắn sợ không giữ được trên mặt hoàng hậu, Cam Lương chính là vùng đất mới phục hưng, từ sau khi thổ phiên đại hưng, 300 năm không chịu quản hạt của Trung Quốc, cho tới khi quân Quy Nghĩa hưng khởi cũng chỉ có thể trói buộc mà thôi. Tất phải có năng thần thủ. Du Sư Hùng ở quan Tây có hy vọng, lại có năng lực, công tích hiển hiện, cho nên sau khi phá hạ nửa năm, quan gia liền không hỏi tư tự, đặc biệt để bạn. Lời nói của Vương Trung Chính có chút dài dòng, hướng hoàng hậu nghe cảm thấy rất quái. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đã hiểu. Đây là Vương Trung Chính quy khuyên mình không nên lập tức đề bạt Du Sư Hùng, để tránh đường mát bất ổn. Nàng có chút tiếc nuối, cảm khái, không ngờ được đều là một đường xoáy thần. Từ lúc buông rèm tới nay, tất cả tâm tư đều đặt ở trên triều đình, ngay cả tên của một đường xoáy thần cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Hướng hoàng hậu ngẫm lại, cảm thấy mình thật sự là lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người loại người như Tư Mã con này. Lại cẩn thận ngẫm lại, sứ thần xuất thi, thương thi, phán thi, thiên hạ tứ lộ tứ đại giám thi, càng có hơn phân nửa không biết rốt cuộc là ai. Cho dù nghe nói qua tính danh, cũng không biết bọn họ trước đây có công lao và khuyết điểm gì, càng không rõ năng lực của bọn họ như thế nào. Mà ở dưới các lộ giám thi, còn có hơn 400 quân châu, hơn 2.000 huyện, trấn càng vô số. Sự khó khăn của việc trị quốc, bây giờ xem như nàng đã lĩnh hội được. Đây cũng là đề bạt của con gia. Vương Trung Chính thở phào nhẹ nhõm, nói, quan gia chính là minh chủ, cho nên dùng người đều có thể phân chia, dùng sở trường của họ. Cho nên muốn chân chi dĩ tĩnh. Hướng hoàng hậu hầu nghi nhìn Vương Trung Chính, không biết có phải là ý lại đang khuyên can hay không. Trong lòng oán hận tự nhiên sinh ra. Tuy nói đây cũng là ý kiến của trượng phu nhà mình, ngay cả Vương Củng cũng dùng lý do, dùng công không bằng dùng qua. Nhưng hạng người Tư Mã Quang lại muốn thừa dịp mình còn chưa quen thuộc quốc sự, trực tiếp lấn lên đầu. Vương Trung Chính không cảm thấy tâm tư của hoàng hậu có biến hóa gì, nói tiếp, quân Quảng Nhuệ bị nhốt ở Hàm Dương, vẫn tự làm thú bị nhốt. May mà Hàn học sĩ một mình vào thành, nói hàng phản quân. Tội khôi ngô cầu tự thiêu, chỉ là thi hài khó có thể phân biệt, cho nên cũng không báo công. Gần 3.000 phản quân còn sống sót, tính cả già trẻ cả nhà, tất cả đều bị đẩy đi Hy Hà lộ. Đây cũng là nhận thỉnh cầu của Hàn học sĩ, nói là sát hàng có tổn thương thịnh đức của bệ hạ. Hàn học sĩ nhân tâm, hướng hoàng hậu nói ra từ đáy lòng. Đúng là như thế. Bối Châu và Bảo Châu đều có quân đội bị phạt sau khi bị phạt, chỉ có quân Quảng Nhuệ bên này được bảo vệ. Thạch Đắc Nhất ở sau lưng dương mắt nhìn xa nhà. Hoàng hậu và Vương Trung Chính đã quên Hàn Cương ở Hà Đông, chỉ còn mấy ngàn người đảng hạng Hát Sơn đã đánh chết Hát Sơn ở phía Nam. 23 vạn người bị chém đầu, người giao chỉ càng chỉ có 8 ngón chân. Nhưng Vương Trung Chính lại đang lúc hào hứng bừng bừng, lúc Hà Hoàng khai mở, bởi vì quân Quảng Nhuệ chính là tinh nhuệ số 1 số 2 trong Tây quân, cũng bị phái ra chiến trường. Lập không ít công vân, chuộc tội quá khứ, nhưng quan gia cũng chỉ bàn cho vàng bạc ruộng đất, cũng không có cho hắn chức quan. Hơn nữa trong chiến dịch Hà Hoàng, tướng tá dẫn đầu quân Quảng Nhuệ bị chết 7-8 phần, không đến mức gây họa. Khó trách Hàn học sĩ có thể chưa kịp đứng, đã gần đến tể chấp. Hướng hoàng hậu tràn đầy cảm xúc, 10 năm trước mới làm quan đã lập công lớn như vậy, làm sao cũng được. Vương Trung Chính sửa lại, thánh nhân hiểu lầm rồi, Hàn học sĩ ở hai chuyện Hoành Sơn và Chiêu Hàng, cũng không nhận công thưởng, tất cả đều từ quan. Lời này là sao? Bởi vì khi bị Hàn đại quan trưng dụng, Hàn học sĩ công khai nói với Vương tướng công là ngột khó thủ, Hoành Sơn thất bại, nếu nhất định muốn hắn đi, có công lao cũng đừng tính hắn một phần. Hướng hoàng hậu kinh ngạc không hiểu, Hàn học sĩ lại nói như vậy. Không phải là nói như vậy sao? Vương Trung Chính lắc đầu, nhưng Vương tướng công cũng lợi hại, lại dám đem Hàn học sĩ phái đi Hàn đại quan chứng hạ. Nói không cần công lao đó là chuyện của ngươi, chuyện triều đình muốn ngươi làm, vẫn phải làm như thường. Hướng hoàng hậu nghe xong càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại còn có cách làm bức người lên đường như vậy. Trên việc an bài nhân sự của triều đình, nếu là quan viên được bổ nhiệm không muốn đi làm, như thế nào cũng sẽ không ép buộc. Vương An Thạch không sợ Hàn Cương lười biếng làm việc sao? Vương Trung Chính thở dài, cho nên nói ba tướng công quả nhiên danh xứng với thực, chính là Hàn học sĩ đụng phải, cũng là một chút biện pháp cũng không có. Vương Trung Chính thoáng mở một trò đùa nhỏ, thấy hoàng hậu mí môi, bộ dạng như muốn cười lại không thể cười, trong lòng liền thoải mái vài phần. Nhưng Hàn học sĩ khó có được chỗ ở ngay đây. Hắn đi Duyên Châu, trực tiếp đi Lang Nột Thành nguy hiểm nhất, một chút cũng không có kéo dài. Đến Lang Nột Thành, đối với Thương Tật tận tâm tận lực, đối mặt Tây Tặc, cũng dụng tâm phụ ta trương, hai vị chủ soái. Phải biết rằng một khi thắng, Hàn học sĩ chính là người chịu thiệt nhất, không có công lao còn phải bị người cười, nhưng Hàn học sĩ hoàn toàn không so đo. Nếu không phải Quảng Duệ quân phản loạn, Lang Nột chiến tranh thật sự đã bị Quan Quân thắng. Hướng Hoàng hậu đã biết công tích hiển hách của Hàn Cương ở Hoành Sơn, nhưng không ngờ Hàn Cương lại không để ý tới kết quả bị người ta cười nhạo, tận tâm tận lực vì quốc sự. Vương Trung Chính nhẹ giọng than thở, vì thần năm đó từng nghe quan gia nói qua, Nôn Lang Nột khó thủ, trước đó không chỉ một người, nhưng vẫn tận tâm tận lực, chỉ một mình Hàn Cương mà thôi. Bị gọi là Hàn học sĩ là người ngay thẳng, làm việc quang minh lỗi lạc như thế, lại nghĩ tới đêm đồng chí, Hàn Cương đối mặt với Thái hậu chính nghĩa nghiêm khắc, Hướng Hoàng hậu lại không kinh ngạc chút nào. Buổi chiều, ở Sùng Chính điện ngồi, Hàn Cương và các tể chức ngoại trừ Vương Tiễn đều đã đến. Dưới chân điện có một phán xét sinh hoạt thường ngày, trong điện đứng một ngự sử trung thừa Lý Định, Hàn Lâm học sĩ Bồ Tông Mạnh biết chế độ nghiên mực cũng ở một bên chờ đợi, chuẩn bị thư chiếu. Còn Tư Mã Quang thì không thấy bóng dáng. Lúc Hàn Cương đi qua đông các ngoài điện cũng không thấy Tư Mã Quang đang chờ ở bên trong. Kết quả của hắn tất nhiên là không cần nói cũng biết, đối với tất cả những chuyện xảy ra trên triều hội hôm nay, nhóm thể phụ rất nhanh đã đưa ra một quyết định xử phạt. Thái Sát, Trương Hàm đều ủng hộ xử lý nghiêm khắc. Hàn Trần, Tiết Hướng biểu thị ủng hộ cẩn thận, Lữ Công Trứ tiếp tục giữ im lặng, những người khác bao gồm cả Hàn Cương đều không có tư cách nói chuyện, càng sẽ không nhảy ra biểu thị phản đối, cứ như vậy thuận lợi quyết định. Tư Mã Quang vào yết giá, chiếu theo quy củ ban thưởng thuốc. Bất luận hắn có nhận hay không, triều đình vẫn cho hắn một thể diện. Nhưng sau đó, liền để cho hắn trở về Lạc Dương, tuyệt không lưu hắn lại. Hàn Cương vốn còn muốn để cho hắn đi ân hư, nhưng hiện tại đã là không thực tế. Về phần đàn tấu của ngự sử đài đối với Vương Anh Tuyển, tất cả đều bác bỏ. Ngự sử lúc trước ở trên điện phụ họa Tư Mã Quang, dưới thân chiếu khiển trách, cũng giải chức ngoại phóng. Ngự sử trung thừa Lý Định không có biện giải cho thủ hạ của hắn, lên tiếng tiếp nhận. Xảy ra chuyện lớn như vậy, vị trí đại trưởng của hắn đã làm được, hôm nay trở về, nên dâng biểu tự xin xuất ngoại. Bị Thái Kinh gia vạch tội có Lữ Công Hàm mất triều nghi, Thái Sát, Trương Hàm cùng đám người Hàn Cương dự định không hỏi tới hoàng hậu. Nhưng Hàn Cương, Trương Hàm và Thái Sát tự thỉnh tội, buộc Lữ Công Hàm cùng túi đầu, liền phạt bổng lộc nửa tháng. Cũng không có tranh chấp gì, ai còn có thể vì chút chuyện nhỏ này mà phế miệng lưỡi. Về phần chính sự còn lại cần xử lý gấp, thì tất cả dựa theo quy trình. Trên đấu trường có chỗ không rõ, mấy tể phụ dựa theo phạm vi chủ quản của mình giải thích rõ ràng với hoàng hậu. Làm hai vị Hàn Lâm học sĩ riêng của thiên tử, Hàn Cương và Bồ Tông Mạnh cũng đều bị trưng cầu ý kiến. Bởi vì đối với chính vụ xa lạ của hoàng hậu, xử lý so với Triệu Tuân lúc còn tại vị chậm hơn nhiều, nhưng cũng không kéo dài tới ngày hôm sau, lúc sắp hoàng hôn, cuối cùng đã xong. Từ trong chính vụ nghỉ ngơi, các trọng thần trên điện đều uống trà hoàng hậu ban thưởng. Trương Hàm nháy mắt với Hàn Cương, Hàn Cương hiểu ý, khẽ gật đầu, ánh mắt xoay chuyển, nhìn Lữ Công Trứ. Vương cùng tránh vị trí đợi tội, hôm nay tất nhiên vẫn như cũ để Lữ Công Trứ dẫn đầu vào Phúc Ninh điện thăm dò thiên tử. Thiên tử bệnh nặng nằm trên giường, các tể phụ ngoại trừ túc xá trực ban ra, còn phải vào Phúc Ninh điện hỏi bệnh, thăm dò bệnh tình của thiên tử, để phòng ngừa có người ngăn cách bên trong. Đây là quyền lực năm đó Phú Bật và Văn Ngạn Bác ở Nhân Tông phát bệnh kiếm được, vẫn kéo dài. Hàn Cương thì thân phận khác nhau, thì là một ngày vào cùng, đồng hành với tể phụ. Bởi vì chuyện của Tư Mã Quang, hoàng hậu hiện tại hẳn là sẽ không bị Lữ Công mê hoặc, nói cái gì cũng vô dụng. Nếu Lữ Công Trứ thật có ý nghĩ gì, vào điện vấn bệnh là cơ hội hắn nhất định phải nắm chắc đến tầm điện Phúc Ninh điện. Triệu Tuân đã tỉnh lại, mở to mắt, chờ các tể phụ tới đây. Lữ Công làm chủ, y theo lệ thường mấy ngày qua hướng Triệu Tuân vấn an, cầm lấy vận thư xác nhận thần trí, an ủi vài câu, liền dẫn đồng liêu hướng thiên tử cáo lui. Bọn họ không chỉ hoãn, Triệu Tuân cũng không lưu khách. Mọi người lại bái người đứng dậy, từng người lùi lại hai bước, muốn xoay người ra khỏi tầm điện. Nhưng Lữ Công chiếu hẳn là cùng những tể phụ khác cùng nhau rời khỏi tầm điện lại không động thân, hắn hướng về Triệu Quân hành lễ, bệ hạ, thần có lời muốn tấu bẩm, xin lưu lối. Quả nhiên là thế. Hàn Cương thở phào nhẹ nhõm, Lã Công Trứ đánh trả cuối cùng cũng tới, so với lúc trước hắn ẩn mà không đánh còn tốt hơn không ít. Nhưng Lữ Công Trứ rốt cuộc muốn nói cái gì, lại là làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều một chút, nhất thời đoán không ra. Chương 256. Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông, 19. Chương 256. Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông, 23. Hôm nay bất ý lại gặp Vương Tăng. Đi xuống bậc thang, Trương Hàm lạnh lùng nói một câu. Hàn Cương đứng bên cạnh hắn trả lời, ai là đinh vị? Hai người liếc nhau, ai nấy cười lạnh. Rốt cuộc Lữ Công Trứ đang suy nghĩ gì, sau khi hắn nhảy ra, các tể phụ nào có nhìn không thấu. Thái Sát, Hàn Trần trầm mặt. Trong nụ cười của Trương Hàm mang theo vẻ lo lắng. Chỉ có Tiết Hướng, giống như người không có việc gì, không có thân phận tiến sĩ, ngược lại không cần suy nghĩ quá nhiều. Năm đầu Nhân Tông, tể tướng Đinh Vị đương quyền, cùng nội thị Lôi Doãn cung kính làm gương, nắm giữ quốc chính. Tham Chính Vương từng vì trừ Đinh Vị, thế tử Lưu Đối, cùng Trương Hiến Thái hậu mật nghị, nhất cử lật đổ vị quyền tướng này. Từ đó về sau, một khi có trọng thần nào đó sau khi bái kiến thiên tử chủ động thỉnh cầu lưu lại tấu đối, như vậy ở trong mắt thế nhân, ý đồ của hắn sẽ chỉ là nhằm vào cùng hàng ngũ. Từ trên quyền như mà nói, cũng mất đi tính đột nhiên độc thủ, ngược lại đả thảo kinh xả, cho nên dần dần trở thành một điều cấm kỵ trong quan trường, trên cơ bản rất ít khi xuất hiện cách làm như vậy. Nếu như chỉ nhằm vào tiểu đệ, vậy ngược lại không có quan hệ gì. Hàn Cương lạnh nhạt nói. Trương Hàm nhìn con đường phía trước, cũng chỉ là đối với Ngọc Côn ngươi. Đúng là như thế. Hàn Cương ngửa đầu than thở. Trương Hàm quá thân cận với mình, không khỏi bị liên lụy. Hàn Cương quay đầu nhìn Phúc Ninh điện dưới ánh trời chiều, Lữ Công Trứ rốt cuộc sẽ nói cái gì, kỳ thật hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Cho dù không phải ở trong điện dự tính, Lữ Công Trứ cũng sẽ không có cách nói khác đám người Thái Sát, Hàn Trần rời đi, chỉ để lại một Phúc Ninh điện chấp chính của Lữ Công, lại lâm vào yên lặng. Triệu Tuân nằm, ngồi với hoàng hậu, mà Lữ Công Trứ thì đứng vững vàng, ban thưởng ngồi cũng không để ý đến. Giúp Triệu Tuân dịch đắp chăn xong, thừa cơ sửa sang lại tâm tình, hướng hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Lữ Công Trứ, trầm giọng hỏi, không biết xu mật xin lưu đối, đến tuột cùng là vì chuyện gì? Lữ Công Trứ không người thật sâu, vì hoàng tông cơ nghiệp. Các thần tử đại luôn chỉ quân thủ đoạn, hướng hoàng hậu trải qua không nhiều lắm, nhưng nàng đối với Lữ Công Trứ lập tức có thành kiến, nghe được lời này liền tự nhiên mà vậy có cảnh giác, khu mật cớ gì nói ra lời ấy? Thần quan hôm nay đã ẩn nấp trong triều. Vương An Thạch có hy vọng, môn sinh đệ tử trải rộng triều đình, Hàn Cương có chủng tên, được lòng người, thế nhân kính ngưỡng. Hiện giờ ông con rể hai người cùng liệt vào triều đình, phối hợp chặt chẽ với nhau, cứ thế mãi, hoàng tống cơ nghiệp sợ là bất ổn. Lời nói mang theo sát khí nặng nề vang lên, trong điện càng thêm tĩnh lặng. Ánh mặt trời từ tây nam chiếu tới không thể chiếu vào trong điện, chỉ có thể đem cửa sổ phía nam nhiễm lên một tầng hồng quang như máu. Trước đây cũng không phải chưa từng có. Hướng hoàng hậu càng nhìn Lữ công chứ càng không vừa mắt, lập tức nói, ta tuy là phụ nhân, cũng biết Yến tướng công và Phú tướng công ông con rể hai người từng cùng một triều đình. Đó là vì Phú bật từng nói Yến thủ tà ác. Lữ công chứ ngẩng đầu, hai mắt dưới đôi lông mày trắng sắc như dao kiếm, hôm nay trên điện, Tư Mã Quan quả thật có nhiều chỗ sai, nhưng hôm qua, Hàn Cương bưng trà dâng rượu trên bàn tiệc, há lại là hành vi của trọng thần. Hướng hoàng hậu cứng họng, chẳng lẽ nói Hàn Cương là con rể Vương An Thạch, giữ bổn phận văn bối, cho nên mới bưng trà đưa rượu. Nhưng cái này không phải xác minh lời Lữ công. Vậy hạ. Giọng điệu Lữ công trầm trầm, thần không phải bàn về phẩm tính của Hàn Cương. Thư ngọc phải đốt 3 ngày, phân biệt tài liệu phải đợi 7 năm, hiện tại là không thấy rõ. Mặt mũi Bạch Cư Dịch lập tức trắng bệch, bài thơ này của Bạch Cư Dịch thực sự quá nổi tiếng, tay chỉ Lữ công để run, ngày Chu công sợ hãi lời đồn đãi, Vương Mãng khiêm tốn chưa xoắn. Hai câu này, Xu Mật sao không nói rõ? Thần chỉ vì hoàng tống cơ nghiệp, không phải vì tư lợi của bản thân mà công hại vua, vị hôn phu Hàn ông. Khá lắm, không phải vì tư lợi của bản thân. Hướng hoàng hậu tức giận đến bật cười, lúc tính mạng mẹ con đồng chí dạng nô khó mà giữ được, không biết Lữ Xu Mật ở nơi nào. Điện hạ coi trọng Hàn Cương, có lẽ có nguyên nhân. Lữ công không chút dao động, hoàng hậu phủ định hắn không thèm để ý, mấu chốt vẫn là ở Triệu Tuân, hoàng hậu càng thiên vị Hàn Cương, hoàng đế sẽ càng lo lắng, nhưng Hàn Cương chưa kịp mà đã lập nên danh tiếng lan rộng, thế nhân coi như thần. Hôm nay trên điện luận Tư Mã Quang có tật xấu, lại có mấy người không tin. Điện hạ cũng tin sao? Hướng hoàng hậu lập tức nói, Tư Mã Quang cường muốn giết vương cùng, chẳng lẽ không phải tâm bệnh? Một đám ngự sử kia đâu, chẳng phải bọn họ cũng muốn giết vương ngao hay sao? Lữ công hỏi ngược lại. Bọn họ bị mê hoặc mà thôi. Lữ công chứ thần sắc nghiêm túc, bị người mê hoặc, đã bãi quan đi trước, hạng người mê hoặc lòng người như vậy, sao có thể bất luận về pháp? Hướng hoàng hậu miệng tài ăn nói sao có thể so sánh với Lữ công chứ lao luyện tay độc, nhất thời bị chặn lại. Quyết định lưu đãi Tư Mã Quang là vừa mới làm ra ở Sùng Chính Điện. Lữ công chứ cũng không tiếp tục cãi lại với hoàng hậu, hắn nhìn Triệu Tuân trầm tĩnh nằm, Hàn Cương trung đương thời, Vương An Thạch uy vọng biểu thiền. Trương Hàm Thái xác thực là nhanh nuốt của hắn, Hàn Trận, Tiết Hướng vân vân dạ dạ, nếu ông con vợ hai người cùng ở chính phủ, ngày sau ai có thể khống chế? Lữ công chứ quỳ xuống, lại dập đầu, bệ hạ, không phải thần nghi Hàn Cương và Vương An Thạch, nhưng hai người thân ở nơi hiểm nghi, chỉ suy nghĩ cho hai người, cũng phải để cho bọn họ tránh hiểm nghi mới được. Cho dù có bát quan, cũng phải cắt cánh chim, để phòng bất chắc. Tuy Tư Mã Quang thất bại, nhưng đối với Lã công chứ mà nói, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Bởi vì người thành sự, ý nghĩ như vậy, hắn chưa từng có. Túi đầu sửa sang lại chăn đệm trượng phu, hơi tỉnh táo lại hướng hoàng hậu mượn cơ hội. Ngẩng đầu lên, nàng đột nhiên chất vấn Lữ công, Hàn Cương hôm nay chỉ vì không nắm giữ nội hàn của Lữ công giáo, vương tướng công lại vừa mới năm ngày, không kịp đi xa. Xu Mật có phải nhìn thấy Vương Thao đi nhậm chức, muốn tranh vị trí tể tướng một chuyến hay không? Lời này của điện hạ là đang nghi thần. Lữ công trước mặt không đổi sắc, hành động của ông ta với hoàng hậu trong mắt ông ta thật sự ngây thơ đến mức nực cười. Ông ta rút túi tay áo ra, rút ra một phần tấu chương. Lữ công trước hai tay nâng tấu chương giơ lên cao, cao giọng nói với triều đình, tứ biểu của thần ở đây. Thần không phải người ham quyền, năm xưa thần hạ dưới Vương An Thạch cũng có đức tiến cử, nếu có thể giống như Hàn Giáng, Trần Thăng, chức tể tướng có gì đáng nói. Lời hôm nay, không phải vì quyền bính, chính là một mảnh lòng son của thần vì cơ nghiệp hoàng tống. Dịch trạm thành nam, cánh cửa đóng chặt của tiểu viện Tư Mã Quang đang ở mở ra, Tư Mã Khang đưa hình thứ ra. Mặc dù là tiễn khách, nhưng sắc mặt Tư Mã Khang âm trầm giống như là đưa tang. Vẻ mặt hình thứ cũng trầm trọng, nhưng vẫn an ủi Tư Mã Khang, tiên sinh là thái sư của thái tử, nhiều năm qua vẫn luôn giản tại đế tâm, là trọng thần muốn nhờ cậy cô khi thiên tử hấp hối. Tuy nói hôm nay chịu nhục bởi tiểu nhân, hoàng hậu lại bị gian định đầu độc, nhưng bất luận thế nào, không phải vẫn cho tiên sinh một thể diện sao? Thể diện? Sắc mặt Tư Mã Khang càng thêm âm trầm, là những vật ban thưởng kia à? Hình thứ thở dài một tiếng, lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Tư Mã Khang, nhưng cũng không khuyên nhiều, đã đến tình trạng hiện tại rồi, còn có thể làm gì được nữa? Hình thứ liếc qua đám hoa cỏ đối diện đang né tránh, nhìn quanh nơi này, quay đầu lại nhìn về phía một cái sân khác cách đó không xa. Trọng viện kia cũng đang đóng chặt cửa. Khoảng thời gian này Vương An Thạch làm việc và nghỉ ngơi ở dịch trạm thành nam rất ổn định, lúc này là sau giờ ngọ, bình thường y không tiếp khách. Nhưng Vương An Thạch cũng đã biết tất cả những chuyện xảy ra trên triều hội. Hình thứ cười lạnh một tiếng, không biết vị trọng sự Bình Chương quân quốc kia rốt cuộc đối đãi với vị con rể kia của hắn như thế nào. Hôm qua trên ghế khiêm tốn hữu lễ, hôm nay trên điện liền trở mặt vô tình. Coi như là thân như cha vợ, chỉ sợ cũng là không thích hứng được a. Nhưng tư nghị thì tư nghị, quốc sự thuộc về quốc sự. Năm đó Vương An Thạch có thể cắt chỗ cắt giao với bao nhiêu hảo hữu vì biến pháp sự, hôm nay nếu biết Tư Mã Quang thất bại thảm hại, chắc chắn sẽ khen ngợi nhiều hơn. Ai? Lắc đầu, lại là một tiếng thở dài, hình thứ lôi tạm biệt Tư Mã Khang, đi ra ngoài dịch quán. Tư Mã Quang suy sụp, ý vừa mới nhìn thấy rõ ràng. Khắp trần chờ mãn nguyện bước vào văn đức điện, kết quả lại bị đánh tơi bời, thất bại thảm hại. Mất đi cơ hội duy nhất, sinh thời khó vào triều, làm sao không suy sụp tinh thần. Nhưng hình thứ cũng không cho rằng đây là do năng lực của Tư Mã Quang không đủ, quả thật là vô số lần. Tư Mã Quang lựa chọn thời cơ và thủ đoạn, không thể nói là không ổn. Trong thời gian cực kỳ có hạn, đã làm đến cực hạn. Cho dù là hình thứ hiện tại hồi tưởng lại, cũng cảm thấy Tư Mã Quang mượn cớ buộc tội Vương cùng Thanh Thế Đảng cũ đã lâu, cũng tuyên cáo mình trở lại triều đình, từ bất cứ góc độ nào mà xem, đều là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là khi ngự sử đài đã cùng nhau tấn công, đã dành trước một bước đưa ra một đòn mang tính quyết định đối với Vương Củng, không những có thể mượn dùng thanh thế đã có, mà còn khiến cho ngự sử đài căn bản không có cách nào quay đầu thường, chỉ có thể đi theo phía sau để cho. Cả ngự sử đài làm Vương Tiên Khu, chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác tốt hơn sao? Đáng tiếc vẫn thất bại. Thời cũng mệnh dã. Lưu Trung cũng được, cự giáng cũng được, phản bác cũng được, phản ứng có thể của hoàng hậu, Tư Mã Quang khẳng định đều đoán trước. Mà các thần liêu khác, bất luận là Hàn Cương, Trương Hàm, Thái Sắc, Hàn Trận, bao gồm cả ngự sử phía dưới, cùng với một đám trọng thần có quyền lên tiếng, tất nhiên cũng đều đã làm xong kế hoạch nhắm vào. Trên triều hội làm có dễ, vốn là liều một phen, quán thông sử học quân thực tiên sinh, không có khả năng hồ đồ đến mức không chuẩn bị gì liền vội vàng ra trận. Nhưng thiên thời không ở chỗ này, một câu, ý khanh sở tấu, kia của hoàng hậu, so với phản bác thế nào đều hữu dụng hơn. Ai có thể ngờ được? Hình thứ lại thở dài. Một quan viên đi sát qua hành lang, lập tức nổi lên một nụ cười hà hê. Lãnh đạo liếc người này một cái, nhớ kỹ tướng mạo, Hình thứ tiếp tục đi về phía trước. May mắn còn có cơ hội. Từ khoảng thời gian này, hoàng hậu bảo vệ Vương Củng, rõ ràng thiên tử muốn duy trì triều đình ổn định, tôn chỉ dị luận quấy nhiễu tuyệt đối sẽ không tùy ý càng động đã như vậy, cũng không cần lo lắng công kích đối với đảng mới sẽ có kết quả quá xấu. Tư Mã Quang nếu có thể lật đổ Vương Ngao vậy tự nhiên là tốt nhất, đảng cũng khẳng định khí thế đại trương. Nếu là không làm được, đối với Lưu Công mà nói, cơ hội cũng đến rồi. Giữa tể tướng và chấp chính, có cách biệt một trời một vực. Lấy Hình thứ biết, suy nghĩ duy nhất của Lữ Công hiện tại chính là mở rộng cửa chính, mà muốn duy trì ra môn Lữ gia không sa sút, cùng bị khuất cầu toàn đi nên hợp đảng mới, còn không bằng tranh lên một bước, tranh ra một vị trí tể tướng. Cửa tể tướng, cho dù Hàn Cương ngày sau có nắm quyền, cũng không tiện có hành động gì. Cho dù Hàn Cương hận Lữ gia thấu xương, cũng phải nghĩ cho Hàn gia hắn. Người khởi sướng, không có gì hơn người. Lữ Công chứ nếu có thể trở thành tể tướng, chỉ cần không hồ đồ đến mức tự hoại tân pháp, chỉ cần 5-3 ngày hát lại, ít nhất trước khi thiên tử đại hành, địa vị sẽ không dao động chút nào. Về phần sau đó như thế nào, càng không cần lo lắng. Vương Tuyển Cơ đều là bị buông tha, chẳng lẽ còn có thể mở lại Lĩnh Nam lộ hay sao? Một khi Lữ Công làm tể tướng như nguyện, phụ tử hai tướng quốc, đến lúc đó Lữ Môn chi quý, ngày sau kết thân với thiên gia cũng không phải là có khả năng. Gia môn trường bảo bất suy, Lữ Công chức nhiên có thể được như nguyện. Môn hạ khách của tể tướng. Hình thứ cười lạnh một tiếng, dường như khinh thường, nhưng vẫn có mấy phần tự đắc. Không uổng công mình buôn đậu. Trong Phúc Linh điện, hướng hoàng hậu vẫn mặt tâm trầm, tức giận không nói nên lời. Mà Lữ Công chứ khí chất càng ngày càng thuần túy, bình thản bình tĩnh, không thấy hỉ dư đây là Lữ Công chứ đang tỏ thái độ, cho thấy tư thái quyết không thỏa hiệp với Vương An Thạch. Tư Mã Quang đại biểu lão thần Lạc Dương hôm nay gãy kích trầm xa, đảng cũ thanh thế giảm mạnh, như vậy đảng mới tất nhiên kiêu căng. Dưới tình huống như vậy, thiên tử tất nhiên cần một người kiên định lưu lại triều đình. Ngoại trừ Lữ Công chứ hắn ra, còn có ai có thể chọn? Coi như không làm gì, cũng sẽ vững vàng bảo trụ quyền vị hiện tại. Nhưng Lữ Công chứ còn muốn tiến thêm một bước. Địa vị tể tướng trên Xu Mật sứ. Xu Mật sứ chấp trưởng quân sự, mà tể tướng thì là quân chính, không chỗ nào không thống nhất. Hiện tại Vương Củng ra ngoài là tất nhiên. Cho dù hôm nay đã bác bỏ toàn bộ đại trương, Vương Củng cũng phải biết điều ra ngoài như vậy còn có thể lưu lại một chút tình cảm, nếu còn không biết điều, vậy thì không có ai có thể nói tiếp. Khi Vương Củng rời đi, vị trí tể tướng treo lơ lửng giữa không trung, trong hai phủ lấy tư lịch để luận, Lữ Công chứ danh tự hỏi không có ý nghĩa thứ hai. Những người còn lại không phải tư cách không đủ, thì chính là thời gian tiến vào hai phủ quá ngắn. Chỉ có duy nhất một điểm, chính là hắn là đảng cũ. Kể từ đó, dù là trong đảng mới có tư lịch nông cạn như Thái Sắc, trung lập cũng núm như Hàn Trận, cũng có tư cách cạnh tranh với mình. Hôm nay Thái Sắc ở trên điện sẽ nhảy ra, chính là vì một vị trí tể tướng. Lữ Công chứ vô ý sửa dây cung càng trường, mặc dù hắn làm như vậy, sau khi hỏng thanh danh, kết quả sẽ chỉ kém hơn, như vậy có thể làm cũng chỉ có một điều, đó là càng thêm kiên định phản đối tân pháp. Một đảng cũ bảo trì vì quốc sự mà không tiếc bản thân, cùng nắm giữ chính sách lớn với một người trong đảng mới, chính là lựa chọn duy nhất của thiên tử. Về phần tân pháp ổn định, khi có Vương An Thạch làm chuyện nặng bình trương quân quốc, thiên tử cũng không cần lo lắng quá nhiều. Nhiều năm như vậy, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lã Công chứ đã không còn tinh lực tranh đấu với tân pháp, hiện tại hắn chỉ muốn bảo vệ gia môn lâu dài. Hắn lặng lặng chờ đợi, kết quả cuối cùng như thế nào, phải xem phản ứng của thiên tử. Triệu Tuân nằm trên giường bệnh rốt cục cũng có động tác, mí mắt hắn chớp chớp. Một cái, hai cái, sau đó là lần thứ ba. Chương 257, gần Thanh Vân và Thiên Thông. Chương 257, gần Thanh Vân và Thiên Thông, 24. Một lần không, hai lần là đúng. Phương pháp Triệu Tuân biểu đạt tâm ý, đã là triều giã biết rõ. Về phần ba lần hoặc trở lên, nếu như không phải mắt không thoải mái mà chớp mắt bình thường, chính là thiên tử muốn dùng vận thư truyền đạt tin tức. Hiện tại đương nhiên không phải là cái trước. Hướng hoàng hậu ngồi bên giường sắc mặt khó coi cầm lấy vân thư. Bà ta không biết trượng phu của mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, tuy rằng có thể xác định tuyệt đối sẽ không là thương tổn mình cùng Lục Ca, nhưng ông ta làm ra lựa chọn luôn luôn là một chuyện làm người ta không thoải mái. Bất kể là Vương Tuyển Cơ trước đó hay là Lữ Công chứ hiện tại, đều khiến Hướng hoàng hậu căm ghét tới cực điểm. Hơn nữa còn vô dụng, Vương Củng muốn bảo vệ, thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đảng mới không thích hắn, đảng cũ không thích hắn, ngự sử cũng tương tự không thích hắn. Nếu không phải Tư Mã Quang làm quá phận, tu hành sách vợ đến giàn nên hồ đồ, có tâm bệnh, lại muốn giết Vương Củng, chọc cho các triều thần khác cùng chung mối thù, hôm nay cũng không đến mức vì một Vương Củng đuổi nửa ngự sử đại ra khỏi kinh thành. Hiện tại Lữ Công chứ rõ ràng muốn làm tể tướng, hắn đã làm được Xu Mật sứ, nhìn thấy tướng vị trống không, khẳng định là muốn đi lên một bước. Về phần từ trương gì đó, hướng hoàng hậu dù không có kinh nghiệm, cũng biết bên ngoài nghe nói quan miệng đường hoàng căn bản không thể đến. Nhưng trước mắt, trợ phu của nàng có thể bị vị Xu Mật sứ kiêm thái bảo thái tử này mê hoặc hay không, hướng hoàng hậu thật sự không nắm chắc. Lữ Công Trứ thì đứng lên, cầm từ chương trong tay, rất tự nhiên rời hai bước, đi tới cách ngự tháp của thiên tử không xa, có thể càng rõ ràng hơn trông thấy động tác của mí mắt Triệu Tuân. Đối với một lão thần đã qua tuổi hoa giáp mà nói, có thể thấy rõ biến hóa rất nhỏ trên mặt thiên tử ngoài năm thước, đây là công lao của Lữ Công Trứ hiện giờ kẹp ở trên sống núi một bức kính thủy tinh. Trang sách cào cào lật qua lật lại, lấy vận thư làm môi giới, một hỏi một đáp, đối thoại của Triệu Tuân và hoàng hậu, so với lúc đầu nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, đi tiêu 26 lần. Tấu. Hướng hoàng hậu hai mắt sáng ngời, quan gia, là tấu đúng không? Muốn chiêu mộ ai vào cung? Nàng liên thanh hỏi, rất gấp rút. Lữ Công Trứ ở phía sau rũ mí mắt xuống, nếu không phải ở trước người thiên tử tẩm điện không thể làm cản, hắn chính là muốn cười ha ha. Với cục diện trước mắt, nghĩ như thế nào để lấy từ ngữ mở đầu, cũng sẽ không phải là tấu đúng không? Hoàng hậu rõ ràng là không duy trì được, muốn từ bên ngoài tìm viện quân. Sự căm thù của hoàng hậu khiến Lữ Công Trứ sinh cảm khái, tương lai có lẽ có chút phiền phức. Nhưng nhớ tới thân phận tể tướng, ông ta yên tâm. Thái hậu buông rèm chấp chính, cũng không thể xuống tay xử trí ra môn tể tướng. Nếu bà ta làm như vậy, đám người tân đảng, bao gồm Vương An Thạch, Hàn Cương, Liều Mạng cũng sẽ bị loạn mệnh đẩy trở về. Hơn nữa có thể tưởng tượng được, đối với thiên tử, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy hoàng hậu thiên vị một người hoặc phái nào đó dưới thần. Thùy Liêm hoàng hậu không thể đứng trong chấp nhất, thật sự quá nguy hiểm. Trực tiếp cuốn vào trong giao phong của thần tử, mà không thể không đếm xỉa đến, như vậy sóng gió triều đình cùng nhau cũng sẽ bị kéo vào trong nước. Ản Vũ Công Trứ thở nhẹ một hơi. Vốn chỉ có 6 thành, hiện tại đã có 8 thành. Còn lại 2 thành, đó là phải xem vật khí. Hy vọng Tư Mã Thập Nhị mang hết vận khí xấu đi. Triệu Tuân quả nhiên chớp mắt một cái, cho đáp án phủ định, làm cho lòng hướng hoàng hậu trầm xuống, không thể không một lần nữa cầm lấy vật thư. Sau đó là Hạ Bình Thất Dương, chương. Tấu chương. Tấm tấu chương. Hướng hoàng hậu quay đầu nhìn Lữ Công, bản tấu chương đáng lẽ phải bị ống tay áo buông xuống che khuất kia, lại bị cố ý bật ra. Không chút che giấu nhíu mày một cái, nàng quay lại hỏi Triệu Tuân, giọng nói rất lạnh, nhưng mà tấu chương của Lữ Xu Mật. Lữ Công đang mong đợi, đôi mắt sau tấm kính thủy tinh không chấp nhìn thẳng Triệu Tuân. Nhưng mí mắt vẫn chỉ nháy một cái. Đó là tấu chương ở đâu? Hướng hoàng hậu ngước mắt lên. Hiện tại đang ở bên giường, trên một cái bàn rộng lớn mới đặt, chất đống cao thấp chất đống mấy chồng tấu chương từ sủng chính điện và ngự thư phòng đưa đến, có phải bên giường không? Triệu Tuân mặc dù nằm liệt giường không dậy nổi, lại vẫn phải quan tâm vì quốc sự. Mỗi ngày đều phải nghe người ta tuyên đọc tấu chương, hiểu rõ trong triều đình phát sinh sự vụ lớn nhỏ, cũng không từ tâm lực chỉ điểm hoàng hậu nên phê duyệt như thế nào. Hắn làm vậy cũng là để cho ngoại giới hiểu được, cho dù bệnh tình của thiên tử đang nguy kịch, thần trí vẫn không loạn, nếu có tâm tư gì thì tốt nhất là thu lại, đáng tiếc là hiệu quả không rõ ràng. Mà Triệu Tuân hiện tại liền chớp chớp mắt, xác nhận đối với câu hỏi của hoàng hậu. Tấu chương hắn muốn, chính là ở chỗ này. Tấu chương trên án 4-5 chồng, trên dưới 100 phòng, hướng hoàng hậu nhìn mà thấy khó khăn. Quan gia, nàng xích lại gần hỏi, là tấu chương của ai? Triệu Tuân trả lời là Thượng Bình Thập Tứ Hàn. Hàn. Hàn Cương. Mỹ mắt Lữ Công giật giật, sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Nhưng mà Hàn học sĩ. Là Hàn Cương. Một chút. Hai lần. Khi Hàn Cương từ sùng chính điện trở lại Thái Thường Tự, đã là lúc sắp thả nha. Tô Tụng đã trở về Quang Lộc Tự của nha môn Y Dị, tuy nha môn kia không khác Thái Thường Tự lắm, 10 ngày 8 ngày đều không đi, công văn tích lũy được trải rộng ra, cũng chỉ có thể chiếm đi nửa cái bản thuộc về Tô Tụng, nhưng cuối cùng vẫn phải mỗi ngày lượn quanh hai chuyến. Người tới nói chuyện với Hàn Cương chính là Hoàng Thượng. Hiện tại Hoàng Thượng đã bị Hàn Cương trưng dụng làm chuyên, đang sửa sang lại giáp cốt văn trong cục. Đây coi như là công việc rất nhẹ nhàng, cũng vừa vặn có thể cho hoàng thượng có thời gian ôn tập dự thi, chuẩn bị cho kỳ thi giải tỏa sang năm, cùng với kỳ thi tỉnh năm sau với tuổi của hoàng thượng, không thể trì hoãn thêm nữa. Nhưng hôm nay hoàng thượng không thể nào có lòng nói nhiều về tiến độ công tác trên tay hắn, sau khi báo cáo ngắn gọn hai câu, liền hỏi chuyện trên triều. Tuy nói như vậy có chút quá đáng, nhưng Tư Mã Quân thật sự tự chuốc lấy tội lỗi. Hàn Cương không khách khí nói, người Liêu nhìn chằm chằm, thiên tử lại bệnh nặng như vậy, hắn thân là thái sư thái tử, lại không thông cảm với tâm ý của thiên tử, hẳn là có hòa này. Vậy triều đình định làm gì? Tuy bây giờ hoàng thượng đứng về phía Hàn Cương nhưng vẫn có sự kính trọng rất sâu đối với những người tài đức như Tư Mã Quang. Còn có thể như thế nào? Tốt xấu gì cũng là thái sư của thái tử. Đã quyết định ban hậu lễ, để hắn trở về Lạc Dương, tuyệt đối sẽ không để hắn mất thể diện, ngược lại là một đám ngự sử, phải ra ngoài. Hàn Cương thở dài một tiếng, hy vọng sau khi hắn trở về Lạc Dương, có thể tiếp tục biên soạn tư trị thông giám hoàn thành. Cùng là tu soạn, biên soạn điển tịch cho triều đình đến cùng có nạn, trong khoảng thời gian này ta cảm nhận được Tư Mã Quân thực sự rất vất vả. Hoàng thượng im lặng gật đầu, điều này đối với Tư Mã Quang mà nói đã là kết quả tốt nhất trong thế cục hiện tại. Kỳ thực bên Tư Mã Quân thực vốn có nhân tình, Hàn Cương lại kinh ngạc nhìn hoàng thượng cười nói, nhưng không phải đối với ta mà là đối với toàn bộ khí học. Khí học? Tư Mã Quân thực rốt cuộc đã giúp cái gì? Là thụy hào của tiên sinh. Hàn Cương nói, quan chức của Trương Tái chưa đến, không có tư cách đạt được quan lại triều đình. Sau khi Trương Tái bệnh chết, đệ tử Trương Môn tụ lại tính toán cho Trương Tái một tư liễn, để biểu thị kỷ niệm đối với Trương Tái, coi như là chuyện thường tình của con người, cũng có nhiều tiền lệ. Từ Ngụy Tấn tới nay, sử bất tuyệt thư. Nhưng như vậy không tốt lắm đâu. Hoàng thượng nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu nói, Hoành Cừ tiên sinh nổi danh thiên hạ, nếu như thỉnh cầu triều đình, hoặc không thể không lén phục bồi, ngược lại khiến người ta xem thường. Huống chi Hoành Cừ tiên sinh là đại hiền túc nho, muốn phục lễ ba đời, viện dẫn tục lệ từ Hán Ngụy tới nay, hoặc vi phạm nguyện vọng bình sinh của Hoành Cừ tiên sinh. Chính là đạo lý này. Hàn Cương vỗ tay một cái, thiện không phú quý, ấu không trưởng, lễ cũng. Từ khi thiên tử sinh ra, đệ tử làm sao có tư cách tặng tỷ hiệu cho sứ trưởng. Tư Mã Quân thực cũng nhìn như vậy, khi mấy vị sư huynh của ta viết thư đi thỉnh giáo Bá Thuần tiên sinh việc này có khả thi hay không, Bá Thuần tiên sinh không nắm chắc, liền lại trưng cầu ý kiến Tư Mã Quân thực, hắn liền viết một phong thư khuyên can. Thì ra là thế. Hoàng Thương gật đầu. Khí đen ban ngày, bóng mở dưới ánh trăng luôn dễ thấy nhất. Như Trương Tái là danh nho, đệ tử của lão nếu làm chuyện trái với lễ pháp, tất nhiên chạy không thoát khỏi tiếng cười nhạo của Sĩ Lâm, cũng sẽ trở thành vũ khí mà các học phái khác lấy ra công kích. Cho nên ta chờ môn nhân khí học, phải cảm tạ Tư Mã Quân Thực viết thư ngăn cản chuyện hồ đồ này. Hàn Cương lại nói, sau khi ta từ Quảng Tây trở về, biết được việc này, từng viết thư cảm ơn Tư Mã Quân Thực. Sau đó lại dâng tấu lên cho tiên sinh mời kiếm ra, nhưng tình huống lúc đó, miễn trọng ngươi cũng biết. Hắn cười khổ, lúc ấy ta tranh giành đạo thống với tân học chính, thiên tử xem lại một lần nữa học, tấu chương dâng lên xong không có hồi âm, cho nên để lại tâm sự này đến bây giờ. Hàn Cương nói xong, nâng chung trà lên uống một ngụm. Thuận thế nhìn lên nóc nhà, cũng không biết mình chuẩn bị lần đó đến cùng có thể phát huy tác dụng hay không. Tấu chương hai ngày nay Hàn Cương đưa lên đã bị lật ra, kỳ thật nằm trong chồng thấp nhất kia. Cùng là một chồng tấu chương, có Hà Bắc tấu chương cho Liêu sứ xuôi nam, có tình báo điều động trinh sát của Hà Đông đối với Tây Kinh đạo của Liêu quốc vào mùa đông, có tổng kết quân đồn trên đường Cam Lương, bởi vậy có thể thấy được Triệu Cắt coi trọng tấu chương của Hàn Cương. Về phần hai chồng cao nhất trên án, đều là đạn chương vạch tội Vương Diệp, số lượng thật sự là quá nhiều, không có cách nào xếp thành một chồng, chỉ có thể chia làm hai. Tấu chương của Hàn Cương, tổng cộng có 3 bản. Chỉ 2-3 ngày, hắn đã mượn tư cách Hàn Lâm học sĩ kiêm tư lệnh của tư điện học sĩ, một ngày một bản trực tiếp đưa tấu chương lên trên bản của Sùng Chính Điện. Tần suất này bình thường đã đủ kinh người rồi, nhưng trước mắt lại có vẻ mờ nhạt trong đám người. Rất nhiều triều thần, trước mắt đều liều mạng dân sớ. Hơn nữa có rất nhiều người giống như Hàn Cương, đều thông qua các loại con đường, tận lực vòng qua hai phủ. Tấu chương bên giường Triệu Cát, chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Hướng Hoàng hậu có chút ấn tượng với mấy bản tấu chương này, nhưng cực kỳ mơ hồ. Bà chỉ nhớ Hàn Cương đã có bản tấu mấy ngày liền. Trước khi bản tấu chưa được lật ra, Hướng Hoàng hậu không thể nào nhớ ra Hàn Cương đã nói gì trong bản tấu, đợi lật ra xem mới nhớ ra hai ngày nay đã đọc hết. Cũng không phải nội dung quan trọng gì. Bằng không với thân phận của Hàn Cương, chuyện quan trọng mà hắn nghị luận, tự hỏi với Hoàng hậu, nhất định là có thể nhớ kỹ. Nhưng Hướng Hoàng hậu rất kiêng kỵ Lữ công chứ, sau khi lật ra xem, cũng không đọc nội dung, mà là rất đơn giản hỏi Triệu Tuân, quan gia, nhưng ba phương này, bản thảo cương mục biên tập sách báo, đóng thiên lý kính chi cấm, còn có xin mời Trương Tái Tuân. Lập tức, Hướng Hoàng hậu liền thấy được Triệu Tuân chớp chớp mắt hai lần. Chính là, mà gần như đồng thời, phía sau nàng cũng truyền đến một tiếng vang, là từ chương trên tay Lữ công chứ rơi xuống đất. Hướng Hoàng hậu quay đầu lại, nhìn tấu chương trên mặt đất, lại nhìn vẻ mặt khiếp sợ không hiểu của Lữ công, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, trong lòng cũng nghi hoặc khó hiểu. Một Lữ công chứ phong độ tể tướng trước giờ, sao lại thất thố đến mức này? Chương 258. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 1. Chương 258. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 25. Triệu Tuân mí mắt mở to, thật lâu không có một chút động tĩnh, giống như là ngủ thiếp đi. Hướng Hoàng hậu bất an. Từ thất thố của Lữ công mà xem hẳn là chuyện tốt, tuy rằng Lữ Xu Mật thất thố xong lập tức tỉnh tội, xoay người nhặt tấu chương lên, nhưng răm ba cái mới nhặt tấu chương lên, có thể thấy được nó dao động đến mức nào. Chỉ là phản ứng hiện tại của trượng phu lại làm cho người ta khó hiểu, không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc là bán thuốc gì, đại khái là sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, rốt cuộc khôi phục tinh lực, Triệu Tuân một lần nữa mở mắt. Hạ Bình Nhị Tiêu, chiêu. Quan gia muốn chiêu mộ ai? Hướng Hoàng hậu lập tức truy vấn, nàng quan tâm nhìn hoàng đế. Nàng ít nhất có thể hiểu được, hiện tại trượng phu rốt cuộc là chiêu mộ ai vào cùng, liền quyết định rốt cuộc là chuẩn bị sắp xếp tương lai triều đình đại cục như thế nào. Thượng Bình Thập Tứ Hàn. Hàn. Hàn Cương. Hướng Hoàng hậu trong lòng vui vẻ, chỉ là Triệu Tuân muốn nói cũng không phải là Hàn, mà là Hàn. Hàn Lâm. Hướng Hoàng hậu hỏi. Triệu Tuân trừng mắt nhìn, hai cái. Sau đó lại là một, Khứ Thanh số 20, cùng Hạ Bình Nhất Tiên, Tuần. Hướng Hoàng hậu cuối cùng đã hiểu tâm ý Triệu Tuân, là triệu tập tất cả Hàn Lâm học sĩ biết chế độ chi cũ đến. Hai lần, Triệu Tuân cho câu trả lời khẳng định. Thoáng cái tìm đến tất cả Hàn Lâm học sĩ trong tay, đây là khúc bái tướng tự tiêu chuẩn, thậm chí cao hơn một bậc. Hướng Hoàng hậu quay đầu lại tìm người. Liếc mắt thấy Lữ Công, vị thái bảo này đang khoanh tay, đoan đoan chính chính đứng, sắc mặt như thường, trầm nghị thầm mật, vừa rồi thất thố phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Đương nhiên, vừa rồi tấu chương viết tay cũng bị che giấu, phảng phất như không tồn tại. Nhìn Lữ Công chứ một cái, Hướng Hoàng hậu liền bỏ hắn lại, điểm tống dụng thần, phái hắn đi Ngọc Đường tìm Hàn Lâm học sĩ, động tác trong Phúc Ninh điện giống như một tảng đá lớn rơi vào trong hồ nước, toàn bộ hoàng thành đều bị kinh động. Vốn dĩ việc xử trí Tư Mã Quang và ngự sử trên Sùng Chính điện đã truyền ra, Vương Cùng mặc dù được bảo vệ, nhưng hắn đã không còn đủ năng lực và danh vọng để chấp trưởng đông phủ, tiếp theo tất nhiên sẽ tuyên ma bái tướng ẩn ẩn sao động sớm đã tiềm phục tại trong hoàng thành, bao nhiêu người dự đoán, trong vòng nửa tháng liền có thể thấy rõ ràng. Chỉ là không ai ngờ tới sẽ nhanh như vậy, một canh giờ cũng chưa tới, hơn nữa còn là thời điểm Lữ công chứ tự xin lưu đối. Không đến một khắc đồng hồ, tin tức Hàn Lâm học sĩ vào cung đã truyền đến thai Hàn Cương. Hắn cũng là Hàn Lâm học sĩ, đáng tiếc là không có ở viện học sĩ. Không có tiên không, không có kiến thức, không cần chiếu chỉ, không nắm giữ nội chế, xưng là nội hàn, kỳ thực đều miễn cưỡng, đương nhiên không có khả năng vào Phúc Ninh điện vào lúc này, chỉ có thể ở bên ngoài chờ tin tức. Đây là đại bái trừ. Hoàng Thương lập tức kinh ngạc hỏi, là muốn bổ nhiệm tể tướng rồi sao? Còn có thể là nguyên nhân khác sao? Nội thiền. Hoàng Thương vừa nói ra khỏi miệng, chính mình liền lắc đầu phủ định. Nếu quả thật là nội thiền, tể chấp hẳn là trước một bước vào cung. Vương Vũ Ngọc muốn bãi tướng rồi, ai sẽ tiếp nhận tướng vị? Thái Sát hay là Lữ Xu Mật? Hoàng Thương hỏi Hàn Cương. Quan gia chiêu mộ mấy người từ Ngọc Đường tới. Hàn Cương lại quay qua hỏi Tiểu Lại báo tin. Ba người. Tất cả nội hàn trong viện đều vào cung. Hàn Cương quay đầu cười nói với Hoàng Thương, xem ra quả thật là đại bái trừ. Hắn đặt trọng âm lên chữ đại, kia được Hàn Cương nhắc nhở, Hoàng Thương mơ mơ hồ hồ có chút ý nghĩ, nhưng vẫn có vài phần khó hiểu, đang muốn hỏi kỹ, đã thấy Hàn Cương đứng lên. Từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tô Tụng, "Ngọc Côn, còn đang ở trong nha môn." Hoàng Thương vội vàng đứng dậy quay đầu lại, chỉ thấy Tô Tụng đang cất bước vào sảnh, đây cũng là nghe được tin tức khóa viện của học sĩ viện. "Ngọc Côn, ngươi cảm thấy thế nào?" Mấy tiểu lại vây tay thối lui, Tô Tụng phủ ngồi xuống liền hỏi. Hàn Cương suy nghĩ một chút, dương mắt nói, "Đại thế đã định, bái trừ tể tướng theo quy củ là thiên tử ngự nội đông môn tiểu điện, sau đó học sĩ viện tòa viện." Khi hai chuyện này đồng thời xuất hiện, hai mắt của tất cả mọi người trong ngoài hoàng thành đều sẽ khuyết trương đến lớn nhất. Chỉ là hiện tại lấy bệnh tình của Triệu Tuân, không có khả năng đi nội môn đông môn. Để hoàng hậu thay mặt cũng là một lựa chọn, dù sao cũng đã buông rèm chấp chính, nhưng Triệu Tuân lo lắng hoàng hậu không thể biểu đạt rõ ràng tâm ý của mình, nàng thật sự là quá thiếu kinh nghiệm. Tất cả Hàn Lâm học sĩ còn đang ở trong Hàn Lâm học viện, cũng bởi vì nguyên nhân này mà bị chiêu mộ vào trong Phúc Linh điện. Hàn Lâm học sĩ có tới 6 người, nhưng không có nhiều người biết chế độ. Hiện tại số lượng thành viên Ngọc Đường chưa đủ, người có thể viết chiếu chỉ có 3 người. Trương Quân, Bồ Tông Mạnh và Tôn Thủ, 3 người đều được chiêu mộ vào Phúc Linh điện. Trường hợp trước mắt đã là Hàn Lâm học sĩ thừa chỉ, làm Ngọc Đường đệ nhất nhân, so với Bồ Tông Mạnh đương trực còn cao hơn. Lúc đại bái trừ, thảo chiếu thường thường 5-6 phòng, thậm chí hơn 10 phòng, một người rất khó hoàn thành lượng công việc lớn như vậy. Bình thường đều triệu tập 2 gã Hàn Lâm học sĩ cùng lên điện, tức là cái gọi là song tuyên học sĩ. Buổi tối đồng chí, Trương Quân bởi vì tình thế bức bách, một người độc lực viết 7 phần chiếu thư, là một trường hợp đặc biệt không hơn không kém. Nhưng 3 vị Hàn Lâm học sĩ tiếp thu chỉ dụ đầu tiên của thiết tử, cũng không phải bái, mà là thôi, đi kêu 22 tiếng, thôi. Hạ Bình Thất Dương, Vương. Thượng Bình Bắt Tể, Tỷ Hưu. Thôi Vương Lượng. Mở đầu bái tướng, lại là từ bỏ kéo ra, Trương Quân vừa bảo Bổ Tông Mạnh thư chiếu, vừa suy đoán Triệu Tuân rốt cuộc có bao nhiêu căm tức đối với Vương Tuân. Đồng chí Dạ hắn cũng ở trong điện này, tận mắt chứng kiến Vương Tuân gần như là đẩy cả nhà thiên tử hoàng hậu và thái tử xuống vực sâu. Trước đó Lưu Vương Anh Tuyền là do tình thế, đáng tiếc dưới sự dạy vò của Tư Mã Quang và các ngự sử, tính toán của thiên tử thành vô dụng. Hiện tại không cần bảo vệ hắn nữa, phẫn nộ lúc trước cũng giống như nước bùn dưới đáy ao, cùng nhau lật lên. Tần Thất Nhất Lộc, thiên hạ cùng đuổi. Tim Trương Hợp đập có chút gấp. Nói đến tư cách, vị Hàn Lâm học sĩ này của hắn cũng đồng dạng chỉ cần một bước, liền có thể tấn thân hai phủ, đại thế đã định. Tô Tụng hỏi Hàn Cương, không biết Ngọc Côn nói thế nào. Hàn Cương nhìn Tô Tụng cười cười, tiểu đệ không tin Dung huynh không nhìn ra. Tô Tụng từ chối cho ý kiến, lại hỏi ngược lại, Ngọc Côn cảm thấy sẽ là đại thế gì? Hàn Cương trả lời đơn giản, thiên tử cảm thấy có thể an tâm đại thế. Tô Tụng đột nhiên tập trung nhìn Hàn Cương một hồi lâu, mới mở miệng nói tiếp, Ngọc Côn, ngươi trước đó đến tụt cùng đã làm cái gì? Chẳng qua là có 3 bản. Hàn Cương nói hời hợt, nhưng cũng không giấu giếm nữa, 3 ngày trước là Lòng Thiên Lý Kính Chi Cấm, hôm trước là thỉnh cầu tập san tự nhiên, hôm qua là mời tiên sư, đây là lần thứ 2, hơn phân nửa có thể thành. Hoàng Thương nghe mà không hiểu ra sao, trình độ của hắn và Hàn Cương, Tô Tụng chênh lệch quá xa, căn bản cũng không biết hai người mây mù lượn quanh nói cái gì nữa. Nhưng Tô Tụng nghe rất rõ ràng, thần sắc của y chuyển thành nghiêm túc, hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Trước kia cũng không phải chưa từng có, chẳng qua là áp chế cho thiên tử, còn cần chuẩn bị gì nữa? Huống chi bây giờ một lần nữa ngẩng đầu, đã có thể giải thích nghi ngờ của thiên tử, cũng có thể thuận tiện bẻ một cái cổ tay với Lữ Cung bảo vệ. Hàn Cương cười khẽ, đảng mới cũng tốt, đảng cũ cũng tốt, đều là đối thủ. Đối với đảng mới ở đạo thống, đối với đảng cũ đó là vì giữ gìn đại cục, nói thật, mấy ngày nay một ngày một chương sơ, cũng không hoàn toàn là nhằm vào Lữ Xu Mật. La Tư Mã Quân từ sao? Tô Tụng hỏi. Đương nhiên. Hàn Cương gật đầu, cựu đảng xích phản à, đề phòng như thế nào nữa cũng không quá đáng. Tô Tụng mỉm cười, đáng tiếc để Lữ Hối Thúc tiêu thụ. Hàn Cương không biết Lữ công chứ sẽ nói cái gì trong Phúc Ninh điện, nhưng tâm tư của hắn cũng không khó đoán, lý do hắn có thể dùng tới, hẳn là cũng chỉ có một. Cho nên Hàn Cương bây giờ cùng Lữ công chứ tranh đoạt chính là cùng một vị trí, người phản đối đảng mới. Cái đoàn thể đảng mới này, dựa vào sự tán đồng và phụ họa đối với Tân Pháp để tụ tập quan liêu, ở bên trong thì là lấy Tân Học đại biểu tương lai ngưng tụ lòng người. Lữ công chứ tranh ở bên ngoài, Hàn Cương thì tranh ở bên trong. Hàn Cương cho dù ở trong đảng mới có rất nhiều bằng hữu cùng người tán đồng, nhưng từ trên căn nguyên, hắn đại biểu khí học nhất mạch, cùng đảng mới, xác thực mà nói, là đảng mới kiên trì Tân Học, là phe phái hoàn toàn phân lập khác nhau. Hắn có thành viên tổ chức thuộc về mình, có đủ thanh danh, cũng có đội ngũ dự bị thực lực không kém, chỉ là bởi vì địa vực, căn cơ kém không ít, tiến sĩ quan Tây thật sự quá ít, mà khí học ở Trung Nguyên cùng Giang Nam văn phong tụ tập, thì thế lực quá mức bằng được. Chỉ là so với đảng cũ Lữ công chứ đại biểu, Hàn Cương cùng đảng mới giao phong, sẽ không tổn hại luật mới, thậm chí tuyệt đại đa số thành viên đảng mới sẽ không coi Hàn Cương là địch, thật sự tranh chấp với hắn, chỉ có Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh. Ít đòi mấy người, đối với tiên tử mà nói, vậy là đủ rồi, về phần học quan trong quốc tử giám, bọn họ còn chưa xách lên đũa, thịt chó không lên bàn tiệc. Hàn Cương cong ngón tay búng nhẹ chén trà, nhìn gợn sóng màu xanh lục quanh quẩn trong miệng chén. Khi tạp chí Tự Nhiên chính thức được viết, tranh đấu khí học và đạo thống mới học sẽ lại bắt đầu, thậm chí chỉ cần công bố tin tức này, tất cả mọi người đều biết mình muốn động thủ, muộn nhất cũng sẽ không kéo dài tới đầu xuân sang năm đã như vậy, thay vì kéo dài tới năm sau công bố, còn không bằng ở thời điểm khẩn trương nhất này để lên mặt bàn, ít nhất còn có thể kiếm thêm một hòn đá ném hai chim, thậm chí một mũi tên trúng 3 con chim, 4 con chim đây là sự phòng bị của hắn đối với Tư Mã Quang. Hàn Cương ra trận, sao có khả năng mang hy vọng đặt ở trên miệng hoàng hậu nhất thời? Đó căn bản là bất ngờ ai cũng không ngờ, vì dự phòng Tư Mã Quang sau khi lên kinh dẫn dắt đảng cũ vô ngược, hắn cũng phải phòng ngừa chú đáo, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất luận là Tư Mã Quang thành thành thật thật lên địa kiến, sau đó trở về Lạc Dương tiếp tục viết sách, hay là nói vị thái tử thái sư này còn muốn làm mưa làm gió, khai chiến một lần nữa, Hàn Cương đều sẽ làm tốt kế hoạch phản kích. Cho dù không cần đến trên đầu của hắn, cũng có thể dùng để đối phó người khác. Thật ra ở sau khi hoàng hậu buông rèm, đảng cũ đã rất khó xoay người. Một điểm này, trong triều ai cũng biết. Một đoạn thời gian rất dài tới nay, tác dụng của đảng cũ ở trong triều đình chính là cân bằng triều cục. Nhưng buộc tội Vương Diệp ở hai phủ nhiều năm, hơn nữa làm độc tướng, lại là một cơ hội tốt dao động cân bằng triều đình. Một khi cân bằng này bị đánh vỡ, cơ hội của đảng cũ liền tới. Mà Tư Mã Quan quả nhiên giống như dự đoán, không cam lòng trở về Lạc Dương, bắt lấy cơ hội duy nhất trước mắt. Cứ như vậy, tác dụng của ba bản tấu chương mà Hàn Cương phòng ngừa chu đáo liền thể hiện ra. Ba tấu chương của Hàn Cương vừa dâng lên, rõ ràng đã phân rõ giới hạn với Vương An Thạch, muốn giấy lên khói báo động mới học và khí học giao chiến. Khi duy trì hình tượng cô thần của mình, như vậy một khi đảng cũ dưới sự dẫn dắt của Tư Mã Quang triển khai phản kích, Hàn Cương có thể không hề cố kỵ phối hợp đảng mới tiến hành phản kích, hắn có thể trở mặt vì đạo thống và đảng mới, nhưng nếu có người muốn phá hư thành quả vất vả xây dựng những năm gần đây, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Một cái này chủ yếu là nhằm vào đảng cũ xích hộp mới chôn xuống phục bút trước, rất đáng tiếc không dùng ở trên người bản tôn, trên đường xảy ra ngoại ý muốn làm người ta dở khóc dở cười. Nhưng nếu đối với mục đích Lữ Công Trứ tự xin ở lại không tính sai, như vậy sẽ trời xui đất khiến rơi ở trên đầu vị xu mật sứ này. Thật ra Hàn Cương cũng chỉ nắm chắc 6-7 phần, dù sao tâm tư một bệnh nhân liệt bại rất khó dùng lẽ thường để phỏng đoán. Có thể nào Trương Hàm bị cắt bỏ như cánh chim của mình không, Hàn Cương cũng không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Chỉ là hắn đã tận hết khả năng làm những gì hắn có thể làm, không thể nào nhiều hơn, cho nên Hàn Cương bây giờ chỉ còn chờ đợi kết quả. Chén trà bị đàn đinh đinh rung động, nước trà trong chén cũng lắc lư càng ngày càng lợi hại. Nụ cười hiện lên trên mặt Hàn Cương tràn ngập tự tin, kỳ thực tranh đấu mấy ngày nay cũng chỉ là sóng gió trong chén. Đại thế chân chính ẩn giấu trong mấy phần đấu trương, khiến người ta tiếc nuối chính là, ngoại trừ bản thân hắn, không ai có thể nhìn thấu điểm này. Chương 259. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông 2. Chương 259. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông 26. Bồ Tông Mạnh quỳ xuống bắt đầu khởi xướng thảo Vương Lệ bãi tướng chiếu. Cuộc mua bán đắc tội này bị Trương Quân ném cho hắn, nhưng Bồ Tông Mạnh không thèm để ý, Vương Tiễn xong đời rồi, đời này cũng không lật được người, ở trong chiếu thư dẫm lên hai cước ngược lại có thể làm cho hoàng hậu nhìn mà thích. Lúc trước không cẩn thận chọc giận Long Nhan, nơm nớp lo sợ nhiều ngày, dựa vào vận khí mới qua ải, trước mắt hắn cũng không muốn lại hồ đồ. Tập trung tinh thần, tự mình mài mực đậm, Bồ Tông Mạnh tính dùng văn bút đường đường hoa tuyển của hắn, khiến Vương Diệp nhìn mà hô máu, khiến hoàng hậu nghe mà tâm hoa nở rộ. Thôi đi, Vương cũng không được người thích nhất, vị trí tể tướng đã trống không. Sẽ là ai tiếp nhận vị trí chủ tịch Đông phủ? Trương Ngạc và Tôn Thủ đều lén nhìn Lữ Công Trứ nghiêm nghị đứng đó, không thấy hỉ dư, thâm trầm khó dò. Hai gã Hàn Lâm âm thầm khen ngợi, chỉ là khí độ không quan tâm đến sự sủng lục này, chính là tể tướng tiêu chuẩn. Trương Quân vui sướng, Vương cùng bãi tướng, Lữ Công tiến đến dùng, nhân sự hai phủ đại biến, vị Hàn Lâm học sĩ đứng ở vị trí này nhận chỉ tấn thân hai phủ tỷ lệ thật sự rất lớn. Lữ Công Trứ còn đang ở trong điện lại bị Trương Huyên và Tôn Thủ nhìn rất không tự nhiên. Hai vị Hàn Lâm học sĩ suy nghĩ cái gì hắn biết rất rõ. Thật ra hắn hận không thể cứ như vậy rời đi, nhưng thời cơ mở miệng cầu rút lui lại không nắm chắc, hiện tại thiên tử bắt đầu tuyên chỉ dụ, hắn cũng chỉ có thể làm tượng đá trong tầm điện trước. Triệu Tuân tiếp tục chớp mắt, chữ tiếp theo là Khứ Thanh Thập Quái, bái. Trương Ngạc, Tôn Thủ lập tức phấn chấn tinh thần, chăm chú quan sát thiên tử. Quan gia muốn bái tướng. Sau khi được trượng phu khẳng định, hỏi tiếp hoàng hậu, quan gia muốn bái ai làm tể tướng? Đi Thanh Cửu Thái, thái. Bồ Tông Mạnh đang động bút chấm dứt tướng chiếu thư run tay, một vết mực thật dài từ dưới vạch lên trên, bản nháp này là phế bỏ. Trương Ngạc nuốt khô một ngụm nước bọt, cố nén suy nghĩ quay đầu nhìn Lữ Công, còn Tôn Thủ thì không nhịn được, nhanh chóng liếc Lữ Công một cái. Trong lúc thoáng nhìn, chỉ thấy Lữ Công vẫn như cũ, hoàn toàn không nhìn thấy chỗ nào khác thường, nhưng Tôn Thủ luôn cảm thấy sắc mặt thái tử thái bảo rất trắng bệnh. Vậy mà không phải Lữ Công Trứ, mà là thái sắc. Lấy tư lịch luận, nếu như muốn thái sắc cùng Lữ Công Trứ đồng thời bái tướng, Lữ Công Trứ tất nhiên ở phía trước, hơn nữa bản thân Lữ Công Trứ ở ngay chỗ này, thiên tử không có khả năng sau thái sắc mới nhắc tới tên của hắn. Lữ Công liệt kê xong đời. Ba gã Hàn Lâm học sĩ đều thấy được kết quả, nhưng đều không nghĩ ra nguyên do. Lữ Xu Mật tự xin ở lại, làm sao biến thành dẫn lửa thiếu thân? Mà thái sắc vận khí càng làm cho bọn họ hâm mộ, thái sắc thăng quan triều đình mới 10 năm, cũng đã thăng lên tới chức tể tướng. Hơn nữa còn là từ ngự sử thăng lên, ngay cả ra ngoài cũng chưa từng có một lần. Hâm mộ đến mức làm cho người ta hận a. Các Hàn Lâm học sĩ ngũ vị tạp trần, mà thiên tử cũng không có đình chỉ hắn cùng hoàng hậu trao đổi, nhập thanh tâm giác, xác thực. Triệu Tuân tự mình xác định tính danh tể tướng, hướng hoàng hậu thoáng an tâm một chút, ít nhất lập trường của thái sắc nàng hôm nay đã xác nhận. Trường hợp lĩnh chỉ, cùng Bồ Tông Mạnh song song ngồi quỳ ngồi, bắt đầu khởi thảo bái tướng chiếu. Nhưng mí mắt Triệu Tuân vẫn không ngừng, lại là Khứ Thanh Thập Quẻ, bái. Chẳng lẽ còn phải một tể tướng? Trường hợp và Bồ Tông Mạnh đồng thời dừng bút, chờ chỉ dụ của Triệu Tuân. Thượng Bình Thất Ngu, Su. Nhập thanh tứ chất, mật. Là bái Su mật sứ. Hướng hoàng hậu đã được Triệu Tuân xác nhận. Tiếng trên là Lục Nữ Lữ. Ba gã Hàn Lâm học sĩ hô hấp đều đình trệ, trong tây phủ đã có một nữ. Lại đến một cái, chẳng lẽ là đi Thanh Bát Thiện, Huệ. Hạ Bình Bát Canh, Khanh. Tể tướng thái sắc. Su mật sứ Lữ Huệ Khanh, Tân Pháp Đại Hưng. Hàn Cương giơ chén rượu lên nhìn Tô Tụng đã là vào đêm, viện học sĩ vẫn quá viện, các Hàn Lâm học sĩ vẫn ở lại trong cung, nhưng hoàng thành sau khi mặt trời lặn liền khóa lại, đuổi tất cả triều thần chờ kết quả ra ngoài. Ai cũng không cam lòng về nhà chờ tin tức, lưu đến ngày mai lại xem kết quả, càng không có người có kiên nhẫn này. Cho nên quán trà tiểu điếm bên trái ngự nhai, trong một đêm đông này liền kín người hết chỗ, thậm chí chợ đêm bên cạnh cầu châu cũng ngồi đầy quan viên quần áo xanh đậm, giữa còn điểm xuyết một hai kiện áo bào màu đỏ, đều đang đợi chiếu thư bảng cáo cáo thị chỗ tuyên đức môn giáng ra. Hàn Cương và Tô Tụng cũng đến khách sạn nhỏ trong ngõ hẻm Tây Thập Tự Hàng Châu mà hắn và Trương Hàm cùng nhau uống rượu vài ngày trước, ngồi xuống chờ tin tức. Trương Hàm hôm nay ở túc vệ cùng, ngược lại không thể cùng đi. Hoàng thượng cũng không tiếp khách, cuộc đối thoại của Hàn Cương và Tô Tụng trước đó khiến hắn không hiểu ra sao, có chút cảm giác tự ti, nghe cũng không có ý nghĩa, trở về chỗ ở đọc sách. Sớm đậu tiến sĩ, mới có tư cách tham dự Hàn Tông nghị luận. Nơi này cách Tuyên Đức môn cũng không tính là xa, dọa mấy tên tiểu quan đi rồi, tiếp theo ngược lại thanh tịnh. Ngồi xuống không đến một canh giờ, ba tin tức nặng ký vương cùng bái tướng, thái sắc bái tướng, Lữ Huệ Khanh hồi kinh nhậm chức su mật sứ, liền từ Nguyên Tùy ở lại Tuyên Đức môn đưa đến chỗ bọn họ. Có thể nghĩ, toàn bộ kinh thành đều muốn sôi trào. Lữ Hối thúc tự rước lấy đủ. Tô Tụng thở dài, thiên tử lại bổ nhiệm một su mật sứ khác ngay trước mặt su mật sứ, hơn nữa còn là phe phái đối lập, như vậy su mật sứ này chỉ có một lựa chọn, xê đảng cũ ở trong triều đã không có chỗ đứng rồi. Hàn Cương cười mà không nói, nâng chén uống rượu. Thái quả là đảng mới, Lữ Huệ Khanh là trung tâm đảng mới, Vương An Thạch càng không cần phải nói, lãnh tụ tinh thần duy nhất, hai phủ chi dài thêm một bình chương trọng sự đều do đảng mới đảm nhiệm, như vậy lý do chỉ có một, Triệu Cát đã không tính tiếp tục sử dụng đảng cũ duy trì cân bằng triều đình. Có phải chúc mừng Ngọc Quân không? Tô Tụng giơ chén rượu lên, cười đáp lễ Hàn Cương. Tân đảng hưng thịnh, vì triều đình ổn định, tất nhiên cần một người phản đối. Hàn Cương đã chuẩn bị trước tất nhiên là người được chọn tốt nhất. Hàn Cương lắc đầu, thở dài nói, nếu như thiên tử không phải Lữ Cát phủ bổ nhiệm ngay trước mặt Lữ Cung Bảo, chúc mừng tiểu đệ này ngược lại có thể chấp nhận. Lữ công tử vị trí, hai phủ đông tây đều ở trong tay đảng mới. Hàn Cương tư cách còn chưa đủ, thế lực lại bạc được, hoàn toàn không thay thế được vị trí đảng cũ. Lữ công thất thế, nhưng ở lại tây phủ làm miệng ngắm, khí học mà Hàn Cương đại biểu trở thành lực lượng mới của quân hành triều đình, như vậy trên triều đình sẽ xuất hiện một hình tam giác ổn định. Đây là dự tính của Hàn Cương, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn không phải như vậy. Tô Tụng nói một chút liền thông, nhíu mày suy nghĩ một hồi, nói: "Nếu có vị tể tướng thứ hai thì dễ xử lý rồi." Hàn Cương cười, "Nếu thiên tử còn muốn đề bạt một tướng công, sao lại để Lữ Cát phủ đi phía sau? Vị trí tể tướng phải trên su mật sứ, chiếu thư bái su mật sứ cũng đưa ra rồi, Hàn Cương không nghĩ thiên tử hôm nay còn bổ nhiệm tể tướng thứ hai." Nói cũng đúng. Tô Tụng thở dài một tiếng. Trời đất khó đoán, ý nghĩ của hoàng đế thật sự là rất khó suy nghĩ rõ ràng. Tô Tụng cầm bầu rượu lên, hứng thú rót rượu cho mình và Hàn Cương. Nhưng đột nhiên y ngơ ngẩn, bầu rượu nghiêng, chỉ thấy rượu mạnh trong bình tràn đầy chén bạc, chạy vào tay Hàn Cương. Tô Tụng hẳn là nghĩ tới điều gì, Hàn Cương không lên tiếng, để rượu tiếp tục chảy xuôi, lặng lặng chờ Tô Tụng tự tỉnh lại. "Ta hiểu rồi." Khi rượu trong bình bạc sắp hết, Tô Tụng rốt cuộc lấy lại tinh thần, quát một tiếng, nhưng vừa nhìn thấy rượu đầy bàn, y liền giật nảy mình. Hàn Cương làm sao lại quan tâm đến cái bàn, lập tức nắm lấy Tô Tụng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Tân đảng rầm rộ, Ngọc Côn." Tô Tụng lặp lại lời Hàn Cương nói, trong nụ cười nhàn nhạt, tự có thâm ý ở trong đó. Hàn Cương nhắm mắt, theo ý Tô Tụng suy nghĩ, linh quang lập tức hiện lên, đây chẳng phải phiên bản đêm giao tự sao? Thì ra là thế. Hắn gật đầu, lần này sao lại không rõ, hay cho một con ra? Hay cho con ra? Hay cho một cái thịnh cực tắc suy? Đúng là thịnh cực tắc suy. Tô Tụng gọi Hàn Cương đổi sang một cái bàn khác, tân đảng đại hưng. Vậy kế tiếp thì sao? Tự nhiên là chia năm xẻ bảy. Hàn Cương cười lạnh, liên hoàn nấu dầu, cuộc sống hoa tươi cẩm sống như thế nào lâu dài? Sẽ chỉ là nguyên nhân này. Hàn Cương không khỏi bội phục sự quyết đoán của Triệu Tuân. Vào đêm đông chí, hắn đã có cảm giác này, hiện tại lại càng thêm khắc sâu. Đó là vì nhi tử có thể thuận lợi lên ngôi, hắn đã quyết tuyệt từ bỏ tân pháp. Mà hôm nay, hắn lại quyết tuyệt từ bỏ đảng cũ. Tất cả mấu chốt vẫn là bởi vì hoàng hậu mấy ngày nay đối với đảng cũ trở nên cực kỳ ác liệt. Hôm nay ở trên triều hội, không ít người đều đã nhìn ra, cho nên thiên tử mới sẽ bỏ qua đảng cũ. Bằng không ở lại trong triều đình đánh lôi đài chẳng lẽ không tốt sao? Khi thiên tử xác định mặc dù giữ lại đảng cũ, hoàng hậu chủ chính cũng sẽ ở dưới đảng mới xúi dục trục xuất toàn bộ khỏi kinh thành. Như vậy cũng chỉ có thể dứt khoát một chút, so với chờ ngày sau triều cục hỗn loạn, còn không bằng thời điểm mình còn có thể khống chế cục diện, mang tất cả đều an bài thỏa đáng cho hoàng hậu. Lúc trước Triệu Tuân có thể dứt khoát vứt bỏ tân pháp, vứt bỏ đảng mới, hôm nay cũng có thể lấy lý do gần đây vứt bỏ đảng cũ. Tính toán của Lữ Công, chung quy vẫn là từ góc độ của mình để cân nhắc vấn đề, mà không phải từ góc độ hoàng đế. Vẫn là câu châm ngôn kia, vị trí dưới mông khác nhau, cách nhìn đối với sự tình cũng khác nhau. Hàn Cương bấm tay gõ mặt bàn, cười khổ, kỳ thật mình cũng có khuynh hướng này, nếu không hẳn là có thể đoán được Triệu Tuân sẽ làm như thế nào, mà không cần kinh ngạc như bây giờ. Cái gọi là cực thịnh mà suy. Sau khi trên triều đình chỉ còn đảng mới, Vương An Thạch chỉ là lãnh tụ tinh thần kiên quyết không áp chế được khuynh hướng nội bộ phân liệt, Lữ Huệ Khanh tuyệt đối không phải hạng người cam chịu ở dưới người, mà thái sắc sẽ chỉ càng thêm gần gũi hoàng hậu. Kể từ đó, đảng mới tất nhiên sẽ phân liệt. Nhất là Lữ Huệ Khanh, Triệu Tuân điều hắn trở về, một mặt tăng cường tân pháp, tân học, một phương diện khác chính là để cho hắn tự lập môn hộ. Bên ngoài có Hàn Cương và tân học tranh đạo thống, bên trong thì bởi vì quyền bính mà tự công phạt. Cho dù không có đảng cũ, vẫn là cục diện dị luận quá nhiều. Bình chương quân quốc trọng sự Vương An Thạch có thể mang chính tranh áp ở trong phạm vi hợp lý, lại không chứa được lòng người, đây chính là tính toán của Triệu Tuân. Hàn Cương suy nghĩ một lúc, liền không để ở trong lòng. Triệu Tranh bất quá nhìn trước mắt, tối đa cũng chỉ 3 năm 5 năm sau, mà ánh mắt Hàn Cương có thể đạt tới, cũng là mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm sau. Tô Tụng đổi một bàn đồ ăn mới, cầm đũa gấp lên, vừa nói với Hàn Cương, thái tử chính tể tướng, Lã Cát phủ su mật, kế tiếp sẽ là ai? Chương 260. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 3. Chương 260. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 27. Lúc bắt đầu viết chiếu thư, tay Tôn Thủ có chút run rẩy, không ai ngờ được người được chọn tham gia chính sự này lại là người mà ai cũng nghĩ tới. Một khi công bố gián thông báo ở ngoài Tuyên Đức môn, không biết sẽ kinh động đến bao nhiêu người. Cách 7-8 năm, chìm nổi ở các châu phía nam. Không ngờ thiên tử lại còn có thể nhớ rõ hắn. Tăng bố Tăng Tử Tuyên, lại là Tăng bố. Tăng bố là tham chi chính sự. Hàn Cương đột nhiên ngồi thẳng dậy. Trong ánh mắt nhìn Tô Tụng tràn đầy kinh ngạc đã không phải vấn đề, Tân Đảng đại hưng, thiên tử cái này rõ ràng là chờ không kịp tình thế tự nhiên mà phát triển, mà là quang minh chính đại muốn bức đảng mới phân liệt. Tăng Bố bị Vương An Thạch hận thấu xương, đối đầu với Lã Huệ Khanh. Nhưng Tăng Bố này dù sao cũng là tướng tài của đảng mới, một khi y lên này, cũng sẽ kiên trì tân pháp, chỉ là không hợp với Vương An Thạch, Lã Huệ Khanh chắc chắn không hợp. Nếu không chế tốt, dị luận quấy nhiễu cũng có thể thành lập. Triệu Tuân tuy rằng bệnh nặng, nhưng tâm thuật đế vương vẫn dùng như vậy. Kết quả đạt được vượt xa dự đoán của Hàn Cương, lần này gia nhạc sẽ phải dậm chân. Thật sự hận Tằng Tử Tuyên như vậy sao? Tô Tụng hơi kinh ngạc. Hận thấu xương. Hàn Cương khẳng định. Từ khi bố trí phản bội Tân Đảng, hắn nghe được cái tên Tăng Tằng Tử Tuyên của Vương An Thạch, cộng lại cũng không đến 10 lần. Tô Tụng trầm mặc một lát, lặng lẽ thở dài, đây chính là đại bái trừ. Hàn Cương gật đầu phụ họa, đúng là đại bái trừ. Không hẹn mà cùng, Hàn Cương và Tô Tụng đều đặt trọng âm lên chữ đại. Chỉ cần trên triều đình có 3 phần kinh nghiệm, vừa nhìn chiêu mộ 3 gã Hàn Lâm học sĩ thảo chiếu, liền biết là tình huống dạng gì. Nhưng thay đổi nhân sự hai phủ, là một cuộc phẫu thuật cực kỳ tinh tế, tuyệt đối sẽ không kịch liệt như hôm nay. Mặc dù bởi vì quốc chính cần, bình thường cũng cần thời gian 1 năm nửa năm. Vương An Thạch nắm quyền biến pháp, sinh lão bệnh tử khổ trong chính sự đường, phân chia quá nhiều tinh lực cho Vương An Thạch. Triệu Tuân muốn tiến hành thay đổi, nhưng trừ Vương An Thạch và Tăng Công Lượng ra, ba vị còn lại cũng phải mất 1 năm mới thay đổi xong, đổi thành một nhóm người mới không cản trở tân pháp nhiều lắm. Ngày xưa Hàn Kỳ từng một tờ hạ xuống tứ thể chấp, khi đó ngược lại là trường hợp đặc biệt, hôm nay cũng là trường hợp đặc biệt. Tăng Bố đi lên, nhưng dường như nhân tuyển trong hai phủ vẫn chưa đủ. Hàn Cương và Tô Tụng lại suy đoán khả năng còn lại, nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 chỗ trống. Khả năng Trương Hàm chuyển sang Đông phủ để thăng chức tham chính đã phủ định cho bọn họ, đây không phải là do Hàn Cương liên lụy, mà là sau khi từng đảm nhiệm tham chính, trong Đông phủ không cần thêm một đảng mới nữa. Dinh thự của Dận đâu? Tô Tụng hỏi, vị từng làm ở phủ Khai Phong kia. Là nói Tôn Mạn Thúc. Hàn Cương lập tức nói, Tôn Mạn Thúc chính là Tôn Vĩnh, là cấp trên cũ khi Hàn Cương nhậm chức ở Khai Phong, khi đi Hà Đông, Hàn Cương và ông ta có chút giao tình, nhưng ông ta cũng không phải là người tốt. Tôn Mạn Thúc càng gần với đảng cũ hơn, đi lên sẽ bị bắt xuống. Thái Sắc, Lữ Huệ Khanh không thà cho ông ta. Ngô huynh nói chính là Tôn Hòa Phụ. Tô Tụng càng chính đạo. Tôn Cố, cùng ở trong phủ đệ, Tôn Cố đích sắc cũng từng làm chi phủ Khai Phong, nhưng Hàn Cương vẫn lắc đầu, tính nết của hắn cứng như tục danh của hắn vậy. Nguyên Phong Sơ, trong kinh thành đã bị đồn đãi Tôn Cố sắp tấn thân xu mật viện, bởi vì phản đối phạt hạ, bị đá đến Hà Bắc. Nếu như lúc ấy hắn buông lỏng, tuyệt đối sẽ không trở về kết quả phủ chi chân định. Hơn nữa lập trường của hắn cũng thiên hướng đảng cũ, đi lên chính là bị vây công. Ngoài ra các lao thần từng nhậm chức trong hai phủ, Nguyên lão không cần phải lo lắng, đó là trò cười. Nô Sung trước đó vài thời điểm đã uống chết, Phùng Kinh ngược lại còn sống thoải mái, nhưng bởi vì lập trường quan hệ, cũng là không đùa. Hàn Giáng tuổi tác quá lớn, sắp 70 rồi. Cộng thêm nội tình chưa đủ, trở về cũng không chịu nổi cục diện. Năm đó lấy tư cách hai vị tướng quốc, đều không áp chế được chính sự đường, thủ đoạn thật sự là yếu một chút. Hơn nữa hắn trở về còn có thể bức Hàn Trần ra ngoài, có bằng không. Nguyên Giáng Nguyên Hậu lớn tuổi hơn, đã dưỡng lão, càng không có khả năng ngóc đầu trở lại. Người có tư cách thật sự để nhậm chức hai phủ cũng chỉ có mấy người như vậy, Hàn Cương đếm tới đếm lui, cũng không có người thích hợp hơn. Tô Tụng nhìn Hàn Cương hồi lâu, đột nhiên hỏi, Ngọc Côn, sao ngươi không nói mình? Hàn Cương nét miệng cười, tiểu đệ không muốn. Hắn nhìn Tô Tụng, mà Tử Dung huynh ngươi không cần nhắc tới, thiên tử cân nhắc lựa chọn hai phủ, tất nhiên không thiếu ngươi. Tô Tụng không để ý đến nửa đoạn sau của Hàn Cương, truy vấn, vì sao không muốn? 2 năm nữa thôi. Niên nha của tiểu đệ đặt ở đó, bây giờ lên đó cũng không yên tâm. Húng chi nếu làm loạn thì không có thời gian làm chính sự. Hàn Cương cười với Tô Tụng, tiểu đệ cảm thấy Tử Dung huynh là người thích hợp nhất. Ngu huynh không có khả năng. Tô Tụng rất dứt khoát lắc đầu. Tại sao? Hàn Cương nghi hoặc. Tuy Tô Tụng rất thân thiết với mình, lại có quan hệ thông gia, nhưng y đã lớn tuổi, không thể làm được mấy năm trong hai phủ, hoàn toàn không khiến người ta lo lắng như Trương Hàm. Mặc dù y không phải người đầu tiên Triệu Trinh lựa chọn, nhưng bởi vì gần với khí hậu, chỉ cần Hàn Cương từ trước, Tô Tụng tuyệt đối là lựa chọn thay thế tốt nhất, tất nhiên có thể được Hàn Cương toàn tâm toàn ý ủng hộ. Quê quán a, Tô Tụng đối với việc Hàn Cương hồ đồ ở chỗ này có chút kinh ngạc. Ngọc Côn, ngươi không cảm thấy người Trung Nam hai phủ có nhiều hơn một chút sao? Hàn Cương mở to hai mắt, lập tức giật mình. Không thể so với hậu thế, bây giờ địa vực khác nhau, kỳ thật được coi là cực nặng. Người Nam không thể vì tể tướng, thế truyền là Thái Tổ Hoàng đế nói. Mà Khấu Chuẩn Chi công tử, tục truyền cũng từng đem sĩ tử phía Nam xóa đi, còn nói lại đoạt một trạng nguyên của người Nam. Đến khi Vương An Thạch chủ trì cải cách, Tư Mã Quang hình như cũng lấy quê quán của y nói qua. Mà trong hai đảng mới cũ, quê quán cũng hết sức rõ ràng. Đảng cũ người Bắc nhiều, người Nam thì lệ thuộc nhiều đảng mới. Trong hai phủ trước mắt, thiên tử trọng dụng đảng mới, cho nên người Nam thành chủ lưu. Người Trương Huệ Phúc Kiến, người Phúc Kiến Lữ Huệ Khanh, Thái Huệ Phúc Kiến Nhân, người Giang Tây Vương An Thạch, người từng bố Giang Tây, Tiết Hướng, Quách Quỳ là loại khác có thể bất kể. Hàn Trần ngược lại là Hà Bắc, nội danh linh phò Hàn, nhưng hắn trước mắt chính là một người cô độc. Nếu dựa theo danh sách này mà định ra nhân sự hai phủ, lại thêm một Tô Tụng có Phúc Kiến Tịch, tỷ lệ người phương Bắc trong hai phủ quả thực thấp quá mức, mà số lượng tể chấp của Phúc Kiến Tịch cũng không khỏi quá cao. Như vậy kế tiếp, liền không là đảng tranh mới cũ nữa, mà là tranh đấu Nam Bắc. Tình huống ngược lại sẽ càng phiền toái hơn so với trước đó, tâm ý ổn định triều cương của thiên tử cũng không có khả năng đạt thành. Tô Tụng không thể thân đăng hai phủ, nhưng không hề khúc mắc cười nói với Hàn Cương, cho nên Ngô huynh không thể nào gia nhập hai phủ, trước đó cũng không đề cập tới Trương Quân ở quê hương ở Hoài Nam Trương Châu. Nhưng Ngọc Côn, ngươi là người Bắc à? Hàn Cương hiện tịch quan Tây, nguyên quán Kinh Đông, đương nhiên là người phương Bắc tiêu chuẩn, nhưng hắn không muốn tham gia náo nhiệt, lắc đầu, tiếp tục uống rượu ăn đồ ăn. Tô Tụng lại nói, mặc kệ Ngọc Côn ngươi nguyện hay không nguyện, chỉ nhìn thân phận, quê quán của ngươi, thiên tử sẽ không bỏ rơi ngươi. tại sao không thể là Hàn Tử Hoa Hàn Giáng thay thế? Nói không chừng thật sự sẽ có hắn. Ngươi một người, lại thêm Hàn Tử Hoa, cho dù Hàn Ngọc Nhự không thể không rời khỏi, cũng nói được. Tô Tụng nhìn chén rượu trên tay, hai đảng cũ mới xử trí xong, hiện tại hẳn là Thiên Tử đã nghĩ đến quê quán. Muốn cân bằng Nam Bắc, tất nhiên phải có tể tướng người Bắc. Khuynh hướng chính trị của Hàn Trần cũng không phải đảng mới, hắn không thể nào được nhắc tới trước tể tướng, vậy sẽ chỉ làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, căn bản ngồi không vững. Duy trì tham chi chính sự hiện tại đã rất miễn cưỡng, mà Hàn Giáng hiện tại lại thành người thích hợp nhất. Mà thân phận Hàn Cương đặc thù, vẫn là thái tử sư, vị trí tể tướng không có khả năng cho hắn, nhưng làm phó sứ tham chi chính sự hoặc là su mật cũng có thể có đủ lực ảnh hưởng. Gần nửa khắc sau, chiếu thư bái Hàn Giáng làm tể tướng được đưa ra, mà chiếu thư Hàn Cương làm su mật phó sứ cũng chỉ cách hai khắc đồng hồ. Tất cả đều như dự đoán. Nguy rồi, trong nhà không có ai, đừng mơ hồ tiếp nhận. Tuy Hàn Cương nói như vậy, nhưng thân thể lại không nhúc nhích, ngược lại ý tứ đùa giỡn chiếm đa số. Tô Tụng cũng không thúc giục Hàn Cương, đây vốn chính là chuyện cười, chiếu thư bái trừ sẽ lưu lại đến ngày mai tuyên đọc trong con nhà. Nhưng chỉ chốc lát sau, Hàn Cương và Tô Tụng đều nhảy dựng lên. Thạch Đắc Nhất vậy mà con theo một cái túi vải vàng mang theo hơn 10 tên ban trực, tìm được trong khách sạn nhỏ tầm thường trên đường cái Tây Thập Tự. Khá lắm Hoàng Thành Thi. Trong ánh mắt Hàn Cương và Tô Tụng mơ hồ hiện lên tức giận. Ngay cả trọng thần cũng dám phái người theo dõi, ngay khắc túm chặt mấy tên không có mắt, gõ một phen thật tốt. Nhưng bây giờ hai người đều không thể phát tác, chỉ có thể ra khỏi cửa hàng đến trong sân, sân nhỏ chật ních tùy tùng của Hàn Cương và Tô Tụng, căn bản không phải là nơi nhận chiếu. May mắn thay, bái trừ chấp chính, không thể hoàn thành trong khách sạn được. Thạch Đắc Nhất mỉm cười nói với Hàn Cương, sau đó thúc giục y mau chóng về phủ tiếp chiếu. Hàn Cương lắc đầu, không nhận từ trước, nói hai ba câu đã đuổi Thạch Đắc Nhất đi. Thạch Đắc Nhất vừa đi cũng không để ý, bổ nhiệm của tể chấp, người nhận lệnh nhất định phải làm một phen. Một tướng công được dù mát mẻ thiếu chút nữa ở trong sân nhà hắn tiếp chiếu, chủ tiệm trốn trong phòng bếp một nhà đã có người sợ tới mức ngất đi. Một gã nguyên tùy của Hàn gia không kiên nhẫn, đi qua dội hai gáo nước lạnh làm hắn tỉnh, để cho người tiếp tục mang thức ăn lên. Hàn Cương và Tô Tụng một lần nữa ngồi xuống, Tô Tụng cười hỏi, Ngọc Côn, ngươi bây giờ còn không muốn làm sao? Ta không tham gia náo nhiệt. Hàn Cương lắc đầu, hắn kiên trì. Nhưng tin tức kế tiếp lại khiến hắn cau mày. Có lẽ cảm nhận được Hàn Cương cự tuyệt, một chiếu thư mới được đưa ra, nhưng không phải liên quan đến hai phủ, trình triều là thuyết thư của Tư Thiện Đường, Vương An Thạch là Thiện Thiện Đường. Thuyết thư và Thiện Thiện đều là quan giảng đọc của Tư Thiện Đường, cùng Hàn Cương là sư thái tử. Hai người này, một người có tình nghĩa bán sư với Hàn Cương, một người lại là nhạc phụ của Hàn Cương, trọng sự của Bình Chương quân quốc. Bất kể là người nào, đều có thể áp Hàn Cương một bậc trong Tư Thiện Đường. Hàn Cương thở dài một tiếng, cuối cùng tiên tử vẫn phải đè ép chính mình. Ngọc Côn, su mật phó sứ, ngươi còn không tiếp sao? Tô Tụng ngữ khí trầm trầm nói. Một nụ cười trào phúng hiện lên trên mặt Hàn Cương, thiên tử cho rằng tiểu đệ không đảm nhiệm phó sứ khu mật, sẽ không ép được Lạc Học mới học sao? Ánh mắt hắn chuyển lợi, nếu nói học mới, Lạc Học, thậm chí học phái khác, đều là sư trưởng xây dựng phòng ở, sau đó các học sinh xếp giường giá ở bên trong. Nhưng khí học khác nhau, là một đời càng hơn một đời, hậu nhân học tập kinh nghiệm của tiền nhân, sửa chữa sai lầm của tiền nhân, từng bước một hướng về phía trước. Cái nào có thể đi được xa hơn, đứng được cao hơn, còn cần phải nói sao? Đối với Hàn Cương mà nói, ý nghĩa của tập san tự nhiên có thể quan trọng hơn nhiều so với phó sứ su mật, lúc mới khởi bước, hắn cũng không tính phân tâm. Húng chi một tấm thanh lương tán chính là vật nhà mình, sớm muộn gì cũng tới tay, có cần phải túi đầu trước hoàng đế không? Không làm chính là không làm. Hơn nữa bản tính của hoàng đế cũng không nhất định đánh vang. Có một số việc không phải hắn nắm chắc được. Sự tự tin trong nụ cười của Hàn Cương, chân thực không giả. Chương 261. Phù sinh bách tuế hành lữ, 1. Chương 261. Phù sinh bách tuế hành lữ, 1. Lúc rạng sáng Hàn Vũ tràn ngập trong thành, bị mặt trời bốc lên ở giữa không trung xua tan hơn phân nửa, nhưng khi ánh mặt trời chiếu lên thân, ấm áp vẫn là không có cảm nhận được bao nhiêu đã là đầu tháng chạp, trời đông giá rét, so với nửa tháng trước còn lạnh hơn 3 phần. Thời gian trời quang và dặm, băng trong sông lại dày thêm 3 phần. Rất nhiều giếng nước trong thành đều đông cứng, không thể lấy ra nước. Chỉ có một ít giếng sâu dùng cách đục đất thuộc đào ra, dựa vào địa khí ấm áp dưới đất, còn có nước sạch cung cấp. Trên sạp bán nước rửa mặt ven đường, một người bán hàng rong đang hét lớn, quanh người bốc hơi nóng, hơi nước tràn ngập. Làm ăn cũng rất tốt. 5-6 phụ nhân, tiểu tử đang xách thùng xếp hàng trước sạp. Mùa đông, việc làm ăn của nước rửa mặt luôn tốt nhất. Rất nhiều người trong phố phường lười nấu cơm hóa đá, dứt khoát mua nước rửa mặt, sau đó ra ngoài ăn điểm tâm. Buổi sáng hôm nay, giếng nước trong quan trạch Tân Nhiệm thị ngự sử thuê cũng bị đông lạnh, lúc đi ra gấp gáp, cũng không thể không mua nước rửa mặt từ bên ngoài tới rửa mặt. Khi Phúc Kiến, thậm chí là những nơi khác ngoài khai phong cũng không ai nghĩ nước rửa mặt cũng có thể lấy ra bán, chỉ có dân phong tập thành lười mới có thể thấy được người này. Nguyên trưởng. Tiếng gọi đến từ phía sau khiến Thái Kinh thu hồi ánh mắt từ trên quầy hàng bên đường, quay đầu nhìn lại, một quan viên mặc áo bào xanh đang cưỡi ngựa tới, vẫy tay với mình, khiến thị dân xung quanh nao nao nhìn qua. Thái Kinh lạnh lùng, đợi người nọ ghìm cương ngựa, liền quát hắn, Cường Nguyên Minh, ồn ào phố phường, quấy nhiễu dân chúng, hôm nay ngươi phạm tội trên tay ta, chờ bị hạch tội đi. Không thiếu được ngươi phạt đồng trị tội. Cường Nguyên Minh bị dọa không nhẹ, liên tục chắp tay, tiểu nhân biết tội, cam nguyện bị phạt. Chỉ là dám hỏi, một ngày bổng lộc có tìm được không? Nào có chuyện tiện nghi như vậy. Thái Kinh cau mày khiển trách, tốt xấu gì cũng là một bản tiệc của Thanh Phong lâu. Mời khách cũng được, tiểu đệ cũng coi như mời khách. Chớ nói Thanh Phong lâu, Trạng Nguyên lâu cũng được. Nhưng Nguyên Độ có đến hay không, tiểu đệ phải cảm ơn hắn thật tốt. Cường Nguyên Minh hì hì cười nói, đương nhiên, còn phải định bợ Nguyên trưởng ngươi vị đại chủ này một phen, bổng lộc tiểu đệ ít đòi, cần phải phạt ít đi mấy đồng tiền lớn. Cái này làm rất vô vị. Thái Kinh lại không đùa giỡn, cười khổ, ngày hôm qua ngươi không thấy, Lý Bang Trực vừa đến đã ra vai phủ đầu, còn không biết ngày sau nói như thế nào. Không xem, Nguyên trưởng ngươi ở chỗ Vương tướng công và Hàn Tam Tư chính cũng có thể nói được, sợ gì Lý Thanh Thần hắn? Cháu rể của Hàn Ngụy Vương, nếu không phải thiên tử khâm điểm, sao có thể ngồi lên vị trí thượng trưởng? Thái Kinh cười cười, lắc đầu không nói, chỉ là trong lòng y vẫn thầm than tư lịch của mình, nếu không lần này y đã là thị ngự sử chi tạp sự rồi. Nếu có thể làm được phó của ngự sử trung thừa, hai năm nữa đi chi gián viện, qua vài năm nữa thăng ngự sử trung thừa, đều là có tiền lệ. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là thị ngự sử, chủ quản đại viện, tuy là ô đài tam viện đại viện, điện viện, đại viện cao nhất trong sát viện, chung quy vẫn kém hơn phó thủ của ngự sử trung thừa, có một khoảng cách cực lớn, cần thời gian 3 năm 5 năm đi vượt qua khoảng cách. Hôm nay vận khí nhảy liền hai cấp, rất khó có lần thứ hai. Người được chọn làm giám sát ngự sử, theo thường lệ là do Hàn Lâm học sĩ, ngự sử trung thừa và thị ngự sử biết việc vật ba phương tiến cử, sau đó để cho thiên tử chọn lựa từ trong đó, hai phủ không thể nhúng tay. Tuy nhiên các tể chấp muốn xếp nhân thủ vào trong ngự sử đài vẫn là rất dễ dàng, Hàn Lâm học sĩ và Ô đại trưởng, phó đều không thể là người giàu mối không vào đài gián quan có thể chỉ trích hai phủ, tể chấp hai phủ hay không chế đài gián, người đó liền đứng ở thế bất bại. Hiện nay đài gián chống hơn phân nửa, đuổi trước khi Hàn Giáng, Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố vào kinh, những thiếu ngạch này liền bị tể chấp còn lại sớm chia cắt hầu như không còn. Ngoại trừ Lý Thanh Thần là thiên tử khâm điểm, hắn là phán thái thưởng lễ viện chức và sau khi làm lễ ngoại thành cũng coi như không tệ, những người còn lại sau lưng đều có bóng dáng tể chấp hai phủ. Thái Biện là học sinh của Vương An Thạch, lại tuyên truyền giảng giải tân học nhiều năm trong quốc tử giám, nếu như không có Thái Kinh, ý vào ngự sử đại không có bất kỳ lực nào. Nhưng bây giờ phải tránh người thân, cho nên Thái Biện đề cử quan hệ rất tốt với Vương An Thạch. Thật ra Thái Sắc và Thái Kinh cũng có thần, tặng tổ phụ của Thái Kinh và ông cố Thái Sắc là anh em ruột thịt xa nhất trong ngũ phụ, đúng lúc là người thân của Kỳ Ma. Lúc trước Thái Kinh từng kể trước mặt thiên tử, Triệu Trinh không coi ra gì, chiếu không hỏi. Cho nên đến lúc này Thái Sắc thăng chức tể tướng, Thái Kinh thị ngự sử, ngược lại thuận tiện, trực tiếp qua ải. Triệu Đình Chi đang chờ hai người ở đầu phố phía trước, ông ta cũng được người ta đề cử vào ô đài. Nhưng cách lén lút không phải Vương An Thạch mà là Thái Sắc. Nhưng khi Thái Kinh và Cường Nguyên Minh đi qua, Triệu Đình Chi lại nhìn sang chỗ khác, cũng không nhìn hai người họ. Thái Kinh cưỡi ngựa đi qua, chính phu, đang nhìn cái gì? Triệu Đình Chi quay đầu nhìn lại, thấy là Thái Kinh và Cường Nguyên Minh, trước chào hỏi, sau đó hướng về phía cửa nam nhíu môi. Thái Kinh và Cường Nguyên Minh quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một nhóm người đi về phía cửa nam, đội ngũ đông đảo hơn trăm người, bên trong còn nhiều hơn nguyên tùy mặc áo đỏ. Thái tướng công, hay là Vương tướng công? Cường Nguyên Minh lập tức hỏi. Chỉ có tể tướng và su mật sứ mới có đội ngũ nguyên tùy quy mô như thế. Lữ công chứ và Vương cùng đều đã xin nghỉ, mặc dù còn chưa phê chuẩn, nhưng sau khi bọn họ ra khỏi cửa cũng sẽ không dương cờ, mang theo nguyên tùy. Hiện nay kinh thành cũng chỉ có Thái Sắc và Vương An Thạch mới nhậm chức, có thể có nhân số người đi theo như vậy. Cho là Vương tướng công đi. Thái Kinh nói, Thái tử chính hôm nay ở Văn Đức Điện Áp An, mới lên nhậm chức không có khả năng xin nghỉ. Là Vương tướng công, còn có Hàn Tam Tư chính. Triệu Đình Chi nhìn đội ngũ xa xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, cũng không biết là vì chuyện gì. Nguyên trưởng, ngươi biết không? Cường Nguyên Minh hỏi Thái Kinh. Là tới tặng người. Thái Kinh đích xác biết, Vương An Lễ của trực xá nhân viện tránh hiểm nghi ra, mấy thiên đường trước trừ hắn đi phủ Giang Ninh nhậm chức chi phủ. Vương tướng công tự thanh quá mức. Triệu Đình Chi nghe vậy lắc đầu, bình trương trọng sự lại không để ý tới việc vặt. Kinh sư hiểm nghi a. Thái Kinh nhẹ giọng thở dài, lại nói, hơn nữa Vương An Lễ lại là tính tình làm việc không cẩn thận giống như Tô Tử Chiêm, ở lại trong kinh thành chọc người nghị luận, sớm một chút ra ngoài cũng miễn cho bị người công hạch. Hành sự không cẩn thận. Cường Nguyên Minh nói, tiểu đệ chỉ nghe nói hắn trị nha có thanh danh. Trước đó từng có lời nói sẽ thay tiền đại phủ làm chi phủ khai phong. Không phải đồn đại, là sự thật. Thái Kinh nói, mấy ngày trước, Hàn Lâm học sĩ mạnh luận tiền tạo thanh thành bị hủy trước khi hành cung ngoại thành, đây là tội hận tiền tạo không chết. Sau đó hoàng hậu có ý để Vương An Lễ tiếp nhận chức vụ, nhưng từ chối cho Vương tướng công, sau đó lại lấy thân ngại tấu xin nhường lại. Cũng bởi vì hắn làm việc không cẩn thận, cũng không phải đơn giản như vậy. Trước đó vài ngày, cũng chính là trước đồng chí, trong đài có lời giải thích muốn buộc tội hắn, nhưng mà bị trì hoãn. Hiện tại còn không cho hắn xuất ngoại, qua vài ngày nữa, tiểu đệ nói không chừng đều phải dân vốn. Thái Kinh cười cười với hai hảo hữu cùng năm, đại thần chơi gái, Vương An Lễ hắn làm là không kiêng nể gì nhất, trong ngõ điểm thủy y hồng ôi thúy, phóng đãng hình hài cũng không thiếu hắn. Cái này còn chưa tính là đại sự, chân chính có thể lấy ra luận sự, một là lúc hắn biết Nhật Châu, từng tư chí sĩ quan điêu đức ra thị tỷ, điêu đức sau khi chết lại lấy chủ tang làm tên, dụ dỗ hai tỷ nữ này, một người khác chính là Vương Bình phủ Vương An Quốc vừa đẩy tăng kỳ mới mãn, hắn liền chiêu kỳ yến tiệc. Chỉ vì hai chuyện này, Vương tướng công bên kia sẽ không tha cho hắn. Cường Nguyên Minh giật mình nói, nguyên trưởng ngay cả những thứ này đều biết. Ngự sử nghe phong phanh tấu sự, nếu hai mắt mất linh, vậy thì vấn đề sẽ rất lớn. Đa tạ nguyên trưởng đã chỉ điểm. Triệu Đình Chi chắp tay về phía Thái Kinh, cũng là tiểu đệ lắm miệng, và ô đài thời gian dài, tự nhiên sẽ có người có tâm tư đi báo, không cần quá mức lo lắng. Thái Kinh cười, lại nhìn về phía nam, bất quá Hàn Tam Tư chính như thế nào cũng đi ra tiễn Vương An Lễ, nghe nói hai bên lui tới cũng không nhiều. Hắn không phải Vương tướng công, năm ngày một lần thượng triều, việc vặt hoàn toàn không để ý tới, sợ là tránh đi bạch ma đi. Triệu Đình Chi cười nói, tích hào của Trương Hoành Cừ giao cho Thái Thưởng Lễ Viện nghị luận, kỳ hạn được phê duyệt, lệnh cấm của Thiên Lý Kính cũng thay đổi, có thể nói là giam lỏng. Nhưng Hàn Tư chính này vẫn là xem thường một phó sứ khu mà ta. Trong lời nói của Cường Nguyên Minh có vị chua nồng đậm. Chua là đương nhiên, hành vi của Hàn Cương làm trong lòng Thái Kinh cũng cảm thấy khó chịu. Trương sơ của Hàn Cương từ su mật phó sứ đã lên tới bản thứ tư. Không ai biết thiên tử có thể phát ra chiếu thư thứ năm hay không. Số lượng từ trương này còn nhiều hơn so với khi Tư Mã Quang từ phó sứ su mật năm đó. Hơn nữa trước đó Hàn Cương đã từ chức một lần tham chi chính sự. thanh danh trong Sĩ Lâm tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa, cũng sắp vượt qua đánh giá dân gian. Hiện nay, thế nhân chỉ mong hắn vào hai phủ, nhưng không có bao nhiêu dị luận. Nhưng Thái Kinh lại không nhìn ra, vừa thúc ngựa và Triệu Đình Chi, Cường Nguyên Minh đi về Tây Môn, vừa cười nói, Hàn Tam rất thông minh, trong hai phủ nguy cơ từ phía, hắn làm sao có thể xen vào. Chỉ nhìn công tích định chữ đêm giao tự, thanh lương tán đối với hắn mà nói chính là dễ như trở bàn tay, cần gì quan tâm sớm hay muộn. Điểm này không cần Thái Kinh tới giải thích, hiện giờ nửa kinh thành đều đang nghị luận thiên tử sắp xếp nhân sự cho hai phủ. Ngoại trừ kinh ngạc với đảng mới của hai phủ ngay từ đầu, sau đó rất nhanh đã hiểu được dụng tâm của thiên tử, ân oán của Hàn Giáng và Lữ Huệ Khanh, ân oán của Lữ Huệ Khanh và Tăng Bố, ân oán của Vương An Thạch và Tăng Bố, ân oán của Thái Sắc với Tân Đảng mượn gió bẻ măng và những người khác, ân oán oán trong hai phủ đều truyền khắp kinh thành. Nguyên trưởng nói đúng. Triệu Đình Chi cười to, hiện tại hai phủ là thánh tâm độc vận của thiên tử, tuy nói đều là đồng đạo cũ, nhưng hai phủ Đông Tây không có khả năng hợp lại, Vương Bình Chương cũng tuyệt đối không muốn thấy Tằng Tử Tuyên nhập chính phủ. Chỉ vì hắn, Vương tướng công hai ngày liên tiếp xin vào cùng, thật vất vả mới được trấn an xuống. Chờ sau khi Hàn Tử Hoa, Lữ Cát Phủ và Tằng Tử Tuyên vào kinh, trò hay vẫn như cũ liên lại, so với vòng xoáy chỗ Hoàng Hà Long Môn còn hiểm ba phần, Hàn Ngọc Côn làm sao có thể nhảy vào trong vòng xoáy. Nói ngược lại, Hàn Tam vào Tây Phủ, sợ Lữ Cát Phủ và Tằng Tử Tuyên. Không thấy Nhị Đại Vương, Tư Mã Thập Nhị và Lữ Xu Mật có kết cục gì. Tam Đại Vương hiện giờ quá nửa đã tới địa bàn, hắn không dám ở lại lâu trong kinh một khắc. Cường Nguyên Minh cười ha hả, lại thu lại đủ cười, Nguyên Trường, nói thật, ngươi là người trong điện ngự sử chọc tới hắn mới có, nhưng nguy hiểm thật đấy. Thái Kinh biết Hàn Cương chắc chắn sẽ không ghi hận, nhưng có thể không đi trêu chọc Hàn Cương, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Cho dù có ghen ghét, cũng biết mạnh yếu khác nhau, Hàn Tư Chính khoan dung độ lượng, sao có thể để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn giơ roi lên, đừng nói nữa, thời gian không còn sớm. Đừng nói Lý Trung Thừa đến, chúng ta còn chưa tới. Nói cũng đúng. Ba người đều là tiễn đưa Lý Định từ trước. Lý Định là bị liên lụy mà ra, có Vương An Thạch ở phía trên, rất nhanh sẽ trở về, tiễn đưa ông ta cũng không phạm vào điều kiêng kỵ. Hơn phân nửa ngự sử đài đều sẽ đến, đương nhiên không thể trì hoãn thời gian. Ba người vung roi dùng ngựa, tăng tốc đi về phía cửa tây. Trong lúc đi nhanh, Thái Kinh Lơ đã quay đầu lại, từ khi Hàn Cương dùng ba chương trình lên thiên tử, nghe nói Vương An Thạch và hắn chưa từng gặp mặt lại. Nếu nói ân oán gút mắc, hai cha con Vương An Thạch và Hàn Cương mâu thuẫn càng khó điều hòa. Hôm nay lấy danh nghĩa tiễn đưa Vương An Lễ đồng hành, cũng không biết sẽ nói cái gì. Chương 262. Phù sinh bách tuế hành lữ, 2. Chương 262. Phù sinh bách tuế hành lữ, 2. Hàn Cương đi theo Vương An Thạch đến tiễn Vương An Lễ. Nhưng từ xa nhìn thấy đám người vây quanh Vương An Lễ, sắc mặt Vương An Thạch liền khó coi. Đời này của Vương An Thạch có 7 người anh em ruột, sống đến khi xuất sĩ, Lao Tam Vương An Thạch là trưởng. Phía dưới là Vương An Quốc, Vương An Lễ, Vương An Thượng. Vương An Quốc mấy năm trước bệnh chết, Vương An Thượng quanh năm nhậm chức ở bên ngoài, mà Vương An Lễ thì nhiều ở kinh phủ. Cái gọi là huynh trưởng như cha, nhìn thấy huynh đệ một tay lôi kéo lớn phóng đãng hình hài, cùng một đám quan liêu tương tự lan lộn, rõ ràng năng lực xuất chúng, hết lần này tới lần khác ngay tại thao hành chuyện xấu, Vương An Thạch nếu có thể xem qua liền có quỷ. May mắn vừa nhìn thấy lá cờ của Vương An Thạch, bên cạnh Vương An Lễ lập tức trở nên thanh tịnh, trong vòng ba trượng không thấy bóng dáng ai. Vương An Lễ đi lên vấn an Vương An Thạch, tiếp theo Hàn Cương đi qua hành lễ với Vương An Thạch. Trông thấy Hàn Cương cũng đi theo Vương An Thạch tới, nghe mấy ngày nay trong kinh thành đồn đại, bắt đầu từ Vương An Lễ, mỗi người đều không nhịn được lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Cương cũng không còn cách nào, ba bản tấu chương của hắn quả thực trở mặt với Vương An Thạch. Một ngày trước rót rượu, ngày sau mỗi người đi một ngả. Tâm tình của Vương An Thạch không tốt hơn cấp trên của Văn Đức Điện là bao. Hàn Cương không muốn vì tranh đấu học thuật mà phá hỏng tình nghĩa cá nhân với Vương An Thạch. Hôm nay chủ động tới tiễn Vương An Lễ, cũng có ý tu bổ quan hệ, nhưng cũng có 2-3 phần là bị Vương anh ép tới. Trước đó ra tay quá ác, sau khi tin tức truyền ra khiến Vương Tiễn tức giận khóc một đêm, 2 ngày không nói chuyện. Tu thân tề ra, mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Hàn Cương cũng đội vàng muốn diệt hậu viện. Bị Vương An Thạch kéo đi, bị dạy dỗ như học sinh tiểu học, Vương An Lễ tỏ ra không kiên nhẫn, Hàn Cương vì tránh hiểm nghi nên đứng xa, nhìn thấy rất rõ ràng. Vương An Lễ quá ngạo lớn, thích vẻ mặt, đi lại gần với đám người Tô Thức, tính tình hoàn toàn khác với Vương An Thạch và Hàn Cương. Vừa đối mặt với Vương An Thạch liền không được tự nhiên, càng không nói chuyện với Hàn Cương. Tuy nói thân thích trung quy là thân thích, nhưng Vương An Quốc vừa mãn tăng kỳ, Vương An Lễ liền giống như được giải thoát, lập tức gọi kỵ nữ đến yến ẩm. Tác phong không kiêng nể gì cả, làm cho Hàn Cương nhìn thấy trong lòng không vui, tự nhiên sẽ không thân cận đối với một đống chuyện linh tinh trong nhà. Từ khi Vương An Thạch lên kinh thành, Hàn Cương chưa từng để cập tới, chỉ là Vương An Thạch cũng có con đường của mình, không biết nghe từ đâu. Vương An Lễ gần như bị Vương An Thạch ép đi, nhưng Hàn Cương cảm thấy phần nhiều vẫn là Vương An Thạch muốn bảo vệ đệ đệ của y lý chuyện ở địa phương, chuyện lớn có thể hóa nhỏ, chuyện nhỏ có thể hóa, mà ở kinh thành, chuyện nhỏ nữa, dưới sự cổ động của người hữu tâm, cũng có khả năng rất lớn biến thành sóng gió động trời. Vương An Thạch cuối cùng vẫn phải nể mặt đệ đệ Vương An Lễ này, giao huấn trong âm thầm nói không có vấn đề, ở trước mặt người ngoài cùng vãn bối cũng không tiện. Trong tiểu lâu bên đường, yến hội tiễn khách đã bày sẵn, Vương An Thạch kéo đệ đệ vào chỗ, những người còn lại nối đuôi nhau đi vào, Hàn Cương xếp hàng trước, do con trai Vương Phòng của Vương An Lễ ngồi cùng. Chỉ là khi tiễn đưa, theo thường lệ đều phải viết thơ tặng cho nhau, để biểu thị ly tình. Nhưng khi thấy Hàn Cương, nhóm người giỏi làm thơ nhất lại biến thành hồ lô cơ miệng, không ra một chữ. Trái lại Vương An Thạch không cố kỵ, làm thơ tiễn đưa, đảo mắt đã viết ra một thiên thất luật. Nhưng Vương An Thạch dám không để ý mặt mũi con rể hắn, những người khác nào dám đến trước mặt. Tiến sĩ thứ 9 cười nhạo Hàn Cương không làm thơ không thành vấn đề, nhưng bản thân đang ở trước mắt, ai dám phạm vào điều kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ có một phần của Vương An Thạch sáng lên, những người khác không phải cầm đũa nhìn chằm chằm vào chén nhỏ, chính là muốn nhìn thấy một đóa hoa trong chén rượu. Hàn Cương thấy tình cảnh này đã lạnh, liền đứng dậy cười nói, Hàn Cương vốn không có tài làm thơ, thế gian đều biết, không dám nêu xấu, hôm nay ta sẽ làm một bút lại cho các vị. Dứt lời, liền cho người thu dọn rượu và thức ăn trên bàn của mình, bày văn phòng tứ bảo ra. Cầm lấy bút, tiện tay viết vài câu tự văn, nói tiền căn hậu quả, nhân vật địa điểm thời gian, liền bắt đầu sao chép tác phẩm vừa rồi của Vương An Thạch. Mười mấy năm nay hắn luyện chữ không ngừng nghỉ, khí vận tự hoa, một bút hành giai tuy không tính là lỗi thời, nhưng cũng sẽ không bị người ta nói là ba tiệm chép thư lại, cho một lời bình tượng khí mười phần. Khi Hàn Cương bắt đầu sao chép thơ văn, bầu không khí trên bàn rốt cục trở nên sôi nổi. Giới giao hữu của Vương An Lễ và Vương An Thạch kém quá xa, một đám tao nhân mặc khách và tể phụ trọng thần thơ ca phong lưu xưa nay đều không đặt trong một giỏ. Nhưng trên yến hội, bầu không khí sôi nổi đều là một tay hào thủ, đưa bài thơ tiễn biệt theo một chén rượu rượu và bụng, từng bài truyền ra. Vương An Thạch ngồi trên ghế nhìn Hàn Cương túi đầu viết chữ, không nhịn được âm thầm thở dài. Chỉ nhìn chút chuyện nhỏ hôm nay, đã đủ thấy khí lượng vắng đạn, thế gian hiếm có, nếu không phải tính tình vừa thối lại cứng rắn như tảng đá trong hầm cầu, con rể này thật sự là không còn lời gì để nói. Hàn Cương không biết suy nghĩ của Vương An Thạch, dù biết cũng không cảm thấy mình quá kiêu ngạo. Ý gì chỉ không quan tâm chút chuyện nhỏ này thôi. Nếu thật sự phạm vào người và việc ý quan tâm, kết cục của nhị đại vương là gì? Tư Mã Quang, Lã Công Trứ sẽ có kết quả gì? Hàn Cương động bút sao chép, tâm không có gì đáng ngại. Huynh trưởng như cha, Vương An Thạch ở bên kia lại lôi kéo Vương An Lễ đường căn dặn. Tiệc đưa tiễn kéo dài 2 canh giờ, cuối cùng vẫn là khúc cuối cùng người tan, đưa Vương An Lễ đi xa Giang Nam. Sau khi tiệc tàn, các bằng hữu của Vương An Lễ đều cáo từ rời đi. Vương An Thạch nói với Hàn Cương chuẩn bị trở về tiêu thụ giả sớm một chút, Ngọc Côn, ngươi đi cùng Lao Phu một chuyến. Hàn Cương không làm gì được, cất bước đi cùng Vương An Thạch đi về phía cửa Nam, những người khác thì tức thời tránh xa. Từ ngoài hành cung Thanh Thành đi thẳng tới chỗ Nam Vân Môn, Vương An Thạch vẫn không mở miệng, thẳng đến khi phía trước có một đám heo sống vào thành, chỉ có thể đi Nam Vân Môn, chặn lại con đường phía trước, một đám, tể tướng si, khiến quần thần tránh đường không thể thi triển uy phong, Vương An Thạch mới dừng bước lại, xoay người nhìn Hàn Cương một lúc lâu, Ngọc Côn, phó sứ khu mật ngươi thật sự không muốn làm sao? Nhạc phụ đại nhân minh giám. Từ trước tới nay tiểu tế chưa từng giấu giếm. Hàn Cương cười cười, ném đề tài về, hơn nữa nhạc phụ cũng không thể không biết suy nghĩ của thiên tử. Nếu không vì sao lại mời Tằng Tử Tuyên nhập kinh? Nghe Hàn Cương nhắc tới tên Tằng Bố, sắc mặt Vương An Thạch lập tức trầm xuống, nhưng lại hóa thành cười khổ, lắc đầu, không nói lời nào, làm cho Hàn Cương nghẹn họng đợi Nam Vân Môn thông suốt, Vương An Thạch và Hàn Cương lên ngựa vào thành, đi qua hai cửa thành nội ngoại, Vương An Thạch mới mở miệng, Lữ Hối Thúc phải đi rồi. Hàn Cương cười, Trương Thúy Minh trương hợp bổ truyền chính bổ tông mạnh viết văn hay. Dừng một chút, lại bổ sung nói, Tôn Tử Nguyên cũng không kém, cậu nghĩ này không thua kém Tư Mã Thập Nhị Trượng năm đó là bao. Vương An Thạch lại tắt tiếng. Sau khi đại bái trừ, trong vòng 10 ngày này, Bạch Ma Cầu liên tục hạ 4 đạo, chiếu thư An ủi Lữ Công cũng hạ xuống 3 đạo. Ngay cả hoàng đế, hoàng hậu đều hận không thể để hắn sớm rời đi, có thể xu mật sứ kiêm thân phận thái tử thái bảo, cũng không tiện một cước đá hắn đi. Khi Lữ Công kể cả bản tấu thỉnh quận, Hàn Lâm học sĩ viện liền phụng thánh ý liên tiếp chiếu thư An ủi lưu lại. Nếu ra mặt dày một chút, Lữ Công chứ sẽ không còn làm gốc, trong thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào bắt hắn. Nhưng Hàn Lâm học sĩ biết chế tác nghiên mực là ai? Chính là tuyển chọn văn chương thiên hạ. Tựa như chiếu thư An ủi năm đó Tư Mã Quang giúp Triệu Trinh khởi thảo, có thể khiến Vương An Thạch tức giận đến mức sôi máu. Ba vị nội Hàn cầm đầu chưng ngạc, mỗi người khởi thảo chiếu An ủi lưu, Minh Ca thử biếm, từng chữ chu tâm, công lực không thua kém Tư Mã Quang bao nhiêu, làm Lữ Công chứ không có mặt mũi lấy giả làm thật, ra mặt dày cứng rắn lưu lại. Hàn Cương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mấy năm nay, khi đá than được vận dụng càng ngày càng nhiều, mùa đông ở kinh thành cũng càng ngày càng nhiều sương mù lở lở. Mùa đông trong xanh không mây, trên bầu trời lại phảng phất bị bịt kín một tầng sa mỏng. Chỉ là trong lòng Hàn Cương, nên đi đều phải đi, nên tới vẫn chưa tới. Kinh thành đầu tháng chạp, ngược lại lâm viên sau cơn mưa to, dơ bẩn quét sạch, không khí tươi mát hợp lòng người. Khi ba người Thái Kinh chạy tới cửa Tây, phần lớn ngự sử đều đã đến, may mắn Lý Định còn chưa tới. Thái Kinh đi qua chào hỏi, nhân duyên của hắn rất tốt, vô luận vào đài sớm hay muộn, đều là vừa nói vừa cười với hắn, cùng từng khuôn mặt người chết trên điện trong cung kia, hoàn toàn là hai bộ dáng. Sau một lúc lâu, lại là một chủ một tớ cưỡi hai con ngựa từ xa chạy tới. Tuổi hơn 30, giống Thái Kinh tướng, chỉ là hình tượng kém rất nhiều. Thái Kinh nhìn thấy hắn, liền nên đón, Lý Văn Thư, sao tới chậm như vậy? Cách phi đến muộn, mong các vị thứ tội. Lý Cách Phi liên tục chắp tay xin lỗi, nói, Lữ Cung Bảo đã thu dọn gia sản, không tiện đi qua trước cửa nhà hắn, chỉ đành đi đường vòng. Thái Kinh nghe vậy liền cười nói, Văn Thúc quả nhiên là người đôn hậu. Hắn kéo Lý Cách Phi tới, sắc mặt đám ngự sử đều lạnh xuống, lơ đãng chắp tay hành lễ, nhưng không có chút ý thân cận nào. Lý Cách Phi rất xấu hổ, nếu không phải Thái Kinh nói chuyện với hắn hai câu, ngược lại ngay cả đứng cũng không ra khỏi trạm. Lý Cách không phải là Lý Thanh Thần tiến cử, mà là quan hệ bên phía Hàn gia Tương Châu. Nhưng tiến sĩ năm Hy Ninh thứ 9, chưa đến 5 năm đã chuyển đến kinh thành, hơn nữa còn làm giám sát ngự sử Lý Hành. Nói đến thật sự là khiến Triệu Đình Chi và mấy vị tiến sĩ Hy Ninh năm thứ 3 là Hy Ninh này ghen ghét. Hơn nữa theo quy củ, giám sát ngự sử Lý Hành ít nhất phải là một vị quan kinh có thâm niên sau nhiệm kỳ chi huyện, nhưng Lý Cách Phi căn bản không có làm chi huyện, vừa mới chuyển quan mà thôi, chỉ có thể thêm chức quyền. Nếu không phải bởi vì trước mắt ngự sử đại thiếu người, lại bởi vì Lý Thanh Thần tiến cử, Lý Cách Phi căn bản không có khả năng đảm nhiệm chức vụ này, đã sớm mắng lại rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là quyền phê duyệt tân nhiệm ngự sử là nắm chặt trong tay thiên tử. Mà lấy tinh lực của thiên tử, nhiều nhất cũng chỉ an bài một ngự sử trung thừa, nhân tuyển còn lại tất cả đều là hoàng hậu phê chuẩn. Trong âm thầm, các ngự sử đều đang nghị luận, hoàng hậu căn bản không biết giám sát ngự sử rốt cuộc cần tư lịch gì. Thái Kinh biết là người, ngay cả Lý Cách Phi không được chào đón cũng chào hỏi, lại qua gần nửa canh giờ, một tên gia đình không biết nhà ai chạy tới, nói là Lý Trung thừa tới. Các ngự sử lập tức từ bỏ nói chuyện phiếm, chạy tới nên đón. Xe ngựa của nhà Lý Định rất đơn giản, xe ngựa trở ra sản chỉ có 2 chiếc, nô tỳ cũng không có mấy người. Dọc theo đường cái đi tới, tuyệt không thu hút, nếu không phải một đám ngự sử tụ tập, căn bản sẽ không rước lấy bất kỳ ánh mắt nào. Vị ngự sử trung thừa này từ rất sớm trước kia đã bị đảng cũ coi là điểm đột phá công kích đảng mới, lời đồn bất hiếu lan khắp thiên hạ. Nhưng Lý Định cứu tế đồng tộc tận hết sức lực, nhà không dư tài là rõ ràng. Từ trình độ liêm khiết, tuyệt đối xứng đáng với vị trí ngự sử trung thừa này. Hơn nữa hắn còn thống lĩnh một đám tử nhân thích nói hiệu nói vượng, cũng làm cho những người luôn ỷ vào văn tài mà không phải nhân vật chính biết, có tư cách bình phán quan viên hiện tại bất tài, chỉ có ngự sử đại. So với việc buộc tội tể tướng, buộc tội như vậy cũng khiến người ta thông khoái, thậm chí còn cao hơn. Bất luận thế nào tể tướng cũng không vào được chiếu ngục, nhưng sau khi Tô Thức ở nhiều ngày, thanh danh hai ngục Đông Tây Ô Đại, hai năm qua đã có thể uy hiếp bách quan. Hơn nữa lần này hắn bị liên lụy, có Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh ở đây, đảo mắt là có thể trở về. Các ngự sử sẽ không uổng công làm tiểu nhân. Một chiếc thuyền sông lúc này từ Tây Thủy Môn vào thành. Một lao giả một thân lăng la, vẫn có vài phần nho khí đứng ở đầu thuyền. Ước chừng hơn 50 tuổi, nhìn ngược lại rất phúc hậu. Tây Thủy Môn và Tây Môn Tân Trịnh Môn đứng cạnh nhau, Thái Kinh liếc mắt liền thấy rõ tướng mạo của lão giả kia. Thái Kinh từng gặp qua ở nhà Trương Hàm hai lần. Sớm hơn một chút thì đã gặp mặt ở Tây Thái Nhất Cung, là môn khách Trương Hàm gia. Lộ Minh. Chương 263. Phù sinh bách tuế hành lữ 3. Chương 263. Phù sinh bách tuế hành lữ 3. Lộ Minh trong lòng có chút gấp gáp, sớm đã đứng ở đầu thuyền, nhìn Hồng Tiểu, nhìn qua cửa thành, nhìn qua bên tàu, chờ thuyền đến đầu đất. Hắn đi về phía đông, trên đường đi trì hoãn ở đường Đồng Quan suốt 3 ngày. Mà lúc xuất phát, cũng bởi vì đã muộn 2 ngày. May mắn sau khi từ Lạc Dương tới, trên sông có chút tuyết động, vừa vặn có thể ngồi thuyền, tốt xấu cũng tranh thủ được 1 ngày rưỡi thời gian. Nói là thuyền, thật ra chính là xe trượt tuyết hình thuyền. Nói rõ hơn, là ở dưới con thuyền nhỏ chở người có 2 tấm ván trượt tuyết, là một loại phương tiện giao thông thủy bộ dùng để dùng trong kênh đảo xung quanh khai phong. Hiện giờ xe trượt tuyết đã phổ biến ở phương Bắc, thậm chí còn có phát triển, ví dụ như căn cứ vào đáy xe trượt tuyết hay ván trượt tuyết, liền chia làm 2 loại xe trượt tuyết. Băng ở biển thủy đọc lại, dày gần một thước, chính là nơi dùng võ của xe trượt tuyết. Gần kinh thành, chỉ có sông biển bị niêm phong mùa đông mới có mặt băng chân nhắn và ổn định, không giống như dòng chảy tự nhiên, lớp băng ngưng kết chậm chạp, hơn nữa thường có nhiều hố và phập phồng, xe trượt tuyết chạy trên đó dễ bị hư hỏng, hơn nữa lửa ngựa kéo xe cũng dễ bị thương móng. 6 con la kéo thuyền trượt trên mặt tuyết, xuyên qua cửa thành, xuyên qua 2 cầu vồng, thẳng đến bến tàu chuyên thuộc cung Tần Thương hội. Lộ Minh dẫm lên bàn đạp xuống thuyền, Long Môn treo trên bến tàu mang theo một cái túi lưới thả xuống, một chút hàng hóa trên thuyền được ném vào trong túi lưới, rất nhanh liền rỡ xuống. Người hầu của Lộ Minh sắp xếp lại những lễ vật này, quản sự trên bến tàu đã chạy chậm tới. Lộ Minh nôn nóng trong lòng, nhưng vẫn nhẫn nại nói 2 câu với quản sự, thời gian chỉ trong mấy câu nói đó, một chiếc xe ngựa đã chạy tới. Nhìn sắc trời, thời gian còn sớm, Trương Hàm cũng được, Hàn Cương cũng vậy, đều không có thời gian. Mang theo một người hầu trực tiếp lên xe, Lộ Minh dặn dò phu xe đi đến hội quán trước. Về phần hàng hóa hắn mang tới, quản sự đã sớm thuần thục an bài một chiếc xe ngựa chở hàng khác, đi theo phía sau ở trên xe ngựa, Lộ Minh vẫn cau mày. Lúc trước hắn đã nghe được một số tin tức ở Ung Tần hội quán Lạc Dương. Tin tức có liên quan đến việc thiên tử phát bệnh, tin tức có liên quan đến việc hoàng hậu buông rèm, có liên quan đến tin tức đại bái trừ 10 ngày trước. Hoàng đế trúng gió, hoàng hậu buông rèm, đây đương nhiên là chuyện lớn khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mười mấy 20 năm nay, Nhân Tông băng hà, Anh Tông băng hà, Tào Thái hoàng buông rèm, với tuổi của Lộ Minh, thật ra đã thành thói quen. Điều ông ta quan tâm là cảnh ngộ hai hậu trường của mình, sau khi nghe nói biểu hiện của Hàn Cương vào đêm đông, ông ta cũng yên tâm với thế cục kinh thành. Nhưng trong đại bái trừ tiếp theo, mấy cái họ tên đã biến mất trong trí nhớ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, thậm chí là an bài nhân sự làm người ta không tưởng tượng nổi. Đảng cũ hoàn toàn sụp đổ, đảng mới đại hưng, nhưng ân chủ của hắn lại không động, Hàn Cương thì liên tiếp từ chối bổ nhiệm tham chi chính sự cùng phó sứ khu mật. Nhưng ở trong hội quán Lạc Dương, hắn cũng nghe người ta nói, là vì quan gia cứng rắn là để Vương tướng công cùng đại chỉnh tiên sinh Lạc Dương làm thái tử sư, chọc giận tân nhiệm Hàn Lâm cùng 2 học sĩ tư chính tiểu Hàn học sĩ. Chỉ là bất kể nói thế nào, cục diện kinh thành đều không cần lo lắng. Địa vị hậu trường vững chắc, Lộ Minh ở Lạc Dương thật ra không ít lần được người ta hâm mộ, chỉ là trong lòng hắn còn đè nặng một chuyện, nặng trịch, làm người ta cười không nổi đến Ung Tần hội quán, y liền sai người tới Trương phủ làm bài. Buổi tối là có thể trực tiếp tới cửa gặp Trương Hàm, y là hạ khách của Trương gia, đây là chỗ khác với quan viên. Chỉ là không biết hiện giờ ở Trương gia không tiện, chỉ có thể ở trong hội quán chờ một chút. Hội quán Ung Tần ở Kinh Sư, thành nơi tụ tập của thương nhân ở Quan Tây, cùng với không ít quan viên tiềm Tây tịch ở kinh thành. Nói chuyện trời đất, thuận tiện khai thác nhân mạch một chút. Đối với thương nhân và quan viên mà nói, tính bổ sung của bọn họ thật ra rất mạnh. Nơi tụ hội này rất được hoan nghênh. Trong hội quán, Lộ Minh đại tiểu tiểu cũng coi như là một danh nhân, có lời đồn năm đó Tây Thái Nhất Cung đề thơ, càng nhiều hơn là Trương Hàm và Hàn Cương sau lưng hắn. Vừa nhìn thấy hắn, liền có không ít người vây quanh, mạnh mẽ kéo hắn vào chỗ ngồi nói chuyện. Lộ Minh tả nhượng uống 2 chén rượu, mới thoát thân. Náo loạn như vậy, hắn cũng không dám ở lại hội quán lâu, chải đầu rửa mặt xong, thay đổi quần áo, mang theo lễ vật trực tiếp đi Trương phủ. Ngồi trong Trương phủ nửa ngày, Trương Hàm thả nha rốt cục trở về. Trong mắt Lộ Minh, khí sắc Trương Hàm không tệ, cũng không nhục chí vì không có thu hoạch gì khi bái trừ đại hội. Mà trong đôi mắt sắc bén của Trương Hàm, Lộ Minh lại có vẻ rất không đúng. Thậm chí ngay cả Hàn Huyền cũng không có 2 câu, phân chủ khách ngồi xuống, Trương Hàm liền hỏi, "Minh Đức, là bên quan Tây xảy ra chuyện?" "Là Thanh Đồng Hạp." Lộ Minh trầm giọng nói. Từ sau khi Tống Liêu chia cắt Tây Hạ, đã hơn 1 năm trôi qua, người Khiết Đan đã hoàn thành công tác di chuyển. Hắc Sơn Hà không cần phải nói, đó đã là chỗ ở của Hát Lô Đoá của gia luật Tất Tân. Mà Hưng Linh làm chiến lợi phẩm cho bộ tộc dưới trướng hắn, cũng dần dần có càng nhiều người Khiết Đan. Đến khế đan của Hưng Linh, Bột Hải và Hệ tộc đã đạt đến 4 vạn trướng. Người Hán còn dễ nói, người đảng hạng đều không thấy tung tích. Lộ Minh nói tin tức hắn hỏi thăm được. Bên Thanh Đồng Hạp thì sao? Trương Hàm nóng vội hỏi. Tình thế không ổn. Hoàng Hà xuyên qua Thanh Đồng Hạp chạy vào khu vực Hưng Linh phía đông Hạ Lan Sơn. Sau khi hai nước hòa nghị, lũ sông Thanh Đồng đều là bộ tộc đảng hạng từ Hưng Linh rút ra. Một mặt người đảng hạng hận người Liêu thấu xương, Diệp gia và nhà Nhân Đa đều cực kỳ căm thù người Khiết Đan. Nhưng mặt khác, người đảng hạng bắt nạt kẻ yếu là nổi danh. Sau khi càng ngày càng nhiều người Liêu áp bách, bọn họ càng có thể hướng người Liêu. Sau đó phối hợp thiết kỵ Khiết Đan hướng nam cướp bóc Đại Tống. Từ phía nam hạp khẩu 50 dặm, không được xây dựng thành trại. Kể từ đó, các bộ đảng hạng của Thanh Đồng Hạp vĩnh viễn cũng không có khả năng yên tâm. Cục diện này tự nhiên là rất nguy hiểm. Trương Hàm cau chặt lông mày. Trên cơ bản từ Bắc Hải mãi cho đến trong vạn dặm cương giới hai nước Tây Vực, Tống Liêu lợi dụng đoạn phòng tuyến này yếu kém nhất là cửa đột phá rõ ràng. Cho nên ở thành Minh Sa phía nam Thanh Đồng Cốc, cách miệng eo núi phía bắc gần 60 dặm cất giữ 6.000 cấm quân, mà thành những lý phía sau cũng đóng quân 5.000 tinh nhuệ Tây quân. Lưu Trọng Vũ nói thế nào? Trương Hàm hỏi tâm phúc của hắn trong quân, hiện giờ cũng là thành chủ Minh Sa thành, thuộc địa phận của thành chủ. Lộ Minh lập tức lấy ra một phong thư từ trong tay áo, phía trên có dấu vết lửa cháy. Trương Hàm nhận lấy thư, cũng lười lấy dao gỡ thư, trực tiếp xé mở phong thư, rút ra một sấp giấy viết thư dày cộm, quét mắt nhìn qua một lượt, sắc mặt càng u ám. Lộ Minh lo lắng nhìn Trương Hàm. Trương Hàm thì lại nhìn từ đầu tới đuôi 3-5 lần, sau đó mới buông thư xuống. Chỉ là từ trên tấu chương của Phù Nguyên Lộ gửi tới không nhìn thấy những tình hình cụ thể này. Không ngờ thế cục đã bại hoại như vậy. Lúc ấy phải thương nghị với Ngọc Côn một chút. Trương Hàm thở dài, lập tức cầm bút lên, vội vàng viết một bài viết, đang định giao cho một người hầu cận, nhưng lại thu tay về. Quay sang nói với Lộ Minh, không vội ngày này. Ngày mai trực tiếp mời Hàn Ngọc Côn đến nhà uống rượu. Tuy nói như vậy, nhưng vẻ lo lắng trong mắt Trương Hàm khó giải. Tiêu Hy sắp vào kinh, người Liêu nhất định sẽ phối hợp hành động với y, nếu không ra luật tất tân sẽ không để y làm chính đàn sứ. Một khi ba vạn trướng hạng tộc trong Thanh Đồng Hạp bị người Khiết Đan điều khiển, như vậy Đường Nguyên và Đường Hoàn Khánh sẽ phải đối mặt với một trận đại chiến. Nếu như thiên tử không trúng gió, vậy chỉ có thể nói là tặng công lao, từ trên xuống dưới đều xoa tay. Nhưng hôm nay nữ chủ Lâm Triều, thật sự là không thể để cho người ta an tâm, hơn nữa còn là hoàng hậu không có bất kỳ kinh nghiệm quân sự nào. Một khi người Liêu nhận được tin tức này, chuyện đầu tiên chính là lập tức tăng binh, thậm chí tự mình ra trận, mà không phải dùng người đảng hạng làm đại lý. Không phải nói quan gia còn có thể quản lý công việc sao? Lộ Minh an ủi Trương Hàm, cũng là đang thăm dò. Trương Hàm lắc đầu theo bản năng, dùng mí mắt quản lý sự vụ, khống chế nhân sự hai phủ đã là rất khó lường rồi, làm sao ứng đối được với mấy chục tin cấp báo ở biên cảnh một ngày? Hơn nữa thiên tử trước mắt bệnh nặng, tuy rằng còn có ý thức, nhưng phòng trường hắn cũng sẽ không yên tâm để cho danh soái đại tướng lãnh binh ở bên ngoài. Nhiều năm như vậy, Trương Hàm cũng nhìn thấu vị hoàng đế này, lòng nghi kỵ thật sự quá nặng. Nếu như người Liêu thật sự muốn lừa bịp Tống Tiền một lần nữa, lần này nói không chừng chính là phiên bản Hà Đông Hy Ninh vứt đất. Năm đó người Liêu bức bách bên ngoài, Nguyên Lão đe dọa bên trong, vị hoàng đế này bắt đầu ép Hàn Trần đàm phán trước đó ký tên cắt đất. Một đám Nguyên Lão đã rời khỏi triều đình như Hàn Kỳ, Trương Phương Bình, Văn Ngạn Bác, ai nấy đều muốn hoàng đế nể tình hai nước Tống Liêu trăm năm thông tốt mà nhẫn nhục chịu đủ, còn nói giao chiến với người Liêu thất bại. Dù sao bọn họ đều không ở trong triều, nói chuyện không chê eo đau. Trên đài tế chấp, bất luận đảng mới đảng cũ cũng là liều mạng muốn cản, cắt đất sau hỏng chính là thanh danh của bọn họ. Hàn Trần phụ trách đàm phán với người Liêu cũng cắn răng không cho, không chịu làm hỏng thanh danh. Nhưng Thiên Tử hạ quyết tâm rất nhanh, trực tiếp vòng qua hai phủ, gửi cho Hàn Trần một phong mật thư, chuyện cương giới, chấm thăm Văn Ngạn Bác, tăng công lượng, đều cho rằng Nam Bắc thông nhau trăm năm, sinh linh hai nơi có thể nghỉ ngơi, có chỗ thỉnh, tạm thời tùy ứng phó. Triều đình đã hứa, mà khanh vẫn cố chấp, vạn nhất bắt nhân sinh sự, khanh gia tộc có thể bảo đảm hay không? Hoàng đế đã lấy gia tộc ra uy hiếp, Hàn Trần nào dám cứng rắn chống đỡ, trực tiếp dựa theo yêu cầu của người Liêu mà phân định, có chỗ xin mời, vừa tiện ứng phó. Nếu lần này còn chơi chiêu này, vậy thật đúng là khó làm. Nghĩ trái nghĩ phải, ánh đến trong lồng đèn thủy tinh lại nổ, Trương Hàm rốt cuộc từ bỏ, có một số việc, ở nhà buồn rầu cũng không làm nên chuyện gì. Minh Đức, lần này ngươi về quan trung, Ngọc Côn có nhờ ngươi làm gì không? Trương Hàm thuận miệng hỏi. Lộ Minh gật đầu, thật ra là có. Hàn Tư Chính bảo tiểu nhân đi sưu tập sách của đại thực, nói là muốn tham khảo một chút. Còn ủy thác tiểu nhân đi tìm thông dịch. Trương Hàm không nhịn được nhíu mày với sở thích này của Hàn Cương, dịch kinh nhuận văn sứ là việc của tể tướng, hắn không làm su mật phó sứ, ngược lại là làm tấm lòng tể tướng. Lộ Minh cũng không biết suy nghĩ của Hàn Cương, thật ra còn có chút hạt giống. Bên Phùng Tứ cũng đang thu thập. Ở Cùng Châu, gần đây thôn Trang Hàn gia dùng thủy tinh làm nóc nhà, dựng lên một gian lều sưởi, nói là mùa đông trồng rau. Kinh thành bên này, có rau quả suối nước nóng, có rau quả ấm áp trong lò, số lượng rau quả trái mùa không ít, Trương Hàm lơ đễnh, cũng dùng thủy tinh làm cho người ta kinh ngạc một chút. Nhưng Trương gia hắn hiện giờ cũng đang xây xưởng thủy tinh, nguyên liệu thủy tinh rốt cuộc là cái gì, hắn ngược lại là biết rõ ràng. Thật sự không phải thứ xa xỉ gì. Thôi, hắn thở dài một tiếng, chờ ngày mai thương nghị với Hàn Cương rồi nói. Chương 264. Phù sinh bách tuế hành lữ, 4. Chương 264, phù sinh bách tuế hành lữ, 4. Bóng đêm đã khuya, trong thư phòng của Hàn Cương vẫn sáng đèn, Vương Tiễn đang cầm sổ sách trong nhà xét duyệt cho Hàn Cương. Quan tài khoản cuối năm là lệ thường, Hàn Cương nhớ rõ hắn từng nói đùa rằng sau khi sửa thời gian quan tài thành sau lễ Tết, tránh cho một đống chuyện trước khi lễ Tết chen chúc vào nhau, nhưng cuối cùng vẫn không bù đắp được thói quen. Mấy thê thiếp Vương Anh Tuyền vất vả, Hàn Cương là trưởng quỹ, sổ sách trong nhà chưa bao giờ xem vào, nghe qua kết quả là được. Đám Vương Anh khổ cực làm xong sổ sách, Hàn Cương liếc mắt một cái liền ném sang một bên. Mỗi khi đến lúc này, Vương Diễm nhìn thấy trượng phu nhàn nhã tự tại, tức giận không có chỗ phát tiết. Hơn nữa hai ngày nay đang đấu khí, ba ngày Hàn Cương đi đưa Vương ăn lễ, lại bồi tiếp cẩn thận, tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lần này, tâm tình lại xấu đi. đây là thư Hà Cụ gửi tới, là của Nghĩa ca. Hàn Cương đúng lúc đưa lên một phong thư. Hắn biết, Vương Cương thích mình thương lượng chuyện trong nhà với nàng, mà không phải luôn bị giấu giếm. Vợ chồng nhiều năm, muốn cho tâm tình thê tử tốt hơn, Hàn Cương vẫn biết phải làm thế nào. Vương Tiễn nhận lấy lá thư, nhìn qua liền biết là đang nói đến xưởng thủy tinh. Hàn Cương nói với nàng không ít chuyện liên quan đến việc này. Chợt nhìn thì không để ý lắm, nhưng sau mấy hàng, một con số khổng lồ khiến nàng giật mình. Luận tiền 20 có 7. Vạn vạn. Vương Ngao chấn kinh với con số này. Nói tới sâu. Nói tiền nghe giống như là triệu đỉnh thượng tiền đó. Hàn Cương càng chính nghĩa Vương ngẩng nói, nghĩa ca cố ý viết như vậy, lừa gạt người ta dùng. Triều đình ban thưởng tiền, luôn có thói quen nói ra. 100 quan, 200 quan, 100, đầu chữ đảo quanh, nghe liền thấy đáng thương. 10 vạn tiền, 20 vạn tiền, một dùng tới chữ vạn, đó chính là một cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Lúc trước thái tử Triệu Dung trồng đậu thành công, thiên tử ban thưởng 30 vạn. Bởi vì trồng đậu cho thái tử, Hàn Cương được thưởng 300 quan tiền. Hai cách nói trước càng thể hiện sự khẳng khái của triều đình. Lúc đầu, Tào Bân lĩnh quân diệt Nam Đường, thái tổ hoàng đế ban thưởng 20 vạn. Tào Thái Uy đánh hạ Nam Đường tiền thưởng chỉ có bấy nhiêu, đây là dùng chức vị sứ tướng kiêm tể tướng tiết độ sứ đổi lấy. Nghe có vẻ có văn chữ, còn có thể qua được. Nếu đổi thành 200 quan, triều đình đối đãi với người Hà khắc có thể nói rõ hậu thế đây có thể là thói quen Hán Đường để lại, luôn là một chỉ hai tiền. Nhưng ở Đại Tống hiện giờ, thương nghiệp phát đạt, hơn xa Hán Đường. Khi thương nghiệp lui tới dân gian, đều dùng bao nhiêu ngàn, bao nhiêu hảo, bao nhiêu quán để tính toán, chưa bao giờ dùng đơn vị một chỉ hai tiền. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất luận là 20 vạn hay 270 vạn quan, đều là con số rất kinh người. Sau khi hoàng đế Nhân Tông đại hành, triều đình ban thưởng nhiều hơn con số này một chút. Anh Tông tại vị chỉ có hơn 3 năm, bởi vì thu chi vẫn luôn là chữ đỏ, quốc khố trống rỗng, sau khi đại hành ban cho thần tiền lụa, không đến 100 vạn quan. Ấn tượng đầu tiên của đương kim thiên tử đối với quốc khố trống rỗng liền đến từ đây, bởi vậy cảnh cảnh, một lòng cải cách lại há có thể là vô tội. Sao lại nhiều như vậy? Ngẫm lại thiên hạ có bao nhiêu người? Trong thư Phùng Tòng Nghĩa nói 270 vạn quan, là lợi nhuận một năm công nghiệp thủy tinh mà hắn tính ra. Bởi vậy suy chứng, giá trị công xưởng và phối phương càng lớn hơn mấy lần. Nhưng mà thời đại này không có tiêu chuẩn đánh giá xác định giá trị của công xưởng, nhất là Hàn Cương luôn thích chơi kỹ thuật quyết tán, cho tới bây giờ, thậm chí hấp dẫn không ít thương gia giàu có, cùng nhau bỏ tiền ra nghiên cứu công nghệ mới, sau đó cùng nhau chia sẻ thành quả. Giống như chế tạo thủy tinh trong suốt, nếu không có hơn 20 nhà Ung Tần Hào xuất người xuất lực, rất khó nhanh như vậy đã lợi dụng nguyên vật liệu bản địa cùng châu, tìm được phối phương công nghiệp có thể dùng được. Một khi sản phẩm thủy tinh được phổ biến, Phùng Tòng Nghĩa tính ra lợi nhuận cao nhất trong một năm có thể lên đến 270 vạn quan, chẳng qua đây là thuộc về tất cả những người tham gia, đồng thời còn có càng ngày càng nhiều người tham gia vào chia tiền. Mà một con số khác nằm trong tay Hàn Cương là 50 vạn quan, là giá trị thấp nhất mà Phùng Tòng Nghĩa tính ra, nhưng không công bố cho các thương gia khác. Lại nói tiếp tính toán như vậy rất không đáng tin cậy, gần như là vỗ vào đầu mà ra. Theo cách hiểu của Phùng Tòng Nghĩa bên kia, khiến hắn tính ra được một con số 270 vạn quan, là thủ đoạn Hàn Cương định dùng để dụ người vào trọng. 270 vạn quan. Tuy nói Hàn gia vốn liếng phong phú, trước đây Hàn Cương đã từng tự nói tài sản hữu hình vô hình giá trị ngàn vạn, nhưng nhìn lại con số một năm 270 vạn quan này, Vương phủ vẫn giật mình không nhỏ, lại hỏi một lần, thật sự có nhiều như vậy? Phổ hệ thiên hạ. Đương nhiên không phải một lần là xong. Nếu như có 2-30 năm, thậm chí thời gian phát triển dài hơn, còn không sai biệt lắm. Đây chính là một sản nghiệp lớn không dưới đồ sắt. Hàn Cương cười nói. Quan nhân không muốn thu hết 270 vạn quan tiền vào trong túi hoạn quan lư. Nực cười, ăn không hết, dùng không hết, có tồn tại không? Cái vi phu hy vọng nhìn thấy là một sản nghiệp thịnh vượng. Ta không có can đảm đối địch với thiên hạ sĩ đại phu, nhưng vẫn có một chút suy nghĩ giải quyết vấn đề như thế nào. Hàn Cương rất bội phục phẩm đức cùng ý chí của Vương An Thạch, càng thêm bội phục sự cường ngạnh của ông ta, nhưng Hàn Cương tự biết không học được, sự bướng bỉnh của ông ta và sự bướng bỉnh của Vương An Thạch hoàn toàn là hai việc khác nhau, đất đai mới, sản nghiệp mới, càng thêm thông suốt giao thông thủy bộ, những thứ này đều là thủ đoạn có thể mang đến thu nhập phong phú thật dày cho triều đình, dân không thêm phú, mà quốc gia thì phải tự túc. Chỉ là phải kiên nhẫn, mười mấy 20 năm đi bồi dưỡng cùng chờ đợi. Trước kia đã từng nhắc tới với Vương Cùng. Nàng gật đầu, trượng phu lòng mang thiên hạ, đây là điều khiến Vương Cùng tự hào nhất. Nhưng bây giờ nói thì không nói, mọi chuyện phải làm từng bước một. Hàn Cương có rất nhiều ý nghĩ, nhưng đều cần thời gian rất dài. Lại ví dụ như Ung Tần Thương Hội, việc vay mượn tín dụng nội bộ đã sớm có, nghiệp vụ phi tiền của mấy quận Thiểm Tây và Kinh Thành thì đang chuẩn bị. Mặc dù vẫn còn manh mối, nhưng tập đoàn tài chính tổ chức hóa chính quy cũng sẽ có một hình thức ban đầu trong 2 năm này, đây là nhu cầu thực tế. Phùng Tòng Nghĩa đã viết thư thương lượng qua nhiều lần, Hàn Cương lại để cho hắn thận trọng hơn, từng bước đi ổn định hơn một chút. Nói thật, thông qua kho, vay tiền quá dễ dàng, đối với dân chúng bình thường vay mượn phải cạnh tranh với dân cho vay, rất phiền toái, mà vay đối với thương nhân thì không có bất cứ trở ngại gì. Chỉ cần đối với đồng bạn sau vay mượn, chia sẻ một bộ phận tin tức cùng tài nguyên trao đổi trong tay Ung Tần Thương Hội, tỷ lệ nợ nần sẽ rất nhỏ. Mà phi tiền, càng là hình thức ban đầu của tiền giấy, tiền thuế đúc tiền này đều có thể thoải mái vượt qua mấy chục vạn quan. Hàn Cương chỉ lo lắng Phùng Tòng Nghĩa cùng những thương nhân giàu có khác có tham dự vào việc vay tiền nhìn thấy tiền tới quá dễ dàng, liền đem nghiệp vụ ném ra sau đầu. Trị quốc bình thiên hạ, khai thái bình cho thiên hạ, không phải nói xuông. Năm đó thiên tử hỏi chính, Tư Mã Quân thực chất nói là, tu tâm phải ba, viết nhân, viết minh, viết võ, trị quốc phải ba, quan nhân, viết thư thưởng, viết thư phạt. Nhưng căn bản không có điều lệ thực tế thi hành, chỉ nói xuông ai không biết. Có tác dụng không? Hàn Cương lắc đầu, nào có bằng lòng không bằng lòng thanh danh đi làm việc bằng nhạc phụ. Thiên tử nhận chức nhạc phụ, mà đặt Tư Mã Thập Nhị ở Thiểm Tây, cuối cùng thậm chí an bài ở Lạc Dương, há có thể là vô duyên? Thực sự không thể làm thực tế. Vương Tuyền Cơ mỉm cười, nàng có thể cảm thụ được trượng phu kính nể phụ thân là chân tâm thật ý, tuy đạo thống không đồng nhất, nhưng vẫn là tranh công bằng, mà không phải chỉ trích đối phương công kích hạ lưu như nhân phẩm. Thấy tâm tình của vợ tốt lên, Hàn Cương cũng an tâm. Nhà cửa không yên, thật khiến người ta đau đầu. Chỉ là nói cho thê tử nghe, vẫn là che giấu rất nhiều. Hàn Cương hiện tại đã tỉnh táo nhận thức được, công thương nghiệp mà hắn chủ trương tiếp tục phát triển, tất nhiên sẽ bị thói quen và văn hóa liên lụy, vô luận là vườn trồng trọt giao châu, hay là xưởng trồng của Hy Hà, đối với nhân khẩu cần cơ hồ vô cùng vô tận, nhưng văn hóa thời đại này còn xa xa không theo kịp tốc độ phát triển của Hàn Cương. Trong khoảng thời gian này, Hàn Cương vẫn luôn suy nghĩ, địa vị càng ngày càng cao, góc độ quan sát vấn đề cũng càng ngày càng rộng lớn. Phải có một cương lĩnh, hoặc là lý luận, để thay đổi hình thái ý thức hiện giờ, ủng hộ quốc gia đi lên con đường khuyết trường công nghiệp và phát triển. Tuy rằng còn không phải rất cấp bách, nhưng đây là một vấn đề không thể trốn tránh. Nói đi cũng phải nói lại, những chuyện này cũng không phải việc cấp bách. Việc cấp bách là người Liêu. Hàn Cương không thể trốn thoát. Chính đán sứ Liêu quốc qua mấy ngày nữa sẽ vào kinh, hiện tại đoán chừng đã đến phủ đại danh. Với độ cay độc của gia luật Tất Tân, hoặc là cáo giả, hắn sẽ không hồ đồ đến mức cho rằng chỉ cần một Tiêu Hy là có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, nhất là trước khi hắn phái ra Tiêu Hy, còn không biết Thiên Tử Đại Tống thành phế nhân. Một suy đoán đương nhiên, chính là biên cảnh khẳng định sẽ có động tác. Nhưng chuyện tự mình trần truồng ra trận, gia luật Tất Tân hơn phân nửa còn không biết làm, hắn hẳn là còn chưa chuẩn bị tốt để hai nước Tống Liêu lâm vào chiến tranh, khả năng khu động phụ thuộc hoặc là người đại diện lớn hơn một chút, trước đó hắn đã chơi qua chiêu này, hiện tại tự nhiên có thể tiếp tục làm như vậy. Cho nên không phải Hà Đông thì chính là Thiểm Tây, hoặc là ở Hắc Sơn đảng hạng của Thắng Châu, hoặc chính là một đám dư nghiệt ở eo núi Thanh Đồng. Hàn Cương đối với việc này còn chưa thương nghị qua với Trương Hàm, trước đó vài ngày bận rộn đến lợi hại, nhất thời quên. Hơn nữa cũng không cần thương nghị, Trương Hàm không thể không nghĩ tới. Mặc dù không nghĩ tới cũng sẽ có người nhắc nhở hắn, Lưu Trọng Vũ ở Minh Sa thành không phải là không có lý do, trong môn khách Trương gia cũng có vài người hiểu rõ Tây sự, bác sự hành gia ở Hà Đông, Hàn Cương có chiếc gia làm thái mắt, Thiểm Tây càng là tự giữ mình, so với Trương Hàm chỉ có Lưu Trọng Vũ mạnh hơn nhiều, về phần Hà Bắc, còn có Lý Tín ở Định Châu. Hắn chuẩn bị ngày mai xin hoàng hậu cùng Tây phủ tìm đọc tình báo chủ quản kết giao bên ngoài tới Su Mật viện lễ phòng tích trữ. Mấy ngày nữa, bên Thuận Phong hành hẳn là sẽ có tin tức truyền đến, phối hợp với tình báo của lễ phòng Su Mật viện, ít nhất đối với tình thế biên cương trước mắt có thể có một nhận thức hoàn chỉnh. Ví dụ như động tĩnh của Liêu quốc ở biên cảnh vân vân, khi đàm phán với Tiêu Hy là tình báo phải nắm giữ. Chỉ là nghĩ tới đây, Hàn Cương đột nhiên có chút lo lắng. Hoàng hậu đã chuẩn bị xong chưa? Lý do để mình làm quán bạn sứ là buồn cười phòng ngừa thái tử bị sát khí của người khiết đan va chạm, nói ra nếu nhà mình tiếp nhận chức vụ Su Mật phó sứ, quán bạn sứ liền không làm được. Không có đạo lý chấp chính đi tiếp khách, đối với có thể sẽ có xung đột trên biên cảnh thì cũng chưa đề cập tới. Phải biết rằng, người Liêu thậm chí sẽ bởi vì thăm dò trúng gió của thiên tử mà lập tức gây chiến. Chuẩn bị như vậy, hoàng hậu đã làm xong chưa? Hoàng hậu lúc này đang buồn rầu dưới ánh đèn đệ ngũ phong thư chuẩn trí của Chân Hàn Cương làm Su Mật phó sứ đã viết xong, nhưng Bạch Ma chiếu thư cầm trong tay, hướng hoàng hậu lại tâm phiền như ma. Nàng biết, Hàn Cương chắc chắn sẽ không nhận chiếu. Vậy tiếp theo nên làm gì? Cũng không thể học theo Vương An Thạch năm đó ép Hàn Cương đi Hoành Sơn, nguyện ý làm, không muốn làm vẫn phải làm. Đường đường phó sứ khu mật, ngàn vạn quan văn võ cầu cũng cầu không được dù thành lương, có thể cưỡng bức người ta tiếp tục sao? Đây chính là danh khí quốc gia, mất mặt không phải ném về tận nhà sao? Ngược lại Vương Anh Tuyển và Lữ Công Soạn Từ Trường đã an ủi ba lần, không sai biệt lắm có thể đáp ứng. Nàng đã dùng bút son phê hai cái, tiếp theo có thể phát xuống, để Hàn Lâm học sĩ khởi thảo hai người chỗ mới đi. Trợ phu nhà mình rốt cuộc có phải có ý để Hàn Cương làm su mật phó sứ hay không? Lấy thân phận của Hàn Cương, làm mông sư thiên tử, thị giảng tư thiện đường dư giả, cũng làm cho người ta an tâm. Hết lần này tới lần khác muốn tăng thêm hai đồng liêu, một là nhạc phụ, một là sư trưởng, điều này làm cho Hàn Cương nghĩ như thế nào? Cho su mật phó sứ xem như đền bù sao? Ngẫm lại tính tình của người ta, giống Vương An Thạch như lúc, thủ đoạn như vậy có thể dùng loạn sao? Hai ngày trước, vừa nghe điều tăng bố trở về làm tham tri chính sự, ba tướng công trực tiếp tìm tới cửa, ở bên giường ngự tức giận đến mặt đen biến trắng, nàng ở bên cạnh nhìn thấy cũng kinh hãi. Cuối cùng đồng ý, đó là nể tình ngày xưa, nhìn thấy trượng phu hiện tại, trong lòng khó chịu, không muốn tranh nữa. Vương An Thạch tâm tình biến hóa, ở bên cạnh hoàng hậu nhìn thấy rõ ràng nhất. Làm sao lại khổ như vậy? Thướng hoàng hậu nghĩ, suy bụng ta ra bụng người, chẳng lẽ không thể để cho dạng trung thần như Vương tướng công, Hàn học sĩ này tận tâm tận lực sao? Vương Hàn Cương đồng xuống, Thướng hoàng hậu lại cầm lấy một phần tấu chương đặt ở trên cùng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, Su Mật viện là chuyện gì xảy ra? Chuyện này làm sao không sớm báo lên? Chương 265. Phù sinh bức tuế hành lữ, 1. Chương 265. Phù sinh bức tuế hành lữ, Nam, đây là tin cấp báo do kinh lược sứ Hoàn Khánh Lộ gửi tới. Nội dung trong cấp báo không có chỗ nào quanh co lòng vòng. Con đường Hoàn Khánh nằm ở phía Bắc Hành Sơn Bắc Lộc chủ yếu là cứ điểm Vi Châu, gần đây quân phòng thủ trong châu và người Liêu nổi lên xung đột. Sau đó phía sau còn thêm một đơn xin báo công năm tháng báo quân Liêu. Từ khi tiến vào mùa thu tới nay, Liêu quân bắt đầu trở nên sinh động, không ngừng có tiểu đội dọc theo sông Linh Châu xuôi nam. Hơn nửa tháng trước, một đội thám báo Liêu quân đốt đi một cái quân tuần phô ở phía Bắc Vi Châu, cũng giết hai người. Sau đó quân coi giữ Vi Châu xuất động, trả thù trở về. Cũng chính là đánh mai phục, phục kích một tiểu đội thám báo Liêu quân, bắn chết ba người, bắt sống hai người, một người trong đó bị thương nặng chết ở trong viện điều dưỡng, mặt khác còn chạy mất hai người. Một người nhìn thấy phần này, hướng hoàng hậu lập tức đứng ngồi không yên. Nếu như lúc trước người Liêu nhúng tay vào chiến dịch phạt hạ, mấy trăm hơn 1000 kỵ binh kết đan, cũng là giết như vậy. Nhưng hiện tại đã định ra cương giới, trên biên cảnh xảy ra án mạng, vậy nên làm cái gì bây giờ? Su Mật viện đưa ra ý kiến, là vẫn như cũ thường công, cũng rời điệp người Liêu, để cho hắn tuân thủ cương giới ước hẹn. chỉ là cường ngạnh như vậy được không? Có thể chọc giận người Liêu, cuối cùng biến thành đại chiến giữa hai nước hay không? Đồng thời Su Mật Viện cũng giới thiệu sơ qua vị trí địa lý của Vi Châu trên bản chép tay. Hướng hoàng hậu tốt xấu gì cũng có thể dựa theo bản đồ mà tìm được Vi Châu ở chân Bắc Hành Sơn. Từ chân núi phía Bắc Hành Sơn, dọc theo sông Linh Châu Bắc Thượng. Con đường này, không cần xuyên qua Hán Hải, nguyên nhân vốn là lúc trước Cao Tuân Dụ sở dĩ có thể giết đến Linh Châu Thành. Sau khi Tống Liêu vạch ranh giới, trên lãnh thổ mới thiết lập Ngân Hạ Lộ và Cam Lương Lộ. Các đường cũ có duyên, liền trở thành hậu phương. Nhân viên chú quân cũ không ngừng điều chỉnh số lượng, ngay cả mục tiêu tác chiến chủ yếu cũng từ chống đỡ tác khấu đẳng hạng, biến thành trấn áp phản bộ, Tần Phượng, Thi Hà, Trừ Duyên Lộ không như thế, chỉ có Trừ Nguyên Lộ và Hoàn Khánh Lộ là ngoại lệ. Bởi vì quan hệ địa lý, một mảnh Thanh Đồng Hạp kia cùng Nguyên Lộ liên lạc càng chặt chẽ hơn, so với lệ thuộc Ngân Hạ, càng thích hợp thuộc quản hạt của Nguyên Lộ hơn. Mà Vi Châu, đối với Diêm Châu phía đông, cùng Hoàn Châu ở sườn Nam Hoành Sơn cũng càng thêm thông thuận. Tuy nhiên, điểm tiếp xúc giữa hai đường này với người Khiết Đan cũng chỉ ở thành Minh Sa và Vi Châu. Nhưng địa đồ đối với hướng hoàng hậu mà nói cũng không trực quan, nhìn đô thị mạc danh kỳ diệu, đường cong, nàng thầm nghĩ khó trách trượng phu của nàng sẽ thường xuyên trầm mê trong Thiên Điện Võ Anh Điện. Chỉ có đi Thiên Điện Võ Anh Điện, đối chiếu xa bản mới có thể hiểu rõ chuẩn xác địa hình. Nhưng xa bản còn ở bên Vũ Anh Điện, ban đêm đi qua cũng không tiện. Hướng hoàng hậu thở dài một tiếng, đối với nàng mà nói, cấp báo biên cảnh cộng thêm xung đột với người Khiết Đan cũng đã đủ rồi. Nếu phía nam có loạn, để cho Trương Hàm đi xử trí là có thể an tâm, Hàn Cương cũng có thể. Hướng hoàng hậu còn nhớ có một quan đi Bình Tây Nam Di, tên là Hùng Bồn. Hiện tại Quỳ Châu Lộ, hắn đối với quân sự phía nam cũng hiểu rất sâu. Người có thể lựa chọn trong cuộc đời Liêu thì ít đi rất nhiều. Hiện giờ trên triều đình, thật sự là soái thần có chiến tích thắng đối với người Liêu, hướng hoàng hậu chỉ biết một mình Hàn Cương. Xem ra ngày mai vẫn phải hỏi rõ ràng trên sùng chính điện, điện hạ không cần lo lắng. Việc nhỏ mà thôi. Trong sùng chính điện, Trương Huệ cao giọng nói, điện hạ có thể lục soát các loại tài sản cũ, cho dù là sau khi kết minh duyệt uyên, trên biên giới Hà Bắc, Hà Đông, xung đột và chém giết với người Liêu cũng chưa từng thiếu. Việc tầm thường, cứ theo thường lệ thưởng công là được rồi. Sáng sớm đã bị hoàng hậu chất vấn, Trương Hàm còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, lại nghe, thì ra là trước đó căn bản không để chuyện nhỏ trong lòng, cười ha ha một cái liền qua. Điện hạ, Tiết Hướng cũng nói, người Liêu xâm lược biên cương, ở Hà Đông, Hà Bắc hàng năm đều có, cũng không đủ để làm kỳ lạ. Mà khi thủ quân đánh trả cũng có nhiều thu hoạch. Hướng hoàng hậu lại cau mày, mặc dù nói như vậy, nhưng trước đó ấu chủ Liêu Quốc chết yểu, quan gia từng có ý khởi binh, chỉ là vì người can gián. Người đồng tâm, tâm đồng lý này, trước mắt thánh cung bất an, Liêu Quốc sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Trước mắt phạm giới người Liêu, có phải chính là điểm báo trước hay không? Phong thu là hàng năm, điện hạ không cần lo lắng các châu ở biên cảnh sẽ không phòng bị. Tiết Hướng nói, đối với việc người Liêu khiêu khích, phải đánh trả lại. Càng lùi bước, người Khiết Đan càng cản rỡ. Ngược lại là cường ngạnh đánh trả, lại có thể dọa cản dã tâm của hắn. Trừ Huyên Chi Minh cho nên có thể ký kết, cũng là nguyên nhân đại tướng Tiêu Đạt Lẫm của quân chức bị một mũi tên của nọ tám châu bắn chết. Trương Hàm cũng nói, Phương Kim Thánh cung bất an, gia luật tất tân có lẽ có ý nghĩ may mắn. Nhưng mà phòng bị đối với người Liêu, hơn một năm nay chưa từng lơi lỏng, các lộ soái thần không có ai không giả dặn kinh nghiệm chiến sự. Dù có binh qua, cũng có thể dây lắp bình, điện hạ cũng không cần lo lắng. Hàn học sĩ, theo ý kiến của ngươi. Hàn Cương nhìn thái sắc trước, tể chấp Đông phủ có tư cách tham dự nghị quân, tể tướng càng có tư cách giải quyết dứt khoát, nhưng vị này người thông minh căn bản không ở lĩnh vực mình không am hiểu nói nhiều. Hôm nay hai phủ thiếu người, Thái Cương giữ im lặng, Vương An Thạch ở một bên khác lại tránh hiểm nghi không mở miệng, Su Mật Viện giống như muốn đem toàn bộ sự việc định ra, chỉ là hai người nói chuyện, cũng khó trách hướng hoàng hậu không yên lòng. Suy nghĩ một chút, hắn trả lời, ý kiến của thần cũng giống như hai vị Su Mật. Người thắng ở địch, người thua ở mình, bất luận người Liêu là thăm dò hay là dự định phạm giới bộ ước, chỉ cần các bên chuẩn bị sẵn sàng phòng bị, chính là đứng ở thế bất bại, để cho bọn họ không công mà lui. Lời Hàn Cương nói, khiến hướng hoàng hậu an tâm lại, nói, vậy trước tiên trấn chi di tĩnh. Về phần Hoàn Khánh Lộ báo lên công thượng, cứ theo Su Mật Viện mà làm. Vương An Thạch trầm mặt ở bên nghe, sau khi vào điện ý không mở miệng, nhưng vẫn sáng mắt. Hoàng hậu cuối cùng vẫn không có kinh nghiệm đối với quân sự, nói vài câu lời sáo liền trấn an. Nếu đổi lại là thiên tử, nhất định sẽ truy vấn chi tiết, sau đó ở trong điện phụ võ anh suy diễn xa bản. Bất quá như vậy cũng tốt, lúc trước thiên tử bàn binh sự với xa bản đều là thêm phiền, đổi thành hoàng hậu càng thiếu kinh nghiệm, ngược lại sẽ có kết quả tốt. Nhưng nhìn thái độ của ba người Hàn Cương, Trương Hàm, Tiết Hướng, dường như là không thể tránh khỏi chiến tranh, Ngọc Côn, ngươi cảm thấy thế nào? Từ trong điện đi ra, Trương Hàm hỏi Hàn Cương. Chờ khai chiến đi, người Liêu sẽ không bỏ qua cái cớ tốt như vậy đâu. Hàn Cương nói, dù sao không phải lần này, chính là lần tiếp theo, kiếm cớ luôn có thể tìm được. Đúng như hoàng hậu nói, gia luật đất tân sẽ không để cho cơ hội tốt như vậy trôi đi một cách vô ích đâu. Đúng là như thế. Trương Hàm gật đầu, nhưng mà tới trước hẳn là đám dư nghiệt đảng hạng kia. Giết sạch là được. Lưu Trọng Vũ không làm được sao? Hàn Cương nhìn Trương Hàm, hay là Tử Hậu huynh không yên lòng về Vi Châu? Thành Minh xa thì không sợ. Bên Vi Châu, một khi người Liêu ở Vi Châu nổi tiếng, dư nghiệt đảng hạng ở eo sông Thanh Đồng hơn phân nửa sẽ hưởng ứng theo. Hàn Cương cười nói, Khánh Soái chính là Triệu Công Tài, với tài cán của hắn, cũng không cần lo lắng nhiều. Trương Hàm lại không cười, chuyện này vốn là muốn thương lượng với Ngọc Côn người một chút. Lộ Minh hôm qua vào kinh thành, mang đến tin tức bên Lưu Trọng Vũ. Lưu Tử Văn nói thế nào? Tấu chương đến từ chủ soái biên cương, bởi vì trong đó có nhiều cân nhắc các phương diện, trên chi tiết thường thường sẽ có rất nhiều vấn đề. Ngược lại tin nhắn riêng, nhất là tin nhắn riêng của võ phu như Lưu Trọng Vũ cho ân chủ, tuyệt không dám nói lung tung, cho tới bây giờ đều là ăn ngay nói thật. Trong eo núi Thanh Đồng không xây dựng thành trại, lòng đảng hạng không thể định, không biết còn có thể đè ép bọn họ bao nhiêu ngày. Trông trọt thì không, chăn thả thì không được, triều đình lại không thể nuôi bọn họ, kết quả miệng ăn núi lở chỉ làm bọn họ bí quá hóa liều. Lưu Trọng Vũ nói, tuổi sắp chất thành đống rồi, thiếu chút nữa phát hỏa. Hàn Cương chật chật lưỡi, Lưu Trọng Võ bây giờ ngược lại biết nói chuyện, vẫn là chờ Lữ Cát Phủ vào kinh, để hắn đi đau đầu là được rồi. Trương Hàm hừ lạnh một tiếng, Ngọc Côn ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá. Không lưu chính tại vị, chỉ cần nói chuyện, không cần làm việc, đương nhiên là nhẹ nhàng. Hàn Cương cười nói, Trương Hàm hừ một tiếng. Hàn Cương quả thực không chịu vào Tây phủ, ngược lại có thể nói châm chọc đối với một gã quan viên bên hành lang có chút kiêng kỵ gật đầu đáp lễ, đi vài bước Hàn Cương mới lại nói, không nói nữa, nói ra tiểu đệ càng lo lắng là Hà Đông. Lúc trước bởi vì việc chém đầu đảng hạng phía Nam, tướng ta thiện chiến nhau nhau điều về phía Nam, thì biên cảnh có nhiều hạng người xấu xí. Ngu Minh biết rồi. Trương Hàm gật gật đầu. Hàn Cương lại nói, tiểu đệ không sợ biên cảnh khai chiến, gia luật đất tân hơn phân nửa cũng không dám đánh vào sâu trong. Minh Sa thành có Lưu Trọng Vũ, ứng lý thành phía sau có Triệu Long, phía sau có hai lộ tần vượng, thì hà trợ rút. Người Liêu Hưng Linh cộng thêm dư nghiệt của eo sông Thanh Đồng cùng đi lên, cũng vẫn có thể ngăn cản được. Chỉ cần có thể an ổn vượt qua lần loạn cục này, ít nhất trong vòng vài năm, biên cảnh sẽ an tĩnh không ít. Đáng lo lắng chính là một đám nguyên lão kia. Hàn Ngụy công ngược lại không còn, nhưng đám người Trường, Văn, Phú vẫn còn. Vậy phải xem mấy vị Lạc Dương kia sẽ làm như thế nào rồi, trước mắt cũng không phải Hy Ninh năm thứ 7, nghĩ đến cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Trương Hàm cười lạnh nói, vẫn là lo lắng một chút, bọn họ nói như thế nào lần này đại bái trừ đi. Có muốn đánh cược hay không, bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận lần đại bái trừ này là bản tâm của thiên tử. Lời bình che đậy thánh thông tuyệt đối sẽ không ít, càng ác độc hơn quyết sẽ không ít. Tạo ra lời đồn, bên kia là một hảo thủ. Đây không phải là thua chắc sao? Hàn Cương lắc đầu cười đáp, tiểu đệ còn không bằng đánh bạc ngựa là được. Thiên tử bị giam cầm, hoàng hậu trở thành con rối. Tất cả đều do vương giới phủ đứng phía sau thao túng. Phú bật ngước mắt nhìn nhi tử, bên ngoài đồn đại như vậy sao? Phú Thiệu Đình gật đầu, còn có nói là bốn quân trên tạo phản, trung cử Vương An Thạch làm chủ. Phú bật lập tức cười lạnh một tiếng. Tư Mã Quang vừa lên kinh, đảng cũ đã tan tác bằng diện, biến hóa như vậy, khiến mọi người đều không kịp ứng phó. Lời đồn nổi lên bốn phía cũng chẳng có gì lạ. Nhưng khi lời của Tư Mã Quang truyền đến từ điện Văn Đức, Phú Bật chỉ có thể thở dài vì vận khí của Tư Mã Thập Nhị. Về phần Lã Công Trứ cũng bại lui theo, hai ngày trước sau khi nghe được nội dung ba bản tấu chương của Hàn Cương, hắn càng không có nửa điểm nghi vấn, Hàn Cương là hậu sinh dĩ nhiên lợi hại, nhưng Tiền Cương độc đoán vẫn là thiên tử. Chỉ là lời đồn vẫn như cỏ dại mọc trên mặt đất. Những lời đồn này nhìn như vô căn cứ, nhưng thật ra phần nhiều là có người thúc đẩy, muốn tạo thanh thế bên ngoài, sau đó uy hiếp chúng khu. Phú Bật thậm chí biết là ai xui khiến sau lưng, chỉ vì làm hỏng thanh danh của Vương An Thạch, Phú Bật biết đây là lời nói không thật, nhưng ông ta không cảm thấy cần phải giải thích cho Vương An Thạch. Đừng nói nhiều, cứ nhìn là được. Ông dặn dò con trai, thiên tử bệnh nặng, miễn hết tiệc rượu gì đó đi. Quản lý nhà cửa, ở nhà đọc sách thêm vài ngày, không khéo sẽ đại loạn mất. Phú Thiệu Đình tràn đầy nghi hoặc đáp ứng, không dám hỏi kỹ, chuyển hỏi, đại nhân, ngày mai Tư Mã Quân Thực trở về, có muốn đi đón hắn hay không? Ngươi đi một chuyến cũng tốt. Vi phụ không đi. Xem hắn ở trên điện nói những lời kia. Chương 266. Phù sinh bức tuế hành lữ 2. Chương 266, phù sinh bức tuế hành lữ 6. Tư Mã Quang ở trên điện luôn miệng nói muốn giết vương cùng, hơn nữa kiên trì không thay đổi. Nếu thật sự để cho hắn thành công, một đám nguyên lão Lạc Dương sẽ phải cảm thấy bất an. Tuy nói toàn bộ sự việc đều là do vận khí của hắn không tốt, đụng phải hoàng hậu không có kinh nghiệm, nhưng theo Phú Bật, Tư Mã Quang vẫn còn hơi quá đáng. Vậy nhi tử đi sắp xếp lễ vật và nhân thủ rồi. Phu Gạ Cù đáp ứng, ngẩng đầu lên lại thuận miệng cười nói, ngày mai Tư Mã Quân Thực trở về, mấy ngày nữa Lữ Hối Thúc sẽ giải chức, không biết có bị điều đến Lạc Dương hay không. Đến lúc đó lại phải chuẩn bị một phần lễ vật, tốt hơn hết là đừng tới. Sắc mặt Phú Bật chợt trầm xuống, có một văn khoan phu đã đủ nhiều rồi. Phú Thiệu Đình sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần mới hiểu được, thì ra thủ cũ năm đó vẫn còn canh cánh trong lòng phụ thân. Vội vàng cáo từ rời khỏi hoàng chính đường, Phú Gạ Cụ Đình mới thở phào nhẹ nhõm, oán hận giữa phụ thân hắn và Lã Di Giản thậm chí còn sâu hơn 3 năm khúc mắc với Hàn Kỳ. Năm đó người Liêu uy hiếp Hà Bắc Hà Đông, Phú Bật phụ mệnh sai khiến Liêu hoàng đế Nhân Tông ở trên điện phân phó xuống từng nội dung đàm phán, tể tướng Lã Di Giản ở bên cạnh nghe cũng thăng nghị rất nhiều. Nhưng sau đó nội dung quốc thư do chính sự đường đưa ra lại hoàn toàn khác với nội dung thương nghị trên điện. May mắn Phú Bật cất giữ cẩn thận, sau khi rời thành liền mở quốc thư xem, vừa thấy không đúng, lập tức quay đầu về cùng tìm nơi. Ở trước mặt hoàng đế Nhân Tông, mắng to Lã Di Giản muốn hại chết mình, lấy tư tâm phá hoại quốc sự. Nhưng Nhân Tông không hổ là chữ nhân kia, ở giữa hòa giải hòa trộn, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ, đổi quốc thư liền mang đấu pháp Phú Bật lên đường. Bởi vì chuyện này, Phú Bật đối với Lữ Di Giản hàm tận xương. Đối với La Công, huynh đệ Lữ Công Bật, ngày thường cười ha ha, lui tới cấp bậc lễ nghĩa sẽ không ít, còn nói không ít người không ghi ân cửu rất dễ nghe lời, nhưng trước mắt nhìn qua, nửa phần thân cận cũng không có. Phu Hạ Cụ Hạ Đình thầm thở dài một tiếng, các nguyên lão đảng cũng làm quan mấy chục năm, giữa ân oán rất nhiều. Nếu không có Vương An Thạch, gióng trống thua chiêng để bạt tần tiến, bước bọn họ không thể không hợp lực. Nào sẽ cười hì hì ngồi chung một chỗ, đã sớm xé rách ra mặt. Năm đó Tư Mã Quang đi theo Âu Dương Tu, mang theo ngự sử đài, mang Trương Phương Bình đánh tới đánh lui, bây giờ còn chưa phải là thư từ lui tới. Nhớ rõ năm ngoái Tư Mã Quang hội hợp 6-7 tuổi, mở hội nghị, hội ở trong danh viên cổ tự. Trái cây bất quá tam phẩm, món ăn chẳng qua ngũ phẩm. Hết thảy lấy giản kiệm làm đầu, rất phù hợp tính cách của Tư Mã Quang. Nhưng Văn Ngạn Bác lại muốn tham gia náo nhiệt, một ngày mang theo mấy bàn rượu thịt thẳng đến hội trường, Tư Mã Quang không thể đổi người, nhưng sau đó Tư Mã Quang nói cái gì? Ta không thích hợp để người này vào. Đây là lời Phú Thiệu Đình nghe Sở Kiến Trung nhắc tới, cũng không biết có chuyển đến thai Văn Ngạn Bác hay không. Phú Thiệu Đình tự biết tài trí không cao, phụ thân Phú Bật đối với mình yêu cầu chỉ là bốn chữ cẩn thủ môn hộ. Nhưng đối với một đám nguyên lão tá túc Lạc Dương, ở gần nhìn lâu, cũng biết quạ đen trên đời này đều là màu sắc bình thường. Nhưng hắn lập tức không dám nghĩ tiếp xuống dưới, nhưng lại vòng cả cha mình vào. Nhưng Phú Thiệu Đình cũng không thể không lo lắng nhiều, bây giờ người có lòng lại huyên náo lời đồn nổi lên bốn phía, cuối cùng, đừng để nhà giàu cũng vòng vào. Hắn có chút lo lắng nhìn về phía đông nam, có phải gọi chất nhi còn ở Tung Dương thư viện trở về hay không, người trẻ tuổi thế nhưng là dễ dàng bị kích động nhất. Tung Dương thư viện. Tòa thư viện sáng lập ở Bắc Ngụy năm nay, bởi vì tới gần Lạc Dương, tự nhiên mà vậy thành địa điểm đáng cũ bồi dưỡng thế hệ mới. Nhị hành thì không cần phải nói, Tư Mã Quang cũng thường tới đây thụ đồ, Lữ Công Trứ năm đó cũng từng giảng giải qua. Văn Nạn Bác, Phú Bật lấy số tiền lớn ủng hộ, con cháu hai nhà cũng tới đây học tập đối với đảng mới, tự nhiên là hận thấu xương, đối với Tân Pháp cũng là mọi người nói một câu. Trước mắt đảng cũ thất bại, ở trong thư viện Tung Dương, tựa như đốm lửa rơi vào trong đống tuổi. Từ chân tông tới nay, tiến sĩ của người Nam càng ngày càng nhiều, tiến sĩ phương Bắc thì càng ngày càng ít. Quan Tây thì không cần phải nói, tiến sĩ quán viên thứ 9, mấy chục năm nay đã là cao nhất, hơn nữa còn là được tiên tử ban thưởng. Thứ tự của Tư Mã Quân thực cũng không khác hắn là mấy. Đáng thương, những người khác có vào một giáp hai giáp sao? Mặc dù tỷ lệ chúng tuyển thi giải phủ khai phong cao, nhưng trong đó lại có bao nhiêu là di tịch mạo tịch. Cho nên trước mắt ác quả liền ở chỗ này, người Nam chiếm cứ triều đình, mà chính nhân không được cùng liệt. Gian định đương đạo, che mắt thánh thông. Cái gì mà che mắt thánh thông? Chính là bị tên gian định Vương An Thạch kia giam cầm. Trong đại sảnh của Tung Dương học viện, càng ngày càng nhiều học sinh vì tân đảng đắc thế mà phẫn nộ đoạn thời gian trước, sau khi tin tức về đồng chí Dạ truyền đến, trong thư viện, rất nhiều người tán thưởng hành động của Hàn Cương. Dù sao Thái Hậu, Ung Vương cũng là người nóng lòng muốn chờ thiên tử băng hà, thật sự là biểu lộ không thể nghi ngờ. Mẫu bất tử, đệ bất kính, có thể chỉ dùng hoàng hậu buông rèm mà không biểu lộ rõ ràng tội lỗi, đã là biểu hiện của hiếu viên thiên tử. Nhưng khi Tư Mã Quang, Lữ Công trong cùng một ngày rất đài, lập tức có rất nhiều người bắt đầu công kích Hàn Cương, nhưng cũng không ít người đứng về phía Hàn Cương. Chủ yếu là liên quan đến con cháu quê hương Lạc Dương Nguyên. Bọn họ khác với những người xuất thân Hàn môn, Tư Mã Quang muốn giết tể tướng, đã xúc phạm đến an nguy của bọn họ. Hơn nữa Hàn Cương chất vấn, ngay cả Tư Mã Quang cũng không trả lời được câu hỏi này, còn có mấy người có thể cầm hình luận định tội hắn. Nói thẳng Vương cũng là gian tội nên chết, thế nào cũng nói không thông. Tên hiệu Tam Chỉ Tướng Công, đại biểu cho tất cả mọi thứ của hắn đều là ý chí của thần tông, đây là chuyện mà quá khứ người người cười nhạo đấy, nếu hắn có chỗ nào sai, nói khó nghe, thiên tử cũng trốn không thoát. Duy nhất có thể phê bình, chính là hắn là người bất chính, không thể tận buồn phận tể tướng. Chẳng lẽ muốn nói mời lập thái tử hắn không có tận buồn phận tể tướng? Nhưng một chút không thể xem như tội danh, làm hòa hay không là vấn đề tính chất, mà trì hòa sớm chỉ là trình tự khác nhau. Nếu mời lập thái tử cũng là tội danh, như vậy còn có thể phê bình Hàn Tam Kình Thiên Hộ ra sao? Ngoại trừ một bộ phận người ra, những người khác đều trầm mặc với chuyện này. Chỉ là trên đài đều có đảng mới, mà đảng cũ không để lại một ai, vẫn là ở trong lòng rất nhiều người áp xuống một đám lửa. Sau khi mấy lời đồn mới không biết từ nơi nào truyền ra, nhất thời dẫn nổ cục diện. Lữ tướng công không chịu hợp tác với gian nhân, cho nên bị đuổi ra khỏi triều đình. Hôm nay trong triều Sài Lang đương đạo, chính nhân đều ra ngoài hết. Quán viên mua danh chủ tiếng, từ chức tham tri chính sự, từ chức phó sứ bí mật, nhưng ai không biết hắn là chó ngựa dưới trướng Vương An Thạch. Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm, quân nhỏ hội tụ, thiên tử bị giam cầm, thử hỏi chính nhân thiên hạ có thể ngồi nhìn hay không? Lữ Đại Lâm ở bên nghe mà lắc đầu, cùng Du Lam từ trong sảnh ồn ào đi ra. Thiên sinh nơi đó có thể sẽ không sao chứ? Lữ Đại Lâm có chút bận tâm. Sư đạo nghiêm khắc, ai dám xúc phạm? Du Lam tuy nói vậy nhưng vẫn phải cố gắng gánh vác. Cùng Lữ Đại Lâm đến tiểu viện phía sau, phát hiện tất cả đều bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trình Lam Trình Di ở bên trong, sau khi hai học sinh vào sảnh, trước tiên hành lễ. Hiện tại bên ngoài lời đồn đãi hung hãn, Bá Thuần tiên sinh còn muốn đi kinh thành sao? Lữ Đại Lâm hỏi Trình Lam. Đương nhiên phải đi. Trình Di cướp lời nói, luận đúng sai, há có thể nghe được lời đồn. Đại huynh không tận mắt nhìn xem, làm sao biết được thật giả? Lời đồn là một chuyện, nhưng trong tư thiện đường, có Vương An Thạch và Hà Cương, tiên sinh dù có tài hoa đầy bụng, nhưng cũng khó thi triển được người có tài. Lữ Đại Lâm rất lo lắng, dưới lời đồn đại hôm nay, Trình Dục tiếp nhận vị trí này, chẳng khác gì công khai nói đứng về phía đảng mới, thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không thấy hiện tại đệ tử Tư Mã Quang đã phát điên rồi sao? Trình Di nhướng mày, từ đó ngược lại có lại, mặc dù ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Cung thúc, dù có ngàn vạn khó khăn trở ngại, lại há có đạo lý sợ khó tránh đường. Lữ Đại Lâm muốn nói lại thôi. Du Lam âm thầm lắc đầu, lúc này còn nói cái gì, đại trình tiên sinh đều đã lĩnh chỉ. Năm ngày trước, chiếu thư đã được đưa đến Trình phủ Lạc Dương. Lấy Trình Kiệt làm thuyết thư của Tư Thiện Đường, đồng thời còn an bài một công việc trong ba quán bí cát, không phải chức vụ bổ nhiệm, mà là chức quán chân chính phải làm việc. Làm thái tử sư, lại là vị trí thanh quý, làm sao có thể từ bỏ. Đây chính là cơ hội khó có được khi đạo học nhảy ra khỏi Lạc Dương, đi khắp cả nước. Du Lam là người Phúc Kiến, vừa rồi nghe được cuộc chiến địa vực trong sảnh liền không thoải mái. Hơn nữa huynh trưởng Du Thuần của hắn còn là môn khách của Hàn Cương, được tiến cử làm quan. Sau đó liền thoát ly cuộc thi giải thiên quân vạn mã qua cầu đầu mục, từ phòng thi khóa thuận lợi nhập giải, ở năm nguyên phong thứ 2 thi đậu tiến sĩ, đối với Du gia bản thân cũng không phải quý môn mà nói, ân đức rất nặng. Vốn chỉ có một mình Hàn Cương là người hầu giảng về Tư Thiện Đường, bây giờ lại thêm ý nghĩ chèn ép của Vương An Thạch và Trình Kiệt, hoàng đế Hàn Cương, kỳ thực rất rõ ràng. Cho dù phê chuẩn 2 phần trong 3 bản tấu chương, lại sửa chữa lệnh cấm nhằm vào Kính Thiên Lý, cũng chỉ là cân bằng mà thôi. Lữ Huệ Khanh và Hàn Giáng Thất Hòa, Tăng Bố vẫn là một thành viên phản tướng của đảng mới, người sáng suốt đều nhìn ra được, hoàng đế vẫn là quấy nhiều ở dị luận, chẳng qua là đổi thành Hàn Cương bên trong đảng mới cộng thêm khí học. Du Lam nói, Hàn Ngọc Côn một lòng muốn quang đại khí học, chỉ nhìn ba sơ, liền biết tâm, chung quy không phải người cùng một đường với Vương giới phủ. Thiên sinh vào Tư Thiện Đường, hắn không đến mức có chỗ bất kính. Khí học của Tử Hậu tiên sinh đã sớm khiến hắn lạc lối. Lữ Đại Lâm lạnh lùng nói, hắn tranh đâu phải học hành cử, chính là học của một nhà hắn. Du Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, ân đoán giữa Hàn, Lữ, hắn cũng không dám xen vào. Tiên sinh, bọn họ. Một học sinh của Trình Kiệt thở hổn hển chạy vào, dáng vẻ thất kinh khiến Trình Di nhìn mà nhíu mày. Nhưng Du Lam cảm thấy không đúng, không nên gấp, từ từ nói. Trình Dung nói, lão cũng biết chuyện trở nên càng hỏng bét, nhưng vội vội vàng vàng thì không khỏi quá mức thất thố. Học sinh kia thở hổn hển mấy hơi, đang muốn nói ra chuyện gì xảy ra, ngoài cửa lại vọt vào một học sinh, hét lớn, tiên sinh, bọn họ muốn đi kinh thành khấu lệ dân thư. Lần này, Trình Lam Trình Di cũng không có cách nào ngồi yên. Là ai đang kích động? Là Thiệu Tử Văn. Chương 267, phù sinh bách tuế hành lữ. Chương 267, phù sinh bách tuế hành lữ, 7. Nghe nói các học sinh trong thư viện nháo muốn đi khấu lệ dân tấu, Trình Lam luôn cười vui vẻ ôn tồn sắc mặt khó nhìn, Thiệu Tử Văn này. Ta đi xem một chút đi. Trình Di trầm mặt, đi cùng đi. Càng không dám trì hoãn, hai người bước chân vội vàng đi về phía trước. Lữ Đại Lâm và Du Lam cũng vội vàng đi theo phía sau. Lữ Đại Lâm nhìn hai vị lao sư trước sau như một chú ý lễ nghi trước giờ, vì một đám học sinh hồ đồ, gấp đến độ vứt tất cả phong thái ra sau đầu, vừa đi vừa báng giận, Thiệu Tử Văn này, sao ngay cả một chút trầm tĩnh của Liêu Phu tiên sinh cũng không học được. Quân Thực tiên sinh huynh trưởng Liêu Phu tiên sinh, đợi Thiệu Tử Văn làm con cháu, hiện giờ Quân Thực tiên sinh bị trách, đương nhiên phải chịu bất ức thay Quân Thực tiên sinh. Du Lam thở dài, cũng là bởi vì Liêu Phu tiên du 3 năm, làm cho Tử Văn không còn nước thuốc. Thiệu Tử Văn chính là Thiệu Bá Ôn con trai Thiệu Ung Thiệu Liêu Phu. Nhưng bởi vì tục danh này của Bá Ôn đúng là tên tự của Trình lão phụ Trình gia Trình Tuân, ở trong thư viện cho tới bây giờ đều chỉ có Thiệu Tử Văn. Du Lam nói chú ý trong đó, Lữ Đại Lâm nghe ra, cũng không tỏ ý kiến, nhưng đạo lý là có. Sau khi Thiệu Ung qua đời, Thiệu Bá Ôn nếu như không thể thi đậu tiến sĩ, cả đời hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hương nho. Mà lấy tài học của Thiệu Bá Ôn, Lữ Đại Lâm đã hiểu rất rõ ràng, căn bản cũng không có khả năng thi đậu. Bởi vì khi còn sống Thiệu Ung chưa bao giờ đảm nhiệm một chức quan, Thiệu Bá Ôn đương nhiên không có chỗ tốt nào khác. Hơn nữa nguyên lai bởi vì Thiệu Ung giỏi về bói toán, y có thể thường xuyên qua lại với con em thế gia phú quý, hậu duệ quý tộc, văn tộc, hiện giờ lại khó khăn. Quan hệ thân cận với Tư Mã Quang chính là hy vọng duy nhất của y, y vội vàng chạy tới tiền viện, mấy trăm học sinh ôm ở trong chính điện, dưới thần chủ của Tiên Thánh Chư Hiền, Thiệu Bá Ôn đang ở trong đám người tuyên truyền giảng giải. Hắn dẫn đầu mọi người hô to, hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai. Tử Văn, Trình Di quát một tiếng, bảo Thiệu Bá Ôn ngừng lại. Quay đầu lại thấy hai vị lão sư trình diện, thanh âm của các học sinh cũng dần dần nhỏ đi, cuối cùng một kia cũng không có. Trình Lam Trình Di tách đám người ra, đi đến trước bàn thờ, quay người đối mặt với một đám người trẻ tuổi. Trình Di liền nghiêm nghị chất vấn, các ngươi muốn khấu trừ thượng thư? Bẩm tiên sinh, thấy vua bị thần thượng uy hiếp mà không nói, là bất trung, làm chuyện bất trung, làm nhục cha mẹ, là bất hiếu, ngồi nhìn trung thần bị hoan, là vì vô nghĩa, thấy nghĩa mà không làm, là vì vô dũng. Thiệu Bá Ôn cất cao giọng nói, học sinh tự học hành, ngày ngày đọc lời thánh nhân bất trung bất hiếu, hành động vô nghĩa vô dũng, học sinh sao dám làm? Thiệu Bá Ôn nói rất chính nghĩa, lập tức rước lấy một tràng trầm trồ khen ngợi, phù họa. Các học sinh vì chính đạo như si như cuồng, Trình Dục và Trình Di lại không thể làm gì. Đợi thanh thế hơi ngừng, Trình Lam lập tức nói, chuyện các ngươi nghe thấy, hôm nay chỉ là lời đồn đãi, hoặc chưa đến mức này. Quân thượng bị gian định uy hiếp, ngăn cách trong ngoài, không một lời nói ra. Bất luận là chuyện gì, không chứng hai mắt, làm sao chứng minh tâm tư? Trình Lam nói thấm thía, nếu lời đồn không phải thật, khấu hịch dâng thư liền giống như mịa mai phỉ báng, tội này há nhẹ. Hắn vừa nói lời này, liền làm cho không ít người do dự. Vạn nhất lời đồn đại chỉ là lời đồn đại, như vậy kết quả của người tham dự tuyển sẽ không quá tốt. Vạn nhất hủy hoại cả đời, không được dự thi, cả một đời có thể xong. Thiệu Bá Ôn thi lễ với Trình Di, nếu Bá Thuần tiên sinh nói như thế, học sinh cũng không dám nghịch sử giáo. Bất quá chính thúc tiên sinh năm xưa không phải cũng từng lấy bố ý ỉa dâng tấu lên thiên tử. Học sinh bất tài, nguyện làm theo tiên sinh. Thiệu Bá Ôn vừa nói như vậy, không ít học sinh lại kích động, khấu lệ dâng thư không được, riêng dâng thư đã không có vấn đề gì rồi. Một phong tấu lên thiên cương, tự có thể danh chấn thiên hạ. Trình Lam, Trình Di nhìn chằm chằm học sinh này hồi lâu, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản nữa. Chỉ là dâng thư, người đã làm không ít, không phải tội danh, tốt xấu so với khấu trừ mạnh hơn nhiều lắm. Trấn an học sinh xong, Trình Lam Trình Di lại quay về tinh thất của bọn họ. Trình Mân muốn lên kinh thành, thậm chí còn chuẩn bị mang theo mấy học sinh đi cùng, nhưng Thiệu Bá Ôn khẳng định không thể dẫn theo, làm đế sư liền có thể thuận đường giảng học. Đối với đạo học có lực ảnh hưởng cực hạn tại Trung Nguyên mà nói, đây là một kỳ ngộ ngàn năm một thở. Đáng tiếc Trình Mân đã 75 tuổi, không tiện di cư, cho nên Trình Di nhất định phải ở lại thành Lạc Dương chăm sóc. Nếu không phải vì nguyên nhân này, Trình Di cũng muốn đi kinh thành tuyên truyền giảng giải, hai huynh đệ nhặt của rơi bù cho nhau, ngược lại có thể học quang đại đạo nhanh hơn. Chỉ là vừa nghĩ tới những học sinh trong thư viện tung dương này, trái tim Trình Di lại trầm xuống một chút. Trình Lam vào kinh, có lẽ cũng không nhất định sẽ rất thuận lợi. Những học sinh này thật sự sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Hành động hôm nay của bọn họ có thể truyền tới kinh thành hay không? Nghĩ đến đây, bước chân của Trình Di nặng nề hơn rất nhiều. Mấy ngày qua, triều đình chính sự đối với hướng hoàng hậu mà nói, có thể nói là bắt đầu, cảm giác cũng trở nên thoáng nhẹ nhõm một chút. Cho dù thiếu vài tên tể phụ, nhưng thái sắc kính cẩn, Trương Hàm, Tiết Hướng cần lực, còn có Trương Quân, bởi vì chính sự đường thiếu người, ngược lại nhặt được tiện nghi, hai ngày trước thăng chức làm tham tri chính sự, ra vẻ chối từ hai lần, liền lập tức tiếp nhận, đồng dạng là tận tâm tận lực. Và lại thời gian gần đây không có đại sự gì, Hoàng Khánh, Kỳ Nguyên tạm thời không có cấp báo, hết thảy đều thuận lợi. Từ chương của Gia Chi Vương và Lữ Công đã được phê chuẩn, Lữ Công chứ phán phủ đại danh, Vương Tiệp Dư ra phán Dương Châu, trong vòng 2-3 ngày đều phải rời kinh, điều này cũng làm cho tâm tình hướng hoàng hậu trở nên tốt hơn không ít. nghị định với đám triều thần hôm nay sẽ xử lý chính sự, nhìn Hàn Cương ngồi ở dưới cùng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, Thái Khanh, Thụy Hào hành cử tiên sinh đã định chưa? Hoàng hậu vừa nói xong, Vương An Thạch trầm mặc như pho tượng nửa ngày, đột nhiên có động tĩnh. Chớp mắt một cái, dâu giật giật, lập tức khôi phục sinh khí. Thái Sắc nhanh chóng thu hồi ánh mắt trên người Vương An Thạch, trả lời, Thái Thường lễ viện chưa báo cáo lên trên. Sao lại lề mề như vậy? Hướng Hoàng hậu bất mãn nói, An Thạng lên điện. Sau một lát, Tân Phán Thái Thường lễ viện An Nghiên nhận lệnh mà đến, hành lễ, hắn lập tức nói, hồi điện hạ, Trương Tái Chi đã bàn bạc xong, hôm qua tạm thời quyết định là, Minh Đạo, đang muốn kể lại những gì đã nghe. Không đợi Hoàng hậu và Hàn Cương đánh giá hai chữ, Minh Đạo, như thế nào? Vương An Thạch vừa rồi nghị sự không xen vào một câu lập tức trợn tròn mắt, lạnh lùng nói, lấy Đức Hóa Dân viết đạo, Trương Tái vị thì chưa từng để ý đến dân chúng, không thể coi thường chữ này. Bản nghĩa của Đức Hóa Dân tuyệt đối không phải nói thân dân quan lý dân giáo hóa, Vương An Thạch đây là cứng rắn cãi lại. Nhưng đạo này của Đức Hóa Dân chính là Vương An Thạch và Hà Cương, Tân Học và Khí Học tranh đoạt thứ ai là chính thống. Hắn nào có thể cho Trương Tái một cái Minh Đạo làm thủy hiệu? Tên như ý nghĩa, cái này không phải thừa nhận Trương Tái đã sáng tỏ đại đạo, chuyển tập khí học là chính đạo sao? Tầm mắt mọi người lập tức chuyển sang Hà Cương. Sắc mặt vị đệ tử đắc ý của Trương Tái này quả thực có chút khó coi. Hướng Hoàng hậu cảm thấy nên cho Hàn Cương một thể diện, nhưng Vương An Thạch là trọng sự bình trương quân quốc, cũng không tiện phủ định, đang do dự, An Thán vội vàng lại nói, còn có, Minh Thành. Thành thân tự biết viết là Minh, Bình Đức Tuần một chữ Thành, là vì, Minh Thành. Vương An Thạch không nói gì, không phải, Minh Đạo, là được. Nhưng ngự sử trung thừa Lý Thanh Thần cũng ở trong điện lại đứng dậy, đây là danh hiệu gián quan đấu tử trên này, ngày hôm trước trăng tròn vì nó mà bày rượu, người biết rất nhiều, sợ là không thích đáng. Lý Thanh Thần trước đó phán Thái Thường lễ viện, hiện tại là ngự sử trung thừa, hắn cảm thấy không thích hợp, như vậy chính là không thích hợp. Liên tiếp bị phủ định hai cái thủy hảo, một cái chính tuyển, một cái chuẩn bị tuyển, tất cả đều đã được phủ định. Sắc mặt An Thiên Thiên bắt đầu dựa sát vào Vương An Thạch, biến thành màu đen. Hướng Hoàng hậu nhìn Hàn Cương, thấy Hàn Cương đang rũ mắt, lẩm bẩm gì đó, cuối cùng khẽ lắc đầu. Tuy rằng Minh Thành là một tư lợi mà đám môn nhân khí học chuẩn bị cấp cho Trương Tái thượng, Hàn Cương ngầm bày mưu đặt kế cho một lễ quan, nhưng bị người ta nói là tên của đám tiểu bối, hắn cũng cảm thấy không tốt lắm. Ai bảo hai chữ này là từ tốt chứ? Cũng không biết là tên của người nào gián quan đặt cho con trai mình. Hướng Hoàng hậu nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Hàn Cương cũng không muốn lấy, liền mang Minh Thành ném ra sau đầu, hỏi Lý Thanh Thần, không biết Lý Khanh cảm thấy Hà Chiêm là tốt. Lý Thanh Thần chắp tay vái chào, bẩm điện hạ, Trương Tái tuy chức quan không hiện, vi sư thì nổi tiếng khắp triều, từ học giả càng lan rộng khắp thiên hạ. Hàn Cương lấy phương pháp lấy chứng châu miễn dịch, huệ cùng tứ hải, về phần ngoại bang. Cái gọi là thanh giáo bốn bên hoàn thành viết văn, có thể thêm vào một chữ văn. Sắc mặt mấy tên tể phụ đều biến đổi, nhất là Vương An Thạch. Đối với tuyệt đại đa số văn thần mà nói, trong thụy hiệu thêm một cái văn, so với bất cứ phong tặng nào cũng vinh quang hơn ngàn vạn lần. Hàn Kỳ ra vào tướng, trung, cùng, hiến của hắn đều là chữ mỹ, hợp lại không ở dưới văn chính. Môn nhân đệ tử Trương Tái cho hắn tư vấn cũng chưa dám dùng văn. Lý Thanh Thần đây là hết sức trắng trợn lấy lòng Hàn Cương, thậm chí gần như định nọt. Nếu bàn về danh vị không tới, hậu hắn cũng có trần thực, cuộc đời chỉ là huyện Thái Khâu, duy chỉ có trùng tên xuống Cửu Châu. Trong nhà thi trùng, muôn người khắp nơi đăng môn đồng điếu, bệ nghệ là văn phạm. Lý Thanh Thần lôi văn phạm tiên sinh trần thực của Đông Hán ra làm chứng cứ, không ai có dị luận. Không nói cái khác, lúc này trên sùng chính điện, ai sẽ ở chỗ này vì một cái thủy hào mà đắc tội Hàn Cương? Ngoại trừ Vương An Thạch. Nhưng trước đó Vương An Thạch đã phủ định, Minh Đạo, hiện tại sao còn có thể mở miệng? Con gái và cháu ngoại của ông ta còn ở trong nhà Hàn Cương. Hướng Hoàng hậu không quản nhiều như vậy, cảm thấy nghe có vài phần đạo lý, thấy Vương An Thạch cũng không phản đối, liền gật đầu tán đồng, có thể, chữ, có thể, cầm đầu. Không biết lấy chữ gì để tô điểm. Thành thân tự biết viết sáng, Đức Tuần một chữ Thành. Lấy kiến thức ngu ngốc, Minh, Thành hai chữ đều hợp. Lý Thanh Thần trả lời. Đây là trấn an đối với Thái Thường lễ viện, bằng không hôm nay sẽ đắc tội với An Thiên Thiên và người cũ của hắn. Văn Minh, Văn Thành. Hướng Hoàng hậu nhắc tới một chút, cảm thấy đều rất thích hợp, liền hỏi Hàn Cương, không biết học sĩ trong lòng nghĩ chữ gì. Từ Văn Minh này, Hàn Cương rất thích, đáng tiếc mấy trăm năm trước có mấy hoàng hậu rất nổi tiếng lấy Văn Minh làm bệ nghệ, cái này không quá tốt. Mà Văn Thành, tuy nói bổn triều có ôn thành hoàng hậu hài âm, nhưng hai chữ đều không giống nhau, ngược lại không sao. Hắn hành lễ nói với hoàng hậu, thần tiên sư hướng đạo lấy Thành, cuối cùng không rời. Thần ý lấy Văn Thành làm giai. Đó chính là Văn Thành, rồi. Hướng Hoàng hậu gật gật đầu, nói với An Nghiên, An Khanh, tặng Trương Tái ngân thanh quang lộc đại phu, ban cho chiếu tam phẩm lệ. Để Thái Thường lễ viện nghị định, giao cho học sĩ viện chế tác qua loa. Chương 268. Phù sinh quá tuế hành lữ. Chương 268. Phù sinh quá tuế hành lữ. 8. Tặng Thủy Hào, lại thêm Trương Tái một quan văn tán tổng tam phẩm, lại có ban thưởng, có thể nói là chuẩn bị cực kỳ vinh dự. An Huỳnh lĩnh chỉ, Hàn Cương lập tức quỳ gối xuống, cung kính cảm ơn hoàng hậu. Lý Thanh Thần có chút đắc ý, Vương An Thạch tuy sắc mặt không vui, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Phong tặng như vậy, Trương Tái cũng hoàn toàn xứng đáng. Đạo thống không thể nhường, nhưng lòng người là không thể lựa gạt. Trương Tái Thụy Hào quyết định như vậy, ngày sau người đời cũng có thể tôn xưng hắn một tiếng Văn Thành tiên sinh, hoặc là Trương Văn Thành đơn giản một chút. Lệnh cấm của Thiên Lý Kính trước đó đổi thành độ dài dưới một thước, đồng thời đường kính lớn nhất trong Thiên Lý Kính chừng nửa tấc trở xuống mới thuộc về lệnh cấm, cũng có thể nói Thiên Lý Kính mang theo kiểu tiện lợi vẫn là quân khí, nhưng lớn hơn nữa có thể dùng để quan sát thiên văn thì không cấm nữa. Về phần tập san tự nhiên, năm sau sẽ được phát hành. Triều đình còn đặc biệt phát tiền, hơn nữa còn có thể sử dụng ấn thư phường của quốc tử giám, thư tịch bản đẹp đẽ của quốc tử giám có 102 thiên hạ, nói ra chỉ có một ít sách tư nhân khắc trên bản đồ có thể so sánh với chất lượng, so với Hàng Châu phiên bản Phúc Kiến thì mạnh hơn nhiều. Trong ba tấu chương cuối cùng của Hàn Cương cũng đã được như ý nguyện. Khi y trở lại Thái Thường tự nói với Tô Tụng về chương tái đắc, Tô Tụng lập tức chắp tay chúc mừng. Đúng rồi. Tô Tụng nói xong vui mừng, ngồi xuống hỏi Hàn Cương, hôm nay Ngu Huynh nghe nói Tung Dương Thư Viện ở Hà Nam xảy ra chuyện, cuối cùng trên điện nghị luận như thế nào? Chuyện đó, hình như chính sự đường không báo lên trên. Hàn Cương lắc đầu, hắn đoán chừng Tô Tụng hơn phân nửa là sau khi nghe được tin tức liền nóng nảy nửa ngày, dù sao lập trường của hắn cũng hơi gần đảng cũ, trong thư viện Tung Dương có không ít người có quan hệ với hắn, cũng là do đám học sinh kia tuổi trẻ khí thịnh, lại không có kiến thức, cho nên mơ hồ bị lừa. Hiện tại một bộ phận người chuẩn bị dâng thư, một bộ phận khác chuẩn bị khấu đầu, nhưng còn chưa rời khỏi phủ Hà Nam, không biết sẽ lề mề bao lâu. Chờ bọn họ vào địa giới khai phong tự nhiên sẽ báo cho hoàng hậu. Hắn cười một tiếng, e rằng học sinh trong thư viện Tung Dương cũng sẽ không biết hai mắt của triều đình lợi hại như vậy, đây cũng là việc chính sự đường muốn dàn xếp ổn thỏa, dù sao trong thư viện Tung Dương có không ít con em thế gia. Mà những lời đồn đãi nhảm nhí đó truyền đến tai hoàng hậu cũng không phải chuyện tốt. Thái tướng công có lòng tốt như vậy sao? Tô Tụng hầu nghi liếc mắt nhìn Hàn Cương một cái, sau khi lời đồn đãi nơi khác báo lên sẽ chỉ làm hoàng hậu càng hận đảng cũ hơn, đương nhiên y hiểu ra một chút, hai đường ở ngay thư viện Tung Dương nhỉ. Hàn Cương lắc đầu, tuy rằng hắn không đoán được nguyên nhân cụ thể, nhưng với thái sắc là người, khẳng định không phải vì lý do này. Thuận miệng nói, hai vị tiên sinh cũng không phải là người sẽ xính miệng lưỡi hoặc chú luận. Hơn nữa Bá Thuần tiên sinh đã tiếp chiếu, ít ngày nữa sẽ tới kinh, hẳn là không có quan hệ gì với hai vị tiên sinh. Chỉ là một thư viện Tung Dương, lại ở Lạc Dương, căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Kinh thành mới là thiên hạ chí trung, nếu muốn khống chế Lâm Thanh Nghị, quốc tử giám kinh thành mới là mấu chốt. Tây Kinh mặc dù có quốc tử giám, nhưng quy mô cùng thành thế lại kém xa. Hôm nay trong quốc tử giám đều là đệ tử tân học, cho dù không nhất định tán đồng tân pháp, nhưng tuyệt đại đa số trong bọn họ ngược lại là thái độ đối với đảng mới chiếm cứ triều đình ủng hộ, cái này đại biểu tiền đồ của bọn họ sẽ vẫn ổn định, sẽ không chịu triều cục quấy nhiễu. Nhớ đâu đảng cũ lên này lại sửa về lấy thi phú thủ sĩ, đó chính là khóc cũng không khóc được. Mặc dù vẫn có rất ít người tin lời đồn muốn đứng lên gây sự, nhưng 18 người dị luận ở trong quốc tử giám 2.000 người, căn bản ngay cả một bong bóng cũng không nổi. Về phần những lời đồn đại kia, đây là thái tướng công nên cân nhắc chứ. Hàn Cương nói xong lại hỏi, hôm qua Dung huynh đến phủ Hàn Ngọc Nhữ, hắn còn kiên trì xin từ trước sao? Không có đạo lý huynh là tể tướng, đệ làm tham chính, lại là người Bắc, lại là ủng hộ tân pháp, đồng thời còn có tư cách làm tể tướng, chỉ có một mình Hàn Tử Hoa. Hắn trở về, tự nhiên Hàn Ngọc Nhữ không thể giữ lại. Tô Tụng có chút bất mãn với Hàn Cương, lại kéo về, không nói cái này nữa, Ngọc Côn, ngươi ngược lại là một chút cũng không quan tâm à, có phải hay không lại là bởi vì chuyện không liên quan đến mình? Sao lại như vậy? Hàn Cương cười nói, không nghe thấy lời đồn về tiểu đệ bị chửi thành cái dạng gì. Ngọc Côn ngươi sẽ quan tâm chút chuyện nhỏ này sao? Đó là bởi vì hiện tại chỉ là lời đồn đại, nhưng nếu bị thế nhân nhận định là sự thật thì không chịu nổi. Hàn Cương cười ha ha nói, may mắn không tiếp được hai việc lặt vặt kia. Tô Tụng biết Hàn Cương nói đến hai chức vụ tham tri chính sự và su mật phó sứ, y hiện tại cũng có thể hiểu được vì sao Hàn Cương quyết tâm kiên định như thế, cười theo, nói cũng đúng. May mắn không tiếp được. Lúc trước hắn không làm tham tri chính sự hoa mắt, bây giờ sao lại mê hoặc cho su mật phó sứ? Lý do Hàn Cương từ chối su mật phó sứ cũng giống như từ chối tham tri chính sự, lúc trước là sợ bị đảng mới coi là tử địch bán đứng lợi ích, mà lần này là sợ bị sĩ nhân quan trung coi là bán đứng đảng cũ. Dù sao sĩ nhân quan trung chỉ là vì chuyện Tây mới có thái độ tán thưởng đối với luật mới, đảng mới đối với người phía Nam chiếm đa số thì có thành kiến không nhỏ, ngược lại càng nhìn đảng cũ thuận mắt hơn. Nhưng hắn không ngờ lại có lời đồn điên cuồng như vậy, càng không ngờ sẽ có người chuẩn bị dâng thư khấu trừ. Bây giờ xem ra mình đã làm đúng đặng hoàn có thể nói, cười mắng do ngươi, quan tốt ta tự giải quyết, còn có Lưu Khám vì thanh lương tán mà, sanh bệnh, Hàn Cương lại không thể nói, không thể nói bệnh. Đặng hoàn, Lưu Khám, lòng ở triều đình, mà Hàn Cương thì lòng ở học thuật. Nếu như muốn học thuật đi được xa hơn, để khí học càng thêm quan đại, thanh danh của mình so với cái gì cũng đều trọng yếu. Về phần su mật phó sứ, không thấy mình hiện tại mỗi ngày tiến vào sùng chính điện sao? Cùng thể chấp ban cùng bàn bạc quân sự, cái này cùng thể phụ có cái gì khác nhau? Hiện tại có thể công kích Hàn Cương chỉ trích, kỳ thực chỉ có một cái danh chuột tiếng mà thôi. Lấy danh vọng của Hàn Cương quá khứ, khả năng khiến thế nhân tin tưởng cũng rất nhỏ. Nếu Hàn Cương thật sự tiếp nhận chức vụ su mật phó sứ, vậy tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, chẳng những đối thủ có nhược điểm, mà môn nhân khí học cũng sẽ có không ít người cảm thấy thất vọng. Hơn nữa thanh danh của Hàn Cương đối với chuyện trước mắt cũng cực kỳ quan trọng, chỉ vì hoàng đế, hoàng hậu và thái tử, thanh danh của hắn cũng không thể xấu. Chỉ cần thanh danh vẫn còn, hắn sẽ thừa nhận bệnh tình của thiên tử cho người trong thiên hạ. Một khi thanh danh của hắn bị hư, như vậy tất cả sự vụ hắn tham dự trong khoảng thời gian này đều sẽ rơi vào trong hoài nghi của người đời. Lữ công chứ sắp đi phủ đại danh rồi. Từ vị trí su mật sứ rơi xuống, hơn nữa còn là dẫn tội bị trách, khiến cho lúc hắn mang theo cả nhà già trẻ rời thành, bên người cô đơn chỉ có 5-6 người đưa tiễn. Chỉ là trải qua một thời gian ngắn như vậy, hắn ngược lại đã nhìn thông suốt, cảm thấy ít nhất phải tốt hơn Vương Cùng một chút. Vương Cùng hắn dựa theo tội danh các ngự sử buộc tội hắn là tội ác rõ ràng, cho dù là thiên tử, nhưng trên triều đình vẫn tránh hắn như tránh rắn giết. Lữ Công Công đoán chừng quan viên đưa Vương Cùng xuống Dương Châu, tuyệt đối sẽ ít hơn mình. Mạc Thúc tiên sinh, hình thứ cưỡi ngựa, đi theo sau Lữ Công chứ? Không cần tiễn, đã tiễn 15 dặm rồi. Lữ Công cảm khái ngàn vạn lần, mấy ngày trước còn là khách khứa đông đủ, nhưng bây giờ môn khách vẫn còn đi theo sau lưng chỉ còn lác đác vài người. Hình thứ nghe vậy liền cười nói, sắc trời còn sớm, lại đi một chuyến. Lữ Công chứ còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ kiên định trên mặt hình thứ, liền không định mở miệng nữa. Có thể giữ vững tâm này, đã là cực kỳ khó có được. Cái gọi là tật phong chi kinh hảo, hủ đãng lương thần, cũng chỉ có đến tuyệt cảnh như vậy, mới có thể biết ai là trung, ai là gian. Một đường tiễn lữ công chứ 30 dặm, lúc này hình thứ mới trở về Đông Kinh. Lúc trở về có thể đi nhanh hơn một chút, dùng một canh giờ, chuyển khắp cửa thành. Sau khi vào thành, hình thứ liền trực tiếp đi về phía tây, khi tưởng thành hoàng thành đã sắp ngựa đầu nhìn lại, hắn liền ngựa quen đường, cũ quay sang phải, lập tức đi vào một con đường cái. Đi thêm vài bước về phía trước, lại là một đầu hẻm xuất hiện ở phía trước. Hình thứ cưỡi ngựa nhìn vào trong, con hẻm rộng 3 trượng gọi là đường thì thích hợp hơn hoàn toàn chặn đường xe ngựa. Trong ngõ ngoại trừ xe ngựa ra, chỉ có thể nhìn thấy tường viện và một cánh cửa liên miên không dứt. Liếc mắt nhìn qua, một mảnh đen kịt, chỉ chừa lại một con đường nhỏ ở giữa có thể chứa một chiếc xe ngựa, so với thời gian này phủ su mật sứ của La Tước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bất quá hình thứ cũng không có chen vào, mà là lắc đầu, thở dài một tiếng, liền quay đầu ngựa, thay đổi phương hướng, dọc theo phủ đệ này cao tới hơn một trượng, vòng qua chừng nửa dặm đường, rốt cục ở phía trước xuất hiện một đại môn rộng hơn một trượng. Chỉ nhìn rộng cửa, phủ đệ quan viên bình thường khẳng định là cửa chính, nhưng cánh cửa chỉ có hai, cũng không có sơn màu đỏ, càng không có đinh cửa, lại là cửa hồng chính cống. Có thể sử dụng tiên môn, không phải thân hữu trong nhà, liền dứt khoát là gia đình nô bộc, khách bình thường đều phải chờ ở ngoài cửa chính. Nhưng hình thứ là ngoại lệ. Khi hắn tới trước cửa, Tư Không thủ môn chỉ nhìn quanh một chút rồi lập tức tươi cười chào đón, "Hình quan nhân, đã lâu ngươi không tới cửa. Mấy ngày gần đây bận rộn quá, buôn đầu tới lui lui." Hình thứ cười dài, cũng không có nói chuyện với một tiểu thiếu địa vị thấp kém mà khinh thường, "Gần đây thân thể của tam ca nhà ngươi vẫn tốt hơn một chút." Tạ hình quan nhân nhớ mong. Ti Thiên Tiên không người thở dài, luôn miệng nói, "May mà có hình quan nhân nha. Phương thuốc kia mấy ngày trước nói đích xác có tác dụng, tiểu nhi trong nhà uống hai bức thuốc, thật đúng là liền chậm lại, hôm nay cũng có thể xuống giường." Trong nhà chỉ còn lại cây độc đinh này, vẫn là dựa vào hình quan nhân bảo vệ. Có thể cứu người là tích đức, nói ra ta còn phải cảm ơn ngươi đã khiến ta cực kỳ đức. Hình thứ cười cười, mặc dù không thần thụ y thuật như Hàn học sĩ, nhưng Thiệu tiên sinh ở Lạc Dương cũng là âm dương ngũ hành, y bói tinh tướng không thể hiểu. Phú, văn mấy người công bình ngày nào cũng đau đầu nhức óc muốn cầu đến cửa hắn. Phương thuốc này chính là từ chỗ hắn mà có được, tự nhiên có thần hiệu. Nói đúng đúng. Tư Lam liên tục gật đầu, cười đến nếp nhăn trên mặt cũng chất đống. Hình thứ sửa sang lại y quan, nghiêm mặt nói với Tư Hạo kia, thỉnh báo với chỉ chính tướng công, hình thứ tới. Chương 269. Phù sinh bức tuế hành lữ. Chương 269, phù sinh bức tuế hành lữ, 9. Tháng chạp lạnh lẽo, Hoàng Hà đã hoàn toàn đông cứng. Trên mặt băng sông Hoàng Hà, dùng tấm ván gỗ và chiếu rơm trải thành một con đường. Người xe ngựa nối liền không dứt trên con đường này nối liền không dứt. Tuy nhiên khi đội ngũ chính đán sứ Liêu Quốc bắt đầu bước lên con đường trên sông, tất cả lữ khách Nam Lai Bắc Vãng đều chạy thật xa. Tiêu Hy mỗi lần tới Nam Triều, bổn ý đều là muốn gõ bút tiền trở về, gia tăng 10 vạn 8 vạn thuế tệ, tựa như lúc Nam Triều Nhân Tông vì bị vây khốn ở Tây Hạ lập quốc mà không thể không gia tăng thuế tệ. Nhưng ai biết thời điểm Hy Ninh 8 năm, gõ trái gõ phải gõ, gõ mõ mõ một hồi, cuối cùng biến thành cắt nhường thổ địa. Người Liêu không thiếu đất, chỉ thiếu tiền. Lấy về đất cũng tăng thêm thể diện. Nhưng đối với Tiêu Hy thì đều giống nhau, đất ai cũng được, ngân lụa cũng được, bất luận vất về từ chỗ người Tống, đều là công lao của hắn. Người Tống đối với Tiêu Hy là kiêng kỵ, mà đối phó phó sứ Chiết Can thì là xem thường. Man tử thô lỗ phương Bắc, đương nhiên sẽ không được con dân tiên triều thượng quốc tự mệnh để vào mắt. Người Tống mơ hồ lộ ra vẻ khinh thường, làm cho phó sứ đi theo tính tình trở nên nóng nảy, nam nhân sẽ giả vờ giả vịt, nhìn không vừa mắt liền nói, nói không thông liền chém, rõ ràng nhìn không vừa mắt còn cười theo, là muốn đòi tiền thường sao? Chiết Can nhất thông hỏa, khiến người Tống chung quanh lại cách xa hắn một chút. Tính tình thô bạo này của hắn, ngược lại phù hợp người Tống đối với người Liêu nhận định, Nam Hạ tới nay, tầm mắt giám thị hắn đã không ít hơn rất nhiều. Tiêu Hy quyền làm như không thấy, nếu tâm tư của người hề tộc này thô lỗ giống như bề ngoài của hắn, thượng phụ tuyệt đối sẽ không để hắn xuôi nam. Bất quá người Tống cách khá xa, ngược lại thuận tiện cho hắn nói chuyện, cùng chiếc khấu mà đi. Tiêu Hy thấp giọng nói, hồ đổi là ai sứ, tính hành trình của hắn, lúc này nên trở về, có thể biết vì sao trên đường không có gặp bọn họ không? Đương nhiên là người Tống dở trò trong đó. Chiết Can hừ lạnh một tiếng, hơn phân nửa là từ một con đường khác trở về. Tiêu Hy ngay sau đó hỏi, vậy người Tống vì sao mới làm như vậy? Muốn nghe ngóng được thì tốt rồi. Cốt Tiêu thở dài một tiếng, hắn giả bộ thô trang đến chính mình cũng muốn luôn, nhưng vẫn không thể để cho người Tống phái tới hầu hạ Tả Hữu một chút thư giãn. Những người này một người nhìn chằm chằm một người, chưa bao giờ là đàn. Căn bản là đừng nghĩ tìm hiểu được nửa điểm ý tứ. Mỗi ngày đến dịch quán, bên ngoài ít nhất cũng sẽ có 3-500 cấm quân tinh nhuệ lấy danh nghĩa thủ vệ mà phải tới. Tin tức không truyền vào được, cũng không truyền ra được. Hoàn toàn là hai mắt tối thui. Thật ra đến Đông Kinh rồi, tự nhiên sẽ biết. Tiêu Hy rất thả lỏng, hơn nữa đây là dấu đầu hở đuôi, che che giấu giấu, chẳng phải chứng minh có chuyện gì sợ chúng ta biết sao? Sợ là sợ lên điện hậu còn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Người Tống làm ra được. Vậy cứ trực tiếp chọn nhiều một chút là được. Tiêu Hy nhếch môi, răng trắng nếu quanh năm hút tủy, nhìn ứng đối của người Tống cũng có thể biết bọn họ có bao nhiêu trột dạ rồi. Tô Tụng đang vùi đầu vào án. Mấy ngày nay, tuy rằng trong triều có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng công việc biên soạn bản thảo cương mục cũng không bị trì hoãn. Nói ra thì người thực sự làm việc vẫn là các biên tu phía dưới. Hàn Cương và Tô Tụng càng làm nhiều việc hơn chỉ là xét duyệt. Nhưng bút trên tay Tô Tụng không ngừng lại, mới nửa ngày, bản nháp nộp lên đã bị sửa hoàn toàn thay đổi. Tây sinh vật của Hàn Cương vẫn còn quá thô lậu, nếu muốn xếp hàng ngàn vạn loại môn cương mục thiên hạ như vậy, không biết phải tốn công sức mấy trăm năm. Trước mắt chỉ có thể nhằm vào dữ liệu, hơn nữa còn là chồng chất sai lầm. Tuy nhiên, tập san tự nhiên sắp được công bố, có thể hợp với trí tuệ của thiên hạ. Hàn Cương chuẩn bị cấp cho tất cả các loài có tên của người phát hiện, lấy tên họ chính thức. Cũng chính là sau khi có tên giống loài, cộng thêm tên của người phát hiện làm hậu tố. Ví dụ như Tô Tụng, nếu phát hiện trong nhà có mấy con chim sơn tức rất đặc biệt, ví dụ như mặt tím, chỉ cần xác định được tập tính và đặc điểm của nó, chứng minh đây là đặc điểm chung của giống loài, có thể di chuyển sơ bộ, có thể đặt tên cho chim sơn tức mặt tím Tô Tụng, gọi tắt là chim sơn tức Tô Thị. Cùng một đạo lý đó, Hàn Cương phát hiện một mảnh dương xỉ đặc biệt ở hậu viện nhà mình, sau khi chứng minh đặc tính và di chuyển tính, cũng có thể gọi là dương xỉ Hàn Thị. Lấy danh dụ, chắc hẳn trong sĩ tử thiên hạ sẽ có không ít người chạy theo như vịt. Đương nhiên, vì phòng ngừa có người tùy tiện tìm cọng cỏ liền nói là giống mới, kế tiếp còn có phân đoạn chứng nhận, đưa ra một loạt các loại tiêu bản phát hiện, cũng giao cho quyền ủy chứng nhận. Tạm thời là bản thảo cương mục biên soạn tu cục, nhưng đợi đến khi danh khí tự nhiên lớn lên, có thể tổ chức một hội xã mang tính chất nghiên cứu. Tuy rằng thoạt nhìn rất thô ráp, trên thực tế cũng bởi vì là cỏ mà không thành quy, nhưng cuối cùng sẽ dần dần tiến bộ. Nhưng sau khi hội này được thành lập, sẽ không còn giới hạn trong dược liệu hoặc sinh vật nữa. Tô Tụng có ý định thành lập một hội nhỏ dựa vào thiên văn quan trắc. Theo y biết, Hàn Cương cũng có dự định này, đang nâng bút sửa chữa văn tự, bên ngoài đột nhiên báo lại, nói là trong cung phái tiểu hoàng môn đến truyền Hàn học sĩ. Tô Tụng ngẩng đầu nhìn vị trí trong đối diện, thật đúng là không khéo, để cho hắn bảo. Tô học sĩ. Đối mặt với Tô Tụng danh vọng cao trong triều, tiểu hoàng môn cung kính, thậm chí còn nơm nớp lo sợ, tiểu nhân phụng ý chỉ của hoàng hậu, chiêu Hàn học sĩ lên điện nghị sự. Ngọc Côn hắn đi đô đình dịch. Đô đình dịch. Tiểu hoàng môn cúi mặt xuống, đây chính là muốn chạy đến ngoài hoàng thành tìm người. Vạn nhất ở giữa đi lạc, hoặc là Hàn Cương căn bản chính là tìm cái cớ đi ra ngoài, còn không biết phải đi đâu tìm. Vừa rồi chính sự đường truyền tin tới, nói là hôm nay Liêu sứ đã qua sông Hoàng Hà, ngày mai liền đến kinh thành. Cho nên vừa rồi Ngọc Côn liền đi đô đình dịch một chuyến, nhìn xem bên trong chuẩn bị thế nào. Tô Tụng giải thích sơ một câu. Tiểu nhân đã biết. Đa tạ học sĩ cho biết. Tiểu hoàng môn vội vã tìm người, sau khi hành lễ với Tô Tụng liền chạy đi. Tô Tụng lại cảm thấy có chút kỳ quái, buổi sáng Hàn Cương ở ngay trong sùng chính điện, bây giờ lại phái người đến truyền, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hàn Cương ngược lại là ở đô đình dịch. Quán phối sứ tên như ý nghĩa, ở trong quán bầu bạn với khách nhân, về tình về lý, cũng phải tới dịch quán một chuyến. Làm quen một chút quan viên trong quán cùng quy củ, cũng đỡ phải câu thông không thuận lợi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi Dương Tiễn tìm đến, hắn đang nghe quan lại đô đình dịch báo cáo. Tuy nhiên chuyện của triều đình quan trọng hơn, nghe xong ý chỉ liền lập tức đứng dậy đến trong điện, ngoại trừ Hàn Trần đang né tránh, các tể chấp còn lại đều ở đây. Mà điều hoàng hậu muốn hỏi là Nguyên Lộ và Hoàn Khánh Lộ. Bên kia vẫn không có tin tức gì thêm, khiến hoàng hậu rất lo lắng, muốn hỏi ý kiến Hàn Cương một câu. Cảm giác chim sợ cành cong của hoàng hậu không khác gì thiên tử 8 năm của Hy Ninh, nhưng tốt xấu gì cũng dễ trấn an hơn hoàng đế khi đó. Bên đường Nguyên Lộ và Hoàn Khánh Lộ không có tin tức, quả thực khiến người ta lo lắng, nhưng dù sao có tướng tài tọa trấn, không cần lo lắng. Ngược lại là đường Ngân Hạ. Lo lắng của hoàng hậu hoàn toàn không có lý do khiến hắn dở khóc dở cười. Hàn Cương lại cảm thấy người đáng lo lắng là một người khác. Trung Ngạc không phải ở Ngân Hạ sao? Hướng hoàng hậu nghi hoặc hỏi. Trung Ngạc là danh tướng xoáy nổi tiếng và bang, không kém Quách Quỳ. Thần sợ hắn công cao mà kiêu, không để phòng người liêu. Bị Hàn Cương nói như vậy, Hướng hoàng hậu lập tức lo lắng. Nói Trung Ngạc công cao cái thế khẳng định quá khen, có thể Trung Ngạc bao năm qua quân công, trừ đi một nhóm danh tướng khai quốc kia, trên cơ bản cũng chỉ có 3 năm người, có thể cùng đi thành, Quách tranh tranh giành đầu danh. Lương tướng như vậy, nếu lấy công cao tự kiêu, coi thường người liêu, đích thật là làm cho người ta lo lắng. Vậy thì do chính sự đường hạ đường ghi lệnh cho hắn làm việc cẩn thận. Hướng hoàng hậu phân phó thái sát nói. Hàn Cương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng lừa gạt cho qua. Hắn lo lắng Trùng Ngạc, không phải lo lắng ông ta không giữ được ngân hạ, mà là lo lắng ông ta lại muốn lập công. Hàn Cương quá hiểu Trùng Ngạc, đã đánh bao nhiêu năm rồi, lúc này hơn phân nửa ông ta lại chuyển chủ ý muốn từ trên người người liêu kiếm một phần quân công. Người đảng hạng dục dịch ở Thanh Đồng Hạng, quấy rối người khiết đan ở Vi Châu, ở chỗ này xem ra là nguy cơ, nhưng ở trong mắt Trùng Ngạc lại là kỳ ngộ thật sự. Trùng Ngạc là một kẻ điên trời sinh hiếu chiến, có lẽ nói như vậy sẽ rất quá đáng, nhưng nếu không có chiến tranh, hắn quá nửa sẽ không sống nổi. Nếu là đổi lại thời đại khác, hắn quá nửa sẽ hô to, "Trư quân, ta thích chiến tranh, ta rất thích chiến tranh, ta rất thích chiến tranh." Mà mang theo tướng sĩ thủ hạ quét sạch mỗi một chỗ chiến trường. Tuy là bị đầu lồng ngớp thúc, nhưng không có một khắc nào không muốn tránh thoát trói buộc. Năm đó ở trước chiến dịch Bình Hạ, đã có người nói qua Trùng Ngạc không chết, chiến sự không ngừng, hôm nay lời nói này y nguyên có thể dán ở trên trán Trùng Ngạc. Nhưng lời này khó mà nói cho người khác nghe, Hàn Cương cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng. Dương Ngạc chất nhi hình như chính là Diêm Châu Chi Châu. Hướng hoàng hậu lại hỏi. Nàng mơ mơ hồ hồ có chút ấn tượng, mấy ngày nay nàng xem không ít an bài nhân sự địa phương. Trương Hàm gật đầu, trong chủng kiến trung bây giờ là quyền phát Chi Châu Diêm Châu, ngân hạ Tây Lộ đô tuần kiểm. Diêm Châu đóng quân 3000 binh mã, gần đây lại ra cố phòng thủ thành, không lo người Liêu xâm nhập. Năng lực xây dựng này như thế nào? Hướng hoàng hậu hỏi. Bà ta lo lắng chủng kiến trung phải dựa vào Trùng Ngạc mới có vị trí này. Tài năng của lương tướng, hơn nữa còn là đệ tử của Trương Văn Hành. Hướng hoàng hậu cũng nhớ tới, hình như mấy ngày trước đã nói rồi, bà ta nhìn về phía Hàn Cương. Hàn Cương gật đầu, Trùng gia chư tử, Trùng Ngạc cầm đầu, Trùng Hạo, Trùng Nghị cũng là lương tướng, huynh đệ còn lại cũng hiểu sâu binh pháp, mà Trùng Phác cùng Trùng Tiến đời sau đều là danh hiệu là tướng, trước kia cũng nhiều lần lập công vân. Hàn Cương nói, bất quá Trùng Phác đời này cũng chỉ có Trùng Kiến Trung, lại thêm Trùng Sư Trung, dư tử đều tầm thường. So với Trùng Ngạc đời kia, vẫn kém không ít. Người trên điện đều nghe ra, Hàn Cương đang nói giúp Trùng gia, nếu đời thứ ba Trùng gia xuất hiện nhân tài lớp lớp, vậy thì khiến người ta lo lắng. Nhưng Trùng gia là bản cơ bản của Hàn Cương trong Tây quân, thể chấp trong điện đều biết điểm này, không ai muốn vô duyên vô cớ kết thủ với Hàn Cương. Huống chi bọn họ còn chưa hiểu rõ về Trùng gia. Trùng Ngạc, Trùng Kiến Trung dù sao cũng là võ tướng, kiến thức có lẽ không rõ. Trương Hàm giúp đỡ dẫn dắt chủ đề rời khỏi Trùng gia, trước đó Lữ Xu mật nhậm trước Thiểm Tây mấy năm, chờ hắn lên kinh, điện hạ có thể trưng cầu hắn. Hướng hoàng hậu gật gật đầu. Từ hành trình đi lên, lúc này Hàn Giáng ở Thanh Châu hẳn là đã lên đường, Lữ Huệ Khanh cũng hơn phân nửa đã nhận được chiếu lệnh, mà Tăng Bố càng xa một chút thì còn phải mấy ngày nữa. Phải đợi bọn họ vào kinh toàn bộ, chỉ sợ phải đến sang năm. Chương 270. Tùy Dương Nhạc Phi. Chương 270. Tùy Dương Nhạc Phi. Hàn học sĩ, chính là Hàn Cương. Vị trọng thần Tống quốc cực kỳ trẻ tuổi trước mặt này chỉ chắp tay, phía sau Tiêu Hy liền là một mảng thanh âm hít ngược khí lạnh. Tiếp ứng sứ là anh em trèo của Hàn Cương, con thứ của Ngô Sung là Ngô An Chỉ, lúc giao tiếp không tốn thời gian, nhưng khi đích thân gặp mặt sứ thần Liêu quốc, lại không ngờ có phản ứng như vậy. Hàn học sĩ danh tùy thiên hạ, bị quốc cũng là người nào cũng biết. Chuyện trong đầu đều là cảm niệm rất sâu. Hôm nay được thấy Tôn Nhan, không khỏi kinh ngạc, ngược lại là để học sĩ chê cười. Không dám nhận. Hàn Cương chỉ có chút hư danh, cái gọi là công lao cũng là tuân theo kết quả của sư đạo. Hàn Cương cười cười, nhưng thật ra đại danh của Tiêu Lâm Nha, Hàn Cương cũng nghe danh đã lâu rồi. Sau khi sứ đoàn Liêu quốc tới kinh thành, sẽ nghỉ ngơi ở đô đình dịch 3 đến 5 ngày trước, sau đó sắp xếp thời gian, lên điện chỉnh quốc thư. Thấy tử thân điện, mở tiệc ở thủy cùng điện. Đến buổi chiều chính sáng thì lên điện một lần nữa, tham dự triều hội và cung yến ở đại khánh điện. Sau khi rời khỏi còn có thể có một lần bệ từ và yến hội. Đây chính là lễ nghi đãi sứ cơ bản nhất. Nhưng triều chính năm nay, bởi vì thiên tử bệnh nặng, rất có thể không cử hành nữa, mà là bỏ triều cầu phúc. Như vậy, có thể giảm 3 lần xuống 2 lần. Nhưng Hàn Cương bên này áp lực sẽ chỉ lớn hơn, triều hội cũng không cử hành, chẳng khác gì hạ chiếu đại xá, hoàng đế đại biểu đại tống gần như chỉ còn thừa một hơi. Gõ đòn trúc, cũng chỉ sư tử ngoạm. Tiêu Hy phục lệnh vua mà đến, không biết ngày nào có thể lên điện trình quốc thư. Dắt tay đi vào trong đô đình dịch, Tiêu Hy liền không kịp chờ đợi thăm dò. Hàn Cương âm thầm bất đắc dĩ, trung quy là không có khả năng giấu giếm được, thánh cung bất an, tạm thời Lâm Nha sẽ không đợi lâu. Trên mặt Tiêu Hy lập tức hiện lên vẻ mừng như điên, hắn vội vàng chắp tay, không ngờ thiên tử quý quốc lại ngự thể không hài hòa, xin thứ cho Tiêu Hy nói sằng bậy. Nhưng có Hàn học sĩ ở đây, có thể bảo vệ không có việc gì. Hoàng đế quý quốc chính là chú của thiên tử khinh nước, ngày thường thượng phụ vẫn luôn nhớ mong. Sắc mặt Hàn Cương không vui nhìn lại. Trong Minh triều trụ, Tống Liêu Đức vi huynh đệ chi bang, quan hệ giữa thiên tử lấy thế mà bàn, Triệu Trinh là cháu cùng thúc thúc của hoàng đế hai đời trước sau của Liêu quốc, cũng là thúc thúc của tân đế nước Liêu hiện giờ. Mà gia luật đất tân chỉ là phụ thân Liêu quốc, tuy rằng mang chữ phụ, chẳng qua là lễ kính danh hiệu lao thần mà thôi, muốn cùng Triệu Trinh tạo quan hệ, có đủ tư cách hay không? Chờ soán vị rồi nói sau. Bị Hàn Cương trừng mắt như vậy, Tiêu Hy cúi đầu, xin lỗi, Tiêu Hy lỡ lời. Khó có được người Liêu cúi đầu, Hàn Cương gật gật đầu, cũng không có dây dưa việc này, ngược lại nói, đại sứ xa xôi vất vả, một chút rượu nhạt đã bố trí xong, kính xin đi trước ngồi vào vị trí. Hàn Cương và Tiêu Hy sóng vai đi vào trong sảnh, trên bữa tiệc đón gió thịnh soạn, hai người cũng không nhắc lại chuyện công, chỉ uống rượu mà thôi. Sau bữa tiệc, Hàn Cương ban thưởng triều đình theo thông lệ cho sứ giả nước Liêu tiền bạc, rồi cáo từ rời đi. Tuy nhiên ngày mai hắn còn phải tới, trước khi Tiêu Hy rời kinh, mỗi ngày Hàn Cương đều phải tới tiếp khách. Phó sứ Chiết Can ở trước mặt Hàn Cương có vẻ co quắp bất an, ngay cả nói cũng không nói gì, chờ sau tiệc đón tiếp, Hàn Cương cáo từ, hắn mới coi như nhẹ nhàng thở ra. Vội vội vàng vàng oán giận Tiêu Hy, sao lại tới vị đại thần này? Tiêu Hy Hy cũng muốn hỏi, Hàn Cương là thân phận gì, sao lại hạ mình làm quan phố phối sứ? Nếu hắn đi sứ Bắc triều, thượng phụ đều phải ra ngoài cửa phủ nên đón. Hàn Cương vừa đến trước mặt, báo họ tên, khí thế nhà mình lập tức bị áp chế. Trình độ chữa bệnh của Bắc triều kém xa Nam triều, thiếu y thiếu thuốc, bệnh nặng, so với người Tống nơi này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong Đại Liêu quốc, Tiêu Hy cũng tốt, Chiết Khấu cũng tốt, thậm chí bản thân gia luật Tất Tân, trong nhà bọn họ đều có số lượng lớn con cái chết yểu vì mụn nhọn. Sau khi gieo mụn quả thật giảm bất bệnh của thiên hoa, cái tên Hàn Cương này ở Liêu quốc, cho dù là sinh nữ chân ở phương Bắc cũng vang dội. Vô số quý tộc sùng kính Hàn Cương có thêm, người Liêu thành tâm tín đồ trên cơ bản đều coi Hàn Cương là đệ tử dưới trướng Dược Sư Vương Phật chuyển sinh, ngay cả Dược Vương Miếu cũng giống. Có mấy người có thể không cung kính trước mặt hắn. Trong lúc nhất thời Tiêu Hy đau đầu kiêm răng đau, ngay cả dạ dày cũng mơ hồ đau lên đừng nói là làng khô, những người khác trong sứ đoàn thấy đều coi Hàn Cương như thần minh, cái này làm sao đàm phán? Nói không chừng đảo mắt là có thể tiết lộ nội tình. Cái này không phải là không có tiền lệ, trước kia, sứ giả của sứ giả Tống bởi vì quan hệ quá thân cận với người Tống, đem giới hạn đàm phán tất cả đều tiết lộ không nói, còn giúp đỡ người Tống giảm bất lực cản có kẻ mà cả, mông lệch đến không thể lệ hơn. Khổ não nửa ngày, Tiêu Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, phía trước Hàn học sĩ báo quan chức là cái gì? Hắn hỏi thuộc hạ. Một gã quan viên có trí nhớ tốt lập tức báo cáo, Tư Chính Điện học sĩ, Hàn Lâm học sĩ, Phán Thái Thường tự. Còn có Đông Lai quận khai quốc của Tông, kiểm giáo. Những hư danh này không cần báo. Tiêu Hy giơ tay lên, hai danh hiệu học sĩ phía trước đã đủ rồi, hắn lắc đầu, sao lại có loại phương pháp kiêm sai này? Với hiểu biết của Tiêu Hy đối với chức quan người Tống, tuy rằng rất nông cạn, hệ thống chức quan phức tạp cỡ đó thật ra cũng không có mấy người Tống có thể làm rõ, nhưng cũng là biết Tư Chính Điện ứng là cho tể chức quan, mà Hàn Lâm học sĩ thì rõ ràng thấp hơn một cấp, cũng là chuyện tốt. Suy nghĩ một lúc, hắn đột nhiên nói, lấy thân phận Hàn học sĩ, tuyệt đối là nên tấn thân hai phủ. Để một gã Tư Chính Điện học sĩ làm Hàn Lâm, làm quán bạn sứ, đây không phải là khen thưởng, mà là biếm trách. Bởi vậy có thể thấy được, lòng người Tống có bao nhiêu hư. Nhưng Hàn học sĩ là Dược Sư Vương Phật. Vậy thì sao? Tiêu Hy ngắt lời, hắn cắn răng, cười gần nói, thái tổ của Nam triều hay là Di Lặc Phật chuyển thế, còn không phải là bị huynh đệ ruột hại chết sao? Không trở về trên trời, đó cũng chỉ là người thường mà thôi, có gì phải sợ? Các nhục đao đã lộ ra, Tiêu Hy sẽ không thu hồi lại. Huống chi thượng phụ đã sắp xếp nhân thủ phối hợp với mình, quân thần Nam triều trước ngày lễ Tết sẽ nhận được tin tức. Dê trước ngày Tết là béo nhất, cắt một miếng là có thể về ăn Tết. Lữ Huệ Khanh đứng ở trong địch lâu trên đầu thành Trường An, trông về thiên địa trắng xóa vô tận phía xa. Hắn đã xem Quan Tây Phong Nguyệt không ít ngày, bây giờ rốt cuộc đã tới lúc phải rời khỏi phiến thiên địa này. Truy mật. Lữ Huệ Khanh quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn quan viên đi theo phía sau lên tiếng. Ngày thường đã là thuộc hạ cực kỳ khiêm tốn, hôm nay càng kính cẩn gấp bội, trên thành gió lớn, vẫn là lui xuống trước đi. Chờ một chút. Lữ Huệ Khanh cười một tiếng, cũng không còn bao nhiêu thời gian có thể ở chỗ này ngắm phong cảnh. Hắn phất phất tay, ý bảo quan viên này trước hết xuống thành đi đối mặt với Đường Quân Lộ Vĩnh Hưng, Soái Thần Kiêm Chi phủ Kinh Triệu và Su Mật Sứ thống lĩnh thiên hạ, đương nhiên là hai tình hình hoàn toàn khác nhau. Thế nhân đều nói làm quan tốt, nhưng trong đó rốt cuộc tốt bao nhiêu, chỉ có tự mình như người mới có thể cảm thụ được. Trọng lại được trọng dụng, Lữ Huệ Khanh thần sắc lại không thấy hỉ dư, điều này làm cho quan viên phía dưới càng thêm kính nể ba phần, lòng dạ không quan tâm đến sủng nhục tự nhiên đều là chỉ có tể tướng mới có thể có được. Cho dù Lữ Huệ Khanh ngay cả từ nhượng bộ cũng không có lập tức tiếp được, nhưng ai cũng biết, tại thời điểm cục diện hỗn loạn này, quan viên thân ở bên ngoài chỉ cần hơi từ chối, liền có khả năng phát sinh kết quả nghiêng trời lệch đất, xa xa không giống lúc ở kinh thành vẫn còn rảnh rỗi như vậy. Tên thuộc quan cung cong eo, liền lui xuống. Truy mật. Môn khách Trịnh Hy là thân tín nhất của Lữ Huệ Khanh, lúc này thần sắc đang kích động, đây chính là muốn trở lại kinh thành rồi. Phải về rồi. Lữ Huệ Khanh là không ngờ, hắn thế mà có thể nhanh như vậy lấy thân phận su mật sứ trở lại trong kinh thành. Lúc trước triều đình an bài, rõ ràng là muốn duy trì ổn định, nhưng trong nháy mắt, liền biến thành cục diện đảng cũ hoàn toàn sụp đổ. Triều đình biến hóa kỳ lạ, làm người ta không khỏi kinh hãi. Tư Mã Quang Đồng dạng chịu trách nhiệm, Lữ Công Trứ bị giáng chức ra ngoài, Vương Anh Tuyền lần này ngay cả cửa nhà cũng đến hết. Tân đảng đại hưng. Lữ Huệ Khanh bỗng nhiên cười lạnh. Lực quyết đoán của thiên tử, lúc trước sau khi nghe nói trước sau sau đồng chí, Lữ Huệ Khanh đã cảm thụ rất rõ ràng, hiện tại bất quá là tiến thêm một bước xác nhận mà thôi. Quả nhiên là thánh thiên tử tại vị. Giọng nói rất nhỏ từ phía trước truyền đến, Chính Hy kinh nghi bất định nhìn Lữ Huệ Khanh. Ông ta đây là đang khen ngợi sao? Thần sắc giống, nhưng giọng điệu nghe thế nào cũng không giống chút nào. Tin tức ngày hôm qua từ đường Hoàn Khánh truyền về, Bình Bá ngươi có biết không? Lữ Huệ Khanh bỗng nhiên nói. Là người Liêu ở quân đội Hưng Linh Nam Hạ. Chính Hy hỏi. 3.000 binh mã cũng không phải là số lượng nhỏ. Lữ Huệ Khanh chậm rãi nói, kính xin Bình Bá hỗ trợ soạn thảo một bản chép, xin triều đình nhanh chóng bổ nhiệm cho binh lính lương thần trấn thủ Vĩnh Hưng quân, sợ là không kịp. Chính Hy hiểu rồi. Nếu như là thay đổi nhân sự bình thường, là quan viên tiếp nhận nhiệm vụ trước, quan viên đương nhiệm phải đợi làm thủ tục giao nhận thuận lợi, sau khi kiểm tra sổ sách mới có thể chính thức rời đi, mà chiếu lệnh mà Lữ Huệ Khanh tiếp nhận trước mắt, lại là vô cùng hình thái, cũng không cần chờ người kế nhiệm. Thậm chí rất có khả năng, người kế nhiệm còn có 10 ngày nửa tháng mới có thể đến. Đối tượng Nghiêm Phong Kho chính là phó thủ thay mặt trưởng quản chính sự cùng quan mà trước. Lã Huệ Khanh thân kiêm ba chức tại Trường An, tay cầm một đường quân chính, nhưng một khi hắn hiện tại đã rời khỏi chức thượng đình, chính sự Kinh Triệu phủ sẽ do phủ thông phán xử trí, quân lệnh trên đường Vĩnh Hưng quân lộ thuộc về binh mã phó tổng quản kiêm kinh lược phó sứ, nhưng do quan hệ võ tướng, quân chính trong kinh lược ti thì do kinh lược trấn an quan phán quan của sứ ti đến thay thế trưởng. Cục diện phân quyền của ba nhà sẽ kéo dài đến khi Vĩnh Hưng quân lộ kinh lược trấn an sứ kiêm Kinh Triệu chi phủ nhậm chức mới thôi. Trước khi quan mới tiếp nhận chức vụ, trước hết lưu lại phủ Kinh Triệu mấy ngày, thu dọn hành trang chậm một chút, cũng sẽ không chọc giận hoàng hậu. Lữ Huệ Khanh lại nói, Chính Hy vốn định gật đầu, nhưng cổ lại cứng lại. Lữ Huệ Khanh nếu đã tiếp nhận chức su mật sứ, hiện tại còn muốn kéo dài ở quan tây, đây là muốn làm cái gì? Chính Hy kinh ngạc nhìn ở trong mắt, Lữ Huệ Khanh cười nhạt một tiếng, Hưng Linh sư xuôi nam, binh hiếp quan tây, ta là su mật sứ, tây phủ chi trưởng, sao có thể phủi tay bỏ đi như vậy? Chương 271. Theo Dương Nhạn Phi hướng tây. Chương 271. Theo Dương Nhạn Phi hướng tây. 2. Người khiết đan trong quán giàn xếp xuống. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Cương mỗi ngày đều đến đây bái phỏng, cùng Tiêu Hy nói chút chuyện phiếm không đâu vào đâu. Nói chuyện trời đất, cũng không nói chuyện nhân sự. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Hy cũng không có bắt đầu gõ gậy trúc, yêu cầu đất đai và tiền cống, mà là coi mình như chính đán sứ năm trước, thành thành thật thật nói chuyện phiếm. Nhưng Hàn Cương hiểu rõ, đây chỉ là sự yên bình trước khi manh thú bắt đầu đi săn, an bình giả tạo mà thôi. Đơn giản là Tiêu Hy còn không biết trong nước bọn họ rốt cuộc có bắt đầu phối hợp hành động với hắn hay không, đường xá cách xa nhau mấy ngàn dặm, cho dù trước đó có hẹn ước, giữa đường cũng sẽ có không ít bất ngờ ngoài dự liệu, dẫn đến kế hoạch khó đi. Nhưng có một điểm khiến cách thức ngăn cách trong ngoài không thể thực hiện được, quốc sứ và bổn quốc có thể dùng thư từ qua lại truyền tin tức. Ban đầu phú bật đàm phán ở Liêu quốc, ngay cả thư nhà cũng có thể nhận được, thư từ Liêu quốc gửi cho Tiêu Hy đương nhiên cũng không thể ngăn cản, muốn xem nội dung trong đó đều gần như không có khả năng. Hàn Cương tin tưởng, Tiêu Hy chẳng mấy chốc sẽ nhận được thư, khi đó mới thật sự là bắt đầu giao phong. Trong thời gian yên bình này, cuối cùng Hàn Giáng cũng tới kinh thành. Là thủ tướng Tuyên Ma Tam Độ, lẽ ra phải là thiên tử kính nhi quần thần sợ, môn sinh cố hữu vô số, dậm chân một cái, nửa triều đình đều phải run rẩy. Những nguyên lão trọng thần như Hàn Kỳ, Phú Bật, Văn Ngạn Bác, cho dù đều không có vinh quang như đô đường Tam Độ Tuyên Ma, nhưng vẫn là nhân vật ngày lễ ngày Tết hoàng đế đều phải đến thư Vân An. Nhưng Hàn Giáng là ngoại lệ, nói tóm lại, lúc trước hắn hai lần đảm nhiệm tể tướng, thời gian ở trong chính sự đường xử lý công việc lại không đủ 2 năm, thật sự quá ngắn. Không đủ để cho hắn bồi dưỡng đủ uy danh và quan hệ. Hàn Giáng lần đầu tiên đảm nhiệm tể tướng là vì để cho hắn có thể an ổn ngồi trên vị trí tuyên phủ hai lộ Thiểm Tây Hà Đông, chỉ huy tốt chiến dịch Hoành Sơn lần đầu tiên. Nếu là công thành, đương nhiên có thể hiệp công lao ngập trời an bài triều đình, làm thủ tướng danh xứng với thực. Đáng tiếc hắn thất bại, ngay cả chủ vị của chính sự đường cũng không có ngồi lên liền bãi chức tướng ngoại nhiệm. Lần thứ hai hắn đảm nhiệm chức tể tướng là lần đầu tiên sau khi Vương An Thạch từ chối, vì cam đoan tân pháp không bị hủy bỏ, mà đề cử Hàn Giáng thay thế mình, cũng để bạt Lữ Huệ Khanh. Trong kế hoạch, một tướng một tham hợp lực, hoàn toàn có thể hộ giá hộ tống cho tân pháp. Đáng tiếc Hàn Giáng và Lữ Huệ Khanh đánh trước, ngược lại bị Lữ Huệ Khanh có quan hệ càng thâm hậu hơn áp chế. Cuối cùng Hàn Giáng chịu đủ rồi, tự xin ra ngoài. Hai lần bái tướng này, cũng làm cho thế nhân thấy được một mặt vô năng của Hàn Giáng, tể tướng yếu thế như thế, sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Lần này hắn còn có thể trở về lại tướng quốc, âm thầm truyền ra cũng chỉ là bởi vì quê quán của hắn. Bái kiến hoàng hậu, bái kiến thái tử, sau đó đi điện Phúc Ninh vấn an thiên tử, nhìn thiên tử bệnh nặng nằm trên giường thổn thức một lúc, thủ tướng liền chính thức vào làm chủ chính sự đường. Mà Hàn Cương bên này, mỗi ngày ngoại trừ nghị sự cùng tiếp khách ở bên ngoài, thời gian hắn ở lại Xu Mật viện cũng trở nên dài hơn. Hắn tìm kiếm ghi chép đàm phán trong giá cắt của Xu Mật viện. Bất luận Tiêu Hy muốn đất đai hay là tuế tệ, có ghi chép trong tay chính là một tấm thẻ tốt. Sau giờ ngọ, Hàn Cương đang ở trong một gian phòng khách nhỏ được Xu Mật viện đặc biệt an bài cho hắn, vùi đầu vào trong đống giấy lộn. Một tên tiểu lại vội vàng đi đến, nói là Trương Hàm và Tiết Hướng có việc gấp thương lượng. Hàn Cương lập tức buông quyển sách trên tay xuống, đứng dậy đi theo tiểu lại vào chính đường đến địa đầu. Trương Hàm, Tiết Hướng đều ở đó. Vừa thấy Hàn Cương, Trương Hàm liền đưa lên một bản tấu chương. Hàn Cương trải qua loa xem một lần, liền khép lại bản tấu chương đến từ Xu Mật sứ tân nhiệm này. Từ hậu huynh, Từ chính huynh, các ngươi thấy thế nào? Hắn hỏi. Đây là Tư Mã Chiêu chi tâm. Trương Hàm không chút khách khí. Rốt cuộc Lữ Huệ Khanh muốn làm gì? Đúng như lời Trương Hàm nói, là người qua đường đều biết. Trên cơ bản chỉ cần có chút hiểu biết về thân phận của cựu sự và Lữ Huệ Khanh, như vậy đáp án liền miêu tả sinh động. Nhưng đó cũng là một ý kiến hay. Hàn Cương suy nghĩ một chút rồi nói, không phải sao? Hắn hỏi, nhìn Tiết Hướng. Tiết Hướng im lặng một lát, sau đó gật đầu, đúng vậy. Từ hậu huynh đâu? Hàn Cương lại trưng cầu ý kiến của Trương Hàm. Trương Hàm quả quyết nói, sẽ không để Lữ Cát Phủ một mình kiếm lợi, ngu huynh là việc nhân đức không được ai. Tiết Hướng nâng chung trà lên túi đầu uống nước. Thiếu một hàm tiến sĩ, hắn không có tư cách cạnh tranh với Trương Hàm, cho nên cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng hắn còn có vài phần hoài nghi, thật có thể như nguyện sao? Hai vị tướng công trong chính sự đường đều đã đến, còn có một Trương Thúy Minh, hơn nữa Hàn Ngọc Nhữ còn chưa đi. Mà bên Tây phủ có hai vị phó sứ Tử Hậu huynh và Tử Chính huynh. Cho dù trước sau như một là gió đông áp đảo gió tây, nhưng cũng không thể quá phận. Hàn Cương cười một tiếng, hơn nữa, trong ngoài nhất định phải cân bằng chứ. Mặc dù không nói rõ, nhưng Trương Hàm nhân cơ hội này muốn cái gì, trong lòng ba người đều biết rõ. Ta sẽ để Lữ Cát Phủ được như ý nguyện. Trương Hàm vỗ tay, dù sao cản hắn cũng chỉ rước lấy phiền toái, để hắn ở lại Thiểm Tây thì sao? Chỉ là Ngọc Côn. Hắn nhìn Hàn Cương, hoàng hậu bên kia, cũng không chỉ là hoàng hậu, Phúc Ninh cung bên kia nhất định phải có nhạc gia xuất mã. Việc này không cần nói, Ngô huynh tự sẽ đi thương lượng với tướng công giới phủ. Trương Hàm nói, nhưng mà Hàn Tử Hoa và Thái Chỉ Chính thì khó mà nói được. Việc này cũng không cần bọn họ đồng ý, nếu sau khi phản đối xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ có thể đảm đương nổi sao? Hàn Cương nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi. Ngọc Côn, Tiết Hướng gọi Hàn Cương lại, ngươi tính đặt ở Hà Bắc hay là ở Kinh Đông? Ý của đương như Tử Chính huynh ngày xưa nếu không sẽ có vẻ quá hùng hổ dọa người, thiếu chút cơ hội cứu vãn. Hàn Cương cười một tiếng, ai bảo Lã Cát Phủ muốn ở lại Quan Tây? Bởi vậy Quan Đông nhất định phải lưu lại một chút không gian để di chuyển. Từ Xu Mật viện đi ra, Hàn Cương về Thái Thường tự trước. Hôm nay hắn không định đi qua chỗ Vương An Thạch, đợi mai lại nói nghĩ đến hôm nay Trương Hàm sẽ nghĩ cách liên lạc với Vương An Thạch từ Tuyên Đức môn về nhà, đi vòng một đoạn đường không ngắn về ban thưởng cho Vương An Thạch. Nghe thấy động tĩnh Hàn Cương tiến vào, Tô Tụng cũng không núp ních, cũng không ngẩng đầu vừa động bút vừa hỏi, Ngọc Côn, tấu chương mới của Lữ Cát Phủ có nghe nói không? Lúc này mới bao lâu chứ? Vậy mà đã chuyển đến thai Tô Tụng rồi. Hàn Cương đột nhiên cảm thấy nếu mình vào chính sự đường, việc đầu tiên là thành tẩy tư lại trong ngân đài ti trước đã. Nội dung tấu chương của Trọng Thần Biên Cương lại bị tiết lộ nhanh như vậy, tốt xấu gì cũng phải kéo một đêm mới truyền ra ngoài. Ý thì anh ngồi xuống, trả lời, đương nhiên. Vừa rồi mới đưa đến Tây Phủ. Lữ Cát Phủ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thật sự là bởi vì nhìn thấy người Liêu Hưng Linh dục dịch, không dám đột nhiên rời khỏi Kinh Triệu Phủ. Hàn Cương cười lạnh, Trương Tử Hậu nói hắn có tấm lòng tấn thái tổ, không biết Tử Dung Huynh có biết không? Tô Tụng đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hàn Cương, tuyên phủ sứ. Tất nhiên. Hàn Cương gật đầu, Tô Tụng có thể đoán được một chút cũng không lạ, suy nghĩ của Lữ Huệ Khanh thực sự quá rõ ràng. Lữ Cát Phủ muốn chỉ là một đời Thiểm Tây Tuyên Phủ. Như vậy sau khi hắn trở về có thể ngồi vững ở vị trí Tây Phủ. Đương nhiên. Khoe miệng Hàn Cương nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng trâm trọng, hắn còn có thể có ý nghĩ khác sao? Nhìn xem Hàn Giáng, vì có thể để cho hắn ngồi vững vị trí Thiểm Tây, Hà Đông hai lộ Tuyên Phủ, chính là bái hắn làm tể tướng. Một đời Tuyên Phủ Thiểm Tây, đương nhiên cũng chỉ có tham chi chính sự hoặc là khu mật sứ đủ tư cách. Lữ Huệ Khanh nếu như tiếp nhận chức vụ Xu Mật sứ thì sẽ trực tiếp hồi kinh, thử hỏi hắn làm sao có thể áp chế được một đám trợ thủ trong Xu Mật viện. Lữ Huệ Khanh đã từng tham chi chính sự, mấy năm tham dự cải cách ở trung tâm, càng là mấy năm. Ở trong Kinh Bắc Ti, hắn có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu như trở lại trong chính sự đường, cho dù chỉ làm tham chi chính sự, cũng vẫn có thể ngang vai ngang vế với tể tướng. Nhưng hiện tại hắn đi Xu Mật viện, bàn về quyền phát ngôn vấn đề quân sự, Trương Hàm quân công hiển hách, uy trấn Nam Cương, chủ quản chi tiêu quân phí, Tiết Hướng có tài vận chuyển hậu cần, thậm chí Hàn Cương còn ở ngoài cửa Xu Mật viện, hắn một người cũng không sánh nổi. Biện pháp có thể thay đổi cục diện này, hoặc là nghĩ cách điều về Đông phủ, hoặc là dứt khoát lập một phần quân công nói được. Lữ Huệ Khanh chọn loại thứ hai. Nếu đổi lại là Hàn Cương lựa chọn, khẳng định cũng là lựa chọn thứ hai. Đây là chủ động và bị động khác nhau. Hơn nữa quân công không chỉ có thể dùng trong nhất thời, còn có thể dùng vào một trong những chỗ dựa tốt nhất sau này khi thăng chức tể tướng. So với nghi cách cầu thiên tử khai ân còn tốt hơn nhiều. Điều này không dễ dàng. Tô Tụng tặc lưỡi, Trương Tử Hậu và Tiết Tử Tử đang chuẩn bị ra tay giúp đỡ sao? Ở vị trí của Trương Hàm và Tiết Hướng, nhất định là không tiện công khai cản trở tính toán của Lữ Huệ Khanh. Cho dù ra tay quá nhiều, khiến cho tuyên sứ Ti Thiểm Tây không cách nào thành lập, sau khi Lữ Huệ Khanh trở về vẫn là Xu Mật sứ, vẫn đè trên đầu bọn họ. Đây không phải là tìm chuyện không thoải mái cho mình sao? Cho dù muốn phá hỏng chuyện tốt của Lữ Huệ Khanh, cũng chỉ biết bí mật làm việc. Bên ngoài không phải trung lập, chính là ủng hộ, công khai phản đối là không thể nào. Đối với bọn họ đều có lợi. Hàn Cương nói, hiện tại chỉ cần nhìn bên Đông phủ. Quan gia đâu? Tô Tùng híp híp mắt, ánh mắt trở nên thâm trầm. Vương Vũ Ngọc, Lữ Hối Thúc hiện ở nơi nào? Hàn Cương nghiêm mặt hỏi lại. Tô Tùng lặng lẽ thở dài, quả thật, hiện tại Thiên Tử đã không áp chế được các triều thần có dị tâm, nếu không sao Vương Anh Tuyển và Lữ Công Tác lại xuất ngoại. Thở dài vài tiếng, ý lại hỏi Hàn Cương, vậy Ngọc Côn ngươi thì sao? Ngươi nghĩ thế nào? Hàn Cương khẽ nở nụ cười, tiểu đệ ước gì Lữ Cát phủ ở bên ngoài thêm vài năm. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Hàn Cương, Tô Tụng đã hiểu. Từ trước đến nay tâm tư của Hàn Cương chưa bao giờ đặt trên chức quan. Từ trước đến nay, năm lần từ chối xu mật phó sứ chuyên húc đã chứng minh đầy đủ điểm này. Lữ Cát phủ chưa từng có kinh nghiệm lĩnh quân. Tô Tụng nhắc nhở Hàn Cương, tính toán thì được, nhưng quên là phải tự mình nếm quả đắng. Tốt xấu gì Lữ Cát phủ cũng ở trên quân lộ Vĩnh Hưng một thời gian dài như vậy. Hàn Cương không lo lắng, hơn nữa người khác cũng thôi. Lữ Cát phủ luận tài trí, năng lực, luận tâm thuật đều không giới Trương Tử Hậu, hơn nữa còn có hắn trấn thủ quan Tây, hơn nữa còn lấy thủ ngự làm chủ, so với Hàn tướng công năm đó thì ổn thỏa hơn nhiều. Nói thật, bàn về biểu hiện lúc ở Trường An nhậm chức, Lữ Huệ Khanh đáng tin hơn nhiều so với La Mã Quang, cũng coi như trên hàng dáng. Vương An Thạch năm đó để bạt lên cái gọi là tân tiến, có lẽ ở trên phẩm hạnh có đáng giá thương thảo, thật ra nguyên lão đảng cũ cũng là mặt hàng bình thường, nhưng luận năng lực, tuyệt đối không thua những danh thần đó. Đổi hoàn cảnh, không tham dự đến trong biến pháp, cũng là như thường có thể trổ hết tài năng. Năm đó Lữ Huệ Khanh ban đầu đã được U Dương Tu và các danh thần đề cử, đối với học thức của hắn mới có thể cùng người khen không dứt miệng, lúc này mới được tiến cử đến trước mặt Vương An Thạch. Có hắn trấn thủ Thiểm Tây, tuyệt đối không kém bất luận kẻ nào. Hơn nữa tuyên phủ ti thành lập. Hàn Cương cười một tiếng, làm tốt công việc trong tay cho tiểu đệ cũng là chuyện tốt. Tô Tụng trầm mặc một lúc, sau đó lại mở miệng, "Ngọc Côn, ngươi có biết không? Trước khi ngươi trở về, Thái Chỉ Chính Tiến Cung." Chương 272. Tùy Dương Nhạn Phi tất cả Tây Đông. Chương 272. Tùy Dương Nhạn Phi tất cả Tây Đông. 3. Buổi chiều ở Phúc Ninh Điện, đã không có ánh mặt trời có thể chiếu vào. Ngọn nến trong lồng đèn thủy tinh chớp động ánh sáng không sáng ngời, so với ánh mặt trời bao phủ ngoài điện, trong điện có vẻ hết sức tối tăm. Thái Sắc tiến vào nội điện thăm dò thiên tử, lập tức đi ra. Tình huống hoàng đế thoạt nhìn so với lúc trước cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng chỉ dựa vào cháo loãng để ăn uống, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Hướng hoàng hậu đang chờ trong ngự thư phòng, bình phong vẫn ngăn ở giữa thư phòng, ngăn cách trong ngoài. Hành lễ với hoàng hậu ở mặt khác của tấm bình phong, Thái Sắc liền được ban thưởng ngồi xuống. Thái Khanh hôm nay mời vào đúng là vì chuyện gì? Hoàng hậu thanh âm lạnh như băng, tựa hồ tràn đầy tức giận. Bất quá Thái Sắc biết là vì sao như thế, ngược lại tuyệt không lo lắng. Thật là vì tấu chương của Xu mật sứ Lã Huệ Khanh hôm nay. Là Lữ Huệ Khanh muốn triều đình cấp tốc sai lương thần biết một phần kinh triệu phủ kia. Hướng hoàng hậu hỏi. Đúng vậy. Thái Khanh là ý gì? Điện hạ, hiện giờ Xu mật viện chỉ có hai phó sứ, đã là miễn cưỡng ứng phó. Một khi chuyện biên cảnh nổi lên, tự khó mà chú ý đầu đôi. Lữ Huệ Khanh nên nhanh chóng hoàn trả, lệnh cho chủ quản Tây phủ. Thái Sắc dừng lại một chút, bất quá tấu chương của Lữ Huệ Khanh càng lão luyện như quốc, không thể chỉ hoãn trong chốc lát. Cho nên hôm nay thần xin nhập đối, khẩn cầu điện hạ nhanh chóng tuyển lương thần, lệnh cho người trực tiếp nhậm chức kinh triệu phủ để ổn định thế cục quan trung. Hướng hoàng hậu suy nghĩ một chút, hiểu ý Thái Sắc, Thái Khanh muốn tiến cử người nào? Thần cử chi thành đô phủ Thái Diên Khánh. Thái Diên Khánh từng là chuyển vận sứ cho Tân Vương, Vương Thiểu khai thác Hà Hoàng, chủ quản chuyển vận trong quân. Sau khi Vương Thiểu ly nhậm chức tiếp quản Hà Lộc, mấy năm nay hắn ở phủ Lối Nhớ Đô, đầu tiên là phối hợp Vương Trung Chính bình định loạn Mậu Châu, sau đó lại trấn an di nhân các châu Kỳ Lam. Quân chính hai chuyện đều có tài hoa, ở Thiểm Tây lại không thiếu người trông mong, theo ý thần, bây giờ có thể thay thế Lữ Huệ Khanh ứng cử, Thái Diên Khánh là tốt nhất. Thái Diên Khánh. Hướng hoàng hậu nhớ tới cái này chỉ là gần đây mới nhìn thấy, còn lộ ra tính danh rất xa lạ. Bà biết Thái Diên Khánh đã làm chi phủ ở thành đô nhiều năm, đồng thời lại là kinh lược sứ phủ lộ thành đô, trấn áp Tây Nam gì rất đắc lực. Chỉ là ông ta lại họ Thái. Xuyên qua tấm lụa mỏng trên bình phong, trong ánh mắt nhìn về phía Thái Sắc không khỏi có vài phần hồ nghi. Thái Sắc giống như cái gì cũng không cảm giác được, Thái Diên Khánh năm xưa vận chuyển lương thảo binh khí cho Vương Thiểu, Hàn Cương làm thuộc hạ của hắn, nghe nói rất tương đắc. Truy cứu nguyên nhân, quá nửa là bởi vì hai người là đồng hương kinh đông. Thế nhân đều nói Hàn Cương là người quan Tây, nhưng thực tế đã từng thấy gia đình Hàn Cương, hướng hoàng hậu lại biết hắn vốn là kinh đông, chẳng qua là từ tổ phụ chuyển đến Tân Châu. Thái Diên Khánh hương quán tại kinh đông. Hướng hoàng hậu thần sắc hơi hòa hoãn. Đúng vậy. Thái Sắc nói, kinh đông Lai Châu chính là cháu của Thái Tề Thái Văn Trung tham gia chính sự khi còn ở Nhân Tông. Thái Tề là Trạng Nguyên Lang năm Trung Tưởng phủ thứ 8. Hướng hoàng hậu hỏi, bất luận cái gì tên Trạng Nguyên Lang đều là danh dương thiên hạ, ngay cả nhân vật vài chục năm trước cũng giống như vậy. Chính là tiến sĩ đệ nhất đại Trung Tưởng phủ 8 năm. Thái Tề là Trạng Nguyên, rất được hoàng đế Thái Tông khen, chiếu kim nô cho thất hảo, ra hai tiết truyền hô. Bây giờ tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố liền bắt đầu từ đó. Bất quá con nối dõi Thái Tề gian nan, từng lấy Thái Diên Khánh làm con nối dõi, sau Thái Tề bệnh chết, được một đứa con nối dõi, Thái Diên Khánh lập tức về tông, không mang theo một vật. Quan dân Lai Châu đều thán phục nghĩa hạnh của người này. Thái Sắc biết nói thế nào mới có thể khiến hướng hoàng hậu thưởng thức Thái Diên Khánh. Sau khi nghe hoàng hậu nói, quả nhiên liền gật đầu. Phần hạnh Thái Diên Khánh biểu hiện ra trên thừa tự, cùng người nào đó thành đối lập rõ ràng, người này xác thực thích hợp. Để Hàn Lâm học sĩ viện thảo chiếu, ngày mai phát ra ngoài. Điện hạ. Thái Sắc vội vàng nhắc nhở, Thái Diên Khánh hiện tại thành đô, mà đất tân nhiệm chính là Trường An, nếu theo thường lệ trước khi nhậm chức thượng kinh, qua lại không biết sẽ chỉ hoãn bao lâu. Sau khi lệnh cho Thái Diên Khánh phụng chiếu tiền nhậm, đợi tây sự an ổn, lại gọi hắn vào kinh cũng không muộn. Việc này đương nhiên Hướng hoàng hậu gật gật đầu, cảm thấy thái sắc nói rất có đạo lý. Nếu Mông điện hạ đã đồng ý, việc Tây đương nhiên có thể an tâm một chút. Thái sắc rời ghế đứng dậy, việc đầu tiên hôm nay xem như hoàn thành viên mãn, thần đã không còn việc gì khác, xin cáo lui. Thái khanh đợi chút. Hướng hoàng hậu gọi thái sắc lại, hôm nay liên danh tấu thư của đám sĩ nhân đến từ Lạc Dương, không biết thái khanh có nhìn thấy không? Giọng nói của nàng lại lạnh xuống, thậm chí tràn đầy tức giận, nội ngoại cấu kết, tùy ý dùng gian định, cầm tù thiên tử, thánh mẫu, thật sự là tội danh lớn. Ta là giả Nam Phong, hay là võ chiếu? Cách một tầng bình phong, đều có thể cảm thụ được bên hoàng hậu hừng hực lửa giận, làm cho ngự thư phòng không lớn như giữa hè. Nội thị ở góc tường, mồ hôi lạnh đầm địa, ánh mắt thái sắc hiện lên một tầng vui mừng, thầm nghĩ, quả nhiên tới. Thế hệ cuồng sinh này, lòng dạ khó lường, làm nhục tiên gia, đương nhiên phải trừng phạt. Hắn lập tức trả lời, nhưng giọng điệu lại hơi đổi, nhưng nếu xử trí nghiêm khắc ngược lại làm thỏa mãn tâm ý của bọn họ. Thật sao? Hướng hoàng hậu tức giận đến cả người run rẩy, tiếng nói bỗng chốc trở nên sắc nhọn hẳn lên, lẽ nào chính sự đường cảm thấy bọn họ nói có lý, định mặc kệ cho họ nghe? Điện hạ có chỗ không biết. Thái sắc than nhẹ, năm xưa Tô Thức Tô Triệt huynh đệ cùng đi khoa chế, Tô Triệt văn trung luận nhân tông tự tôn xa xỉ, yêu thích thanh sắc, khiến cho quốc dụng không đủ, mà tể tướng không dám can gián, ti hội không dám tranh. Chấp chính đều bàn về sách lược không đối vấn, bị phế truất, mà nhân tông thì nói đây là hiền lương phương chính có thể nói thẳng cực giáng khoa, cầu nói thẳng mà vứt bỏ, thiên hạ gọi là ta. Cho nên Tô Triệt liệt Tô Triệt vào hàng thứ tư. Đây là lỗi trực giả, danh tiếng hậu thế sẽ áp chế nhân tông. Hướng hoàng hậu gầm lên. Trong lời nhân tông đều nói ra tâm tư nhỏ của Tô Triệt. Hơn nữa đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra. Nho sinh dâng tấu mắng chửi người lung tung, sau đó giành được danh tiếng, người như vậy cũng nhiều, cũng gặp nhiều. Trong nàng mỗi năm đều phải có 3 năm lần bị chọc tức một lần. Rõ ràng là hoàng đế, lại còn không tiện cãi lại, càng không tiện giáng trách, dù là minh thăng ám hàng, cũng sẽ bị người vạch trần, cuối cùng rước lấy một mảnh khuất đủ. Chỉ có thể mặc kệ, sau đó trốn trong cung hờn dỗi. Ngược lại những trọng thần kia, ngược lại sẽ không nói lung tung, cũng dễ xử trí. Nàng đột nhiên hiểu được, ý của Thái Khanh là một phong tấu thư hôm nay, cũng có tâm tư giống nhau. Thái Sát nói rõ. Thái Sát nói, chi tiết chế khoa khó khăn vượt xa khoa tiến sĩ. Một hai hướng không thụ người, có thể nhập tam đẳng, vài chục năm qua cũng không quá 3-2 người, tứ đẳng liền đã trung đẳng. Vương Bình Chương ngày xưa cũng từng nói, học vấn của phụ tử Tô gia chính là chiến quốc tung hoành gia nhất lưu. Giả mạo lộ trực áp chế thánh quân, lại là thủ đoạn tung hoành gia đình quân dùng. Mà hôm nay người dân tấu, càng là vô tài vô đức, ngoại trừ giả vờ nói thẳng lấy danh, không có phương pháp nào dùng. Người như vậy còn muốn dùng? Cho dù không thể dùng, cũng không thể thêm tội. Ở trong mắt thế nhân, là vì nước không dành nhu thân, cho dù nói sai, cũng là hảo ý. Thái Sát thở dài, trong lòng lại vui vẻ, nếu là đem trách phạt, ngược lại là vì nó dương danh. Trước đó Lạc Dương có hồi báo, nói là đám học sinh thư viện Tung Dương muốn làm loạn, không biết vì sao đổi thành dân tấu. Chuyện này sao trước đó chính sự đường không báo cáo lên trên? Ngay từ đầu chỉ là có tin đồn, không dám đột nhiên tin tưởng, cho tới hôm nay rốt cuộc nhìn thấy Trương Sơ, mới biết được lại có người lớn mật như thế. Có thể tra ra được là ai đang mê hoặc lòng người. Thái Sát lắc đầu, lời đồn nhảm, như phủ vô phi nhiễu, làm sao tra ra đường. Hắn không tính mang đảng cũ dẫm thêm mấy cước nữa, chỉ cần ở trong lòng hoàng hậu lưu lại một cây gai nữa là đủ rồi. Cha ra phạm nhân rõ ràng sẽ có đoán có về, mà cha không ra, ác cảm tích lũy tháng ngày, hoàng hậu áp chế đảng cũ sẽ không giới hạn ở Lã Công chứ nữa, Tư Mã Quang chỉ là mấy người đó. Hướng hoàng hậu như bị một tảng đá chặn họng, làm sao cũng không thở nổi. Bà Lâm Uy vâng mệnh, một lòng muốn thống trị quốc gia này bình an ổn, xứng đáng trợ phu, xứng đáng với nhi tử, ai có thể nghĩ đến những thần tử thâm thụ trọng ân kia, một người tiếp theo một người muốn lật trời. Đầu tiên là công khai bắt nạt tới cửa, may mắn trong triều còn có trung thần. Đợi đến khi bị thiên tử xua tan sạch sẽ, lại lập tức truyền lại lời đồn ở Lạc Dương. Người dâng thư xác nhận là thư viện Tung Dương. Tuy rằng trong bài viết tin đồn thất thiệt này không có viết, nhưng Thái Sát vừa nhắc tới, Hướng hoàng hậu đã nhớ kỹ. Thái Sát hơi sửng sốt, vâng. Nhưng vấn đề không phải ở đây, Tung Dương thư viện chỉ là biểu trưng, trọng điểm là đảng cũ sau lưng nó. Thuyết thư của Tư Thiện Đường Tân Nhiệm, Trình Mân đang dạy học ở thư viện Tung Dương đúng không? Đối với việc trượng phu tìm cho nhi tử hai vị tân lão sư, Vương An Thạch không cần bàn luận nhiều, Trình Kiệt không có danh tiếng gì, làm sao Hướng hoàng hậu có thể không đi hỏi thăm lai lịch của y? Đúng là như thế. Huynh đệ Trình Lam, Trình Di đã thụ đồ nhiều năm ở Tung Dương thư viện, Tư Mã Quang cũng từng giảng dạy trong đó, Lã Công Trứ cũng từng nhiều lần đến thăm. Trình Lam hắn cũng là lão sư của Hàn học sĩ phải không? Thái Sắc càng chính đạo, chỉ là nghĩa giữa sư đồ, tình nghĩa bán sư. Hướng hoàng hậu đọc một câu, giống như đang nhấm nuốt hàm nghĩa của từ này, tiếp theo lại nói, nghe nói Hàn học sĩ đã từng lập tuyết trình môn, đứng ở đó nửa ngày. Đúng là có chuyện đó. Ngày đó Hàn học sĩ cũng đã là công thần, đứng trong tuyết nửa ngày, quan gia cũng không thể làm như vậy. Giọng nói của hoàng hậu trở nên nguy hiểm. Thái Sắc càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, chủ đề sao càng nói càng lệch. Ý của tướng công, ta đã biết. Nhưng Trình Kiệt là người đích thân kế nhiệm của Tư Thiện Đường, nhất thời cũng không thể bắt hắn. Hướng hoàng hậu đầy bụng oán khí, thậm chí nghiến răng nghiến lợi, một mặt nói ta cấu kết với ngoại thần, cầm tù thiên tử, thái hậu, một mặt lại làm giòn tan tiếp nhận chiếu lệnh. Việc này thật là làm tốt. Thái Sát mở miệng, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói như thế nào. Sao lại hiểu lầm đến một bước này? Đảng cũ cũng thành chỗ chết, để hoàng hậu tiếp tục bảo trì ác cảm đối với bọn họ, mang Tung Dương thư viện coi là hang ổ đảng cũ cũng đủ rồi, lại không muốn hoàng hậu có động tác gì đối với Trình Kiệt. Mặc dù Trình Mân dạy học trong thư viện Tung Dương, mà người dâng tấu cũng là sĩ tử trong thư viện Tung Dương. Nhưng với sự tôn trọng của Hàn Cương đối với sư trưởng từ trước đến nay, cho dù ngày sau cũng sẽ không cho phép vô duyên vô cớ thêm tội cho hắn. Nhưng nghe khẩu khí hiện tại, chỉ sợ đợi một chút thời gian sẽ lấy Trình làm khai đao. Việc này thật phiền phức. Chương 273. Tùy Dương nhạn phi hướng tây. Chương 273. Tùy Thủy Dương Nhạn phi hướng tây, bố. Sau hoàng hôn, Trương Hàm nhẹ nhàng đi tới phủ đệ của Vương An Thạch. Kỳ thực chấp chính đi thăm Bình Trương phủ vẫn là một việc rất kiêng kỵ. Dù là Hàn Cương còn ở ngoài cửa hai phủ, thường xuyên bái phòng Vương An Thạch hoặc Trương Hàm cũng không tiện lắm. Nhưng chuyện hôm nay đối với Trương Hàm mà nói là cực kỳ quan trọng. Hắn muốn được Vương An Thạch ủng hộ, nhất định phải tự mình đến thăm chứ không phải dựa vào Hàn Cương hay những người khác, thậm chí mấy phong thư có thể giải quyết vấn đề. Từ hậu hôm nay đến thăm, có phải vì một phần tấu chương của Lã Cát phủ không? Vương An Thạch uống rượu từ tô, đi thẳng vào vấn đề. Đến địa vị này của y, trên chính sự vô dục vô cầu, cũng không cần vòng vo với văn bối. Đúng vậy. Trương Hàm không cho là lạ, Vương An Thạch vốn là nóng nảy, trước mắt người Hưng Linh Liêu dục dịch, Cát phủ lo lắng quốc sự, muốn biết binh lương thần làm sao, cũng an tâm vào kinh. Bất quá chỉ là một lương thần biết binh, Trương Hàm cảm thấy còn xa xa không đủ. Ngân Hạ chủ ngạc, Hoàn Khánh Triệu Đề, cùng Nguyên Hùng, không lệ thuộc lẫn nhau, ba phần lực lượng. Nếu chỉ là hơn vạn Liêu sư, mấy vạn đẳng hạng, mỗi bên thủ một phương cũng không sợ. Nhưng vạn nhất đại quân đột hưng người Liêu, hoặc có nguy cơ bị đánh bại từ người. Vương An Thạch trầm ngâm một lát, lại hỏi, không biết Tử Hậu nghĩ thế nào? Với kiến ngu của Giải Trí, có thể như cựu lệ Hy Ninh, thiết lập Thiểm Tây Tuyên phủ thì, lấy Tuyên phủ sứ thống nhất đại cục Tây Bắc, chính là dùng Cát phủ làm Tuyên phủ sứ sao? Ý của Lữ Huệ Khanh, Vương An Thạch nhìn tấu chương là biết, mà kiến nghị của Trương Hàm cũng không ngoài dự đoán. Tiết Tử Chính và Ngọc Côn nghĩ gì? Hắn hỏi, vấn đề đơn đao thẳng vào nhanh chóng như tính cách. Vương An Thạch không tin trước đó Trương Hàm và Tiết Hướng không thương lượng với hai người Hàn Cương và Tiết Hướng, để Lữ Huệ Khanh ở lại Thiểm Tây như ý nguyện, đây không phải là chuyện nhỏ. Trương Hàm không đồng ý với sự đồng ý của hai người bọn họ, nhất là Hàn Cương cho dù được nhà mình đồng ý, cũng có khả năng bị chuyện xấu. Huống hồ trong chuyện của Lữ Huệ Khanh, ba người bọn họ có quan hệ lợi hại giống nhau. Ngọc Côn nói, nếu Lữ Cát Phủ có thể tọa trấn Thiểm Tây, hắn bên này nói chuyện với Tiêu Hy cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tuyên phủ Ti thành lập có ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Điểm này, Vương An Thạch, Trương Cương, Hàn Cương bọn họ hiểu được, người Liêu đối diện cũng hiểu rõ. Một khi Thiểm Tây Tuyên phủ Ti thành lập, sẽ trở thành thẻ đánh bạc mặc cả trên tay Hàn Cương, là chứng minh cho việc Đại Tống thả làm ngọc vỡ chứ không làm ngói vỡ. Áp chế Tiêu Hy đương nhiên sẽ dễ dàng hơn không ít. Vương An Thạch thần sắc hơi động, chẳng lẽ Tiêu Hy đã đòi hỏi điều gì rồi sao? Sao phải cần hắn mở miệng? Chỉ cần nhìn vào dị động của người Liêu ở Hưng Linh là biết ý nghĩ của gia luật Tất Tân. Húng chi vị chính đán sứ mà hắn phái tới này còn mang họ Tiêu Tiên Hy. Thanh âm Trương Hàm trở nên cao vút một chút, ngực hang của người Liêu khó lấp, gia luật Tất Tân càng phải mượn tài lực của Trung Quốc để ổn định quyền thế của mình. Chỉ cần hai bên thông tin một chút, xác nhận hướng đi của người Liêu ở biên cảnh, Tiêu Hy liền lập tức mở miệng yêu cầu tiền cống và đất đai. Vương An Thạch lắc đầu, lý do vẫn hơi gượng ép một chút, người Liêu Hưng Linh di chuyển tới đây mới hơn một năm, còn chưa có thực lực này. Tướng công, Ngân Hạ Lộ có một con đường bị bỏ trống. Trương Hàm vội vàng lại nói. Hắn tự hỏi tìm một cái cơ tốt, không có một tuyên phủ sứ nào, làm sao có thể giữ chặt cái lồng của con ngựa hoang này. Tính cách và tính cách của chủ ngạc, Vương An Thạch cũng hiểu. Tốt xấu gì cũng là danh tướng xếp hạng đầu thiên hạ. Lời Trương Hàm nói, thật đúng là một lý do hay. Ngăn cản lòng tham của người Liêu, đây là điều triều đình hiện tại muốn làm. Nhưng đánh quá mức rồi, đem chiến sự mở rộng, cũng không phải triều đình hy vọng nhìn thấy. Cứ như vậy, chủ ngạc hiếu chiến chính là một độc dược bọc trong viên kẹo, ăn vào trong miệng rất ngọt, nhưng viên kẹo bên ngoài không còn, độc dược có thể ra ngoài. Chỉ là lâm trận đổi tướng, lại càng là một lựa chọn hỏng bét. Vương An Thạch nghĩ nói, Tiết Hướng thì sao? Hắn thấy thế nào? Tiết Tử Chính cũng cảm thấy như vậy tương đối tốt. Trương Hàm trả lời, hơn nữa hắn còn kiến nghị tốt nhất là xây một quỹ đạo ở Quan Đông, phối hợp với Tuyên phủ Ti ở Quan Tây, cùng nhau áp bách người Liêu. Quỹ đạo? Vương An Thạch trước mắt kinh hỉ, hôm nay thật sự là nối tiếp nhau. Đường dây hay là đường dây bằng gỗ? Hiện giờ đều đã là đường dây rồi. Trương Hàm thả lỏng cười nói, trên bến tàu kinh thành tất cả đều là đường dây. Không phải nói đường dây dài có vấn đề sao? Vương An Thạch có chút ấn tượng với đường dây. Đó là chuyện lúc trước, là vì không biết đạo lý nóng lên nên co lại. Trương Hàm giải thích, phàm vật gặp nóng mà nở, gặp lạnh mà co lại, đồng thiết ngũ kim vật đặc biệt rõ ràng. Trên bến tàu kinh thành ngay từ đầu, từng đoạn đường dây đều dựa rất gần, giống như đường dây. Nhưng sau khi đổi mùa, đường dây không phải hai đầu nối tiếp nhau, chính là khe hở mở rộng. Từ đó về sau, giữa mỗi một đoạn đường dây cùng đường dây đều sẽ lưu lại khe hở. Khoảng cách cụ thể đều đã trải qua nghiệm chứng. Hắn lại cười khổ một cái, đạo lý này Ngọc Côn tựa hồ trước đó đã biết, nhưng hắn lại không nói, thẳng đến khi xảy ra chuyện mới dẫn dụ người đi tìm hiểu nguyên nhân. Vương An Thạch gật đầu đầy cảm xúc, với nhận thức của ông ta về Hàn Cương, con rể nhà mình chắc chắn có thể làm được loại chuyện này. Mấy tiếng than thở, hắn lại nói, Hà Bắc trải đường dây, Thiểm Tây thiết lập Tuyên phủ thì, đích xác có thể làm cho người Liêu biết quyết tâm Trung Quốc quyết không thỏa hiệp. Tướng công hiểu lầm rồi. Trương Hàm vội vàng sửa chữa, không phải Hà Bắc. Không phải Hà Bắc. Quan Tây thiết lập Tuyên phủ thì, Hà Bắc lại bắt đầu xây dựng quỹ đạo, không khỏi có vẻ hùng hổ doa người, vạn nhất người Liêu cho rằng triều đình chuẩn bị khai chiến, ngược lại sẽ không có đường cứu vãn. Trương Hàm trên cơ bản chính là thuật lại những gì Hàn Cương nói trước đó, mà ở kinh đông dọc theo sông biển trải ra quỹ đạo, phối hợp với Tuyên phủ Ti ở Quan Tây, đối với người Liêu vẫn là cảnh cáo, lại sẽ không có vẻ quá mức sắc bén. Hơn nữa có thêm một tuyến đường sắt từ Túc Châu đến Đông Kinh, đối với bổ sung biện hà vận lực không đủ cũng là một chuyện tốt. Đồng thời quỹ đạo Hà Bắc quá dài, gần ngàn dặm, mà Túc Châu đến Đông Kinh chẳng qua 600 dặm, đường đi sông ít hẹp lại xa, cũng đơn giản hơn rất nhiều. Chờ có kinh nghiệm từ quỹ đạo 500 dặm trở lên, bước tiếp theo mới là quỹ đạo gần ngàn dặm cùng quỹ đạo từ Kinh Triệu phủ đến Kinh Thành. Trương Hàm nói một hơi xong, Vương An Thạch chỉ gật đầu, không nói gì. Trong lòng hắn thầm than, Trương Hàm, Tiết Hướng và Hàn Cương kỳ thực đều đã có tính toán của mình, lại vừa vặn lợi dụng tư tâm của Lữ Huệ Khanh để mưu tính cho mình. Uống một ngụm trà, nhuận họng, Vương An Thạch trầm giọng hỏi, Tử Hậu, ngươi có biết lúc giữa trưa Thái Chỉ vào cung đã nói gì không? biết một chút, nhưng cũng không kỹ càng. Trương Hàm gật đầu, đây là tin tức hắn nghe được trước khi xuất cung, chỉ có một câu, nếu muốn hiểu rõ nội tình càng tỉ mỉ hơn, phải chờ tới ngày mai. Nhưng một câu này đã đủ rồi, Thái Chỉ chính hy vọng Thái Diên Khánh ở phụ lộ thành đô phán xét Kinh Triệu, ứng cử viên này cũng không kém. Trải qua cũng tốt, năng lực cũng tốt, đều là lựa chọn tốt nhất, nếu chỉ là ổn định Kinh Triệu phủ, cũng là đủ rồi. Nhưng Thái Diên Khánh xuất Trường An, tuyệt đối không thể sánh được trận tuyến do Lữ Cát phủ làm tuyên phủ sứ. Xu mật sứ kiêm tuyên phủ sứ có thể khống chế binh mã Hoàng Khánh, Phù Nguyên và Ngân Hạ, mà vẹn vẹn một lộ kinh lược sứ Vĩnh Hưng thì xa xa không đủ tư cách. Hơn nữa Thiểm Tây tuyên phủ ti thành lập, cũng có thể cảnh cáo người Liêu, Trung Quốc đã có phòng bị. Chính như Huyền Cao Hiến nhu tiểu cho Tần Sư, thậm chí có thể không chiến mà khuất phục binh lính. Trương Hàm nói rất nhiều, nhưng Vương An Thạch vẫn không tin. Hắn đã làm quan ở kinh thành mấy chục năm, chính vụ, hình danh, quân sự, nhân sự của triều đình, nào có chuyện hắn không quen thuộc. Hiện giờ mặc dù không có tinh lực quần nhau với hậu sinh văn bối, tâm cảnh cũng kém xa quá khứ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nhãn lực của hắn đã thoái hóa. Vương An Thạch không tin Hàn Cương sẽ lo lắng tranh không lại một người khiết đan, cũng không tin Hàn Cương sẽ rơi vào thế hạ phong trong giao phong với Tiêu Hy, ý quá hiểu con rể nhà mình, lý do Trương Hàm nói giúp ý lúc trước chỉ là lời cớ. Con rể nhà mình hẳn chỉ đơn thuần hy vọng Lữ Huệ Khanh đã biên soạn Tam Kinh Tân Nghĩa ở bên ngoài đợi lâu một chút, sau khi mình và Trình Lam tiến vào Tư Thiện Đường, trong kinh thành lại có thêm một Lữ Huệ Khanh có thể kéo ra mặt ra làm chuyện xấu, áp lực đối với khí học không khỏi quá lớn, đạo lý tương tự, những người khác đều có tính toán của mình. Lý do lấy ra, thoạt nhìn đường hoàng thế nào, hoặc là nghe thành thật với nhau thế nào, kỳ thật đều chỉ là lấy cớ mà thôi. Vương An Thạch thấy rất rõ ràng, hai hàng lông mày hoa dâm hơi rũ xuống, ánh mắt trong đôi mắt giàn mua màu vàng nhạt càng sắc bén hơn người trẻ tuổi. Thái sắc ngăn cản Lữ Huệ Khanh ở lại Thiểm Tây, là không hy vọng có thêm một người trong đông phủ, nếu Lữ Huệ Khanh lập được công lớn ở con Tây, không phải là không có khả năng tấn thăng làm tể tướng thứ ba. Hàng Tử Hoa đã giàn mua, nhưng Lữ Huệ Khanh anh khí bừng bừng, đang lúc tuổi trắng niên. Một khi hắn lập công làm tể tướng, bằng vào nhân mạch lưu lại trong triều đình, thái sắc trải qua quá ít chuyện sẽ hoàn toàn bị hắn áp đảo. Lữ Huệ Khanh là muốn lập nhiều công vân, để sau khi hồi kinh có thể đè ép được Trương Hàm, Tiết Hướng, thậm chí du tẩu ở bên ngoài. Nhưng Hàn Cương sức ảnh hưởng còn hơn thế. Nếu cơ duyên đến, công lao lớn hơn một chút, thậm chí có thể vào thẳng lớp tể tướng. Cái này so với hiện tại trở về, bị ba người Trương Hàm, Thiết Hướng, Hàn Cương liên thủ chèn ép không còn chỗ đứng tốt hơn. Hơn nữa ngự sử đài thay đổi nhân sự kịch liệt, ngày xưa Lữ Huệ Khanh có thể liên lạc được toàn bộ ngự sử, một khi tranh chấp với các tể chấp khác sớm ở trong kinh, cục diện sẽ cực kỳ bị động, đây cũng là nguyên nhân hắn không lựa chọn lập tức vào kinh. Thiết Hướng tính toán thì đa số xuất phát từ tư lợi. Trong sáu đường phát vật đi, thế lực của Thiết Hướng rắc rối khó gỡ, cho dù cách chức đã lâu, vẫn có thể mượn nhờ nhân mạch của ngày xưa khống chế từ xa. Đối với những phát vật ti, chuyển vận ti khác, hắn cũng có nhân mạch không nhỏ. Nhưng sau khi quỹ đạo xuất hiện, ở bên ngoài vận chuyển đường thủy lại có thêm một lựa chọn thuận tiện tương tự. Lấy ánh mắt và kiến thức của Tiết Hướng, quá nửa là thấy được xu thế quỹ đạo đại hưng không thể tránh khỏi, vì ngay từ đầu đã có được lực ảnh hưởng đối với quỹ đạo vận chuyển nha môn, liền chủ động bắt đầu tìm kiếm cơ hội thao túng quỹ đạo xây dựng công trình. Tâm đấu của Lữ Huệ Khanh cho hắn một cơ hội như vậy, cho nên hắn lấy sự ủng hộ của mình trao đổi với Trương Huệ, Hàn Cương. Về phần Trương Hàm, Vương An Thạch âm thầm cười lạnh một cái. Trường Kỳ Tây phủ ở bên ngoài, trong xu mật viện nhất định phải có danh thần chủ quản nội sự, nhưng thiếu một Tiết Hướng xuất thân tiến sĩ. Võ tướng Quách Quỳ ở trấn thủ Hà Bắc đều khó có khả năng trúng cử, Trương Hàm là lựa chọn duy nhất trước mắt. Nhưng Đông phủ hiện có hai vị tể tướng, xu mật sứ Lữ Huệ Khanh một khi ở lại Thiểm Tây đảm nhiệm tuyên phủ sứ, nếu chỉ có hai phó sứ xu mật ra trưởng xu mật viện, chỉ dẫn đến cục diện mất cân bằng nặng nhẹ, trong ngoài mất cân bằng. Với thiên tử và hoàng hậu mà nói, nhất định phải đề bạt một vị chủ quan địa vị tương đương, ít nhất gần với nhau. Phán xu mật viện sự, xu mật sứ, xu mật viện sự, xu mật viện phó sứ, đồng chi xu mật viện sự, ký thư xu mật viện sự, cùng ký thư xu mật viện sự, ba người trước là chính nhiệm, bốn người sau là phó nhị, danh hiệu chấp chính Tây phủ như vậy dựa theo địa vị cao thấp một cấp mà xếp xuống, lúc đó đảm nhiệm xu mật phó sứ Trương Hàm, hắn để mắt tới chính là cùng cấp với xu mật sứ chi xu mật viện sự, ở thời điểm Lữ Huệ Khanh không có ở đây lấy chi xu mật viện sự đến chủ quản sự vụ bên trong Tây phủ. Tấu chương của Lữ Huệ Khanh truyền đến cũng chỉ nửa ngày. Chỉ trong nửa ngày, những hậu sinh văn bối này, được rồi, Tiết Hướng tuổi tác tương đương với mình có thể không tính vào, cũng đã làm xong tính toán của mình, thậm chí liên hợp lại. Vương An Thạch cũng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn khiêm tốn của Trương Hàm trước mặt, trong đầu Vương An Thạch lại không khỏi toát ra một câu thơ của lão Đỗ. Quân xem tùy Dương Nhạn, đều có mưu đồ của lúa. Chương 274. Theo Dương Nhạn bay về phía tây. Chương 274. Theo Dương Nhạn bay về phía tây, nam. Thái Sắc này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Cùng ngày, thời điểm muộn, Hàn Cương thông qua con đường của mình, biết được Thái Sắc sau khi vào cung hướng hoàng hậu nói cái gì. Tuy rằng không thể là mỗi câu đối thoại đều rõ ràng, nhưng nội dung đại thể trong lời nói của Thái Sắc, chuyển ra 3 năm câu cũng giống nhau khái quát. Hàn Cương chân không nghĩ tới, Thái Sắc không chỉ là cùng Lữ Huệ Khanh gây khó dễ, sau đó còn nhân tiện cho Trình Lam một đồng, đây là giúp mình sao? Hàn Cương không cho là như vậy. Nhà mình đích sắc có dự định phân cao thấp với Vương An Thạch, Trình Kiệt, nhưng Thái Sắc chặn ngang một gạch tính là gì? Học thuật chi tranh, tự nhiên là tranh học thuật. Hàn Cương văn đấu võ đấu còn không sợ, thời điểm nên dùng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng hiện tại rõ ràng là có thể ở học thuật đường đường chính chính đánh bại đối thủ, vì sao phải dùng quyền thuật đến công kích? Làm trò cười cho người ta, hỏng hình tượng mình cùng khí học. Ngẫm lại hoàng đế đoạn thời gian trước Thiên Vị Tân Học, ngay cả lệnh cấm cũng đã ban ra, cái này ở trong sĩ lâm giúp mình bao nhiêu? Bao nhiêu người cảm thấy Tân Học là lý do khuất từ nghèo, mới chỉ có thể nhờ vào uy lực của thiết tử. Ngày sau cãi nhau với Tân Học, đều là lý do tốt có thể lật bàn chiếm thượng phong. Hiện tại Vương An Thạch và Trình Ngọc không chơi ngoại chiêu. Hàn Cương cũng không cho rằng lời đồn đại có liên quan gì đến Trình Kiệt. Hắn sao có thể ra tay trước? Thái Sắc chẳng khác gì là lấy nước bẩn hắt lên người Hàn Ngọc Côn hắn. Cũng tốt. Hàn Cương âm trầm nghĩ. Cứ như vậy, hắn giữ Lã Huệ Khanh ở Thiểm Tây cũng không có quan hệ gì. Thái Sắc không phải muốn Thái Diên Khánh đi tiếp nhận chức vị của Lữ Huệ Khanh sao? Vừa vặn, Hàn Cương và Thái Diên Khánh cũng có giao tình. Nhưng cũng không phải nói Thái Diên Khánh nhậm chức, Lữ Huệ Khanh cần hồi kinh. Sau khi tuyên phủ sứ Ti ở Thiểm Tây, Lữ Huệ Khanh làm tuyên phủ sứ, vốn cũng không tiện nhúng tay vào sự vụ nội bộ kinh triệu phủ. Phụ thân. Giọng nói thanh thúy của phụ huynh trưởng nữ Hàn Cương vang lên từ ngoài cửa, sau đó nàng ta thò đầu vào thư phòng, mẫu thân nói muốn ăn cơm. Hàn Cương cười đứng dậy, ôm con gái đi ăn cơm. Không khí ngày Tết trong nhà đã rất đậm đồ Tết từ Kháng Châu Hương đưa tới hôm nay đã vào thành từ sáng sớm, đủ loại hàng hóa, đồ dùng, quần áo của năm xe, tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Đồ chơi, quần áo cho bọn nhỏ, còn chất đầy nửa xe, thậm chí còn chuẩn bị sẵn quần áo và khóa trường mệnh cho người con thứ 9 còn chưa ra đời. Cứ như vậy từng dương được đưa vào nhà kho. Các loại lụa, vải đông thì là từng thất từ trong khố phòng chuyển ra, trong nhà một đám tỷ nữ phụ trách may vá ngày ngày đốt đèn đẩy nhanh tốc độ, để có thể phát xuống trước mấy ngày lễ mừng năm mới đào phụ, môn thần, pháo hoa, đèn lồng, cũng chuẩn bị đủ hàng mục. Bất quá bởi vì quan hệ thiên tử bệnh nặng, năm nay Hàn gia kỳ thật đã giảm bớt rất nhiều bố trí, điểm này, dân chúng bình thường có thể không sao cả, nhưng trọng thần triều đình thì càng cần chú ý ăn cơm xong, kiểm tra việc học của con cái, cuộc sống của Hàn Cương không khác gì bình thường. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Cương liền như thường lệ đi đô đình dịch trước. Công tác bồi khách của quán sứ một ngày cũng không thể bỏ qua. Trên dưới sứ đoàn Liêu quốc, mấy ngày nay ở dịch quán ăn ngon ngủ kỹ, đã dưỡng đến nguyên khí phục hồi. Tiêu Hy khí sắc càng tốt hơn, sắc mặt hồng nhuận, thanh âm vang vọng. Lớn tiếng nói, cười lớn, câu trước nói với Hàn Cương về việc người khiết đan săn bắn trên thảo nguyên như thế nào, câu sau lại khen phương pháp gieo mụn của Hàn Cương khiến Liêu quốc bảo vệ được bao nhiêu nam đinh ở trung lâu với Hàn Cương, phó sứ Chiết Căn cũng dần dần trở nên tiêu sái tự nhiên, ngay sau đó, bắt đầu nói chuyện về chiến tích vây quét nữ tử năm nước năm xưa. Tiêu Hy Hy và Chiết Căn sớm đã hiểu, người Tống càng coi trọng mình, càng tỏ ra bọn họ chột dạ. Hơn nữa nguyên nhân chột dạ cũng đã tìm được. Còn lại chính là xem phía Bắc có phát động hay không. Hàn Cương cũng không cười nói câu nào, nói đến phong cảnh và địa lý trời Nam biển Bắc, hắn thuộc như lòng bàn tay. Khi hắn đem đề tài đàm luận dần dần dẫn tới nước Liêu, nhất là phối hợp với những lời nói gãy xương, dần dần khiến cho nụ cười trên mặt hai người nữ chân ở các bộ lạc trở nên cứng ngắc. Nghe nói nhấn ra hồ thủy kim hắc long giang cấp nhị tân thành Đông Nam thập hà nhiều tiền sản xuất, vị sông Tùng Hoa giang món cá ở bên bờ Hàn Cương cũng là nghe danh đã lâu. Nơi bộ lạc năm nước ở núi rừng rậm rạp, nhưng nghe đồn hướng bắc nữa thì là nhiều đất đen, nhiều đầm lầy, lại là một mảnh bình nguyên. Nghe nói từ khi ấn ra hồ thủy lại đi về phía bắc mấy trăm dặm, hạ tới không có đêm tối, đông tới không có ban ngày. Trong một năm ngày đêm biến hóa, xa tận trung nguyên. Dựa theo nước hồ vào sông vịt lại tụ vào hắc thủy hắc long giang, sau đó hắc thủy chuyển thành bắc lưu, hướng đông bắc 2000 dặm vào biển. Nghe nói nước đen chảy vào hải khẩu không xa, có một hòn đảo lớn, nam bắc hơn ngàn dặm, đông tây thì hẹp hơn nhiều. Phía nam của nó gần với Hà Di đảo Đông Doanh, Hà Di đảo đi về phía nam nữa, chính là Huy Quốc. Hàn Cương nói rất vui vẻ, Tiêu Hy còn có thể phối hợp cười, vẻ gãy lại không nói gì. Cuối cùng Tiêu Hy duy trì ý cười không thay đổi, nói với Hàn Cương, nghe đồn hải khách có nhiều chỗ hoang đường. Như trong Sơn Hải Kinh có nói rất nhiều dị nhân quái thú, có mấy người tận mắt nhìn thấy. Nói cũng đúng. Hàn Cương gật đầu, nghe đồn luôn có chỗ khuyết đại. Nhưng mọi chuyện dù sao cũng phải tận mắt chứng kiến, có đôi khi lại không vãn hồi được. Tiêu Hy nheo mắt lại, nội hàn hình như có ám chỉ. Việc này ắt có vốn. Hàn Cương thở dài, ngày trước một tiểu quốc Tây vực cướp bóc thương lữ của Bị quốc, quốc chủ của nó không tin Bị quốc có thể vì thương nhân mà xuất binh. Nhưng nửa năm sau quan quân Bị quốc xuất hiện ở trong nước, vị quốc chủ này ngược lại tin, đáng tiếc đã muộn. Nghe thế nào Tiêu Hy cũng giống như câu chuyện tự cao tự đại của Dạ Lang, nhìn Hàn Cương, cảm thấy hắn thật biết kể chuyện. Hàn Cương đương nhiên cũng là kể chuyện xưa. Sau khi mặc cho Cam Lương lộ, Vương Tuấn Thần rất nhanh liền xách binh đi Tây vực, mượn cớ đọ võ, bên cạnh thái tổ hoàng đế là đủ rồi, hà tất thương khách bị cướp bóc. Lần trước Cam Lương lộ hồi báo, nói là đã ổn định xung quanh Y Lý Châu các mật trấn áp mấy bộ tộc Tây Châu hồi hột, mà mục tiêu kế tiếp chính là Cao Sương, đợi đầu xuân sau liền động thủ. Bởi vì chỉ là hơn ngàn quan quân cộng thêm liên quân Hán phiên ở Cam Lương lộ, tiêu hao cũng không lớn, thực lực của hồi hột Tây Châu lại không mạnh, khi được thiên tử phê chuẩn, trong triều cũng không có tiếng phản đối. Sau khi đánh hạ Y Lý Châu, ở triều ra cũng có chút hành động nho nhỏ, ban siêu trường quân danh khí vẫn là rất lớn. Nhưng đợi đến khi thiên tử phát bệnh, triều đình cơ hồ là trong giây lát đem chuyện này quên mất. Hàn Cương vừa trò chuyện với Tiêu Hy vừa tính toán thời gian cáo tử. Nhưng rất nhanh, một gã thân cận vội vàng đi vào, sau khi cáo lôi thì ghé thai Hàn Cương nói vài câu, nói là bên ngoài có nội phụng chỉ truyền lời, Hàn Cương lập tức lên điện. Nhưng để phòng người Liêu biết được nội tình, hắn liền nhờ thân tùy của Hàn Cương truyền cáo. Hàn Cương lắc đầu, căn bản không giấu Tiêu Hy hòa bẻ gãy, đứng dậy cáo tử, thất lễ, triều đình có việc gấp, Hàn Cương xin cáo từ trước. Nụ cười trên mặt Tiêu Hy không còn cứng ngắc nữa, mà là trở nên thâm trầm, hắn cùng Chiết Can trao đổi một cái ánh mắt, liền nói, nội Hàn xin cứ tự nhiên. Xuống chính điện nghị sự, Hàn Cương có thể đứng trong hàng ngũ đó, chính là Hàn Lâm học sĩ. Nắm giữ nội chế, là Hàn Lâm học sĩ tư nhân của thiên tử, chỉ có tham dự vào trong triều đình đại chính mới có thể sáng tác chiếu thư khiến thiên tử hài lòng, không đến mức nói sai một câu. Tuy rằng Hàn Cương không mang theo chi chế hỗn độn, nhưng Hàn Lâm học sĩ chính là Hàn Lâm học sĩ, cũng không có văn bản quy định rõ ràng, liền chui vào chỗ trống này. Nhưng trên bản chất, Hàn Cương vẫn có đủ quyền lên tiếng về mặt quân sự, mà hoàng hậu cũng cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Cái gọi là dựa vào thân phận Hàn Lâm học sĩ, cũng chỉ là vì để cho hắn đứng vững trong sùng chính điện, có thể lộ ra càng danh chính ngôn thuận. Nhưng Hàn Cương vẫn tận lực giữ bổn phận, hoàng hậu không hỏi sẽ không mở miệng, cũng sẽ không nói nhiều một câu đối với các phương diện khác ngoài quân sự, vô luận nhân sự, chính sự, tránh can thiệp đến chức quyền hai phủ. Thật ra cũng chỉ là chuẩn bị tư vấn mà thôi, phối hợp với chức vụ của học sĩ tư chính điện của hắn. Mấy ngày nay, trên cơ bản đã hình thành lệ cũ. Nhưng hôm nay triệu hoán khẩn cấp hoàn toàn ngoài dự liệu, trên đường đi, Hàn Cương trên cơ bản đã đoán được đại khái đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không biết địa điểm cụ thể sự kiện phát sinh. Vào cung thượng điện, Hàn Cương vội vàng hành lễ, thuận đường thu thần sắc của Chư Tể chấp vào đáy mắt, liền lập tức đặt câu hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thành Vi Châu Phổ Nhạc bị vây. Trương Hàm trầm giọng nói, nghe báo binh lực vượt qua 20,000. Đáp án không ngoài dự đoán, địa điểm cũng nằm trong dự liệu, thì ra là ở Phổ Nhạc thành. Hàn Cương tự nhiên nhớ rõ, nhiều ngày trước trên đường Hoàn Khánh báo phục kích địa phương phạm tội giới Liêu, chính là cứ điểm Phổ Nhạc thành gần phòng tuyến bên ngoài Vi Châu nhất. Hướng hoàng hậu tâm thần bất an, hai hàng lông mày cau lại, hỏi, sĩ, đây chính là người Liêu trả thù. Nếu Triệu Tuân hỏi như vậy, Hàn Cương chỉ hỏi ngược lại một câu, có phải hay không lại có chuyện gì? Nhưng đối với hoàng hậu trước mắt thì không tiện nói như vậy. Không phải, cho dù người Liêu nói như vậy cũng chỉ là lấy cớ. Hàn Cương một mực chắc chắn, người Liêu vốn có ý phạm giới, bất kể có phục kích ở Phổ Nhạc thành hay không, bọn họ đều sẽ xuôi nam, nếu không sẽ không có Tiêu Hy làm sứ. Và lại nếu không phải người Liêu đánh tới Phổ Nhạc thành, làm sao có thể cho quân coi giữ trong thành cơ hội phục kích? Chính là vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi. Vậy lấy ý của học sĩ, nên xử trí như thế nào? Mệnh Hoàn Khánh lộ xuất binh đuổi giặc, củng cố Vi Châu, bảo trụ Phổ Nhạc thành. Về phần làm như thế nào, Triệu Tuân tự biết. Hàn Cương ngừng một chút, lại bổ sung, nhưng nếu người Liêu có tâm phạm giới, tuyệt sẽ không cực hạn ở Vi Châu. Phú Nguyên, Ngân Hạ, thậm chí Hà Đông đều phải làm tốt phòng bị. Nhất là Phú Nguyên cùng Ngân Hạ, cộng thêm Hoàn Khánh, ba đường này cách chỗ giao giới người Liêu rất gần, đồng thời khả năng chịu công kích rất lớn. Trước đó Trương Khanh cũng nói như vậy, còn đề nghị thiết lập tuyên phủ thì, lấy Xu Mật sứ Lã Huệ Khanh làm tuyên phủ sứ, thống lĩnh binh sự Thiểm Tây. Dùng việc này để trấn nhiếp người Liêu, tỏ vẻ quyết tâm. Nói với hoàng hậu về nghị luận của Hàn Cương trước điện. Lúc trước vào điện thấy sắc mặt thái sắc không đúng, Hàn Cương đã có vài phần phỏng đoán, hiện tại ngược lại đã xác nhận. Nhìn sắc mặt thái sắc càng thêm khó coi, còn có Trương Hàm nhìn chân trước, không đối mặt với mình, Hàn Cương cũng nắm chắc được rất nhiều chuyện. Lập Thiểm Tây tuyên phủ ti, lưu Lữ Huệ Khanh tại Thiểm Tây. Là ước định giữa hắn cùng Trương Hàm, Tiết Hướng cũng chuẩn bị hồi báo lời nói hôm qua của thái sắc. Không nghĩ tới Trương Hàm nhịn không được, ngược lại nói trước. Chương 275. Tùy Dương Nhạn Phi Tây Đông. Chương 275. Tùy Dương Nhạn Phi Tây Đông. 6. Hàn Cương nhìn Vương An Thạch, đêm hôm qua, Trương Hàm phái người truyền lời, nói Vương An Thạch đã gật đầu. Không biết mấy vị tướng công khác nói thế nào? Hắn hỏi. Vương Bình Chương cũng đồng ý. Hướng hoàng hậu trả lời, đây là quân quốc trọng sự, cho nên liền thỉnh giáo Vương Bình Chương. Mà Hàn tướng công cùng Thái tướng công thì cảm thấy nên thận trọng làm, Xu Mật viện không thể không có quan lại chính đường. Không ngờ Hàn Giáng lại đồng ý để Lã Huệ Khanh sớm trở về kinh. Xem ra hắn cũng không muốn nhìn thấy Lã Huệ Khanh lập công ở Tây Bắc, sau đó trực tiếp thăng chức lên hàng ngũ thể tướng. Ân đoán ngày xưa vẫn còn lưu lại cho tới bây giờ. Người Liêu xâm phạm phía nam, mà Xu Mật sứ lại ở quan Tây, có thể nói là thiên ý ba đường lực phân thì yếu, lực hợp thì mạnh. Lấy Xu Mật sứ tuyên phủ Thiểm Tây, thống cùng duyên biên chư lộ lực ngăn cản người Liêu xâm nhập không nói chơi. Hướng hoàng hậu vẫn tương đối tin tưởng Trương Hàm và Hàn Cương có kinh nghiệm quân sự, mà uy tín của Vương An Thạch cũng cao hơn Hàn Giáng cộng thêm Thái Sát. Nhưng chính vì vậy, thái độ chính là muốn đại chiến, nhưng hiện giờ trong nước bất ổn, tùy tiện khai chiến với Liêu quốc. Sao lại nói bất ổn? Hàn Cương lập tức nói, hắn động viên hoàng hậu, trước có bệ hạ xây dựng căn cơ, lại có điện hạ chấp chính, sao có thể bất ổn? Nếu thật sự có người không muốn báo quốc, lại cổ vũ uy danh cho người Liêu, thật sự cho rằng thiên luật huy hoàng chính là không có tác dụng gì. Hàn Cương không nhượng bộ chút nào. Cho dù là muốn triệu hồi Hàn Giáng, Thái Sát của Lữ Huệ Khanh, bọn họ cũng đồng dạng là không tiếc đánh một trận, tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Có lẽ sau khi trở về còn phải hỏi thiên tử một câu, có lẽ thiên tử sẽ cho rằng lui một bước cũng không phải không thể. Nhưng cũng phải xem các tể phụ có đáp ứng hay không. Cho dù Triệu Trinh còn có thể có ý nghĩ gì, cũng không chống lại được tể phụ cự tuyệt không phục chiếu. Một khi thỏa hiệp nhượng bộ đối với người Liêu, mất mặt là tể chấp hai phủ, hủy diệt là thanh danh của bọn họ. Khi Ninh thời Hà Đông vứt bỏ đất này, tể phụ trong triều lúc đó, vô luận đảng mới, đảng cũ, ai gật đầu đáp ứng cắt đất. Mà Nguyên lão trọng thần bên ngoài, lại không thèm để ý hoàng đế Lục Thần vô chủ, vị trí thân không giống, trách nhiệm phải gánh vác liên khác. Hiện giờ đảng cũ sụp đổ, trong những năm gần đây tạm thời không còn sức ngóc đầu trở lại, hoàng hậu có thể nể trọng chỉ là đảng mới. Dưới tình huống hai đảng tranh chấp, các tể phụ càng sẽ không đáp ứng bất cứ quyết định có tổn hại thanh danh nào, mặc dù thiên tử có thể sai khiến hoàng hậu, nhưng toàn bộ chiếu chỉ, đến trong chính sự đường tất cả đều sẽ bị chặn lại, không ai sẽ đón về phó thự. Hàn Giáng thì không, Thái Sắc cũng sẽ không, Trường Hợp cũng sẽ không. Về phần Tây phủ thì càng không cần phải nói. Chẳng lẽ Triệu Tuân nằm trên giường bệnh còn có thể hạ mật chiếu cho tướng quan tiền tuyến sao? Cho dù hắn làm ra được, nhìn xem tiền tuyến có mấy người dám lấy cổ thử đao. Nhưng hướng hoàng hậu lại không có quyết tâm của các tể phụ, trên mặt vẫn có vẻ do dự. Hàn Cương liền nói, người Liêu muốn đông khó khăn, đặc biệt là gia luật thất tân. Tiêu Hy liền ở trong đô đình dịch, chuyện cũ vẫn rõ mồn một trước mắt. Hôm nay Phổ Nhạc thành bị vây khốn, tất nhiên là gia luật thất tân chi mệnh. Ngang nhiên phát binh năm hạ, lại kích động dư nghiệt đảng hạng trong Thanh Đồng Hạc Cốc, đương nhiên thời điểm không biết bệnh tình của bệ hạ. Nếu biết được ngọc thể của bệ hạ không hợp, không biết lại có yêu cầu gì không. Khi đó hắn yêu cầu ngân hạ, mát lạnh, có thể cho hắn. Lại đưa tay muốn Thái Nguyên, Duyên An, chẳng lẽ cũng cho hắn sao? Hơn nữa gia luật thất tân gần giết vua, lập tân quân, tên là Tuyên Tông Di Tử, thật ra lai lịch nghi. Liêu quốc trong cũng không an ổn, gia luật tân muốn tự mình lĩnh quân năm hạ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mặc dù hắn có thể cử binh năm hạng, lấy quốc lực đại tống, muốn lui địch đổi giặc cũng càng dễ dàng hơn so với Trần Tông trong năm nay. Hàn Cương thao thao bất tuyệt, hướng hoàng hậu nghe mà có chút choáng váng. Nhưng trước đó tất cả thần tử trên điện đều không chủ trương nhượng bộ, cho dù là hai tể tướng cũng chỉ cần ổn thỏa một chút. Hàn Cương hiện tại cũng có ý nghĩ như vậy. Các trọng thần đồng thanh nói một tiếng, ngược lại không có gì phải do dự nữa. Vậy Đô Đình dịch xử trí như thế nào? Hướng hoàng hậu lo lắng hỏi. Chuyện ở Tây Bắc, theo như lời Hàn Cương nói, hai bên lại không muốn đánh nhau, đến cuối cùng hơn phân nửa là mỗi bên lùi một bước. Mà theo lệ cũ, chính là bên Đại Tống xuất ra chút ngân lụa để dàn xếp ổn thỏa. Tiêu Hy khẳng định là muốn công phu sư tử ngoạn. Người Liêu trái với ước hẹn phản bội liên minh, thần hỏi hắn một câu. Hàn Cương hiên ngang lẫm liệt, bản nhạc này ở bên kia, xem Tiêu Hy biện giải như thế nào. Quả nhiên, Tiêu Hy thu hồi lại bức thư vừa mới đưa đến, khóe môi nhếch lên, rốt cục xác nhận đã xảy ra chuyện gì mới khiến Hàn Cương vội vàng rời đi. Cũng xác định tất cả đang tiến hành thuận lợi dựa theo trình tự an bài trước đó. Cười lạnh hai tiếng, hắn đối với vẻ kiếm chân chờ đợi nói rõ, thượng phụ quyết định tại Hưng Linh động thủ rồi, khi gửi thư đã hạ lệnh. Triết Can nghe vậy, liền mừng rỡ. Cứ như vậy đợi đến ngày mai, có thể nhìn thấy sắc mặt hề hoại khủng hoảng của người Tống. Không cần phải tiếp tục pha trò với tiểu Hàn học sĩ nữa. Là đệ tử dưới trướng dược sư Vương Phật thì đã sao? Tiêu Hy nở nụ cười âm tàn, đây chính là đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Hoàng đế trúng gió, hoàng hậu chấp chính, thái hậu bị câu, ung vương phát cuồng, thái tử càng chỉ mới 5 tuổi. Có bản lãnh thì để hoàng đế phục hồi như cũ, không có bản lãnh này thì thành thật nhận vua. Triết Can cũng không khỏi gật đầu, thật sự là trùng hợp. Vận khí thật sự là quá tốt. Một sứ đoàn chính đán của bọn họ vốn chuẩn bị có kẻ mặc cả với người Tống, cầu an ổn trở về. Ấu chủ Bệnh Tiên, ra luật tất tân lập tân quân khác. Hiện giờ việc quan trọng nhất là duy trì sự ổn định trong nước. Chỉ là Đại Liêu làm việc, trước giờ đều lấy tiến làm lùi, lấy công làm thủ. Vì duy trì ổn định trong nước mà thỏa hiệp nhượng bộ với kẻ thù bên ngoài, ý nghĩ như vậy chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của người khiết đan chân chính. Một khi ra luật tất tân làm như vậy, kết quả sẽ chỉ càng tệ hơn, bất luận trong ngoài đều sẽ không chấn áp được để chấn nhiếp dã tâm của Tống Quốc Thiên tử. Ra luật tất tân mới không để ý Hưng Linh chưa yên ổn, mà bắt đầu chuẩn bị khơi mào biên loạn. Vốn là muốn phòng ngừa người Tống có dị động, khiến trong nước bất an. Nhưng nếu có thể thuận tiện cầm người đảng hạng ở Thanh Đồng Hạp đổi chút ngân lụa, đặc sản của người Tống, vậy thì càng tốt. Cho nên mới bắt đầu dùng Tiêu Hy hắn. Có Tiêu Hy từng bức Tống chủ cắt nhường phía Đông Hà, đây vốn là muốn tuyên cáo với người Tống, trong nước Đại Liêu ổn định, có tự tin đòi nước Tống càng nhiều chỗ tốt. Nhưng bất kể là gia luật tất tân hay là Tiêu Hy, trước đó đều sẽ không nghĩ tới, vị thiên tử trẻ tuổi hùng tâm bừng bừng của Tống quốc kia, vậy mà lại ở trong lúc tế thiên mà không chịu nổi gió. Hiện giờ càng kéo dài hơi tàn, không có bao nhiêu thời gian. Nguyên bản thậm chí có thể là hủy khúc cầu toàn, ngược lại biến thành có thể cắt xuống một miếng thịt thật to. Tiêu Hy hi gõ bản, người đảng hạng ở Thanh Đồng Hạng muốn quy thuận Đại Liêu ta, người đảng hạng Hắc Sơn ở Hà Đông Thắng Châu muốn trở về phương Bắc, người đảng hạng Hưng Linh cũng muốn trở lại vùng đất cũ ở Vi Châu, những nơi này có thể nói chuyện một chút. Thiên tử hấp hối, hoàng hậu vội vàng tiếp nhận quốc chính là lúc lòng người bàng hoàng. Với hiểu biết của Tiêu Hy đối với người Tống, bọn họ làm sao có quyết tâm cứng rắn đến cùng? Muốn diệt trừ bên ngoài trước tiên phải an nội, cuối cùng khẳng định là phải đưa tiền miễn tai họa. Vấn đề rốt cuộc là cho bao nhiêu, cái này phải dựa vào tài ăn nói của mình. Hai người đều đang đợi ngày mai sao, tính toán xem nên nói chuyện với Hàn Cương như thế nào. Hôm nay bóp cổ Hàn Cương, thật sự khiến cho bọn họ không thoải mái. Nhưng Hàn Cương không bao lâu sau đã trở lại. Lúc vào cửa, trên mặt Hàn Cương hoàn toàn không có nụ cười, ánh mắt như gió lạnh bên ngoài. Điều này làm cho Tiêu Hy hơi dùng mình, nháy mắt với Triết Can, xem ra sự tình có biến. Hàn Cương vừa vào trong sảnh, ngay cả ngồi cũng không ngồi, xin hỏi Lâm Nha, quý quốc đối với Minh Ước Trụ Uyên nhìn như thế nào? Đại Liêu ta vốn đã nhận lời, Minh Ước đã định, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Quý quốc Hà Bắc hơn 70 năm không nghe chiến hỏa, chẳng lẽ không phải lực lượng Minh Ước? Tiêu Hy tất nhiên sẽ không mắc lừa, nghiêm mặt, nhưng thật ra quý quốc ở biên cảnh xây dựng pháo đài, không biết còn nhớ rõ Minh Ước kia không? Lâm Nha nói xây thành lũy, là ở trên đất đai của phân thủy lĩnh sao? Năm đó Tiêu Hy kêu gào muốn lấy ranh giới đông bắc của vùng ranh giới phân thủy lĩnh làm ranh giới, nhưng đây thật ra chỉ là hắn ăn nói lung tung, cũng không có trải qua thăm dò thực địa. Đại Tống bên này phái quan viên đi địa phương xem xét, trên ranh giới căn bản cũng không có đất đai gì. Hàn Cương châm chọc một câu, càng không đợi Tiêu Hy đáp lại, lạnh lùng nói, vị quốc tuân thủ nghiêm ngặt Minh Ước, hơn 70 năm thuế tệ chưa từng chỉ hoãn một lần. Nhưng quý quốc thì sao? Nếu quý quốc không để ý cựu Nhật Minh tốt, khi Minh Chử Uyên không còn tồn tại, vậy tất cả đừng nhắc lại. Hàn Cương xin mời đưa Lâm Nha lễ xuất cảnh, ngày sau hai nước là chiến hay hòa, không liên quan gì với Lâm Nha. Nếu Lâm Nha còn nhớ đến Minh Chử Uyên, Hàn Cương sẽ hỏi một chút. Quý quốc hưng binh vây quanh biên thành ta rốt cuộc là nguyên do gì? Hàn Cương trong giây lát lấy lá bài tẩy của bọn họ ra, cũng không thèm để ý tới việc bị lợi dụng. Tiêu Hy mặt không đổi sắc, biểu hiện tố chất tâm lý cực kỳ xuất sắc, nhưng hô hấp cũng không khỏi thoáng trở nên dồn dập. Mà gây thì kém rất nhiều, thậm chí chừng to mắt, hoài nghi Hàn Cương có phải tức điên rồi hay không, nào có tự mình đưa mình vào trong cả bẫy. Lời của nội Hàn, tại hạ hoàn toàn không biết. Tiêu Hy vẻ mặt vô tội, nhưng kinh quốc thượng phụ từng ân cần dạy bảo, bảo tướng thủ biên cảnh chớn nên khơi mào biên quyết. Nếu thật sự như lời nội Hàn nói, nguyên do có lẽ là ở trên người tướng thủ thành quý quốc. Lâm Nha giỏi một mép, hơn vạn binh mã vây quanh biên thành ta, ngược lại có thể một lần đợi ngã. Hàn Cương liền báo cho Lâm Nha, hôm nay trên triều nghị đã quyết định thiết lập Tiềm Tây Tuyên phủ sứ ti, do Su mật sứ Lữ Huệ Khanh tuyên phủ. Lấy ý của hai phủ, tha làm ngọc vỡ còn hơn làm nói lành. Duy chỉ trung cung niệm tình hình hai nước tốt Nhật Minh tốt, cũng không đành lòng sinh linh hai nước đồ thán, cho nên sai Hàn Cương đến hỏi một câu, quý quốc có tính hủy ước hay không? Người mà không tin, không biết có thể làm gì, quốc mà không có thể tin, có thể tồn tại lâu hay không? Nhân sự trên triều đình thay đổi, tin tưởng Tiêu Hy cũng biết. Người khác nhau, thủ đoạn ứng đối tình thế nguy hiểm cũng sẽ khác, Tiêu Hy sẽ không thể không rõ. Nhất là sau khi hắn nhấn mạnh, nếu Quý Quốc có ý định bỏ ước phản minh, thì Bị Quốc cũng sẽ đánh tới cùng. Bất luận đối thủ là ai, Bị Quốc tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Quý Quốc muốn hòa bình, tự nhiên sẽ có hòa bình. Nhưng Quý Quốc nếu lựa chọn chiến tranh, Đại Tống sẽ báo đáp bằng chiến tranh. Giọng Hàn Cương càng cao hơn một câu, đến cuối cùng, liền giống lên, Lâm Nha cũng đừng quên Hà Đông năm ngoái. Chương 276. Theo Dương Nhạn bay về phía tây. Chương 276. Theo Dương Nhạn bay về phía tây. 7. Hàn Cương chủ động vạch trần tin tức Liêu binh tiếp cận, lại nắm quyền chủ động trong tay. Mà Lữ Huệ Khanh xuất nhiệm tuyên phủ sứ càng cho Tiêu Hy một kích cường lực, tức biểu hiện ý chí tuyệt không lùi bước, càng chứng minh Đại Tống cũng không lo lắng khả năng thất bại. Hàn Cương cũng muốn thử xem, Tiêu Hy rốt cuộc có lá gan cứng rắn đến cùng hay không, hay là nói hắn có nắm chắc, ra luật ất tân nguyện ý thăng cấp chiến sự từ đây. Bất kể nói thế nào, Tiêu Hy cũng chỉ là một sứ giả cò kẻ mặc cả, bán mồm, đánh dụng chống đỡ sau lưng hắn, tựa như cắt đứt dây thừng trên khôi lỗi sợi treo, còn lại cũng chỉ là một đoạn cây trúc gỗ mà thôi. Bất quá Tiêu Hy xử lý ngoại giao Tống Liêu đã sớm là người trong nghề, cũng không bị ngôn từ của Hàn Cương bức bách, nếu Quý Quốc muốn phá minh, Bị Quốc tuyệt không sợ hãi. Nếu nói Bị Quốc cố ý phản minh, tại hạ cũng tuyệt không dám vọng tưởng thừa nhận. Là hay trái, không phải nội Hàn hướng mắng vài câu là có thể định ra. Về phần Hà Đông, tại hạ ngược lại chỉ nhớ rõ 6 năm trước. Lâm Nha cũng là lão bằng hữu của Đại Tống, mong rằng có thể thẳng thắn thành khẩn một chút. Hàn Cương bỗng nhiên chuyển giận thành cười, kịch liệt biến hóa làm cho người ta hoài nghi trước đó phẫn nộ có mấy phần là thật mấy phần là giả, Hàn Cương thì lại không quan tâm, có đôi khi không cần mặt mũi ngược lại có thể đạt được kết quả tốt hơn, tựa như sứ thần nước hèn mọn, trước khi đi sứ thiên tử tất có bằng giao. Trước khi Lâm Nha xuôi nam, Quý Quốc thượng phụ tất nhiên cũng có dặn dò. Lâm Nha lấy việc chính để đi về phía nam, nếu chỉ có chuyện này, Hàn Cương sẽ không nói gì khác, sau khi chính dạnh, đưa Lâm Nha về phía bắc là được. Nếu có mưu đồ khác, xin hãy đem một phần quốc thư kia lấy ra, không biết trước đó đã chuẩn bị xong chưa. Tiêu Hi Hi rốt cục ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù lấy danh nghĩa chính đán sứ Nam Hạ, nhưng trên bản chất vẫn là phải có kẻ mặc cả với người Tống. Trên thực tế quá khứ cũng không ai không như thế, Tiêu Hy từng lấy sinh thần sứ Nam Hạ, sau khi xác định nội bộ Đại Tống bất ổn, liền bắt đầu chuyển sang yêu cầu thổ địa. Lắc mình biến đổi, biến thành phục sứ, thân phụ sứ giả bình thường tạm thời phân công. Nhưng bây giờ Hàn Cương cứng rắn giữ thân phận của y, chỉ cần y nói một chữ, không, nửa chừng có thể xác nhận, người Tống sẽ chỉ để ý tới nhiệm vụ của y là chính đán sứ, không để ý tới những lời nói khác. Qua Tết Nguyên Đán, liền trục xuất y về nước. Cho dù Tiêu Hy y còn có thể làm như trước kia, vẫn cứ ở lại trong quán không đi, người Tống cũng không thể cưỡng ép trục xuất, nhưng chỉ cần không tiếp xúc, không nói chuyện với nhau, vậy thì vẫn không có cách nào. Nhưng nếu nói, đúng, đó không phải là tự mình đánh mặt mình, đem nước miếng phun ra trước đó, từng chút một từ dưới đất liếm trở về. Nếu như nhận thức như vậy, khí thế yếu đi, thì không có cách nào nói chuyện. Trong lúc nhất thời, hắn ta gặp phải tình thế khó xử. Hàn Cương vừa thấy chiếm thượng phong, liền càng thêm hùng hổ doa người, chuyện Tây Bắc, có phải là Quý Quốc thượng phụ mưu tính hay không? Nếu Quý Quốc thượng phụ không biết, vậy Hưng Linh chi địa chính là vọng tự hưng mình, Bị Quốc không ngại vì Quý Quốc diệt đi đám loạn thần tặc tử này. Nếu xác thực làm mưu đồ của Quý Quốc thượng phụ, vậy Bị Quốc cũng chỉ có một con đường phản kích. Xem ra bất luận Tiêu Hy nói như thế nào, Quý Quốc cũng đã nhận định duyên phận Tây Bắc chính là khúc tại Bị Quốc. Tiêu Hy bị Hàn Cương khơi mào lửa giận, trong lúc nhất thời cũng quên mất chuyện mình đã kiêng dè đổi tên, nội Hàn nói hai loại tình hình, đến lúc đó đều phải chém giết đến cùng với binh lính của Bị Quốc, không biết có gì khác biệt. Nếu chỉ luận Tây Bắc, tự nhiên là không có khác nhau. Nhưng đối với hai nước Tống Liêu, lại hoàn toàn khác biệt. Cái này quan hệ đến minh ước ổ huyền có nên tồn tại tiếp hay không? Triều đình Quý Quốc định vứt bỏ minh ước chủ huyền. Việc này dễ nghe, chỉ cần nói một câu sang năm đồng tiền cống năm nay đứt là đủ rồi. Kính xin Lâm Nha nghe rõ ràng. Hàn Cương quét mắt nhìn phó sứ Chiết Can một cái, ánh mắt lại trở về trên mặt Tiêu Hy, ý nghĩ của Hàn Cương là hỏi Quý Quốc thượng phụ. Tiêu Hy phụng mệnh triều đình xuôi nam, toàn quyền tại ta, đây là ý của thượng phụ. Rất tốt. Hàn Cương gật đầu, lại liếc mắt nhìn Chiết Can một cái, sau đó nói, ngày mai Lâm Nha lên điện, kính xin nói như thế. Không dám trì hoãn Lâm Nha nghỉ ngơi, Hàn Cương cáo tử. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền quay người rời đi, chỉ để lại Tiêu Hy. Trời càng ngày càng lạnh, gió từ phương bắc cũng càng ngày càng bị liệt. Trùng Kiến Trung đứng ở thành Bắc Diêm Châu thành, gió cuốn đất cát trước mặt đổ ập xuống, nhưng hắn cũng chỉ hơi nheo mắt lại. Trong báo cát thành Diêm Châu vốn chỉ mang theo vị mặn đến từ Diêm Chỉ, nhưng hôm nay lại có trộn lẫn càng nhiều mùi máu tanh. Mỗi khi chiến sự sắp bắt đầu, Trùng Kiến Trung luôn có thể từ trong không khí ngửi được một cỗ huyết khí nồng đậm, đại chiến sắp sửa bắt đầu. Không biết tình hình bên Phổ Nhạc thành như thế nào. Trùng Kiến Trung mắt nhìn phương bắc, lại lo lắng cho Đường huynh đệ đóng quân ở phía tây hơn trăm dặm. Sau khi Tống Liêu chia cắt Tây Hạng, Trùng Ngạc được bổ nhiệm làm kinh lược sứ Ngân Hạng. Trùng Phác bởi vì là con trai của Trùng Ngạc, không tiện ở lại Ngân Hạ làm quan, nhưng lại điều đi Đường Hoàn Khánh Vi Châu. Mà Trùng Kiến Trung ngược lại có thể ở lại Diêm Châu, Diêm Châu chi châu kiêm Tây Lộ đô tuần kiểm. Bàn về khoảng cách, hai bên cách nhau cũng không xa. Lúc trước dân phu từ Hy thêm vào tường thành Diêm Châu, Hoàn Khánh Lộ chính là từ Vi Châu tới. Nhưng hai châu đều có cấp trên của mình, phân thuộc kinh lược đường khác nhau. Muốn làm được canh gác hỗ trợ đều phải trưng được sự đồng ý của hậu phương. Bây giờ Phổ Nhạc thành bị vây, Trùng Kiến Trung muốn dẫn binh cứu viện, lại thêm trở ngại, tới bây giờ cũng chưa thể rời thành một bước. Đô Tuần, thái úy có lệnh, nhanh tới Bạch Hổ Tiết Đường. Âm thanh sau lưng bừng tỉnh Trùng Kiến Trung, biết rồi. Hắn trả lời rất ngắn gọn, lại nhìn sang Nguyên Minh Ngông phía bắc một chút, liền xoay người xuống thành. Ngay hôm qua, lãnh đạo trực tiếp của Trùng Kiến Trung, cũng là Trùng Ngạc thúc thúc của y, dẫn theo gần trăm thân binh vô thanh vô tức tiến vào Diêm Châu. Theo sự phân phó của vị thái úy này, Trùng Kiến Trung tuyệt đối không dám trì hoãn đến Bạch Hổ Tiết Đường. Trùng Ngạc túi đầu đang ở bên cạnh xa bàn, nghe thấy động tĩnh, nhưng đầu cũng không ngẩng lên, chỉ hỏi một câu, tới rồi. Liên tiếp tục nhìn xa bàn của y, Thái úy, bên phổ nhạc thành kia. Trùng Kiến Trung muốn nói lại thôi, mấy ngày nay đã tranh luận nhiều lần vì việc này, nhưng mỗi lần đều bị Trùng Ngạc huấn luyện một trận, nhưng ý vẫn muốn nói. Ngọc bất trác, bất thanh khí. Trùng Ngạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt như tượng đá đúc bằng sắt không có một tia dao động, thập thất nếu chống đỡ không được, đó chính là mạng của hắn. Có thể chống đỡ được, vậy mới có thể thành đại khí. Ngũ thúc. Trùng Kiến Trung kêu lên. Mấy huynh đệ các ngươi tổng quân cũng đã mười mấy năm, chưa từng chịu khổ, lại có mấy lần dãy rủa trên cảnh giới sinh tử. Không thừa dịp hiện tại rèn luyện một phen, chẳng lẽ còn phải dựa vào ta, cha ngươi, còn có thúc bá của ngươi chống đỡ thêm mấy chục năm. Trùng gia môn hộ cuối cùng vẫn phải dựa vào các ngươi chống đỡ, không có thân thể tốt làm sao chống đỡ. Trùng Ngạc lạnh lùng nói, thập thất là huynh đệ của ngươi, cũng đừng quên, hắn càng là con ta. Trùng Kiến Trung không thể làm gì, điệt nhi hiểu. Trùng Ngạc lại liếc cháu trai một cái, túi đầu nhìn xa bàn, ánh mắt cũng dần dần trở nên hưng phấn và cuồng nhiệt, cuối cùng ông ta đấm một quyền vào bên xa bàn. Người Liêu không đến thì thôi, đã đến thì đừng đi. Ngữ khí của hắn lạnh lạnh, chỉ là 3 năm vào trướng, đến Hưng Linh cũng không quá 1 năm mà thôi, không dễ dàng cắm dễ, nhanh như vậy đã muốn xâm lược phía Nam. Cẩn thận ta lật mặt, đem Hưng Linh cũng đoạt xuống. Đại quân người Liêu xuôi Nam đây là quân tình khẩn cấp mà thành chủ Phổ Nhạc chúng phát 10 ngày trước, liên tiếp phái thân tín thông báo với Vi Châu và Diêm Châu. Nếu nói Vi Châu nằm ở tuyến phòng thủ tuyến đầu tuyến phía Bắc đường Hòa Khánh, thật ra là trạm kiểm soát thứ nhất phòng ngự người Liêu Nam Hạ. Như vậy thành Phổ Nhạc chính là tuyến phòng ngự thứ nhất của phương Bắc Vi Châu chống đỡ người Liêu ở phía Bắc Vi Châu, nằm ở phía Đông, khống chế thông đạo Linh Châu xuyên chính của người Liêu xuôi Nam. Mấy lần xung đột ở biên cảnh Vi Châu trước đó, phần lớn đều phát sinh ở phụ cận Phổ Nhạc thành. 14 người chết, 21 người bị thương, còn có 8 người mất tích, đây là số liệu thương vong của đám thám báo du kỵ dưới trướng Trùng Phát trước khi người Liêu xuôi Nam. Có thể trở thành một thám báo trong Phổ Nhạc thành, không có chỗ nào mà không phải là kỵ binh tinh nhuệ có thể lấy 1:10, nhưng trong xung đột càng ngày càng kịch liệt với người Liêu, vẫn không ngừng bị tổn thất. Muốn vận chuyển về quê, đốt cháy trong lửa, chỉ để lại bộ xương làm kỷ niệm. Nhưng càng nhiều thì trực tiếp chôn ở trong mộ địa bên cạnh Phổ Nhạc thành. Cho nên hơn nửa tháng trước, hắn thiết kế một tiểu đội kỵ binh người khiết đan mai phục. Nhưng theo sự phát triển của nó lại làm cho hắn mất đi ý nghĩ khoe khoang phần công lao này. Người Liêu vậy mà lại cùng hành động. Mấy ngàn Liêu quân, doanh trại trại dưới trướng ở phía Bắc Phổ Nhạc thành. Nhìn như là đang vây thành, thật ra về phía Nam để lại lỗ hổng rất lớn. Là tạo thanh thế bức bách quân coi giữ trong thành tự hành động, thậm chí hy vọng bọn họ có thể trốn về phía Nam. Nhìn cờ sĩ phấp phới theo gió ngoài thành, tâm tình Trùng Phát càng thêm u ám. Thương vong của mỗi một binh sĩ đều đang khiêu chiến với sự tự chủ của Trùng Phát. Trước đó phục kích người Liêu thành công, đích xác có chút ban thưởng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là âm thầm gian dạy. Hiện tại y đang miễn cưỡng áp chế sự phẫn nộ của mình, nhưng cũng không biết khi nào thì sẽ không áp chế được nữa. Trùng Phát vận khí không tốt, mà khác cũng là xuất thân thiếu quan văn, so với Đường đệ quan vật thông, chúng qua pháp lý chính quy, trước mắt chỉ là chính tướng tướng thứ 7 Hoàn Khánh Lộ, tuần kiểm sứ Hoàn Khánh Bắc Lộ, trấn thủ tại Phổ Nhạc thành. Binh mã dưới trướng 3500, trên thực tế có 3000 binh lực, ước chừng trên quân tịch hơn 8 thành 5 một chút, cũng coi là tinh nhuệ ở ngoài 70 dặm phương Bắc, đối diện với Phổ Nhạc thành xa xa, là Diệu Đức thành do Liêu quân chiếm cứ. Hai tòa thành này đều ở bên cạnh Linh Châu, là điểm kế tiếp trên con đường thông đến Linh Châu của Vi Châu. Lúc Hoàng Tống khai quốc, người Đảng Hạng còn chưa chiếm cứ Linh Châu, hai tòa thành này đã duy trì tuyến tiếp tế của Linh Châu thành đợi đến khi Lý Kế rời sang Tống quốc, chiếm cứ Hưng Linh, Ngân Hạ thậm chí Hoành Sơn, Phổ Nhạc, Diệu Đức biến thành điểm dừng chân của Tây Tạc xâm nhập, giữa lui tới Hưng Linh và Vi Châu. Mà bắt đầu từ hơn 1 năm trước, sau khi Tây Hạ diệt quốc, thì phân biệt là hai nước Tống Liêu chiếm cứ. Vị trí giữa hai thành chính là biên giới của Tống Liêu. Diệu Đức thành từ 3 ngày trước, liền không ngừng có một chi Liêu quân kỵ binh từ phía bắc mà đến, lục tục tụ hội vào trong thành. Theo hồi báo của các thám báo, từ trang phục mà xem, trong đó có người khiết đan, có người khố mạc hề, có người bộ hải, thậm chí còn có người đẳng hạng, đã giao đạo hơn 1 năm, các thám báo trong người Liêu lại phân biệt rõ ràng. Thành chủ, người đi phía Nam đã trở về. Một gã tiểu giáo tâm phúc tới bẩm báo. Bảo lâu thất tới gặp ta, những người khác đi nghỉ ngơi. Trùng Phát phất phất tay, cho người lui ra. Đây là một chi tiểu đội thám báo hắn phái đi phía Nam, mục đích là thử hướng đi của người Liêu. Nhưng tiểu giáo tâm phúc của Trùng Phát không nhúc đích, mà thấp giọng nói, bọn họ đụng phải một đội thám báo người Liêu hơn 100 người. Nói xong, ý liền từ phía dưới dẫn lên một đám sĩ tử. Trùng Phát rốt cuộc hiểu rõ, quát lạnh một tiếng, xem ra người Liêu là không chuẩn bị đón năm mới. Hắn nhìn mấy tên thám báo trở về này, lại phát hiện thiếu đi một người quen thuộc, Lâu Thất đâu, là bị thương. Tiểu giáo kia cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ xuống, thành chủ, Lâu Thất không được rồi. Trùng Phát nghe xong, xoay người rời đi. Sau khi xuống thành, liền vọt tới phòng bệnh nặng của viện điều dưỡng, chỉ thấy ở giữa giường bệnh có một người đang nằm. Nhưng trên mặt người này đắp một tấm khăn trắng, trên người tràn đầy vết máu chưa khô. Tay trái thiếu hai ngón tay lộ ra bên ngoài, chính là thân binh Lâu Thất của mình trước đây. Phải hắn ra bên ngoài làm thám báo, là định để hắn lập chút công hơn cũng được để bạn, nào ngờ lại không có phúc như vậy. Mở vải trắng ra nhìn mấy lần, Trùng Phát phi xoay người lại, trên mặt không thấy bi ai, chỉ có càng lúc càng phẫn nộ. Đi chuẩn bị đi, buổi tối theo ta đi giết một phen. Hắn âm trầm quá khẽ. Trong khoảng thời gian này, đều chỉ là phản kích mà thôi, ngươi đến đánh ta, sau đó ta còn chưa chủ động công kích. Phục kích trước đó, cũng là vì ý nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, Trùng Phát quyết định thay đổi, nhổ mấy doanh trại người Liêu, bước người Liêu động thủ công thành. Thành chủ, chúng ta nơi này không tiện chủ động ra tay a. Vạn nhất đại quân người Liêu ngoài thành thật sự bắt đầu công thành. Sợ cái gì? Tướng công trong Xu Mật phủ cũng không phải là Văn Ngạn Bác, chương 277. Tùy Dương Nhạn Phi hướng Tây. Chương 277, Tùy Dương Nhạn Phi hướng Tây, 8. Sau lưng một mảnh sôi trào, Trùng Phát túi đầu ra sức vung roi. Trùng Phát dẫn theo hơn 300 kỵ binh quân Tống, liên tục quật tọa kỵ dưới hông, liều mạng chạy trốn về Phổ Nhạc thành. Hàng trăm kỵ binh Liêu quân phóng ngựa ra khỏi doanh, đuổi theo sau, đồng thời đuổi theo còn có từng mũi tên dài. Trên lưng hoặc mũ giáp của các kỵ thủ quân Tống, thỉnh thoảng có một tiếng đinh vang lên, một kích công kích liền theo đó truyền đến. Tuy nhiên tất cả thú cưỡi đều khoác lên mình tấm thảm lông dày để phòng tên, mà các kỵ binh cũng đều mặc chiến giáp, cung ngựa trong bóng tối càng mất đi phần lớn độ chính xác. Mũi tên tuy nhanh nhưng cũng không có sinh ra hiệu quả lớn. Rất nhanh, người Liêu phía sau cũng chỉ bắn ra lẻ tẻ một hai mũi tên, toàn tâm toàn ý truy kích. Gò má trái của Trùng Phát có rút đau đớn. Vừa rồi trong mưa tên, khi hắn quay đầu lại chào hỏi tướng sĩ dưới trướng, trong miệng đột nhiên có thêm một mùi tanh nồng đậm, còn có một vật lạ dán đầu lưỡi, tựa hồ là chúng tên bị thương. Nhưng đánh lén doanh trại địch ngoài thành thất bại, bị đuổi giết một đường. Trong lòng hắn, càng nặng hơn vẫn là cảm giác kế hoạch thất bại. Quân doanh người Liêu không dễ đạp, nhưng người đảng hạng thì dễ đối phó hơn nhiều. Người đảng hạng thông minh thì đều đã thay đổi trang phục, nhưng mùi hôi trên người bọn họ không thay đổi được. Húng chi còn có nhiều người đảng hạng ngay cả trang phục cũng không thay đổi nữa. Mục tiêu của Trùng Phát chính là bọn họ. Người đảng hạng không thể nào bán mạng cho người Liêu, nước mất nhà tan bây giờ đã mất đi nhuệ khí đại chiến mấy trăm hiệp với quan quân. Một khi quân đội bị cưỡng bức ra chiến trường bị tập kích trong đêm, không phải nổ doanh thì chính là sụp đổ. Mà thiếu mấy ngàn người đảng hạng, còn muốn tấn công phổ nhà thành, người Liêu sẽ dùng tính mạng người trong nhà đi lấp hào ngoài tường thành. Nhưng vấn đề Trùng Phát nhìn thấy, người Liêu cũng nhìn thấy. Người đảng hạng ở quân doanh ngoài phổ nhà thành chính là mồi nhử bảy trên tám bẫy. Vừa mới đi tới doanh trại của người đảng hạng, bảy tám doanh trại kéo dài liên miên vài dặm, trong chốc lát liền trở nên đèn đuốc sáng trưng. Trong lúc chạy trốn, Trùng Phát trong lòng hô to may mắn. May mắn hôm nay là trời đầy mây, may mắn trang bị trên người hoàn mỹ, may mắn mang ra đều là tinh nhuệ. Mà may mắn lớn nhất chính là trước khi hắn đi ra đã làm tốt dự tính xấu nhất. Trước khi hoàn toàn rơi vào cả bẫy, rốt cuộc kịp thời thoát thân. Tường thành ở ngay trước mắt, trên đầu thành ánh lửa lờ lờ, truy binh sau lưng vẫn cắn chặt không buông. Tiếng vó ngựa càng ngày càng nặng, hiển nhiên là không có ý buông tha. Một khi Phổ Nhạc Thành vì cứu người nhà mà mở cửa thành, bọn họ có thể thừa cơ giết vào thành. Cơ hội một kích phá thành, người Khiết Đan đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tim đập chỉ còn lại hưng phấn, kỵ thủ Khiết Đan hô hấp kịch liệt như ngựa cưỡi của bọn họ. Nửa dặm nữa là có thể đuổi giết vào thành, vật tư người Tống tích góp trong thành đều có thể thu vào trong túi. Đây chính là tích trữ của người Tống trước Tết, thu hoạch so với ngày thường càng phong phú hơn. Nhưng đúng lúc này, tiếng trống quân đội đột nhiên vang lên trên đầu thành phía trước. Trong tiếng trống, quân Liêu đuổi theo không bỏ đột nhiên ngã xuống đất không hiểu. Khi tướng lĩnh dẫn đội từ trong truy kích nhiệt huyết sôi trào tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện ngay tại phía trước cách đó không xa, có một chi bộ quân nhân số đông đúc đang cấp tốc bắn về phía bọn họ. Ánh lửa trên đầu tường quá mức chói mắt, làm cho người ta căn bản không thấy rõ trong bóng tối phía trước rốt cuộc có bao nhiêu người Tống, có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh rậm rạp chẳng chịt bóng đen mơ hồ. Tiếng dây cung long long rậm rạp như mưa, chỉnh tề trật tự đây là cả bẫy. Nửa khắc đồng hồ trước, phán đoán mới xuất hiện trong đầu đám người Trùng Phát, hiện tại lại xuất hiện trong lòng người Liêu. Bất quá so với Trùng Phát, vật khí của bọn họ kém hơn rất nhiều, đây không phải là trường tiễn mã cung lực đạo chỉ có 6-7 đấu, mà là mũi tên nhọn dùng lực đạo mấy trăm cân thần tí cung bắn ra. Sắc bén, tràn ngập lực đạo, hơn nữa có độ chính xác càng mạnh hơn. Trên đầu thành sáng mừng, binh sĩ quân Tống trên thành không thể phân biệt được kỵ binh đang lao nhanh trong bóng tối dưới thành, cho dù 6 cỗ nọ 8 châu đều mang lên đầu thành, cũng không bắt được mục tiêu bắn. Nhưng hai thần tí cung thủ cũng ở trong bóng tối, chỉ huy gần ngàn người này. Bọn họ ở ngoài thành, đưa lưng về phía đầu tường, hai mắt sớm đã quen với bóng tối. Kỵ binh hai bên đuổi theo trước mắt bọn họ, người và ngựa đều chiếu rọi dưới ánh lửa đến từ trên thành. Tên rơi xuống, người rú thảm, ngựa hí thảm. Từng quan quân người Liêu trong mưa tên, dùng tiếng Khiết Đan hô to, ý đồ thu nạp binh lực dưới trướng, nhưng bọn họ lập tức trở thành bia ngắm dễ thấy nhất, bị loạn tiễn bắn xuống ngựa. Kỵ binh truy kích Trùng Phát gần ngàn kỵ binh, cùng với cung nỏ thủ quân Tống đang canh giữ ở chính diện nhân số tương đương. Nhưng trong truy kích dài đến hơn 2 dặm, đã kéo ra một hàng ngũ thật dài. Hơn 200 tinh nhuệ đuổi ở phía trước, thành mục tiêu tập hợp gần ngàn thanh thần tí cung tấn công. Một đợt mũi tên ban đầu, đã đem hơn 200 kỵ binh tinh nhuệ này bắn rơi gần nửa, làm cho bọn họ mất đi trật tự, càng làm cho kỵ binh bị chặn ở phía sau không còn lực trùng kích ngay từ đầu. Từ truy kích địch quân đến bị địch quân phục kích, cái chuyển đổi này quá mức kịch liệt, bối rối cũng lập tức truyền nhiễm ra. Vốn còn có khả năng dốc sức đánh cược một lần, vãn hồi bại cục, nhưng lòng người vừa loạn, quan quân dẫn đầu lại bị bắn giết, cũng không còn cơ hội nữa. Đây là hai chỉ huy mai phục ngoài thành trước đó của Trùng Phát, cũng không phải dự kiến trước của hắn, mà là các tham mưu của hắn đưa ra ý kiến đối với kế hoạch trộm doanh bổ sung hoàn chỉnh. Năm đó ở thành Lang Lột, Trùng Phát đã cảm thấy chế độ tham mưu cùng nghị của Hàn Cương rất không tồi. Tuy rằng sau đó gần như tất cả tướng lĩnh Tây quân đều cảm thấy đây là vẽ vời thêm chuyện, không tiếp tục kéo dài nữa. Nhưng sau khi Trùng Phát tự mình lĩnh quân, lại chọn lựa một số trưởng quân đội khôn khéo có năng lực dưới trướng mình, để cho bọn họ cùng tham quân nghị, cũng xử lý việc vặt trong quân. Hôm nay Trùng Phát quyết định ra khỏi thành đón đầu một kích của người Liêu, phương án cụ thể còn lại liền giao cho những trưởng quân đội này hoàn thành. Dùng một chỉ huy kỵ binh duy nhất trong thành đi trộm doanh, đồng thời chuẩn bị hai bộ quân chỉ huy ra khỏi thành tiếp ứng. Kế hoạch cũng không tính là rất phức tạp, nhưng lại mang đến hồi báo vãn hồi mặt mũi đuổi giết phía sau quả thực là bị thần tí cung chặn lại. Trùng Phát lập tức giảm tốc độ chiến mã lại, quay đầu nhìn truy binh đã loạn thành một đoàn, tinh thần chấn động, lập tức mang theo kỵ binh như lang như hổ quay người trở về. Đây là một cái xinh đẹp chuyển bại thành thắng, hơn ngàn truy binh bị đánh tứ tán mà chạy, cũng không biết có bao nhiêu người ngã ngựa trong bóng đêm bị thương. Tuy nhiên khi viện binh của người Liêu đến, Trùng Phát cũng biết do nên thu tay, kịp thời xuất lính mã bộ quân ở ngoài thành, lục tục lui vào trong thành. Trùng Phát lựa chọn ở sau nửa đêm trước bình minh, mọi người thời điểm khốn đốn nhất xuất binh đánh lén. Khi hắn lui về trong thành, bầu trời phía đông đã nổi lên chút ánh sáng. Thành chủ, Tuấn Kiểm, Thập Thất Lang vừa nhìn thấy bộ dáng của Trùng Phát, sắc mặt của một đám người vây quanh đột nhiên thay đổi, bối rối lớn tiếng kêu: Cửu lão ở nơi nào? còn không mau đi bệnh viện mời Cửu lão tới chữa thương cho thành chủ. Đối mặt với bộ hạ vây quanh, Trùng Phát muốn che mặt, trận chiến tối nay quả thực mất mặt xấu hổ, may mắn cuối cùng vất về được chút vô liếng. Nhưng trên má trái của hắn đang cắm một mũi tên dài, lại làm sao cũng không che được. Vừa rồi ở ngoài thành chém giết, Trùng Phát hoàn toàn không cảm giác được có gì khác thường, nhưng hiện tại vừa nghỉ ngơi, từng đợt đau đớn liền khiến cho Trùng Phát ngồi không yên, cũng đứng không vững. Lão quân y tên là Quan Tây Cửu Nhất Văn rất nhanh đã chạy đến. Tóc hai hắn bạc trắng, nhưng tinh thần lại rất tốt. Rõ ràng mấy ngày trước, dưới sự tiến cử của Hàn Cương và đệ tử của hắn Lý Đức Minh, triều đình ban cho một chức quan. Nhưng hắn vẫn đi khắp nơi trong quân doanh Quan Tây, không muốn tiếp nhận một chút việc nhẹ nhõm nào. Mấy ngày nay, vừa vặn đi dạo đến chỗ Vi Châu này, đối với vị lão quân y hành y vài chục năm này mà nói, xử lý vết thương như thế nào, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Cầm kim kẹp chặt thân mũi tên, ngón tay thò vào trong miệng Trùng Phát trường lớn, nắm chặt mũi tên kéo ra. Theo đám mũi tên rỉ sét loang lổ mang theo máu loang cùng nhau tuôn ra, còn lại chỉ cần rửa sạch vết thương và khâu lại. Vết thương xuyên suốt trên gương mặt đau rát, hai tay Trùng Phát nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, nhưng không rên một tiếng. Cửu Nhất Văn rất hài lòng Trùng Phát phối hợp, lấy ra một cái hồ lô, đưa cho Trùng Phát. Trùng Phát tiếp nhận hồ lô rượu, mở nút, mùi rượu nồng đậm lập tức tản ra. Binh lính chung quanh ngửi được mùi rượu, đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt. Đây là một hồ lô rượu mạnh chậm rãi, hơn nữa còn là thiêu đao tử cực thuần chính. Đặt ở trong quân doanh, trong 10 người ít nhất cũng có 2-3 người nguyện ý lấy nửa tháng đồng lộc tiền đến đổi một hồ lô rượu ngon này. Nhưng đặt ở lúc này, là dùng để rửa vết thương, dùng để xúc miệng, dùng sức một chút, khử trùng tốt. Cửu Nhất Văn phân phó, Trùng Phát không dám không nghe theo. Rót một ngụm rượu lớn, chỉ xúc miệng, một nửa rượu từ trong miệng phun ra, còn lại một nửa phun ra, đều là đỏ tươi, còn có một trận đau nhức kịch liệt. Thật thông khoái. Trùng Phát cắn răng hét lớn. Lại đến. Cửu Nhất Văn bức Trùng Phát lại tiếp tục. Một hồ lô rượu mạnh xúc miệng, màu máu trong rượu phun ra dần dần nhạt đi. Cửu lão, thành chủ bị thương còn gấp không? Một thân tín của Trùng Phát khẩn trương hỏi. Trùng Phát nghe vậy liền không thoải mái, không phải chỉ là chúng mũi tên sao? Chuyện lớn bao nhiêu, mỗi đốt một chút mà thôi. Đừng lúc nhích. Đừng nói chuyện. Cửu Nhất Văn dùng sức vỗ đầu Trùng Phát một cái, không chút khách khí giáo huấn. Cửu Nhất Văn có bối phận giang hồ cực cao, thậm chí còn từng quen biết với các tướng lĩnh Tây quân thế hệ đó của Trùng Thế Hành. Trùng Phát là một văn bối hậu sinh, cho dù dựa vào chức quan cũng không thể giữ được dáng vẻ, chỉ có thể thành thật nghe lời, không dám lộn xộn nữa. Lão quân y râu tóc bạc phơ đeo kính lão, cầm một cái kính lút, tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên mặt Trùng Phát, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có thương tổn đến mạch máu lớn, khâu lại bôi thuốc sẽ không có trở ngại gì. Chỉ là vết thương trước khi lành phải kiêng kỵ miệng vết thương. Chiêu trợ thủ cầm kim chỉ khử trùng tới vá vết thương cho Trùng Phát, lão quân y lớn tuổi, tay không ổn định bằng người trẻ tuổi. Trên người Trùng Phát mặc một thân giáp tướng quân, lực phòng hộ hơn xa binh lính bình thường sử dụng giáp toàn thân, càng không cần phải nói giáp ngực nửa người của kỵ binh, từ đầu đến chân đều có thể phòng hộ đến. Nếu như mỗi một kiện phụ kiện đều trang bị trên, ngoại trừ mắt ra, không lộ một tia sơ hở. Nhưng hắn vì để tiện cho chỉ huy, cũng không muốn liên lụy đến tọa kỵ, chỉ trang bị mấy bộ phận vị trí yếu hại như ngực, bụng và lưng, còn tháo mặt nạ bảo vệ xuống. Vật khí trên trận cực kém bị một mũi tên bắn thủng gò má, còn mang theo một cái răng rãnh khâu lại vết thương xong, Trùng Phát thở dài, tướng mạo phá phách này vốn không thể so với 19, lần này lại kém 5 điểm. Lần sau lại cùng hắn đi dạo ký viện, những kỹ nữ kia đều không thèm nhìn. Trong ký viện, có tiền chính là tổ tông. Trong lòng ta cất trăm quan, lão già này đi rồi vẫn không thiếu người định nọ. Lần sau đi, gặp người liền khen thưởng, xem huynh đệ ngươi có thể so sánh được hay không. Có tiền này, còn không bằng dùng để giáo huấn sĩ tốt. Hôm nay có thể một phát bắn lui người Liêu, đều là công lao ngày thường luyện ra được. Vậy thì đừng oán giận. Cửu Nhất Văn nói, dùng sợi bông dính một loại thuốc mỡ màu đen tản ra mùi khó hiểu, nhét vào trong miệng Trùng Phát, cao dược phải dán lên vết thương, đừng bung ra. Trùng Phát ngoan ngoãn dán thuốc mỡ lên vết thương bên trong, một cảm giác mát lạnh từ miệng vết thương khuyết tán ra, đau đớn đột nhiên giảm đi rất nhiều. Giúp Trùng Phát thu dọn vết thương, Cửu Nhất Văn thu hồi hồng thuốc, để tiểu đồng sau lưng cong lên, chống gậy xuống dưới sự dịu đỡ của phó tướng đi xuống thành. Tuyệt đại đa số thương binh đều nghỉ ngơi ở đó. Nhưng Trùng Phát muốn xem tình hình địch, không có cách nào đến bệnh viện quân y trị liệu, Cửu Nhất Văn chỉ có thể tới cửa xem bệnh. Trùng Phát đứng dậy tiến đường, tiện thể một cước đá bay hai gã thân binh, nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi đỡ đi. Vừa mới tiến Cửu Nhất Văn đi, tiếng kèn liền từ các cửa thành vang lên. Chém giết ban đêm khiến người Liêu vẫn chịu thiệt không nhỏ, rốt cục nhịn không được muốn bắt đầu tiến công. Trùng Phát bước vài bước đến bên tường thành, nhìn về hướng người Liêu tấn công, ngoài thành cờ bay phấp phới, khí thế hung hăng. Thật sự là muốn tiến công. Được. Trùng Phát dùng sức vỗ ngông 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 lung lung, chỉ sợ các ngươi không đến. Chương 278. Tùy Dương Nhạc Phi, hướng tây. Chương 278. Tùy Dương Nhạc Phi, hướng tây, 9. Không ngoài dự liệu, trong tiếng kèn, nhóm đầu tiên được phái lên chính là người đảng hạng. Dẫn đầu xuất trận là quân đảng hạng có khoảng hơn 3000 người, binh khí trên tay đều có, binh lính mang giáp cũng chiếm một nửa. Trên cơ bản đều là giáp gỗ sáng loáng. Cũng không biết người đảng hạng ngày thường bảo dưỡng áo giáp này, lau bao nhiêu dầu mỡ, làm cho Trùng Phát ở trên thành cũng cảm thấy chói mắt. Trùng Phát cười toát miệng, thấp giọng mắng một câu, tất cả đều là chỗ tốt Cao Tuân dụ đưa tới. Linh Châu thành thất bại, hai quân Phù Nguyên, Hoàng Khánh cộng lại 5-6 vạn nhân mã, lục tục trốn về hơn phân nửa, nhưng còn mang theo giáp trụ thì không có mấy người, lúc chạy trốn chỉ sợ ngại khôi giáp nặng, tất cả đều tặng người, còn kèm theo thần tí cung, chả mã đao cùng không ít thợ thủ công có thể tạo phích lịch bàn tháo. Đợi đến khi người Liêu chiếm Hưng Linh, thông qua hai nước hòa nghị, bắt về không ít tù binh, nhưng thợ thủ công một người cũng không có mang về. Lúc cuộc chiến Diêm Châu, nếu không phải có một đám binh giáp như vậy, người đảng hạng cũng sẽ không dễ dàng công phá Diêm Châu thành như vậy. Mà ở dưới Diêm Châu thành, phụ thân của hắn đã lấy lại hơn phân nửa lễ vật Cao Tuân dụ tặng, không thể tưởng được còn có nhiều như vậy ở bên ngoài không thu hồi. Trước mắt người đảng hạng có thể có một nửa trang bị giáp trụ, người Liêu đương nhiên sẽ không thiếu. Có giáp trụ hộ thân, phạm vi hữu hiệu của thần tí cung lập tức giảm phân nửa. Trùng Phác mặt âm trầm suy nghĩ, nhưng lập tức lại than thở vận may của mình. May mắn lúc trước dưới thành có 1000 bộ tốt của người Liêu, bởi vì người Liêu truy đuổi mình quá chặt, để phòng ngừa ngộ thương, không thể không thả gần mới bắn. Nếu không cho dù có chuyện trước đó bố trí một phen, cũng không lật được. Cuối cùng khi Trùng Phác quay người chém giết với truy binh người Liêu thấy rất rõ ràng, trên người bọn họ rõ ràng mặc giáp ngực do quân khí dám tạo ra. Sau lưng quân đảng hạng xuất chiến còn có nhóm quân đảng hạng thứ 2 cũng có 3-4000 người trong nhóm người này, tỷ lệ trang bị giáp trụ thoạt nhìn ít đi rất nhiều, phía sau nữa lại có nhiều Liêu quân áp trận hơn nữa. Ba mặt bắc, đông, tây đủ cho vài người. Chỉ nhìn khí thế, đã vượt xa những người đảng hạng chẳng biết tại sao lại chiến đấu. Tổn thất trước đó dưới thành đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là một chút thương tổn da thịt, thương tổn chỉ là mặt mũi. Người đảng hạng không cưỡi ngựa mà đi bộ. Hơn 3000 người lấy phía bắc làm chủ, từ quân doanh cách đó 2 dặm xuất phát, tạo thành một đám bụi mù. Mà trong đám bụi mù, hai chiếc phi thuyền từ từ bay lên bầu trời. Đều phái phi thuyền lên đây rồi. Phó tướng Lý Thanh của Trùng Phác bước lên đầu tường, khép mắt nhìn lên bầu trời. Từ đại tướng Hán nhân duy nhất của Tây Hạ quốc đến phó thành chủ của một thành, trên lệch không thể nói là không lớn. Ở Đại Tống luôn luôn khoan hậu đầu hàng người, đó là một ngoại lệ rất ít gặp. Nhưng chủ yếu vẫn là thân phận của bản thân Lý Thanh quậy phá. Nếu như Lý Thanh giống như các hảo tù của đảng hạng và thổ phiên có bộ tộc của mình, vậy hắn ít nhất có thể được một chức thứ sử gọi là quan. Đáng tiếc hắn là người Hán, dưới trướng đều là quân Hán. Sau khi hàng thuận, liền lập tức bị giải trừ khống chế đối với quân đội, sau đó liền an bài đến vị trí không nắm được quyền. Bất quá trong quá trình này biểu hiện cực kỳ cung thuận, bởi vì năng lực bản thân hắn lại được Triệu Cát coi trọng, nhiều lần chằn chọc mới lại bị phái đến tiền tuyến lãnh binh. Phi thuyền cũng không có gì, dù sao Phổ Nhạc thành chỉ lớn như vậy. Phổ Nhạc thành cũng không lớn, tường thành dài 1100 bước, cũng chính là hơn 3 dặm. Hơn nữa là quân thành tiêu chuẩn, không có người không phận sự gì, chỉ có nhà thất của riêng các quan binh. Đứng trên tường thành 3000 quân Hán, đều có thể kề vai sát cánh, còn không cần lo lắng sau lưng có người làm chuyện xấu. Tự nhiên, thủ thành không có khả năng đem người chồng chất lên tường thành, 5-600 người là đủ rồi, bảo hiểm tuyệt không quá 8-900. Trùng Phác đem hơn 2700 bộ tốt, án theo chỉ huy phân làm 6 bộ, thay nhau lên thành. Chỉ cần cam đoan mỗi một khắc đều có 2 chỉ huy ở trên đầu thành là đủ rồi. Trùng Phác nói chuyện có chút buồn bực. Trên mặt hắn cuốn băng vải, từ má trái treo nghiêng đến thai bên phải, cuốn chặt vài vòng, nói chuyện cũng không tiện. Bất quá có 2 thân binh lớn giọng đang cầm 2 thùng sắt mỏng không đáy ở bên cạnh hắn. Giúp hắn kêu gọi, trên dưới thành đều có thể nghe thấy hiệu lệnh của hắn. Giơ tay lên, thân binh truyền lệnh liền nhích lại gần, Trùng Phác phân phó nói, đem phi thuyền của chúng ta cũng thả ra ngoài. Lính liên lạc cầm lấy thùng sắt mỏng, chạy đến biên giới bên trong, vị tường thành hét lớn truyền hiệu lệnh của Trùng Phác xuống dưới. Mùi thuốc lá trong không khí lập tức nồng nặc. Nhiên liệu tồn tại trong thành không ít, nhưng bây giờ là mùa đông, nếu không phải người Liêu thả phi thuyền, cần duy trì trung sĩ khí trong thành, Trùng Phác cũng không muốn lãng phí nhiên liệu trên phi thuyền. Tường thành cao hơn 2 trượng cộng thêm 2 tầng lầu địch cao dùng để giám sát tình hình địch, độ cao đã dư giả. Những thang mây kia mới là phiền toái. Trùng Phác chỉ vào đám người đảng hạng càng ngày càng gần, từng cái thang dài 3 trượng trong đám người vô cùng dễ thấy. Lý Thanh gật đầu, có thể tạo thang mây dài như vậy, là có thể tạo phích lịch pháo. Cũng không biết trong doanh địa người Liêu giấu bao nhiêu công tượng, còn có vật liệu gỗ. Trùng Phác tự hỏi hắn một năm nay bỏ không ít công sức để chữa trị Phổ Nhạc thành, tất cả vật liệu gỗ có thể sử dụng xung quanh đều bị chặt sạch. Hơn nữa còn có củi và cỏ cây bình thường sử dụng, cũng phải trắng trợn chặt cây cỏ xung quanh. Gần Phổ Nhạc thành, căn bản không thấy được nửa điểm màu xanh biếc. Nhưng trong đội ngũ người đảng hạng vẫn có thang mây tồn tại, điều này làm cho Trùng Phác rất kinh ngạc, đừng nói là từ Diệu Đức thành vận chuyển tới chứ. Số lượng thang dài cũng không tính là nhiều, loại thô kệch thô sơ số 1 chỉ có 10-20 cỗ. Muốn chế tạo thang dài có thể leo lên tường thành cao chừng 2 trượng, nhất định phải có tay nghề một công nhất lưu và vật liệu gỗ thượng đẳng. Mặc dù không nói vật liệu gỗ, chỉ riêng thợ mộc đẳng cấp này đã giống như manh tướng có thể mở 2 cung đá, đã là ít ỏi. Cho dù là đại tống bên này cũng không thấy nhiều, trên tay người Liêu ngoài thành tự nhiên càng ít. Trong quân đội đại tống, bình thường đều là trực tiếp chế tạo xe thang mây, dưới cái thang dài có thân xe chống đỡ, sẽ không bởi vì chiều dài quá độ mà dễ dàng bẻ gãy. Chỉ cần có bản vẽ, mấy thợ mộc bình thường phối hợp có thể dễ dàng làm ra. So với đơn thuần thang dài 3 trượng, công nghệ đơn giản hơn nhiều. Nhưng hơn 10 chiếc thang dài này đã khiến cho Trùng Phác cảm thấy giật mình. Điều này đại biểu trong doanh của đối phương chí ít có một thợ mộc cấp đại tượng, cũng đại biểu cho việc phích lịch pháo tiếp theo tuyệt đối sẽ không ít. Cao Tuân Dụ rốt cuộc đã tặng cho người ngoài bao nhiêu thứ? Còn hào phóng hơn cả chân tông hoàng đế. Binh lính đảng hạng xông lên trước nhất đã tới trong vòng 200 bước, nếu như không tính 8 nhu nỗ, lại tiến lên 30 bước nữa là tới phạm vi hữu hiệu của thần tí cung. Mấy trăm tướng sĩ trên thành tuy rằng thần sắc vẫn ung dung như cũ, bất quá hai tay đã nắm chặt thần tí cung thân nỏ. Trùng Phác xung thân binh vẫy vẫy tay, lại gần rồi bắn. Thần tí cung uy lực lớn nhất vẫn là ở lúc mặt đối mặt, mặt dán mặt. Người đảng hạng ngoài thành càng lúc càng tiếp cận tường thành, tốc độ cũng bắt đầu tăng lên, từ bước nhanh đến bước nhanh, lúc này đã bắt đầu chạy. Ở phía sau một nhóm 200 bước, số người còn nhiều hơn một chút, nhóm quân đảng hạng thứ 2 cũng bắt đầu tiếp cận. Kiến phụ công thành. Hơn nữa còn là kiến phụ công thành có tiết tấu nắm bắt rất không tồi, đối với người Liêu bán mạng cho người Liêu, người đảng hạng bị chiếm đoạt gia viên tự nhiên không cam tâm tình nguyện. Bất quá nhìn thấy quân thủ binh thưa thớt trên Phổ Nhạc thành, bọn họ ngược lại vẫn cố lấy một chút dũng khí. Tiếng hò hét vang lên, hơn 3000 binh sĩ đảng hạng xông về phía tường thành. Trang bị của bọn họ cũng càng ngày càng rõ ràng, ngoại trừ binh sĩ mang thang mây, mỗi người đều mang theo một cái túi thoạt nhìn rất có trọng lượng. Trùng Phác và Lý Thanh trên đầu thành, chỉ thuận tiện liếc mắt một cái, liền xác định dự định của người đảng hạng. Đây là chuẩn bị lũy thổ thành sơn, đang tiến hành thang mây công thành, đồng thời cũng chuẩn bị dùng ưu thế nhân số cứng rắn chống đỡ quân coi giữ trong Phổ Nhạc thành. mà những bao đất này cũng có thể lót dưới thang mây, để ngừa lúc trèo lên thì bẻ gãy. Chỉ là thế công như vậy, ở trong mắt quân Tống am hiểu thủ ngữ nhất, ngay cả trò cười cũng không tính. Binh sĩ đảng hạng dẫn đầu đi xuống trong thành hào chỉ có một tầng nước bị đóng băng. Các chỉ huy sứ quay đầu nhìn lại lâu, chúng phát lắc đầu, trên thành liền không hề có động tĩnh gì. Binh lính đảng hạng bắt đầu ném những đống đất dưới chân tường thành. Chúng phát nói câu, chờ một chút, trên thành vẫn không có động tĩnh. Khi binh lính đảng hạng kéo trường cung, bắn đầu tường, để hiểm hộ thang vượt qua thành hào, chúng phát vẫn không cho quan quân phản kích, trên thành vẫn không có động tĩnh. Cho đến khi đã vượt qua một nửa quân đảng hạng vượt qua thành hào, thang mây lần lượt treo lên đầu thành, một đám chiến sĩ đảng hạng dũng mãnh nhất bắt đầu leo lên thang mây, chúng phát rốt cục vung tay xuống. Các tướng tá bị đè nén đã lâu hoan hô một trận, chỉ nghe trên thành một trận trống vang, cây cối, vũ cán, bình sám, dầu sôi lập tức chút xuống, nện gãy thang mây, tưới thương thân thể, sau đó chính là mấy trăm thần tí cung cùng bắn. Bên chân mỗi một thần tí cung thủ đều có 7-8 thần tí cung đã trương sẵn, cầm lấy cung nỏ, đặt mũi tên lên, trong vòng một hơi thở có thể bắn trúng một mũi tên. Trống vang lên không quá 10 tiếng, trên thành cũng đã bắn xuống mấy ngàn mũi tên. Trong thời gian ngắn nhất, kẻ địch sát thương nhiều nhất, dưới một kích như vậy, liền có thể khiến quân địch hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Khoảng cách không đến 10 trượng, uy lực thần tí cung phát huy ra đầy đủ, cho dù giáp và mũ giáp do quân khí giám chế tạo cũng không chống đỡ được bắn gần như vậy, chỉ có thể hóa giải một ít vết thương chí mạng, làm cho binh sĩ chúng tên chỉ bị thương không chết. Nhưng tiếng kêu thảm thiết đầy đất cũng có thể làm cho người ta mất đi ý chí chiến đấu. Ở thời điểm nhóm quân công thành đầu tiên này gần như sụp đổ, cửa thành đột nhiên mở ra cho bọn họ một kích cuối cùng. Chỉ trông coi tường thành không gọi là thủ thành, lấy tường thành làm bằng, không ngừng ra khỏi thành phản kích, mới là đạo ổn thủ thật sự. 1000 chiến sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức cầm chiến phủ từ trong cửa thành rất ra, lao vào trong đám địch hỗn loạn dưới thành, vung dịu tùy ý chém giết, mang theo một mảng sóng máu. Thần tí cung trên thành cũng thuận thế kéo dài ra ngoài, dùng cung tên chặn đường lui của quân địch. 3000 binh lính đảng hạng tan rã, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, giống như dê con bị quân Tống tàn sát. Phi thuyền cao cao tại thượng truyền cảnh này cho tướng lĩnh quân Liêu phía dưới, dưới tiếng kèn thúc giục, trận thứ 2 kéo ở phía sau lập tức ra tốc chạy tới, mà hai đội hơn 500 kỵ binh người Liêu cũng theo đó xuất động. Trên đường lâu, chúng phát cung dung ra hiệu, phích lịch pháo, ngăn chặn tặc nhân phía sau cho ta. Phích lịch pháo trong thành nổ, một túi đá bay lên trời, vạch ra đường vòng cung, lại nặng nề rơi xuống mặt đất. Dây thường bọc đá dưới trọng lực đứt đoạn từng cái, đá cuội từ trong linh châu xuyên siêu tập được bắn ra tứ tán, thoáng cái ngăn chặn đợt thế công thứ hai, làm cho bọn họ tránh né phi thạch, chỉ có thể ngồi nhìn quân đội dưới thành dưới búa lớn của người Tống khóc thét kêu gào. Lý Thanh hơi lãnh đạm nhìn một màn này, cũng không có cảm nhiễm hưng phấn cùng cuồng nhiệt của các tướng tá khác trong địch lâu. Nơi này căn bản không cần hắn, chúng phát chỉ cần hạ mệnh lệnh, còn lại giao cho các tham mưu. Dưới sự an bài của bọn họ, thậm chí ngay cả phân phối phích lịch pháo cũng đã điều chỉnh xong, chỉ cần chờ hiệu lệnh trên thành. Trước đó chúng phát có can đảm lĩnh quân ra ngoài đánh lén doanh, mà không phải để cho phó tướng là hắn dẫn đầu, cũng là ỷ vào lực khống chế quân đội trong thành. Có lẽ chúng phát chưa bao giờ tin tưởng người đầu hàng như y, thì có lẽ y đi tới tiền tuyến là một lựa chọn sai lầm. Chương 279. Tùy Dương Nhạn Phi Tây Đông. Chương 279. Tùy Dương Nhạn Phi Tây Đông. 10. Chiến đấu dưới thành kết thúc. Cũng không phải đã chém tận giết tuyệt quân địch dưới thành, ngay cả thủ cấp cũng thu hồi lại, mà là hai đội kỵ binh Liêu quân nhanh chóng xen kẽ khiến chúng phát cảm thấy nguy hiểm. Phi thuyền treo cao trên không trung của người Liêu có thể thấy rõ bố trí trong thành. Dưới sự chỉ huy của phi thuyền, hai đội kỵ binh này nhẹ nhàng tránh khỏi phạm vi công kích của phích lịch pháo, trực tiếp xuyên vào dưới thành. Tuy nhiên 1000 Liêu kỵ, dựa vào 1000 tinh binh ngoài thành, chúng phát cũng không cảm thấy thua. Chỉ cần bày trận ở bờ sông, hoàn toàn có thể đọ sức một chút. Nhưng tính toán được mất, lão vẫn hạ lệnh xuất kích rút lui. Số người chênh lệch thật sự quá lớn, một khi người Liêu và người đảng hạng lấy bộ kỵ phối hợp, cho dù cộng thêm trong thành có thể điều khiển ra 2-3 binh lực chỉ huy, ở cuối cùng giành được thắng lợi, trả giá cũng là chúng phát không muốn nhìn thấy. Thực sự là đáng tiếc a, chúng phát nhẹ giọng tự nói. Trên mặt lại là nụ cười hài lòng. Trong số ngàn chiến sĩ xuất chiến, vỗ vỗ bả vai bọn họ, sau đó lớn tiếng khích lệ sự dũng cảm của bọn họ. Bất kể là quân binh, ai ai cũng nở nụ cười, có thể một lần hành động đánh bại quân địch, bất kể là ai đến xem, đều là một thắng lợi đáng mừng. Tiếp theo chỉ cần tiếp tục chiến đấu, đánh bại người đảng hạng, những người Liêu còn lại cũng không thể cưỡi ngựa đến công thành chứ. Lý Thanh ở ngoài đám người nhìn ra được, chúng phát hắn cũng chưa thỏa mãn. Nếu có thể đem 3000 đảng hạng chém giết hơn phân nửa, sĩ khí quân đảng hạng sẽ hoàn toàn sụp đổ, trận chiến này sẽ không phát huy được tác dụng nữa. Mà lấy tác phong của người khiết đan mà chúng phát hiểu, bọn họ cũng sẽ không lấy tính mạng của mình đi công kích thành. Kết quả của trận chiến này rất có thể sẽ quyết định như vậy. Nhưng bây giờ, kỵ binh Liêu quân bức lui quan quân, cứu về hơn phân nửa binh lính đẳng hạng, sĩ khí chưa tiết, chiến sự hơn phân nửa còn muốn kéo dài đúng như chúng phát sở liệu, đợt thế công tiếp theo cách một canh giờ sau lại bắt đầu. Vẫn là người đảng hạng chủ yếu đánh, lần này bọn họ lựa chọn cách xa cổng thành và phích lịch pháo, từng người mang theo đống đất, ý đồ dùng biện pháp tốn thời gian nhất để công lên đầu tường. Người khiết đan cũng bắt đầu phối hợp công kích. Từng đội hơn 10 kỵ binh khiết đan bắt đầu chạy vòng quân thành, thỉnh thoảng bắn lên thành mấy mũi tên, tìm kiếm lỗ hổng trên thành phòng. Còn có 2 chi đội ngàn người khác, ở ngoài một dặm giám thị cửa thành, nếu quân coi giữ trong thành muốn mở cửa thành ra, bọn họ sau khi khởi động đảo mắt đã tới. Nhưng công kích như vậy, quân Tống trên thành ứng đối tự nhiên. Hai đội giám sát cửa thành rất dễ giải quyết, chúng phát trực tiếp đem nỏ 8 châu rời qua. Động tĩnh trên đầu thành này bị phi thuyền trên trời phát hiện, đội hình vốn coi như chặt chẽ, lập tức trở nên lỏng lẻo, tướng lĩnh dưới cờ cũng lui ra sau trận. Sau minh hội giao minh, tầm bắn vượt xa một dặm, là lợi khí thủ thành mà người khiết đan sợ hãi nhất. Kỵ binh khiết đan quấy rối nhiễu loạn vòng thành càng dễ giải quyết. Thần tí cung tính toán số lượng trước cũng không khó, mấy chục thần tí cung đồng thời xạ kích một điểm, trong 3 lần luôn có một lần có thể đem kỵ binh khiết đan phóng như bay bắn ngã ngựa. Mấy lần xuống, vòng vây bọn họ vòng liền càng lúc càng lớn, mũi tên dài từ trên ngựa bắn ra, cũng đều hướng trong chiến hào rơi xuống. Về phần người đảng hạng còn đang xông xuống dưới thành, quân Tống bỏ thêm bánh xe cho Phích Lịch Pháo, trực tiếp đẩy qua. Nhìn người đảng hạng ôm đầu chạy trối chết dưới đạn đá và bùn, Lý Thanh lắc đầu, hôm nay nếu không phá được thành, còn muốn phá thành, trừ phi trong thành hết đạn cạn lương thực. Một tòa quân thành binh lực sung túc, phòng thủ ngoan cố, lương thực đầy đủ, chỉ cần quân coi giữ có lòng tin kiên định, cho dù quân Tống đến tấn công, cũng tất nhiên là lẻ mề bền bỉ. Cái khác không nói, năm xưa Bối Châu Vương thì cứ làm loạn ở thành, để bình định cỗ phản quân này, Văn Ngạn Bắc và Minh Hạo đã xây một bức tường vây quanh thành, dùng thời gian một năm mới công phá được Bối Châu. Nếu đã không thể một chống tức khắc, như vậy cũng chỉ có thể lấy thời gian và mạng người đi lấp hào thành. Người Liêu còn chưa có lấy ra Phích Lịch Pháo. Chúng phát suy nghĩ nhiều một chút, nếu là tạo nhiều, thì không thể không xuất chiến. Nhưng mãi đến khi mặt trời lặn, hắn cũng không thấy Phích Lịch Pháo xuất hiện, chỉ thăm dò qua lại, sau đó phản kích rút đi. Người Liêu không có ý định một kích phá thành, nhìn ra điểm này cũng không biết một mình chúng phát. Thủ pháp dụng binh vững vàng như vậy, một ngày trôi qua, chúng phát cảm thấy đối thủ của y căn bản không giống như người khiết đan trong truyền thuyết, mà giống như tướng soái bên đại tống. Viện quân khi nào mới đến? Lúc trên dưới thành đều đốt lửa trại, Lý Thanh hỏi chúng phát. Chúng phát buông chén canh xuống, hiện tại y chỉ có thể uống cạn, Triệu Kinh Lược chi binh, biết khi nào phái binh thích hợp nhất. Lý Thanh chân nhíu mày một cái. Năm ngoái từ Hy thủ Diêm Châu, chúng nạc cũng biết lúc nào phái binh thích hợp, cuối cùng quả thật là đại thắng. Nhưng từ Hy chết dứt khoát, tướng sĩ kinh doanh cả thành cũng chết không còn lại được một nửa, khúc chân trốn ra từ lúc thành phá đều bị đoạt văn tự từ khi xuất thân tới nay, tức chức thành dân. Nếu Triệu Trinh cũng học theo lão tử chúng phát làm việc, như vậy Phổ Nhạc thành, thậm chí Vi Châu kết quả cũng sẽ không tốt. Phổ Nhạc thành nhất định có thể giữ được. Cho dù Khánh Châu cách xa, Diêm Châu cũng cách nơi này không xa. Chúng phát nhìn Lý Thanh một cái, vẫn nên nghĩ đến thế công hôm nay của người Liêu trước đã. Sau khi uống một bụng cháo thịt, chúng phát triệu tập các tham mưu tổng kết kinh nghiệm thủ thành hôm nay, cũng tính toán một chút vì sao hôm nay người Liêu công thành cho người ta cảm giác kỳ quái như vậy. Kết luận cuối cùng là phòng trừng có thể là hôm qua trộm doanh làm rối loạn kế hoạch của người Khiết Đan, truy kích xem như bị thiệt thòi lớn, cho nên chủ tướng Liêu quân đối diện không nhịn được. Nếu như không phải nguyên nhân này, chúng phát cảm thấy bọn họ hẳn là đợi sau khi Phích Lịch Pháo chế tạo xong mới có thể bắt đầu công thành. Nếu không hai ngày trước khi vừa đến dưới thành sẽ lập tức công kích, mà không phải hạ trại vây thành. Ngoài ra còn có một suy đoán, nói không chừng trước khi công thành cũng có thể tiêu hao một chút ý nghĩ của người đảng hạng. Một đám cường đạo tu hú chiếm tổ chim khách, khẳng định không muốn nhìn thấy nguyên chủ cứ lắc lư trước mắt. Đại Tống sợ người Liêu kích động bộ tộc đảng hạng trong eo sông Thanh Đồng, sợ rằng người Liêu cũng lo lắng người Tống theo dõi người đảng hạng còn sót lại dưới chân núi Hạ Lan. Chúng phát càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này có đạo lý, nếu không thì không thể giải thích hành động kỳ quái lần này của người Liêu. Xung đột trên biên cảnh rất phổ biến, thương vong trên dưới 100 người, đến trên triều đình cũng chỉ là cãi nhau mà thôi. Hai nước Tống Liêu đều có chỗ khó riêng, không có khả năng tùy tiện khai chiến. Trước mắt loại thế công quy mô này ở sau lưng, khẳng định có một tầng ý nghĩa sâu hơn. Vì một tiểu đội Liêu quân mà bỏ qua Chử Huyền Chi Minh đã duy trì mấy chục năm, chẳng lẽ bên trong có cha ruột gia luật tất tân hay sao? Một lời nói dí dỏm của Tham Nhu làm cho tất cả mọi người đều nở nụ cười, đạo lý này là không sai. Chúng phát không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy, Lý Thanh Tử cũng không tin. Nhưng lấy thân phận hai người, nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa, chỉ cần giữ vững thành trì, còn lại phải xem triều đình. Ba ngày tiếp theo, đơn thuần là tiêu hao chiến, dùng tính mạng người đảng hạng để tiêu hao các loại vật tư như mũi tên của quan quân thủ thành. Thủ cấp thu hoạch được ít nhất có thể làm cho Trùng Phát cùng Lý Thanh quan giai nhảy lên 2-3 giai, đây là sau khi Tây Hạ quốc diệt, Trùng Nặc và Hàn Cương để cho thủ cấp người đảng hạng càng ngày càng không đáng tiền dưới tình huống có thể đạt được công thưởng. Mà viện quân của Vi Châu cũng tới. Tuy viện quân chỉ có một kỵ binh chỉ huy, hơn nữa tướng lĩnh tới viện là Trùng Phát huynh đệ Trùng Sư Trung, năm ngoái ông ta được điều đi đường Tam Lương, nhưng một tháng trước lại được triệu hồi về Hoàn Khánh. Tuy nhiên đối với 3.000 quan binh bị vây trong thành mấy ngày nay mà nói, Châu Trung Hòa Lộ đều không quên bọn họ, đương nhiên là một tin vui khiến người ta cực kỳ phấn chấn. Nhưng trong mắt Trùng Phát, Lý Thanh, đây càng là biểu hiện của người khiết đan ngoài thành muốn bắt cá lớn. Vung tha hơn 300 kỵ binh này, nói không chừng có thể hấp dẫn càng nhiều viện quân hơn nữa. Vây điểm đánh viện binh là chiến thuật cực kỳ phổ biến. Diệt viện quân, hủy đi hy vọng thủ quân trong thành, phá thành cũng không còn là việc khó, tức là cái gọi là ngoài không có cứu quân, trong không tất thủ thành. So với viện quân, có một việc khác quan trọng hơn, chính là người đảng hạng ngoài thành sai sứ liên lạc Trùng Phát, mang theo thư tín, nói là muốn quy hàng. Nếu trong thành có thể trợ giúp nhất định, bọn họ thậm chí có thể nội ứng ngoại hợp, đâm một đao sau lưng người khiết đan. Chuyện này khiến cho Trùng Phát cực kỳ động tâm, một lần hành động đánh bại Liêu quân xâm phạm gấp mấy lần, tự nhiên công lao lớn hơn gấp 10 lần so với thủ thành. Có thủ cấp của người khiết đan lót dưới chân, đối mặt với ai cũng có thể cao hơn một đầu. Hai năm qua, thập lục đời trước của Triết gia cùng lão đại đời này đều là lô mũi hướng lên trời. Nhưng cũng không khỏi có chút nghi ngờ, ai cũng không nói chính xác đây có phải là mưu kế hay không. Các tham mưu một trận bàn bạc, cảm thấy vẫn nên thận trọng cho thỏa đáng. Tuy nói người đảng hạng có thể là bị buộc ra trận, bị chết quá nhiều mà muốn trả thù người Liêu, nhưng vạn nhất là kế sách của người Liêu, chuyện sau này sẽ không thể vãn hồi được nữa. Trùng Phát khó được do dự, liền hỏi Trùng Sư Trung, Nhập Tam, ngươi cảm thấy thế nào? Trùng Sư Trung suy nghĩ một chút, nói, nhớ năm ngoái khi ta lên kinh gặp Lao Thất Chết Già, từng nói về chiến dịch Thăng Châu, chính là trận chiến chém đầu hơn 2 vạn người kia. Lúc ấy Chết Thất nói một câu, người đảng hạng đã chết, mới là người đảng hạng tốt. Lời này nghe hắn nói là từ người bên cạnh Hàn học sĩ mặc ra. Xem kết cục của đảng hạng Hắc Sơn, ngược lại không giống nói lung tung. Trùng Phát nghe ra ý tứ trong lời nói của Trùng Sư Trung, cau mày, đổi thành người khiết đan không phải cũng như vậy sao? Có cần xen vào không? Trùng Sư Trung hỏi ngược lại, mặc kệ hắn là tộc nào, tất cả đều là Man Di. Lấy chế Di không thành vấn đề, giúp Man Di đánh Man Di thì không khỏi quá nhiều chuyện. Thấy Trùng Phác vẫn do dự bất định, Trùng sư Trung nói thêm, nếu người đảng hạng muốn gia nhập triều đình, ít nhất phải giao một cái đầu danh trạng mới được. Mỗi người mang một thủ cấp người khiết đan đến làm chứng, yêu cầu này không quá phận chứ. Nhập Tam. Trùng Phác phát ra tiếng niệm ai, ngươi năm nay đến Châu Vương Thuấn Thần dạo một vòng, rốt cuộc học được cái gì vậy? Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Trùng sư Trung cười lạnh một cái, xích lại gần một chút, Thập Thất Ca, nói thật, ngươi đừng trách. Chuyện chiêu hàng nạp phản bội này, đừng nói là Thập Thất Ca ngươi, cho dù là Ngũ Thúc cũng không đủ tư cách. Đám người đảng hạng này nếu nguyện ý quy thuận, để cho bọn họ đi nói chuyện với triều đình đi. Triều đình sao? Trùng Phác nghĩ, có lẽ hẳn là có thể tin tưởng Chư Công hai phủ hiện giờ, ít nhất bọn họ không ép chết Địch Thanh, lại dự định quay về Văn Ngạn Bắc của Tuy Đức. Hơn nữa nơi đó còn có một Hàn Cương, tuy không vào hai phủ, nhưng thanh danh càng tốt hơn một bậc. Cũng vào lúc này, Hàn Cương đang cầm một phong thư đi vào trong sùng chính điện, đây là mật thư Chiết Can giao cho nô bộc Đô Đình Dịch, bảo hắn chuyển giao cho Hàn Cương. Sau khi đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, đại môn trao đổi với Tiêu Hy, vị chính đán phó sứ này quả nhiên đã có hành động.